Chương 109. Quỷ mưu ám kế Hà Thương 2. Chương 109. Quỷ mưu ám kế Hà Thương 2. Thế cục trên triều đình vẫn còn đang giằng co. Bởi vì Tư Mã Quang soạn thảo một phần chiếu thư, làm cho Vương An Thạch tự bị bạch, bức Triệu Trinh tự mình ra tay nhận sai, chiếu trung nhị ngữ, sai chi từng duyệt, nay xem chi rất thẹn, nhưng Triệu Trinh thủ chiếu vô dụng, Vương An Thạch vẫn cao ốm không vào triều, một phần tấu chương đều là cầu xin xuất ngoại. Mà Triệu Trinh cũng không ngại phiền lòng chiếu an ủi lưu lại. Rất nhanh 3 ngày trôi qua, Vương An Thạch cùng Triệu Trinh từ chương cùng chiếu thư lui tới nhiều lần, cũng xác thực chạy đến ngự dược viện chuyển chiếu biết hai chân Lý Tuấn cử. Cũng không biết có phải vì khích Vương An Thạch rời núi hay không, mà bởi vì tính cách bướng bỉnh của Vương An Thạch khiến thiên tử có tâm lý phản nghịch. Triệu Trinh gần đây còn hạ chiếu muốn để bạt Tư Mã Quang làm phó sứ khu mật, một chiếc dù mát mẹ không biết bao nhiêu người tha thiết muốn lấy, nhưng Tư Mã Quang lại cự tuyệt cơ hội thăng cấp chấp chính này. Trong tình huống như vậy, Hàng Cương đưa thiệp mời cho Vương An Thạch đương nhiên sẽ không có hồi âm. Mà hắn trình thư nhà cho Lưu Nội Cương, cũng được cho biết phải đợi thêm mấy ngày nữa. Hàng Cương cũng không kinh ngạc, nếu cơ quan quan liêu hành động nhanh chóng ngược lại sẽ rất kỳ quái. Trong tòa thành lớn huy hoàng giáp thiên hạ, Hàng Cương không phải không nghĩ tới việc đi dạo Đông Kinh một chút. Chẳng qua sau khi tới Đông Kinh, chính sự của hắn còn chưa hoàn thành được một việc, bất kể là Vương An Thạch hay Lưu Nội Cương, khiến hắn không có tâm tư nhàn rỗi. Húng chi trời đông giá rét, vạn vật suy bại, cũng không phải thời điểm tốt để dạo phố. Hiện tại Hàn Cương mỗi ngày đều đi ngang qua cửa sau đại tướng quốc tự nhìn xung quanh một chút, thuận tiện đi dọc đường xem hành lang thiên bộ nổi danh hai bên đường, hoặc là nhìn một chút tương đương với sân chơi ở hậu thế, có các loại tạp kỹ, khúc nghệ tang gia ngoại tử. Còn có thứ khiến hắn hứng thú nhất, chính là trọng tâm của thiên hạ, trung tâm Đông Kinh hoàng cung đại tống. Mà Lưu Nội Cương mỗi ngày đều phải đi báo danh ngay trong cung thành. Mấy ngày nay, Hàn Cương đều là buổi sáng đi Lưu Nội Cương, buổi chiều đến Vương An thành phủ, báo cáo ở hai nơi, thuận tiện nghe ngóng tin tức, có khi còn có thể suy nghĩ chuyện Tần Châu. Lúc gần ra, Vương Diệu đã chuẩn bị dâng thư trong triều, dùng một vạn khoảnh đất hoang chưa khai khẩn để xác nhận kế hoạch xây dựng quân đội ở Cổ Vị, cũng đóng quân ở hai bờ sông Vị Hà. Tấu chương kia nhiều nhất chỉ chậm hơn 2 ngày so với việc mình xuất hành. Tốc độ truyền đạt chiếc khấu nhanh chân, một ngày ít nhất 400 dặm, so với Hàn Cương tới Đông Kinh nhanh hơn gấp 3 lần. Nếu như không trì hoãn, tính theo thời gian, trước khi mình đến Đông Kinh, hẳn là đã về tới Tần Châu. Nói không chừng phần tấu chương thứ 2 của Vương Thiệu, lúc này cũng đã đưa vào thông tiến ngân đại ti. Chắc không có vấn đề gì, dù sao Lý Sư Trùng cũng đã nói như vậy. Hàn Cương yên tâm không suy nghĩ việc này nữa, vẫn là chuyện cần quan tâm của mình. Ngoại trừ Lưu Nội Cương và Vương An Thạch phủ và suy nghĩ chuyện Tần Châu, thời gian còn lại một ngày, Hàn Cương đều đến phủ đệ của Trương Tiễn và trình dục bái phỏng. Đương nhiên không phải nói chuyện phiếm, mà là học tập. Bởi vì thăm dò rõ khuynh hướng chính trị của Trương Tiễn và trình dục, Hàn Cương rất cẩn thận không hỏi thăm tin tức về cục diện chính trị hiện giờ, chỉ hỏi tường tận vấn đề nghi nan trên kinh nghĩa. Mà trình dục và Trương Tiễn, nhất là Trình Lam, rất thích học vấn của Hàn Cương, không ngại phiền phức giải thích cho hắn biết công việc của giám sát ngự sử cũng không bận rộn, nhất là hiện tại gần như là thời điểm dừng lại. Trương Tiễn và Trình Lam đều có rất nhiều thời gian. Sư giả, người truyền đạo thụ nghiệp giải thích nghi hoặc, Trình Lam ở phương diện này làm được 10 phần 10. Hắn nhiệt tình dạy dỗ, làm cho Hàn Cương không khỏi có chút áy náy trong lòng. Hàn Cương đối với kinh nghĩa nho ra cầu học, từ bản tâm có thể tính là công lợi. Nhân sinh quan thế giới quan của hắn đã sớm thành hình, thâm căn cố đế, rất khó dao động. Hắn đối với học tập kinh điển của nho ra, chỉ là muốn đem học lý luận học thuật hậu thế dung hợp vào. Ngay cả bản thân Hàn Cương cũng không phát giác, bởi vì tự phụ ở ngàn năm thời gian chính lệnh, mặc dù ở trong học, hắn cũng tránh không được mang theo thái độ từ trên cao nhìn xuống đối đãi với học giả nho ra lúc này. Nhưng Hàn Cương thông qua việc qua lại với Trình Kiệt, phát hiện địa vị tông sư học thuật của hắn cũng không phải dựa vào đời sau thổi phồng. Trình Lam đối với một ít quan điểm mới lý giải rất nhanh, cũng không có ngoan cố cứng nhắc thủ cựu. Một ít quan điểm mới lạ của Hàn Cương, nhất là từ góc độ toán học đi giải thích đạo lý truy cứu truy vấn. Trình Lam cũng hiểu được ý nghĩ này rất thú vị, cũng cẩn thận truy vấn đương nhiên, Hàn Cương và Trình Dục đối với vấn đề giận ở lý trước hay là giận ở trước, vẫn có ý kiến bất đồng. Đây là sự khác biệt giữa môn phái. Bất luận như thế nào, Hàn Cương cũng rất khó từ người theo chủ nghĩa duy vật chuyển hóa thành chủ nghĩa duy tâm. Đối với điều này, Trình Dục cũng không khỏi lắc đầu than thở cái nhìn của Hàn Cương về thiên địa bản nguyên còn cực đoan hơn so với Trương Tái. Lại một ngày trôi qua, Hàn Cương ăn cơm tối từ nhà Trình Mân trở về. Hôm nay nghe xong một ngày xuân thu cấp lương, bị nhét đầy một đầu, vinh giả hủy, địch không hủy thất bại, vi thân giả hủy, bại không kiêm địch, đến bây giờ vẫn còn đang tròn váng. Vừa vào cửa, Dịch Thường nên đón, đưa lên một phong thư, Hàn quan nhân, lúc chạm vạng tối Lưu Nội Hâm sai người đưa tới phong thư này, cũng nói thông báo quan nhân ngươi ngày mai sẽ là tỳ hưu, để ngươi nhớ lấy, đừng quên. Thi thử. Hàn Cương cảm ơn Dịch Thừa, nghi hoặc mở phong thư ra xem, quả nhiên là đóng dấu Lưu Nội Cương, thông báo 2 ngày sau hắn đi tham gia thi tuyển. Gặp quỷ rồi, không phải đã định rồi sao, sao còn muốn thi? Hàn Cương buồn bực, có người không có quan chức muốn tham gia tuyển chọn, nhưng chức ti của hắn đã treo trong Tần Phượng Kinh Lực Ti, còn là do đích thân tiên tử hạ đặc chỉ, sao lại tới nữa? Hơn nữa buổi sáng hắn ở trong nha môn Lưu Nội Cương, sao không ai nhắc tới một câu với hắn? Hiện tại còn phải người đưa thư đến dịch quán, đây là phô trương chỉ có tiến sĩ mới có. Hàn Cương cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Chỉ là nếu Lưu Nội Cương đã có mệnh lệnh như vậy, hắn là một người còn chưa được chức quan cựu phẩm tuyển người, lại không có chỗ từ chối và biện bạch. Vương An Thạch hiện tại không thấy khách lạ, càng không tìm được hắn ra mặt, hôm nay mặc dù không muốn, cũng phải đi Lưu Nội Cương một lần. Lộ Minh Từ bỏ khoa cử, hiện tại không biết đang tính toán cái gì, mấy ngày nay mỗi ngày đều là sớm chạy ra ngoài, vào đêm mới trở về. Mà Lưu Trọng Vũ đi ba ban viện cũng còn chưa trở lại. Hàn Cương ngồi ở trong sảnh ngoài dịch quán, lại gọi một phần đồ ăn, vừa rồi ở nhà Trình Lam làm khách, hắn không có ý tốt ăn nhiều, chỉ có thể trở lại dịch quán bồi bổ một bữa, mấy ngày nay cũng đều là như thế, ngược lại Lý Tiểu Lục, hắn vẫn luôn chạy theo Hàn Cương bên ngoài, đều là ăn cơm ở phòng bếp nhà Trường Tiễn cùng nhà Trình Lam, ngược lại có thể ăn đến bụng dạ căng tròn. Nhưng ở dịch quán cũng có chỗ tốt, Hàn Cương ăn thêm cơm xong cũng không lập tức trở về phòng. Hắn ngồi ở một góc sảnh ngoài, túi đầu uống trà dưỡng dạ dày, vừa vểnh thai nghe xung quanh nói chuyện. Trong dịch trạm thành nam đều là quan nhân, nói chuyện phiếm đương nhiên không thể tách rời những chuyện đại sự khiến cho triều đình rung chuyển gần đây. Từ chương của vương giới phủ đã lên tới đạo thứ mấy rồi? Có phải hắn quyết tâm muốn đi hay không? Đi cái quỷ gì? Cũng không nghĩ xem quan gia có thả người hay không. Vậy cũng không nhất định, còn chưa nghe nói qua mười mấy phong từ chương lên, quan gia còn không cho phép. Trên đời cái gì quan trọng nhất? Là tiền a. Quan gia không có tiền, vương giới phủ lại có thể kiếm tiền, cái này gọi là ăn nhịp với nhau. Hàn tướng công, Tư Mã quân thực, đó là muốn quan gia bớt ăn bớt mặc, vô lên. Hợp lại. Mấy ngày nay Hàn Cương nghe được nghị luận ở bên ngoài, đều không cho rằng Vương An Thạch sẽ thật sự từ chức, càng không cho rằng Triệu Cắt có thể đồng ý không giống với các quan lớn Chu Tử vì tranh quyền đoạt lợi ở bên trên, quan viên cấp thấp tin tức linh thông như vậy trong dịch trạm thành nam, bởi vì đứng ở ngoài vòng, ngược lại nhìn càng rõ ràng hơn. Triều đình không thể tách rời Vương An Thạch, cho dù Hàn Kỳ cũng không giao động được. Nhưng quan gia để Tư Mã quân thực thảo chiếu, đi an ủi Vương giới phủ, lại là làm sai. Không sai. Không sai. Vương giới phủ vốn dĩ lấy lui làm tiến, nhưng lại bị Tư Mã quân thực đánh một gậy vào đầu, chữ chuyện viết phải gọi là tuyệt lắm. Sĩ phu xôi chào, lê dân xôn xao, chính là muốn ủy thác nhiệm vụ, thối lui liền an. Nhu đồ của khanh, cố nhiên không hối tiếc, chấm sở vọng, sẽ ủy thác ai? Ngươi xem lời này nói ra. Cho nên Tư Mã thập nhị là Hàn Lâm học sĩ. Ta và ngươi chỉ đành ngồi ăn rồi chờ chết. Ha ha một trận cười vang. Hàn Cương cũng cảm thấy Triệu Cắt để Tư Mã Quang đi giữ lại chính địch, thật sự có chút không có đầu óc. Chỉ là Tư Mã Quang là Hàn Lâm học sĩ mang theo chi chế tế, trọng thần trong triều bổ nhiệm và miễn nhiệm, đều là thông qua Hàn Lâm học sĩ mà soạn thảo. Triệu Cắt đại khái là nhìn thấy Tư Mã Quang vừa vặn ở trước mắt, mà hai người quá khứ vương, mã lại là bạn tốt, cho nên tìm hắn viết. Nhưng với quan hệ hiện tại của Tư Mã Quang cùng Vương An Thạch, Triệu Cắt lệnh hắn soạn thảo an ủi chiếu thư, hắn sẽ làm như thế nào căn bản không cần suy nghĩ nhiều. Tài văn của Tư Mã thập nhị tuy không bằng Vương An Thạch, nhưng dù sao cũng là nhân vật viết ra tư cách thông giám. Bản lĩnh khen chê chữ ngụy không cần nhắc tới, động tay động chân trên văn tự, đủ để khiến Vương An Thạch từ chức giả biến thành thật từ chức. Theo Hàn Cương, Tư Mã Quang này quả thực cũng đủ âm. Người này làm, ngoài mặt là mang theo ngữ khí oán trách giữ lại, nhưng trên thực tế chính là đang khơi mào lửa giận của Triệu Tuân. Đương nhiên, cũng có thể là Hàn Cương lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử cũng không chừng. Tư Mã Quang thật sự muốn dùng loại ngôn từ này để giữ Vương An Thạch lại. Tuy nhiên Vương An Thạch đáp lại cho thấy ý có cùng quan điểm với Hàn Cương. Triệu Trinh xin lỗi nhận sai, cũng chứng thực thiên tử lý giải chiếu thư này với Tư Mã Quang khởi. Mọi người trong sảnh còn đang nghị luận, mà Hàn Cương uống trà thơm xong, đã tính toán trở về phòng. Lúc này, Lưu Trọng Vũ đi vào. Giống như Hàn Cương mỗi ngày đi nội cương, hắn cũng đều chạy tới Tam Ban viện, mỗi ngày trở về, nếu không phải chạm vạng tối ngoài thành tà dương đầy trời tây, thì chính là ánh đèn lập loè ánh sao đêm khuya. Chỉ có điều hai ngày trước khi Lưu Trọng Vũ trở về, bước chân nặng nề, sắc mặt cũng nặng nề như nhau, đương nhiên là không có tin tức tốt. Nhưng hôm nay lại nhẹ nhàng đi lại, nụ cười cũng hiện lên trên mặt. Hàn Cương hỏi, "Từ Văn huynh, thời gian ngươi bắn thử điện đỉnh đã định ra rồi sao?" Lưu Trọng Vũ cười ha hả nói, "Nhờ phúc của con nhân, định vào ngày mốt. Có mười mấy người đi cùng, ta cũng nhìn bọn họ, ngoại trừ một hán tử từ Hà Đông tới, không có ai có thành tựu. Tại hạ cũng là thi hậu thiên. Đến lúc đó lại phải cùng Tử Văn huynh lên trường thi." Nụ cười của Hàn Cương nhìn không ra nửa điểm sầu lo vừa rồi, lại nửa đùa nửa thật chúc mừng Lưu Trọng Võ nói, "Tại hạ chúc Tử Văn huynh có thể đắc thắng, khải hoàn trở về." Đa tạ mông cát ngôn, mong rằng quan nhân có thể cải chân hoa mà quay về. Lưu Trọng Vũ cũng không biết Hàn Cương vốn không cần tuyển chọn, nghe nói Hàn Cương cũng nhận được tin tức như ý, cũng cảm thấy vui vẻ thay ý, cũng vui vẻ chúc phúc, coi Hàn Cương như cống sinh muốn thi đỗ tiến sĩ. Hàn Cương cười chắp tay, "Đa tạ, đa tạ." Ngày hôm sau, Lưu Trọng Vũ ở lại dịch quán để dưỡng sức, còn Hàn Cương thì đi Lưu Nội Cương xác nhận tin tức, rồi đến Vương An Thạch phủ một chuyến, cuối cùng vẫn là đến hai nhà Trình Trương ở bên hẻm Tiểu Điện Thủy, hành trình không khác mấy so với trước. Chỉ là ban đêm vì để dưỡng đủ tinh thần, ý đã sớm đi ngủ. Sau khi tỉnh lại, chính là ngày quyết định vận mệnh cả đời của Hàn Cương. Chương 110. Quỷ Mưu Ám Kế Hà Thương, 3. Chương 110. Quỷ Mưu Ám Kế Hà Thương, 3. Nha môn của Lưu Nội Cương nằm trong cung thành, đây là bởi vì Lưu Nội Cương vốn là cơ cấu cấp dưới của Trung Thư môn, tự nhiên không thể cách chính sự đường quá xa. Từ ngày trước tới đây đưa ra trạng, Hàn Cương mỗi ngày đều đến Lưu Nội Cương đưa tin, quen thuộc đường lối. Sau khi kiểm tra thân phận từ cửa hữu dịch tiến vào cung thành, trước cửa Văn Đức môn đi qua, chính là mỗi tháng cử hành Văn Đức điện ở đại triều hội. Mà nơi Hàn Cương muốn đi thì phải đi về phía tây, nằm ở trung tâm quân sự chính trị của đại tống, đừng nói là môn hạ trung thư đường và su mật viện hợp xưng cũng chính là trung khu. Trước nha môn Lưu Nội có một tòa đình nghỉ mát, gọi là Lận Đình, nhưng không phải cung quyết, mà là quan. Đình cũng không cho người nghỉ chân, là để dán bảng hiệu sử dụng. Ngay trong đình, song song treo một vòng thủy bảy, có hơn mười mấy tấm. Trên đó dán đầy những tờ đơn đăng ký gần đây ở Lưu Nội, chưa chú ý đến công chính. Cách làm tự phủi sạch này, nguyên nhân là vì hôm nay trên quan trường là tăng nhiều cháu ít, trong Tam Ban huyện chủ quản võ thần cấp thấp luôn có 3-500 quan nhàn rỗi, mà dưới Lưu Nội cương quản lý tuyển người cũng có 3-500 người. Thiên hạ quan viên quan lại chẳng qua hơn 1 vạn, mà quan viên văn võ cộng lại vượt qua 2 vạn. Một quan tốt luôn dẫn tới bao nhiêu quan nhàn rỗi tranh đoạt. Có bao nhiêu người từ khi vào quan tới nay vẫn không thể đợi được một sai phái tốt, càng là trong lòng không kiên nhẫn. Nhưng Hàn Cương hoàn toàn không cần chờ, từ Trương Thủ Đức, Vương Thiểu đến Thiên Tử Triệu Cảnh và Vương An Thạch đều dốc hết tâm lực của mình vì hắn. Cho dù tham gia tuyển chọn, cũng chỉ là làm theo quy củ phải đi ngang qua sân khấu. Đây là lời một vị tiểu lại tiếp đai hắn hôm qua nói, còn nói là Lưu lệnh thừa chủ khảo không tiện gặp mặt trước khi thi, cho nên bảo hắn chuyển cáo. nhưng Hàn Cương luôn luôn cẩn thận, cũng không vì một câu người xa lạ mà thả lòng tâm tình, biết người biết ta trăm trận trăm thắng, là chuẩn tắc làm việc nhất quán của hắn. Hôm qua hắn cố ý từ chỗ Trình Dục và Trương Tiễn hỏi không ít tin tức, cũng biết đại khái nội dung tuyển chọn. Võ quan tạm thời không bàn, quan văn tuyển chọn đại khái chia làm hai loại. Một loại là chọn người sửa quan, từ mạc chức địa phương đổi thành quan kinh thành. Một loại khác là tân tiến tuyển người chủ quan, là tân tiến quan viên tiến vào quan trường khảo thí. Nếu như là chọn người sửa quan, theo thường lệ phải phán án bốn đạo. Người có thành tích hợp cách mới có thể sửa thành kinh quan. Đây là vì khảo thí năng lực xử lý chính vụ của người bị khảo thí. Bởi vì sau khi từ chọn người chuyển thành kinh quan, liền có thể xuất nhiệm chi huyện, thông phán thậm chí chi châu thân dân quan như vậy. Thân dân quan tập trung hành chính, dân chính, tư pháp thậm chí quân sự một thể, là trụ cột chính quyền quốc gia, nhất định phải kiểm nghiệm một chút bọn họ có tài năng chịu trách nhiệm công việc có thể đảm nhiệm chức vụ quan hệ trọng đại này hay không. Tương đối mà nói, tuyển người mới ra quan độ khó thấp hơn rất nhiều, nếu như là có xuất thân, như tiến sĩ khoa hoặc là chế cử, sẽ không có tuyển chọn, trực tiếp thụ chức. Còn lại cần tham gia tuyển chọn, đại bộ phận đều là quan ấm bổ. Tập trung ở cấp bậc này quan ấm bổ, tuy rằng quan phẩm của bọn họ không cao, nhưng phía sau đều có một hoặc mấy phụ huynh thân tộc cao phẩm, làm khó dễ bọn họ, chẳng khác gì là tự tìm phiền phức, cho nên độ khó của thi cử rất thấp. Hàn Cương nghe ngóng được tin tức từ Trình Dục và Trương Tiễn, nhưng cụ thể thì bọn họ không đề cập tới, chỉ nói hắn cứ dựa theo tham gia thi cử khoa Minh Kinh mà ôn tập là được. Hàn Cương không biết thi phú, chuyện này mấy ngày qua đã bị bọn họ nhìn thấu. Trong ánh mắt ghen tị của đám quan lại canh giữ ở Lưu Nội Cương, Hàn Cương được một tiểu lại dẫn vào nha môn. Nhưng hắn không được dẫn vào phòng khách chính, mà đi vòng mấy vòng, đến một gian phòng khách. Trong sảnh chỉ có hai gã quan văn mặc áo bào xanh. Hàn Cương đoán, trong đó có một người là Lưu Lệnh Thừa hôm qua chuyển lời cho mình, một người khác ngồi ngang hàng với hắn, hẳn là quan viên cùng cấp bậc, chẳng lẽ hắn là Lưu Nội Cương chủ quan? Đi vào trong sảnh, trong lòng Hàn Cương mơ hồ cảm thấy có chút không đúng. Đêm qua hắn nghe Trương Tiễn nói qua, mới ra quan tuyển người đều là do một quan hệ hai nghề tới giám thị, cũng chính là Hàn Lâm học sĩ hoặc là trung thư xá nhân. Mà lấy cấp bậc của quan hệ hai nghề, đều là nhân vật cấp bậc như Tư Mã Quang, Vương Anh, có người nào không mặc áo bào màu đỏ, bên hông không có túi kim ngư. Huống chi như thế nào mới chỉ có một mình hắn đến, hẳn là một nhóm người cùng thi mới đúng. Lưu Lệnh Thừa, Trình Lệnh Thừa, Hàn Cương đã được tuyển chọn từ Tần Châu tới. Lại nhân bẩm báo một tiếng rồi lui ra ngoài. Xác nhận thân phận của hai người, Hàn Cương càng thêm nghi hoặc. Chủ quan Lưu Nội Cương là phán Lưu Nội Cương, mà Trương Tiễn hôm qua cũng nói, trường học của phán Lưu Nội Cương là Trần Tường Chính Nhân, bảo hắn không cần lo lắng chuyện khác. Nhưng không ngờ, vị Trần Hiệu Lý kia không có ở đó, mà là hai vị lệnh thừa đang chờ hắn. Hàn Cương tiến lên hành lễ, túi đầu lui về phía sau một bước, chờ hai vị Lưu Nội Cương lệnh thừa lên tiếng. Chỉ là trong khoảnh khắc hắn túi đầu xuống, hai vị Lưu Nội Cương lệnh thừa trao đổi ánh mắt với nhau, trên mặt đều nhiều thêm một chút lo lắng. Hàn Cương, Lưu Dịch trầm giọng nói, chính là tại hạ. Người ở đâu? Trốn là giao tây của Mật Châu, nay là huyện Sơn Giao ở Sơn Đông. Xuất thân từ Tần Châu thành Kỳ Nguyên. Đối thoại xác nhận thân phận, nói vài câu liền kết thúc, đơn thuần đi ngang qua sân khấu mà thôi. Vung ra chạm trên tay xuống, Lưu Dịch thay đổi một bộ mặt tươi cười, Hàn huynh đến kinh thành cũng nhiều ngày rồi, sợ là đã đợi không kịp rồi nhỉ. Không dám. Không có gì dám không dám. Bên ngoài một đám quan nhân mỗi ngày mắng, cũng không phải không có việc gì sao. Lưu Dịch cười ha ha hai câu, chẳng biết tại sao trong tiếng cười có chút khô khốc, lại nói, Hàn huynh đã có đặc chỉ của thiên tử, tuyển chọn này cũng chỉ đi ngang qua sân khấu mà thôi. Dù sao triều đình vốn có trật tự, người không có xuất thân nhất định phải khảo thí một lần, chúng ta cũng không tiện vi phạm. Bất quá Hàn huynh nếu có thể được ba người cùng tiến cử, lại được Vương đại thanh nhãn, còn để cho quan gia hạ đặc chỉ, lúc này mới học tự nhiên là vô cùng tốt. Ngay cả những nha nội ấm bổ không ra gì kia cũng có thể qua ải, Hàn huynh tự nhiên không cần phải nói. Lệnh thừa quả khen, Hàn Cương thẹn không dám nhận. Nói gì vậy, là Hàn huynh quá khiêm tốn rồi. Lưu Dịch ha ha cười lên. Hàn Cương cùng cười khẽ vài tiếng, nhưng hắn thấy, lần này tuyển chọn sương mù càng ngày càng nhiều. Lưu Lệnh Thừa là kẻ lõi đời trong quan trường, muốn nhìn thấu tâm tư của hắn không phải chuyện đơn giản. Hàn Cương nhìn Lưu Dịch, luôn cảm thấy trong nụ cười của hắn có một chút sầu lo và quấy nhiều ẩn giấu rất tốt, điều này làm cho Hàn Cương nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra. Rất nhanh liền dứt khoát buông tha cho. Đoán một người nghĩ như thế nào, còn không bằng nhìn hắn làm như thế đó. Từ hành động suy đoán ra mục đích và lập trường, so với quan sát ngôn luận chuẩn xác hơn nhiều. Trình huynh, ngươi nói sao? Lưu Dịch cười xong, hỏi người bên cạnh, có phải nên bắt đầu rồi không? Ừm, là nên bắt đầu rồi. Theo quy củ của đường triều, tân quan thích hạt phải trải qua bốn đạo thẩm tra, tức là thân ngôn thư phán, tướng mạo, cách nói năng, thư pháp, cùng với năng lực phán quyết. Mà tới lúc này, tuy rằng bốn hạng nguyên tắc cơ bản vẫn phải giảng, nhưng kiểm tra lại không nghiêm cẩn như thời đường. Tướng mạo không nói, ở đường triều có lẽ còn chú ý ngũ quan đoan chính, không thể lớn lên lệch qua lệch lại. Nhưng đến lúc này, cũng đã không theo đuổi tướng mạo nữa, mà là chỉ thân thể khỏe mạnh, không tàn tật. Nếu là tiến sĩ, thậm chí một cái này cũng có thể hàm hồ qua, mắt mù, cổ có cái đéo, cũng có thể làm quan đàm thổ các loại, càng không cần phải nói, hoàn toàn là chủ quan phán đoán. Bây giờ không có quan thử thách lấy một đầu này đến bóp cổ người ta, quá đắc tội người ta không đề cập tới, nói không chừng còn có thể bị trách cứ. Thư pháp tắc là điều kiện cơ bản làm quan, chứ cũng biết không tốt làm quan văn gì. Đổi thành làm quan võ được rồi. Võ chức dễ quải, chỉ cần trên gia trạng tự tay viết chữ sai không cần vượt quá ba chữ, tính toán năm đề của tiền cốc đối ba đề, khoa học toán học trong võ quan liền tính là hợp cách, có thể trở thành một võ quan hậu cần hợp cách. Nếu còn có thể cưỡi ngựa, bán tên, trình độ không kém, hai hạng hợp nhất còn có thể bình đẳng. Mà phán, chính là chỉ đoán án viết phán tử, theo luật công văn đối với châu huyện trình lên xử lý vấn đề kết luận có phán xét hợp lý, khảo nghiệm quan viên có thể xử lý công vụ của xương chức hay không, cũng tức là có thể thông hiểu sự tình, am hiểu pháp luật, phân rõ đúng sai, phát triển ẩn phụ. Đến đời Tống, cũng phải thi. Nhưng không chỉ giới hạn ở phán án, mà khác còn phải viết thêm một bài thơ hoặc là thử mực 10 điều, hai điều này có thể tự do lựa chọn. Lưu Dịch và Trình Vũ nhận thượng lệnh, muốn cho Hàn Cương một chút tăng nghẽn. Để cho quan gia biết, Vương An Thạch mời hắn đặc chỉ nâng đỡ bố Y Lệ Tần Châu, đến tột cùng có bao nhiêu vô năng, khiến cho thiên tử mất mặt trước quần thần bao nhiêu. Nhưng hai người đều hiểu, gây khó dễ với Hàn Cương cũng không phải đại biểu có thể ở trên kết luận trắng trợn làm giả. Ví dụ như Hàn Cương là một tiểu bạch kiểm ngũ quan đoan chính thân thể khỏe mạnh, không thể nói hắn mặt xấu xí ngủ, lại thiếu tay thiếu chân, cũng không thích hợp làm quan. Rõ ràng một miệng lanh lợi, có thể so với Tô Trường, liền không thể nói hắn vốn là xương đồ, lại không phải loại, tuy không hùng tài, lại có bi ai. Rõ ràng viết một chữ tốt, thì không thể nói hắn mắt không biết đinh. Như vậy rất dễ dàng vạch trần, tên của Hàn Cương dù sao cũng thông thiên, nếu có cái gì bất lợi, Hàn Cương tự tố cáo lên, hai bên đối chất, xui xẻo chỉ là một bên làm giả. Nhưng đem khuyết điểm của hắn mở rộng, ưu điểm không đề cập tới, cải biến một chút lời bình phán, cũng có thể làm cho Hàn Cương ăn đủ đau khổ, như vậy cũng mới có thể hiện ra thủ đoạn khen chê của đệ tử Khổng Môn. Chỉ là mới gặp mặt Hàn Cương, Lưu Dịch và Trình Vũ đã biết chuyện này không dễ làm. Tướng mạo bề ngoài của Hàn Cương không có gì để nói, cho dù ai cũng không bắt bẻ được gì, chỉ đứng ở trước mặt, khí chất tuấn kiệt tài sĩ triển lộ không bỏ sót. Trình Vũ và Lưu Dịch lại hỏi Hàn Cương thêm mấy vấn đề, bất kể là kinh thuật hay là trên xét xử, hắn đều đã tính trước từ trước, trả lời rất có trật tự, nói năng ôn tồn lễ độ, bình thản, không nhìn ra nửa điểm khẩn trương, phối hợp với khí chất của bản thân hắn, càng không thể nào trợn mắt nói hắn thô bị không văn. Về phần thư pháp, nhìn chữ trên gia đình là biết đã khắc khổ luyện qua, thiết hoa ngân câu, đoan chính tựa như khắc ra. Trình Vũ tính toán trong bụng, Hàn Cương này, chẳng lẽ là xuất thân sao chép sách của Sùng Văn Viện? Một bút chữ khải, không khỏi quá tiêu chuẩn một chút. Một người trẻ tuổi như vậy, ngôn ngữ cử chỉ các phương diện đều có phong phạm đại gia, hoàn toàn không giống như xuất thân nông gia đời thứ ba trên gia đình. Lưu Dịch nhìn hắn, đều muốn giúp nữ nhi nhà mình đưa tới làm vị hôn phu. Chương 111. Quỷ mưu ám kế Hà Thương, 4. Chương 111. Quỷ mưu ám kế Hà Thương, 4. Làm sao bây giờ? Trình Vũ đau đầu, thấp giọng hỏi Lưu Dịch. Ba hạng đầu của Hàn Cương hoàn toàn không có vấn đề gì, bọn họ một năm phải thẩm tra khảo hạch mới vào đến mấy trăm, nhưng có thể xuất sắc như Hàn Cương, cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Gần như có thể so sánh với những tiến sĩ không cần thao thao. Ngươi hồ đồ rồi. Ba nhà Tần Châu cùng đẩy, thiên tử đích thân hạ đặc chỉ, ngươi còn dám coi hắn là cựu phẩm tuyển người bình thường. Qua ba quan là khẳng định, qua không được mới kỳ quái. Lưu Dịch nhướng mày, âm hiểm cười nói, nhưng đừng quên, còn có phán a. Trình Vũ luôn cảm thấy mọi chuyện đang trượt về hướng mà bọn họ không muốn nhìn thấy, tài hoa mà Hàn Cương thể hiện ra thực sự không thấp. Vạn nhất hắn còn có thể thông qua thì sao? Lưu Dịch cười lạnh, hắn không tin Hàn Cương mới 19 tuổi có thể có kỳ tài ngút trời, tài tử bình thường mặc dù chỉ là bối kinh thư, học thi phú, đợi đến khi có một chút trình độ, cũng sớm hơn 20 tuổi, thực có bản lĩnh đó, hắn sớm đi thi tiến sĩ cùng Minh Kinh rồi. Xuất thân đứng đắn, không thể mạnh hơn người khác đề cử. Có xuất thân thăng quan nhanh bao nhiêu, thiên hạ có ai không biết. Hắn lắc đầu, đem một chút sầu lo giấu ở đáy lòng đè xuống, đối với Trình Vũ quá độ lo lắng không cho là đúng, cười lạnh một tiếng, đừng ngốc, đề xuất khó một chút, chuyên chọn từ không được nhà lành, cho hắn cũng làm không được. Trình Vũ trầm ngâm gật đầu, Lưu Dịch nói không sai. Hắn cất tiếng hỏi, Hàn Cương, ba hạng mục thân ngôn thư của ngươi đều đã qua, tiếp theo phải thử phán. Còn có lời gì khác muốn nói không? Hàn Cương lắc đầu, mỉm cười nhẹ nhàng nói, không có. Hiện tại trong lòng hắn rất nhẹ nhàng, ba cửa ải khảo thí cho đến nay, đối với Hàn Cương mà nói quả thật rất nhẹ nhàng. Không nghĩ tới cái gọi là thi được không phải đơn giản như vậy. Bất quá tùy tiện nói vài câu, liền nói ba hạng mục thân ngôn thư của hắn đều đã qua. Chẳng những so ra kém những khách hàng kén chọn Hà Khắc kiếp trước, cũng không bằng giám khảo phỏng vấn, cũng chỉ cùng trình độ tranh luận với những người tốt nghiệp đại học hạng 2 hắn học kia. Hiện tại nghĩ lại, những giáo sư kia thật đúng là dễ nói chuyện. Ma Lưu, Trình Nghị Vị cũng dễ nói chuyện, nghĩ đến mình vừa rồi còn hiểu lầm bọn họ, trong lòng Hàn Cương thật có chút băn khoăn. Mặc dù vừa rồi cảm thấy thần sắc hai người không đúng, cũng hẳn là do mình quá nhiều tâm. Bản thân mình chính là tật xấu này, mọi việc đều sẽ nghĩ quá nhiều. Vậy được. Trình Vũ cảm thấy Hàn Cương mỉm cười thiện ý có chút chói mắt, tốc độ nói chuyện liền thúc đẩy một ít, thi phân làm hai hạng mặc nghĩa thi phú và đoạn án. Cứ theo quy củ thi mặc nghĩa, thi phú trước. Hai bộ này, Hàn Cương ngươi có thể tự chọn. Ngươi chọn bộ nào? Cái gọi là mặc nghĩa chính là ở Cửu Kinh lấy ra một số đoạn ngắn làm đề mục, sau đó yêu cầu thí sinh viết ra những câu này đại nghĩa. Mà đáp án trên cơ bản là xuất phát từ quyền uy lưu truyền trên thế gian chú thích. Thi phú của Hàn Cương là không thành, mà xuất từ Cửu Kinh kinh, trình độ của hắn coi như không tệ. Cho nên hắn không chút do dự, mặc nghĩa. Chọn rồi. Lưu Dịch hỏi lại một câu, chọn xong không thể sửa lại. Đã chọn rồi. Hàn Cương trả lời như chém đinh chặt sắt, trong lòng đột nhiên lại thấp thỏm bất an. Đã là hạng mục cuối cùng của thi côn bằng, qua được cửa ải này, liền chính thức trở thành một tuyển nhân tổng tự phẩm. Lần đầu tiên tham gia thi ở thời đại này, vẫn là quan hệ đến có thể lấy được phần sai phái hay không, nếu thất bại thì phải đợi lần tiếp theo. Lưu Nội Cương, thứ là ý tứ thay phiên. Với số lượng tuyển nhân ở Lưu Nội Cương ngoại cương hiện giờ, lần trước ít nói một năm. Tuy Hàn Cương có tự tin, nhưng đáy lòng cũng không tránh khỏi đánh trống nhỏ. Mượn danh nghĩa chuẩn bị để thi, Trình Vũ và Lưu Dịch để Hàn Cương lại, từ trong sảnh phụ đi ra. Tiếp theo làm sao bây giờ? Trình Vũ hỏi Lưu Dịch. Lưu Dịch lấy bài thi đã chuẩn bị từ trước từ trong tay áo ra mở ra, ngươi xem mấy đề này thế nào? Trình Vũ nhận lấy xem kỹ. Nói ra thật xấu hổ, vừa nhìn mấy đề hắn đã có chút choáng váng. Ngoại trừ dịch lễ ký thượng thư văn tự đặc biệt, sẽ không nhận sai, cái khác hẳn là xuất từ Xuân Thu Tam truyền mấy đề, hắn xuất thân tiến sĩ thế nhưng ngay cả xuất xứ cụ thể cũng không chuẩn. Hơn nữa những đề mục này, hắn hiện tại một chút cũng làm không được. Hắn liếc mắt nhìn Lưu Dịch một cái, nhà mình là thi phú luận gia tiến sĩ, mà Lưu Dịch lại là Minh Kinh cựu kinh khoa xuất thân, đề mục hắn ra, chính mình làm không được cũng không kỳ quái, không biết có thể khó ở Hàn Cương hay không. Lưu Dịch dương dương đắc ý tự khen, một đạo tả truyện, một đạo lễ ký, hai đạo thư cốc lương và dịch ba đề. Mười đạo mặc nghĩa này, ta chọn lấy những câu ít thấy nhất, Hàn Cương cũng không làm được. Một đề kiêm kinh cũng không có. Trình Vũ thấp giọng cười âm hiểm, làm tốt lắm, làm tốt lắm. Các môn Minh Kinh cũng không phải giống như khoa cử, là cùng một môn, thống nhất đề thi, mà chia làm chín kinh, năm kinh, khai nguyên lễ, ba sử, ba truyền, ba lễ, học nghiên các môn, ngay cả nội dung khảo thí, môn khảo thí cũng không giống. Nhưng ở trong những môn này, luận ngữ là nhất định phải học khảo, cho nên xưng là kiêm kinh. Lấy tuổi của Hàn Cương, luận ngữ tất nhiên đã tinh thông, vẫn là không cần mạo hiểm tốt. Vạn nhất qua thì làm sao bây giờ? Trình Vũ cười một hồi, lại bắt đầu buồn rầu, thi côn bằng mới trúng tuyển chú quan thật sự quá dễ dàng. Mười đề không trúng chín mới tính là không trúng, vạn nhất cho Hàn Cương gặp đại vận. Nếu chỉ đối với hai ba đề, cũng giống như vậy. Như thường có thể cho quan ra xem Vương Thiệu bọn họ tiến cử là tài tử, dạng gì. Để cho thiên tử hạ đặc chỉ đến tuột cùng là dạng đại tài gì. Hơn nữa, Lưu Dịch hạ giọng, nheo mắt lại có vẻ càng âm hiểm, đừng quên, còn có một đạo phán sự cuối cùng chưa thi. Rượu. Trình Vũ tỉnh ngộ lại, lập tức vỗ tay cười to. Trong sảnh, Hàn Cương lặng lặng chờ, không có nửa điểm không kiên nhẫn. Phía trước phỏng vấn thoải mái, Hàn Cương bản không còn đau đầu vì hạng mục cuối cùng, nhưng Lưu Dịch cùng Trình Vũ đi lâu không trở về, lại để cho tâm hắn nhức lên. Sẽ không lại có biến số gì chứ? Lúc này hai người đi đến, Lưu Dịch ra hiệu Hàn Cương làm một cái bàn ở góc thính phòng, sau đó đưa qua một phần đề thi, "Hàn Cương, mười kinh văn này, cần viết ra chính văn đại nghĩa, không thể có lời trái ý, càng không nên phạm vào tạm huy. Nếu như mười đề không trúng, liền phải thủ tuyển lần nữa, cho dù ngươi có đặc chỉ của thiên tử, cũng không thể trái lệ." Mười đề không trúng mới bị đánh trở về. Hàn Cương cả kinh đến cầm đều rất xuống, bài thi 100 điểm chỉ cần thi được 20 điểm đã là hợp cách. Không đúng. Quy tắc thi côn bằng đã rộng rãi như vậy, độ khó tất nhiên không thấp, không tiêu không nạo, Hàn Cương. Hắn ở trong lòng nhắc nhở mình, đứng lên cung kính tiếp nhận đề thi, nói một câu, Hàn Cương hiểu rõ. Rồi ngồi xuống khẩn trương lật xem đề thi. Cái này. Hàn Cương chỉ nhìn thoáng qua, trong mắt đã sắp rơi xuống. Hắn chỉ vào bài thi, há mồm cứng lưỡi quay đầu nhìn Lưu Dịch. Lưu Dịch và Trình Vũ trao đổi ánh mắt, dương dương đắc ý hắn tiến lên, cố ý hỏi Hàn Ân cần quan tâm, thế nào, đề mục có vấn đề gì, có phải quá khó khăn hay không? Hàn Cương vội vàng lắc đầu, làm sao có thể khó? Hắn quay đầu lại nhìn bài thi một lần nữa, không sai, hắn không nhìn lầm. Đề thứ nhất là, đại phu chấp nhất trí, trí thì danh, kỳ bất danh, hà dã. Đề thứ hai là, 6 năm, bệ nghệ vu khâu viên, thúc bạch liên, keo kiệt, trung tác. Đề thứ ba là, nhĩ duy tiễn tu quyết, cũ có lệnh nghe, tuân thủ nghiêm ngặt khắc hiếu, cùng kính thần nhân. Mãi cho đến đề thứ 10, là tôn giả kiêng kỵ, địch không kiêng bại, người thân kiêng kỵ, bại không kiêng địch. Trong 10 đề mực nghĩa, không có một đề nào không xuất phát từ cửu kinh. Tiên thân của Hàn Cương, đối với việc này đã bỏ ra bao nhiêu năm công phu. Mà bản thân hắn, từ sau khi đi vào thế giới này, tay không thích quyển sách, lại một bộ lại lần nữa sao chép. Đến bây giờ, đọc thuộc lầu là nói khoác, nhưng dùng lăn lộn thuộc lầu để hình dung, lại tuyệt không quá phận. Hơn nữa thậm chí có mấy đề trích lục kinh văn, mấy ngày nay hắn vừa mới cùng Trình Lam thảo luận qua, không thể tưởng được ngay cả vận khí cũng ở chỗ hắn. Hàn Cương từ đầu tới đuôi, lật qua lật lại nhìn 5-6 lần, rốt cục xác định không phải cạm bẫy của người ra đề mục. Trong lòng hắn âm thầm cảm thán, hoàn toàn không nghĩ tới, cái gọi là thi côn bằng chính là khảo pháp như vậy. Mười đề thi toàn bộ xuất phát từ cựu kinh không nói, ngay cả đáp án yêu cầu cũng không thể vượt qua phạm vi chú giải. Đây là thi của nhân viên công vụ, cậu thử bài thi tốt nghiệp trung học cho tôi làm gì? Hàn Cương âm thầm suy đoán, nhà mình có thể thuận lợi như vậy, hơn phân nửa là vì hắn chỉ là một quan viên tổng cựu phẩm tuyển người. Nếu là quan viên cao phẩm kinh triều, không bảo đảm sẽ có quan viên nào không vừa mắt chiến lược Hà Hoàng khai biên, đồng thời biểu hiện không sợ khí tiết của vua, còn có thể phá hỏng chuyện tốt của Vương Thiệu. Nhưng phẩm cấp của mình thật sự quá thấp, làm khó hắn căn bản không có bất cứ chỗ tốt gì. Võ tổng đánh lão hổ kiếm về một cái đầu, đánh chuột có thể kiếm về cái gì? Đánh rồi có thể kiếm về cái gì? Năm đó Hàn Kỳ một phong đạt trương, đã hai gã tể tướng chấp chính ra khỏi chính sự đường, đây mới gọi là bản lĩnh. Mà đóng cửa lại, đã một tuyển thủ tổng cựu phẩm về quê, đây là cái gì? Bản lĩnh? Cương trực? Cái rắm cũng không phải. Cho nên hiện thực chính là như vậy, không có chút lợi ích, ai sẽ vô duyên vô cớ làm khó người khác? Hơn nữa sau lưng người này còn có thiên tử xác nhận. Hàn Cương càng nghĩ càng thấy sự thật là như thế, hắn cảm kích ngẩng đầu nhìn Lưu Dịch và Trình Vũ, phát hiện bọn họ đang mỉm cười nhìn mình. Hàn Cương còn mỉm cười, quả nhiên là người tốt. Lúc này nhấc bút lên, Hàn Cương trước tiên chép đề thi, sau đó viết đáp án, thuần thục, trong nháy mắt, đáp án của 10 đề thi đã hiện trên giấy. Đi cực kỳ nhỏ, xếp hàng chỉnh tề. Kiểm tra qua có chỗ nào phạm vào cấm kỵ hay không, phát hiện không có vấn đề, hắn liền thêm vào tính danh, đứng lên, đem bài thi mực rơi đầy nét mặt giao cho hai vị lưu nội cương lệnh thừa đã trở nên miễn cưỡng. Làm sao bây giờ? Trong một gian phòng khác bên cạnh đại sảnh, Trình Vũ sắc mặt khó coi hỏi. Lưu Dịch im lặng không lên tiếng, nghiêm mặt, cầm bút phê sửa bài thi của Hàn Cương. Một vòng, hai vòng, ba vòng, đến cuối cùng vẫn liên tục xoay 10 vòng. Buông bút xuống, hắn ngơ ngác nói, 10 đề đều đúng, không có một cái nào sai. Sao hắn không đi thì mình kinh đi? Cho nên ta hỏi ngươi làm sao bây giờ? Giọng nói của Trình Vũ lần đầu tiên lớn hơn Lưu Dịch, hoàn toàn tức hồn hện. Lưu Dịch hung hăng ngẩng đầu, hỏi ngược lại, đề này ngươi làm được không? Làm sao bây giờ? Lúc này giọng nói của Trình Vũ nhỏ đi rất nhiều, y dựa vào thi phú để luận xuất thân tiến sĩ, cũng không phải minh kinh. Húng chi từ sau khi y nhập quan, đâu còn có sức lực thức đêm khổ đọc khi còn trẻ, năm đó tài hoa có thể còn lại 3-4 thành đã không tệ. Y lại liếc Lưu Dịch một cái, vị lao minh kinh này sợ cũng là như thế, học vấn quá khứ bỏ lại hết, mới lấy đề mục mà mình cho rằng khó lấy ra làm cho Hà Cương. Còn có sự án. Lưu Dịch cắn răng hung ác, đem vụ án của A Vân Đăng Châu tìm cho hắn. Chương 112. Quỷ mưu ám mưu Hà Thương. Chương 112. Quỷ mưu ám mưu Hà Thương, nam. Trình Vũ sử sốt, vì sao? Này, Lưu Dịch thở dài, vì Trình Vũ trì độn, tội sát tự thú, giảm nhị đẳng luật sư, luật sơ nghị tức đường luật sơ nghị hoặc xưng vĩnh huy luật sơ cũng không có. A. Trình Vũ lập tức bừng tỉnh. Hàn Cương có tài học. Hiện tại bọn họ không thể không thừa nhận, khối ngọc côn cương phát từ Tây Bắc tới này, có lẽ thi phú không thành, nhưng kinh nghĩa đã thuộc nằm lòng, Vương Thiểu, Nô Diễn và Trương Thủ Ước đề cử không sai. Vương An Thạch cũng không sai, đặc chỉ của hoàng đế càng không sai. Hàn Cương đã học như thế thì không thể ôm may mắn nữa. Bất luận là gia sản phân cách muôn vàn hay là chứng ngôn nhiều mâu thuẫn ruộng đất phân tranh, đều không nhất định có thể làm khó được hắn. Tống thừa đường luận, lúc này thông dụng hình thống căn bản là sao chép của luật sơ, hai người hiện tại cũng không thể cam đoan Hàn Cương chưa từng xem hình thống và luật sơ. Nếu như án tử lấy ra có thể dùng điều khoản trên đường luật giải quyết, nói không chừng sẽ đúng như ý nghĩ của hắn. Nhưng vụ án của A Vân thì khác, có người bị thương, có hung thủ còn nhận tội, nhìn như rất đơn giản, nhưng lại có một cái bẫy ở bên trong. Hai người liếc nhau, đồng thời gật đầu thật mạnh, Hàn Cương còn chưa nhập quan, tất nhiên sẽ bước vào cả bẫy. Hàn Cương ngẩng đầu chờ đợi, đợi Lưu Dịch và Trình Vũ trở về, hắn lập tức lộ ra nụ cười ấm áp như ánh mặt trời. Mấy đạo quan chức dễ dàng đi qua như vậy, đề cuối cùng tất nhiên độ khó sẽ không cao. Lưu, chính hai vị Lưu nội Lưu Cương này còn không biết tục danh Lưu nội Cương lệnh thừa, xem như một trong mấy người thiện ý nhất hắn gặp được ở quan trường. Đối với bọn họ, Hàn Cương sinh ra hảo cảm. Hàn Cương nở nụ cười sán lạn đâm thương tâm linh yếu ớt của Lưu Dịch và Trình Vũ, trong mắt hai vị lệnh thừa, vị Tần Châu trẻ tuổi này nở nụ cười tràn ngập ác ý trầm trọng. Lưu Dịch căng hận, thật vất vả mới lấy được hồ sơ ra đưa tới trước mặt Hàn Cương. Hàn Cương cầm hồ sơ lên, ý cười càng tăng lên, lòng cảm kích cũng nhiều hơn vài phần. Chính như hắn suy đoán, phán án cuối cùng càng đơn giản hơn, không phải phân tích gia sản rườm rà, cũng không phải tranh đoạt sản nghiệp, càng không phải là vụ án giết người chưa thành án, tội phạm ở trên công đường tự thừa nhận tội, yêu cầu viết ra phán tử, viết rõ tội danh, kết quả phán quyết, cũng trích dẫn điều lệ pháp luật. Dạng cuộc thi gì nhất định có thể đạt điểm tối đa. Cuộc thi biết trước đáp án tiêu chuẩn khẳng định có thể đạt điểm tối đa. Hàn Cương quả thực muốn cười ra tiếng, cái này giống như là lúc thi đại học, phát hiện tất cả đề thi mình đều đã làm. Hơn nữa ngay cả đáp án tiêu chuẩn mỗi một đề cũng rõ như lòng bàn tay. Thật không biết là vận khí của mình hay là Lưu Nội Cương thi rất dễ dàng. Hàn Cương đã xem vụ án này. Án Đăng Châu A Vân, mặc dù hắn xa lạ với luật pháp, đồng thời cho tới nay chỉ đọc sơ qua bể, hình thống, thông hành, vẫn chưa tinh nghiên, nhưng cũng rõ như lòng bàn tay. Bởi vì vụ án này trực tiếp dẫn phát một lần giao phong quy mô lớn giữa phái biến pháp và phái phản biến, do đó chấn động quan trường. Năm Hy Ninh thứ hai, một vụ án giết người bất thành, xác lập luật pháp, mưu sát đã bị thương, án tự thú, án vấn dục tự thú, án mưu sát giảm nhị đẳng. Nếu là sĩ phu bình thường, bọn họ sẽ không quan tâm hình luật. Nhưng bất kể là tiền thân hay hiện thân, Hàn Cương đã tiếp xúc qua vụ án này, sao lại không biết? Vụ án này thật ra cũng rất đơn giản. Trong lúc nữ tử Đăng Châu cư mẫu tang, bởi vì thúc phụ tham đồ xính lễ gả nàng cho nông dân vi cao, mà tướng mạo vi cao xấu xí, tuổi tác lại lớn, A Vân không thích, vị con dâu sơn nông dũng mãnh này liền thừa dịp ban đêm cầm đao chém vi cao liên tục mười mấy đao. Bất quá phụ nhân lực yếu, chỉ là chém bị thương. Mà khi A Vân làm nghi phạm bị truyền tới quan phủ, không đợi thẩm vấn, nàng liền tự trách. Mưu sát chưa thành rất dễ phán, theo luật phải cắt, mà A Vân không đợi thẩm vấn và dụng hình liền tự chịu tội, vào lúc này xem như tự thú, theo nghiên mực của thiên tử trước đó nên giảm hai đẳng. Đăng Châu Chi Châu hứa tuân phán chính là Lưu Đại. Chỉ là phán quyết này đưa lên thẩm tra và xét duyệt của đại lý tự lại bị phủ định, bởi vì bọn họ cho rằng Vi Cao là trượng phu của A Vân, phụ nhân mưu sát vị hôn phu, là phạm nhân luân, thuộc tội tội ác tày trời, theo luật phải lập tức hành quyết. Bởi vì Vi Cao chưa chết, có thể giảm một bậc, đáng xoắn. Mà sau khi ý kiến phúc thẩm của đại lý tự và thẩm hình viện chuyển tới Đăng Châu, hứa tuân lại cãi lại, A Vân là gả mà chưa gả. Hơn nữa tăng kỳ đính hôn trái với hiếu đạo, ở trong tống luật là muốn trượng trách cũng cắt đứt ly hôn, bởi vậy nàng cũng không phải là vợ của Vi Cao, lúc này cũng chính là luận xử của người bình thường. Hứa Tuân kiên trì phán xét đại lý tự lúc này còn nói, A Vân ở hiếu kỳ kết thân, là vi luật vi hôn, càng thêm tội một bậc, đồng thời ở trong hình thống, có điều, vạ. Nhân có tổn thương, không ở tự thú, này, không thừa nhận A Vân tính tự thú. Vì chuyện này, Hứa Tuân và đại lý tự đã kiện cáo, tiếp đó lại kinh động toàn bộ triều đình. Triệu Tuân để hình bộ phúc thẩm, kết quả là ủng hộ phán quyết của đại lý tự và thẩm hình viện, treo cổ. Mà Hứa Tuân vẫn không phục, kiên trì ý kiến của mình. Triệu Trinh mới đăng cơ không lâu, không thể đưa ra quyết định, liền đồng ý để quan lớn trên hai chế độ đồng thời tham gia thảo luận. Vương An Thạch ủng hộ Hứa Tuân, còn Tư Mã Quang thì ủng hộ quyết định của đại lý tự, thẩm hình viện và hình bộ. Phía sau mỗi người bọn họ đều có một nhóm người ủng hộ, tranh luận với nhau từ tranh luận biến thành tranh cãi, đơn giản hình luật xử án, ở Mỹ hơn một năm, đến khi luật mới bắt đầu phổ biến, lại dần dần biến thành tranh đấu chính trị hài hòa giữa phái biến pháp và phái phản biến. Mà sau khi hình sự chuyển thành chính trị, kết quả không phải dựa vào pháp luật để phán quyết nữa, Vương An Thạch đang nhận thành ý, cho nên cuối cùng A Vân được thiên tử đặc xá, không phải chém, không phải cắt, cũng không phải cắt, càng không có phạt trượng, trên danh nghĩa là biên quản lưu đày, trên thực tế đại xá tiếp theo liền để nàng trực tiếp về quê. Đồng thời, mưu sát đã bị thương, dựa theo dục vọng đã cử, tự thú, từ án mưu sát giảm nhị đẳng luận, điều luật xuất phát từ Triệu Thiền Thư, đã áp đảo điều khoản trong hình thống thành luật pháp thông hành thế gian đối với vụ án A Vân, cách nhìn của Hàn Cương cũng không khác gì Hứa Tuân. A Vân là bị thúc phụ mời ở thời kỳ tăng mẫu, quan hệ hôn phu của nàng là phi pháp, không nên thừa nhận quan hệ này. Mà A Vân chỉ là chém Vi Cao bị thương, người này chưa chết, bản thân nàng lại có thái độ nhận tội tốt, giảm hình phạt cũng là chuyện nên làm. Vụ án này gây ra trên triều đình hơn một năm, triều báo phát cho địa phương cũng đã được phát kết quả phán quyết. Người bình thường không nhìn thấy triều báo, ngay cả quan viên cấp huyện cũng không nhìn thấy. Triều báo bình thường chỉ phát xuống châu, nhưng lão sư trường tái của Hàn Cương lại là phán quan quân sự vị châu, ông ta có thể nhìn thấy, cũng đã để cho các học sinh thảo luận qua vụ án này, Hàn Cương đương nhiên cũng tham gia thảo luận. Cái nhìn của các học sinh không giống nhau, đi hỏi trương tái thì dùng bút viết chữ, nhân, không trực tiếp trả lời, đợi đến khi Hàn Cương trùng sinh nhớ lại đoạn ký ức này, lúc rảnh rỗi lại thảo luận với Vương Tiểu và Vương Hậu, quan điểm của hai người đều giống nhau, pháp lệnh sắp tới, làm việc theo luật là được. Mặt khác, Vương Tuấn Thần lúc ấy vừa vặn ở đây, quan điểm của hắn lại trái ngược, cũng trực tiếp thô bạo một chút độc phụ bực này, đánh chết là xong việc. Pháp luật đời Tống thuộc về luật thành văn, người phán án tuy nói có chỗ để quyền biến linh hoạt nhất định, nhưng chủ yếu vẫn là án theo luật. Nếu pháp lệnh rõ ràng, đương nhiên dễ phán. Hơn nữa trước sau A Vân án Hàn Cương cũng rõ như lòng bàn tay. Khi hắn một lần nữa đối mặt vụ án giết người chưa thành của A Vân Đăng Châu, nên phán thế nào, thậm chí phán từ nên viết như thế nào, cũng không phải việc khó, đáp án tiêu chuẩn ngay ở trong lòng. Nếu giám khảo dám phán sai, nháo đến trước mặt thiên tử, đều là Hàn Cương chiếm lý. Nhìn Hàn Cương vung bút viết nhanh, từng hàng chữ khải ngay ngắn xuất hiện trên trang giấy. Nhìn Hàn Cương phán tử, Lưu Dịch cùng Trình Vũ dần dần thu hồi nụ cười, mà sắc mặt thì từng chút một tái nhợt đi. Làm sao có thể? Hai người đồng loạt giống to trong lòng, một tờ giấy mới xuất hiện, Hàn Cương một kẻ áo vải làm sao có thể biết? Hắn mới 19 tuổi, làm sao có thể giống như lão lại nhiều năm đối với pháp lệnh một mực rõ ràng. Trong ba phần giấy tiến cử của Hàn Cương nói hắn giết người, nói hắn cứu người, nói hắn kinh người, chính là không một cái nào đề cập tới hắn có thể phán người. Nên làm gì bây giờ? Lưu Dịch và Trình Vũ hai mặt nhìn nhau. Hàn Cương qua ải chẳng tướng, đi vô cùng thuận lợi. Lần này, nên nói với cấp trên như thế nào? Chuyện gì xảy ra? Một âm thanh vang dội đột nhiên truyền ra từ ngoài cửa. Tiếng nói lọt vào tai, sắc mặt hai người không còn trắng bệch nữa, quả thực là xanh biếc. Bọn họ quay đầu lại, xương cổ cứng rắn khô khốc như trụ cửa đã lâu không sử dụng, Trần Phán Đình. Một người theo tiếng bước vào cửa thính phòng. Người tới gầy gò thấp bé, thấp hơn Hàn Cương một cái đầu, mà thanh âm như chuông lớn vừa rồi lại xuất phát từ miệng hắn. Thân thể nhỏ gầy, chiêu phục diện thánh mặc vẫn chưa được thay. Đầu gối dài, đai lưng tê giác đen còn có một thân quan bào lục thất phẩm màu xanh biếc, rộng thùng thình khoác lên người. Ở bên thắt lưng còn treo một cái túi ngân ngư nhỏ thêu bằng tơ bạc. Hàn Cương không mình hành lễ, nam tử gầy gò này chính là Trần Tương, Phán Lưu Nội Cương. Trần Tương đi vào, không để ý tới ai. Đi đến bên bàn, túi đầu nhìn đề thi Lưu Dịch đưa cho Hàn Cương, lại liếc qua hai tên lệnh thừa sắc mặt lúc trắng lúc xanh, lắc đầu cười lạnh một tiếng, khó trách. Lưu Dịch và Trình Vũ run rẩy, há miệng thở dốc, nhưng không nói ra lời nào. Hai người đều biết rất rõ, lãnh đạo trực tiếp của bọn họ, Phán Việc Nội Cương, bí các giáo lý Trần Tương, tuyệt đối không phải là nhân vật dễ gạt. Ở trong quan trường chìm nổi lâu ngày, một vài thủ đoạn nhỏ căn bản không lừa được hắn. Bằng không, cũng sẽ không tận lực chờ hắn đi sùng chính điện, mới gọi Hàn Cương tới. Trong lòng hai người Lưu Trình than thở vận khí nhà mình quá kém, sao sau khi Trần Tương đi đỉnh núi, còn có thể trở về. Từ trước đến nay hiếm thấy quan nhân chịu làm việc, các giám khảo bách ti trong kinh, cực ít nghe nói bọn họ sau khi về triều đình, còn có thể về bổn tự xử lý sự, phần lớn là thả dê về nhà. Làm quan vốn chính là như vậy, quá vất vả sẽ không phải là quan, đó gọi là lại. Lưu Dịch và Trình Vũ bình thường có việc, cũng là tận lực giao cho lại viên phía dưới. Trần Tương lại cầm lấy bài thi mặc nhiễm mà Hàn Cương vừa mới làm, liếc mắt một cái, liền gật đầu, chữ không tệ. Chỉ là thiếu một chút thân vận. Mua thêm chút kim thạch bản lật một cái, học viết, đừng làm thợ chép sách. Hàn Cương gật đầu thụ giáo. Trần Tương đọc nhanh như gió, buông bài thi xuống, lại khen một câu, xem như có tài học. Trần Tương đã gặp nhiều người vì không viết ra được chữ mà cắn nát ống bút, thật sự có người học hành có tâm tư, đã sớm đi thi tiến sĩ hoặc là minh kinh. Được người đề cử, người do bố y để làm quan, thật ra số lượng rất ít, mà thực sự có tài học, số lượng càng ít. Hắn ở Lưu Nội lao hơn một năm, cộng thêm Hàn Cương, cũng chỉ đếm được một bàn tay, đây còn bao gồm cả ấm bổ quan ở bên trong. Xem xong một bài thi trước của Hàn Cương, Trần Tương ngồi xuống chỗ Lưu Dịch, hỏi, hiện tại thi đến bước nào rồi? Chỉ còn án xử. Lưu Dịch trần chờ một hồi, thấp giọng trả lời. Đã viết xong phán từ chưa? Trần Tương lại hỏi Hàn Cương. Hàn Cương tiến lên, trình hồ sơ và bài thi lên, xin hãy xem qua. Trần Tương lật hồ sơ ra, sau đó dương mắt quét qua hai tên thuộc hạ. Lại nhìn bài thi của Hàn Cương, lập tức cười nạo một tiếng, tự mua dây buộc mình. Bốn chữ bình luận khiến Lưu Dịch, Trình Vũ đỏ mặt. Thấy cảnh này, Hàn Cương nhược vẫn không hiểu, vậy thì quá thẹn với chỉ số thông minh của mình. Hắn hiểu rồi, cũng cảm thấy buồn cười vì vừa rồi mình tự cho là thông minh, thậm chí còn có chút nghĩ mà sợ, may mà Lưu Dịch và Trình Vũ xem thường mình. Trần Tương rất sảng khoái cầm bút lên phê mấy chữ trên bài thi, sau đó ngẩng đầu nói với Hàn Cương, chúc mừng. Hàn Cương ngầm hiểu, vội vàng hành lễ, đa tạ Phán Đình. Quay lại hành lễ với Lưu, Trình hai người, đa tạ hai vị lệnh thừa. Đứng thẳng lưng, trong nháy mắt thả lỏng tâm tình, trong lúc nhất thời làm cho Hàn Cương quên lễ nghi, hắn thở dài thật dài. Như nguyện, lại không thấy mừng rỡ, trong lòng chỉ có nhẹ nhõm tự tại. Cuối cùng cũng đạt tiêu chuẩn rồi. Chương 113. Ruộng Đông Bách Lý Hà Cốc, 1. Chương 113. Ruộng Đông Bách Lý Hà Cốc, thượng. Hàn Cương từ trong Lưu Nội Cương đi ra, Lý Tiểu Lục lập tức nên đón. Tuy rằng sắc mặt Hàn Cương nhìn không ra có gì khác thường so với lúc đi vào, khí độ không quan tâm đến nhục nhã khiến hắn rất khó lộ ra tâm tình dao động kịch liệt, nhưng Lý Tiểu Lục biết, không có gì khác biệt thì đó là chuyện tốt. Chúc mừng quan nhân. Lý Tiểu Lục cười hì hì tiến lên chúc mừng Hàn Cương. Còn phải đợi thêm mấy ngày nữa. Hàn Cương bình tĩnh nói, chỉ là vừa mới thông qua tuyển chọn, phải lấy được cáo thân mới tính. Lý Tiểu Lục cũng không rõ ràng về việc tuyển chọn và cáo thân, nhưng hắn sẽ hùa theo, giữa việc viết bảng tiến sĩ đến Quỳnh Lâm Yến, cũng cách nửa tháng đấy. Nhưng ai có thể nói chưa từng tham gia Quỳnh Lâm Yến thì không phải là tiến sĩ? chỉ bằng miệng ngươi nói ra được. Hàn Cương lắc đầu cười khẽ. Nghe thấy cuộc đối thoại của hai chủ tớ, ánh mắt xung quanh liền mang theo một chút ý, giống như đao thương đâm tới. Hàn Cương không cho là đúng, bị một đám quan viên giữ thành hung hăng trừng mắt, ngược lại có chút thống khoái giẫm đạp dưới chân người ta. Hàn Cương vừa dẫn Lý Tiểu Lục rời khỏi vòng xoáy hội tụ sự ghen tị, vừa đi vừa tính toán mình còn phải ở lại kinh thành mấy ngày. Mình thông qua tuyển chọn, kế tiếp Lưu Nội Cương định ra bản quan cùng sai phái của Hàn Cương, liền phải trình lên văn chính sự đường, chờ chính sự đường xét duyệt xong, lại phải rời văn quan quân viện. Quan nguyên viện là cơ cấu chế tác cùng ban phát cáo thân, cũng kiêm thẩm tra, một bước thủ tục này không có 5-6 thiên hạ không đến. Tính như thế, Hàn Cương muốn lấy được cáo thân của mình, cũng chính là chứng minh thân phận quan viên của mình, tuy sẽ không phải là quyển sổ nhỏ cứng rắn bịa ra, nhưng ý nghĩa thực tế lại là giống nhau, ít nhất còn phải chờ 10 ngày nửa tháng. Cũng đủ cấp bách để chạy tới chạy lui mấy trăm dặm ở kinh thành và Tần Châu rồi. Hàn Cương âm thầm thở dài vì hiệu suất của tổ chức quan liêu, ngẫm lại mình đã đi 20 ngày, một ngày 400 dặm cấp tốc đưa cũng có thể chạy tới chạy lui hai lần. Mà mình cũng phải tới đầu tháng 3 mới có thể khởi hành trở về nhà, công văn qua lại càng không biết chạy bao nhiêu lần rồi. Hàn Cương khẽ nhíu mày, cũng không biết kế hoạch hắn và Vương Tiểu Chế định đến lúc đó có thể thành công hay không. Trở lại dịch quán, đã thấy Lưu Trọng Vũ đã sớm trở về. Mặc dù y trầm ổn, nhưng công phu dưỡng khí như Hàn Cương lại không có, khóe miệng bên môi vẫn mang theo ý cười không thể che giấu được. "Chúc mừng Tử Văn huynh." Hàn Cương vừa cười vừa nói. Lưu Trọng Vũ nhìn hồi lâu, cũng không nhìn ra trong vẻ mặt Hàn Cương có cất giấu kết quả tuyển chọn hay không. Hắn cùng cẩn thận hỏi: "Quan nhân kia ngươi thì sao?" Hàn Cương cười gật đầu. Mà Lý Tiểu Lục ra mặt trả lời giúp hắn, cất cao giọng đáp ý: "Quan nhân nhà ta nào có đạo lý không vượt qua được." "Nói cũng phải." "Nói cũng đúng." Lưu Trọng Võ cười ha ha, lấy quan nhân đại tài đương nhiên dễ dàng. Hàn Cương ngồi xuống, hỏi Lưu Trọng Vũ: "Không biết hôm nay thiên tử có đến xem Tử Văn huynh bắn tên hay không? Ta cũng cho rằng quan gia sẽ đến xem." Ai ngờ xu mật viện đều nhận chỉ đến chủ khảo. Lưu Trọng Võ tuy là đang oán giận, nhưng trong lời nói đều lộ ra ý mừng, nhưng ta cũng không nghĩ nhiều như vậy, chỉ lo bắn. Ta dùng lưỡng thạch cung bộ bắn 17 mũi tên, nhờ phúc đều trúng. Lại đổi ngựa, ngựa bắn 10 mũi tên vẫn đều trúng. Lại đổi nỏ, ta trước kéo 5 thạch, lại kéo 6 thạch, nhẹ nhàng buông lỏng. Đều nhận chỉ thấy ta có khí lực con trâu, liền khiến người cầm 7 thạch rưỡi ngạnh nỏ tới. Lực đạo kia, cùng với 8 lưu nỏ đặt trên tường thành cũng không kém. Ta là dùng ra khí lực bú sữa mẹ mới kéo ra. Có thể kéo được nỏ cứng 7 thạch rưỡi, khí lực này khiến Hàn Cương phải tặc lưỡi. Tuy rằng trong quân vẫn có tin đồn có người kéo nỏ có thể qua 8 thạch, nhưng không ai thật sự tận mắt nhìn thấy. Mà Lưu Trọng Vũ 7 thạch rưỡi, đã nghe rợn cả người. Hàn Cương nhìn ba đường dưới Lưu Trọng Vũ, khí lực eo chân của người này hẳn là không nhỏ, mỹ nữ hướng bảo tặng cho hắn bị giày vò thảm hại. Cuối cùng đều nhận chỉ xem ta ra sức, phán dị đặng cho ta, mười mấy người khác đều không tiện luyện ở phía sau ta. Lưu Trọng Vũ nói một phen đắc ý phi phàm, nhất quán ổn trọng chẳng biết đi đâu. Nhưng cái này cũng có trách, hắn được thí xạ dị đặng, so với ưu đẳng còn cao hơn một cấp, không phải võ nghệ chắc tuyệt không thể được, vài năm cũng không nhất định có thể ra một cái. Mà thu quan, thường thường cũng sẽ so với ba lớp mượn chức bình thường muốn đề cao một cấp, trực tiếp nhận chức ba lớp. Nếu không luận võ khác biệt, thật muốn so sánh, ba lớp phụng chức so với phán ti bộ úy của Hàn Cương còn cao hơn. Đương nhiên, trên thực tế văn võ khác biệt là tồn tại, mặc dù là quan cung phụng đầu đông thăng phẩm, đầu tây cung phụng quan loại này cao nhất trong hai cấp so với sứ thần, cũng không thể nói so với tổng cựu phẩm tuyển người mạnh hơn. Lưu Trọng Vũ lần này trình diễn đều là cung nọ trong điện. Thí bắn cung đình, tên như ý nghĩa vốn là thí bắn tên. Trong quân đại tống nặng nhất là binh khí tầm xa, từ trước đến nay là 36 loại binh khí, cung nọ đứng đầu, 18 loại võ nghệ, xạ thuật đứng đầu. Hàn Cương hiện tại chỉ cảm thấy đáng tiếc cho Vương Tuấn Thần, nếu như hắn thi triển ra Liên Châu tiện thuật bình thường ở trước điện, cho dù Lưu Trọng Vũ cũng phải nhượng bộ lui binh. Nhìn thấy đống tên ngoài 30 bước nháy mắt đã mọc ra một đóa hoa, cho dù là ai cũng phải kinh hãi đến rất cảm. Đáng tiếc. Hàn quan nhân, hôm nay có muốn uống một chầu không? Lưu Trọng Võ trốn tránh Hàn Cương, sợ bị hắn kéo đi uống rượu, sau đó tuy rằng cam chịu số phận không tránh né, nhưng cũng không chủ động qua, hôm nay là lần đầu tiên lôi kéo Hàn Cương uống rượu. Có thể cùng Tử Văn huynh uống rượu, đương nhiên là tốt nhất. Chỉ là, Hàn Cương nói với vẻ đáng tiếc, lát nữa ta còn phải đi trường, nhà Trình tiên sinh báo tin vui. Như vậy đi, ngày mai bày một bàn ở Phàn Lâu là được rồi, tới Đông Kinh một chuyến cũng phải mở mang kiến thức về cảnh xuân của Phàn Lâu. Bằng không sau khi trở về, ngay cả Phàn Lâu cũng không đi, ai sẽ tin tưởng chúng ta thật sự đến Đông Kinh. Hàn Cương biết nói, Lưu Trọng Vũ bị cự tuyệt, cũng không mất hứng, ngược lại cười rộ lên, gật đầu, nói cũng đúng, không đi Phàn Lâu, đó chính là đi Đông Kinh một chuyến uổng công rồi. Hàn Cương sau giờ ngọ lại đến Vương An thành phủ. Vừa đến trước cửa đã thấy một hoạn quan bưng một cái hộp dài, dẫn mấy người đi vào vương trạch. Nhưng rất nhanh ông ta lại mang theo hộp và đưa con trai út của Vương An thành ra. Nhìn dáng vẻ của ông ta, lần tuyên chiếu này cuối cùng vẫn thất bại. Nhìn trung sứ cưỡi ngựa rời đi, Hàn Cương đoán Vương An Thạch rốt cuộc khi nào mới có thể xuất phủ làm quản sự lần nữa. Nghĩ đến hẳn không cần thời gian quá lâu, hắn nhìn xem đường phố trước vương phủ, xe ngựa dừng ở chỗ này lại nhiều hơn một chút so với mấy ngày trước. Theo thánh chỉ và từ Trương Luân Phiên qua lại, cục diện chính sự triều đình càng ngày càng rõ ràng, địa vị của Vương An Thạch cũng càng ngày càng vững chắc, cho nên quan viên vốn dĩ tán đi, hiện tại lại một lần nữa tụ tập ở trước cửa phủ vương gia. Con đường rộng 2 trượng đã bị xe ngựa của quan viên tới thăm chặn thành một con đường hẹp quanh co. Hàn Cương vào phòng các cổng, bên trong đã sớm ngồi đầy quan viên, tâm ý của bọn họ cũng giống như Hàn Cương, đều đang chờ Vương An Thạch ra mặt. Nhiều người như vậy cũng mỗi ngày tới đây, vài ngày trôi qua, đều quen mặt nhau. Hàn Cương sẽ kết giao người, nhân duyên rất tốt với mọi người. Sau khi hắn tiến vào, quan viên trong phòng liền nhao nhao chào hỏi hắn. Chờ hắn ngồi xuống, liền cùng nhau kéo đông kéo tây kéo trời cao. Trên cơ bản, quan viên ở phòng gác cổng đều giống như Hàn Cương, đều ngồi một canh giờ nửa canh giờ liền đứng dậy, đây là các quan viên phái biến pháp tỏ rõ thái độ của mình. Nếu không đến, chờ sau khi tính sổ, đó chính là oán chân mình không chuyên cần. Vương An Thạch còn đang cao ốm. Đương nhiên Hàn Cương cũng không thể đợi được đến lúc gặp mặt. Ngồi ở cửa phòng hơn một canh giờ, tỏ thái độ kính cẩn một chút, liền Hàn Cương cáo tội đứng dậy rời đi. Lúc đi ra, nói là đã đi về phía tây, nhưng xe ngựa ở cửa chính không thấy giảm bớt, ngược lại nhiều hơn một chút. Rời khỏi Vương An Thạch phủ, Hàn Cương đi thẳng đến ngõ Tiểu Điểm Thủy. Từ thành tây bắc Vương An Thạch phủ đi ngang qua hơn nửa đồng kinh thành, mất hơn nửa canh giờ mới tới ngoài cửa hai nhà Trương Trình. Thấy Hàn Cương, Trương Tiễn và Trình Kiệt không hỏi chuyện tuyển chọn. Hàn Cương nói đến cũng chỉ gật đầu, coi như đương nhiên, căn bản không lo lắng thay Hàn Cương. Cũng có trách, dù sao độ khó tuyển chọn quan lại mới thực sự quá thấp. Cho dù Hàn Cương bị hai vị chủ khảo lệnh thừa làm hỏng, vẫn không có cảm giác thuận lợi thông qua. Bởi vậy có thể thấy được, bình thường tuyển chọn đơn giản đến mức nào. Thông qua tỳ hưu không có nghĩa là có thể làm quan tốt, ngày sau làm việc phải nhớ rõ trên không thẹn trời, dưới không thẹn đất, không phụ thiên tử, không phụ lê dân. Trình Dục nói thầm thía. Hàn Cương cung kính hành lễ, đa tạ các tiên sinh dạy bảo. Hàn Cương nói ngày ghi nhớ trong lòng. Sau một phen gian dạy, Trương Tiễn bảo Hàn Cương ngồi xuống, trầm giọng hỏi, Ngọc Côn, có một chuyện muốn thỉnh giáo ngươi một chút. Hàn Cương vội vàng đứng lên, thỉnh giáo tuyệt đối không dám nhận. Có chuyện gì, tiên sinh cứ việc hỏi. Ngồi, ngồi. Trình Dục cười ra hiệu cho Hàn Cương ngồi xuống lần nữa. Chờ Hàn Cương ngồi xuống, cũng không phải chuyện gì lớn. Trương Tiễn liền dùng ngữ điệu lơ đãng nói, chỉ muốn hỏi Ngọc Côn ngươi một chút, chuyện có liên quan đến vị vị và đồn điền vị nguyên. Hàn Cương gật đầu, nói, tiên sinh hỏi đúng người rồi, việc này học sinh vừa và biết. Nói nghe một chút. Trong lòng Hàn Cương sáng tỏ, xem ra kế hoạch của hắn và Vương Thiểu đã truyền ra trong triều, lại không biết ngự sử đài đối với việc này có cái nhìn thế nào. Chỉ là bất luận Trình Dục, Trương Tiễn bọn họ những ngự sử này hiện tại giữ thái độ gì, mình về tình về lý đều phải để cho bọn họ biến thành người ủng hộ bên Hà Hoàn Thác. Ít nhất không thể là người phản đối, mà bây giờ chính là phải xem biểu hiện của mình. Hàn Cương lòng như điện chuyển, trong miệng đáp lời lại không có nửa điểm lắp bắp, chuẩn điển vị thủy thượng du là kế hoạch đầu tiên của Vương Cơ Nghi thu phục Hà Hoàng. Muốn thu Hà Hoàng, liền phải thu phục chúng phản địa phương. Mà người phàm phần lớn là sợ uy mà không có đức, vì chấn nhiếp bọn họ, nhất định phải ở cổ vị cùng vị nguyên phái một chi quan quân chú đóng, khi cần thiết, còn phải tiêu diệt một hai chi bị Tây Tặc thu mua phiên bộ, để giết một gian trăm. Nhưng bất luận là chú binh hay là khai chiến, vật tư lương hưởng tiêu hao chúng quy sẽ không ít, nếu toàn bộ dựa vào ngoại vận, bất luận là triều đình hay là thiểm tây chuyển vật ti, đều không ủng hộ nổi. Cho nên Vương Cơ Nghi liền muốn ở địa phương tự giải quyết bộ phận lương thực, cho nên liền có kế hoạch ở hai bờ sông Thượng Du sông Vị Hà đóng quân. Trương Tiễn nói, gần đây Vương Thiểu đã dùng chuyên chiết trình kế hoạch này của hắn lên. Hàn Cương gật đầu, lúc học sinh đi ra, đã nghe nói Vương Cơ Nghi đang viết phần tấu chương này, đại khái nội dung cũng có hiểu biết. Vị Nguyên đến thành Phúc Cương, hơn 200 dặm hạ cốc, hợp đất hoang gần và quảnh, mà nơi có thể mở thành ruộng tốt ít nhất hơn ngàn quảnh. Nếu đem ngàn khoảnh ruộng tốt khai khẩn ra một nửa, tiền đồ cũng đã đủ chống đỡ một chi quân đội 2000 người, mà đồn công khai một chút ruộng đất như vậy, chỉ cần bọn họ một năm thời gian. Thật sao? Trương Tiễn chậm rãi đáp một câu, trầm mặc nhìn Hàn Cương một hồi, đột nhiên ánh mắt hóa thành đao kiếm, một đao thẳng vào lạnh lùng hỏi, Đậu Thuấn Khanh kia vì sao nói Tần Châu chí vị nguyên, nên khai hoang ruộng chỉ có một khoảng 47 mẫu? Chương 114. Ruộng Đông Bách Lý Hà Cốc 2. Chương 114. Ruộng Đông Bách Lý Hà Cốc trung. Hàn Cương chớp chớp mắt, đầu óc nhất thời không xoay chuyển được, lại muốn đưa tay ngoáy lỗ tai, chỉ là nhịn xuống. Nghe lầm rồi. Khẳng định nghe lầm. Điều này sao có thể? Hắn tự giễu cười một tiếng, lúc này mới hỏi, đầu quan sát nói được bao nhiêu? Trương Tiễn thần sắc lạnh lùng, nói từ rõ ràng, không mang theo một chút hàm hồ, mỗi một âm đều chậm rãi cắn rất chuẩn. Một khoảnh 47 mẫu. Hàn Cương rốt cuộc xác nhận lỗ tai của mình không có vấn đề, nhưng kế tiếp, hắn lại tin tưởng đầu góc Đậu Thuấn Khanh xảy ra vấn đề. Hắn cho tới bây giờ chưa từng nghe qua một sự kiện hoang đường như thế, Hà Cốc 200 dặm. Không, Đậu Thuấn Khanh nói là từ Tần Châu đến Vị Cổ, vậy không phải là 200 dặm, mà là 350 dặm. Vị thủy dài đến 350 dặm cùng với sông Bạc Hà Cốc, Phó đô quản Tần Phượng Lộ lại nói đất hoang chỉ có 47 mẫu. Hoang thiên hạ chi sai, làm trò cười cho thiên hạ. Cho dù là ngàn năm sau, nhân khẩu gấp 10 lần lúc này, vùng đất hoang thiên thủy cũng không thể chỉ có 47 mẫu, tăng gấp trăm lần, 1000 lần còn tạm được. Mà ở Tần Châu nhân đinh tổng cộng chỉ có 12 vạn, mà nhân đinh cũng sẽ không vượt qua Hy Ninh năm 33, thượng du vị thủy phương viên mấy ngàn km vuông, cũng dám nói chỉ có một khoảnh 47 mẫu đất hoang hợp canh tác. Đây là lời nói bất tỉnh kiểu gì? Hàn Cương đầu tiên là giận dữ, tiếp theo lại là lắc đầu thất thanh mà cười, cười qua một hồi, mới đứng dậy hướng Trương Tiễn trình làm tạ tội, là Hàn Cương thất thố, kính xin hai vị tiên sinh thứ tội. Không sao. Trình Du khoát tay chặn lại, theo hắn cảm xúc dao động của Hàn Cương mới có thể thể hiện lời nói của hắn thật giả. Ngọc Côn, ngươi vẫn nên nói một chút xem đến tột cùng là chuyện gì xảy ra đi. Hai vị tiên sinh, nếu muốn Hàn Cương nói, không có gì khác, chính là Đậu Thuấn Khanh khi quân chiếm thượng, vì đấu đá mà không để ý quốc sự, lòng dạ đang chém. Một khoảnh đất rộng 47 mẫu, không cần Hàn Cương nói nữa. Chỉ là một đại tướng quốc tự, đã chiếm 15-16 khoảnh đất, chu vi Kim Minh chỉ 90 dặm, mặt nước hơn trăm khoảnh. Chẳng lẽ Tần Châu đến cổ vị, ngay cả 10 cái đất bằng ở Kim Minh chỉ cũng không tìm được. Vị thủy và nước ở giữa Tần Châu và cổ vị dài hơn 350 dặm, đi xu mật viện điều tra một chút là biết ngay. 350 dặm dài bao nhiêu? Từ Đông Kinh Tây Kinh Lạc Dương là 350 dặm, đi Nam Kinh ứng Thiên Kim Thương Khâu là 300 dặm, đại danh hướng Yến Kinh lại là 350 dặm. Đông Nam Tây Bắc bốn kinh bao gồm ruộng đất ngàn vạn khoảnh. Mặc dù phía Tây Bắc Tần Châu đều là vùng núi, nhưng trong sơn cốc, hai bên bờ sông chẳng lẽ không phải là đất bằng? Chẳng lẽ chỉ có một khoảnh 47 mẫu? Hàn Cương nói một phen lẽ thẳng khí hùng, nói hợp tình hợp lý, ngựa khí càng chém đinh chặt sắt. Trương Tiễn Trình Huy đều lộ ra thần sắc suy nghĩ sâu xa. Hàn Cương cũng không dừng lại thở dốc, lúc này khí thế hắn đang thịnh, chính là thời điểm thừa thắng xông lên. Cái gọi là từ vi kiến, thấy một lá dụng mà biết thiên hạ đã thu. Thất tử thấy trụ vương dùng ngọc mà biết ân sẽ chết. Đậu Thuấn Khanh khi quân tổn hại đến mức cản rỡ như thế, hắn hôm nay có thể vọng luôn 300 dặm Hà Cốc chỉ có một khoảnh đất hoang 47 mẫu, hắn ngày nào cũng chưa chắc không thể ngụy tạo quốc tịch, tham ô quân lương, thậm chí kiêng bại vì thắng, lừa gạt triều đình. Hai vị tiên sinh đều là ngự sử, chẳng lẽ không nên tấu chương cho ngày mai, trị tội Đậu Thuấn Khanh khi quân, chẳng đầu lấy chính cương kỷ. Một câu cuối cùng, Hàn Cương hung hăng bộc lộ. Lấy một kẻ có thân phận tòng cửu phẩm, hô đánh hô giết với Đậu Thuấn Khanh cao cao tại thượng, trình dục bất đắc dĩ lắc đầu, mà Trương Tiễn lại không có trách mắng hắn vô lễ, trầm ngâm một lúc lâu, hắn lại nói: "Theo như lời Đậu Thuấn Khanh, một khoảnh 47 mẫu chỉ là số đất hoang. Nếu là người có chủ, cho dù là người phản, cũng không thể tính toán ở bên trong. Mà vạn khoảnh của Vương Thiểu cũng là nói đất hoang vô chủ." Hàn Cương cười, "Thiên Cương tiên sinh có điều không biết. Không nói xa, chỉ riêng khai phong phủ, tấp đất tấp vàng, nhưng không có ruộng đất khai thẩn, chẳng lẽ tìm không ra một hai khoảnh?" Hàn Cương tây lai, ở bãi Hoàng Hà, phía sau đê sông, đã thấy được không ít đất hoang mọc đầy cỏ héo. Thiên hạ 400 châu 2000 huyện, một châu một huyện nào thích hợp khai hoang không có trăm ngàn khoảnh. Lại nói ruộng hoang Tần Châu, Đậu Thuấn Khanh giải thích càng buồn cười. Số lượng đất hoang cũng không phải người phàm nói nơi nào là của hắn, liền đem đất tính lên đầu hắn. Dù sao cũng phải là đời đời ở lại, khai khẩn, chăn thả mặt đất mới có thể tính. Người phiên đánh chủ ý Tần Châu chưa bao giờ ít, cũng không thể tùy tiện một bộ tộc đi ra nói Tần Châu thành là nhà hắn, liền đem Tần Châu thành cho bọn hắn đi. Cam Cốc thành ở chỉ dài 60 dặm, có 4-5 ngàn khoảnh ruộng, bên trong tuy có hơn vạn người phàm định cư, bọn họ cũng náo loạn nhiều lần, nhưng cuối cùng cũng chỉ cho bọn họ một nửa ruộng mà thôi. Mặt đất Tần Châu rộng lớn, gấp 10 quân châu nội địa, nhưng người ở thưa thớt, không bằng một huyện Giang Nam. Địa đại nhân ít, có thể không có đất hoang. Hàn Cương nói một hồi tựa như mưa to gió lớn, chọc thủng tấu chương của Đậu Thuấn Khanh khắp nơi. Hắn thoáng thở hổn hển nói, mặc dù nói nhiều như vậy, nhưng Hàn Cương lại không thể tin được, thiên hạ lại có người dám công khai khi quân vong thượng như thế. Không phải Hàn Cương có gan hoài nghi hai vị tiên sinh, mà thật sự là việc này quá mức không thể tưởng tượng, không biết Thiên Lam tiên sinh, Bá Thuần tiên sinh, có thể nói ra chân tướng việc này cho Hàn Cương hay không. Trương Tiễn và Trình Dục trao đổi ánh mắt, đều tự gật đầu, Trình Lam mở miệng, liền nói rõ chi tiết cho Hàn Cương về vụ án hoang đường tuyệt luân này. Sự tình kỳ thực rất đơn giản. Tấu chương của Vương Thiệu là nửa tháng trước, cũng chính là lúc Hàn Cương vừa rời khỏi Trường An, đi đến Đồng Quan Cổ Đạo, đã bị đưa đến bàn thiên tử. Triệu Trinh thấy trên tấu chương nói có tình có lý, thầm nghĩ có đất đồn điền bạc khoảnh, vấn đề lương đồng quấy nhiễu Hà Hoàng biên giới đã lâu của hắn có thể được giải quyết một phần. Trong lúc mừng rỡ, Triệu quan gia liền lập tức hạ chiếu để Tần Phượng Lộ xác nhận, để có thể thi hành sớm. Nhưng 10 ngày sau, cũng chính là hôm nay, Tần Phượng Lộ gửi trả lời lại nói, vạn khoảnh đất hoang hợp cho Vương Thiểu nói cũng không tồn tại, trải qua một phen khảo sát đo đạc của kinh lược Ti Đậu Thuấn Khanh đầu phó tổng quản, phát hiện cái gọi là đất hoang chỉ có một khoảnh 47 mẫu. Kể từ đó, Vương Thiểu phạm vào tội khi quân, được một đám quan lại có vũ khí mới công kích Vương An Thạch mừng rỡ như điên. Môn hạ Trung thư môn và Su mật viện đồng thời hạ lệnh tra rõ tội của Vương Thiểu, ngự sử Trung thừa Lã Công Trứ cũng nói rõ muốn đi viết tấu chương, mà các ngự sử đại khác cũng không thể buông tha Vương Thiểu. Trương Tiễn và Trình Dục thì nghĩ đến vừa lúc Hàn Cương do Vương Thiểu tiến cử, lại từ Tần Châu đến, liền muốn hỏi rõ ràng từ trong miệng hắn. Hàn Cương cao mày, mười ngón tay đan vào nhau trước ngực, việc này càng kỳ quái. Thiên tử hạ chỉ xác nhận tấu chương của Vương Cơ Nghi nói có thật hay không, 10 ngày sau đã nhận được hồi phục. Lấy tốc độ cấp tốc đưa, từ Tần Châu đến kinh thành phải 4 ngày hoặc 5 ngày, từ kinh thành đến Tần Châu cũng giống như vậy. Qua lại một lần phải 8 ngày đến 10 ngày. Mặc dù tính theo tháng ngày, thời gian lưu lại cho đậu quan sát thể lượng ruộng hoang cũng chỉ có 2 ngày. 2 ngày, đậu quan quan đã đo xong 350 dặm sông từ Tần Châu đến Vị Cổ, hơn nữa còn chính xác đến 47 mẫu. Đây là đất hoang, không phải ruộng đất, không có ruộng đất để tra, chỉ có thể tự mình đo đạc từng tấc một, hơn nữa Tần Châu lại không có xây dựng sổ ghi chép ngũ đẳng đình cho người phồn, hắn làm sao xác định được đất là của nhà ai? Càng kỳ lạ hơn là thời tiết lúc này vẫn chưa ấm. Tuyết động trên đường Biện Kinh cũng không có dấu hiệu tan ra, huống hồ vùng đất Tây Bắc lạnh giá. Mùa đông năm nay, vùng Tần Châu tuyết rơi không ít, nhất là vùng vị thủy từ Phục Khương thành trở lên, sau mấy trận tuyết lớn, chỗ tuyết động dày nhất đạt tới hơn 3 thước. Người khó đi, ngựa cũng khó đi, vốn dĩ 2 ngày đường, ít nhất cũng phải 5-6 ngày mới có thể đi hết. Trước khi học sinh ra ngoài liền tận mắt nhìn thấy Lý Kinh Lực vì thế mà giải tán tiền cốc trong kho thường bình, tin rằng chuyện nạn tuyết Tần Châu đã báo cáo cho chính sự đường. Vẫn là điều tra thì biết. Thời tiết như vậy, các nhà phàn bộ không phải là đô môn không ra ngoài. Rốt cuộc là nhà ai báo cáo với đậu quan sát, xác định vị trí lãnh địa nhà mình. Nhược đậu quan sát thật sự là dùng 2 ngày liền đi hết 350 dặm đường tuyết, đo đạc xong toàn bộ đất hoang, đồng thời liên lạc với trên dưới 100 nhà phản bộ, thủ đoạn này, chỉ là phó tổng quản đường Tần Phượng không thể an toàn cho hắn, khu mật sứ đều có tư cách làm chứ. Hàn Cương lại là một phen kẹp thương nheo gậy, giọng điệu mỉa mai thao thao bất tuyệt. Trình Dục và Trương Tiễn nghe xong thì cười khổ lắc đầu. Bọn họ không nghi ngờ Hàn Cương nói ra họ thật, bởi vì Hàn Cương nói hoàn toàn có lý, hơn nữa còn đưa ra chứng cứ có thể tra ra. Nếu như không phải trực tiếp nói rõ với người trong cuộc như Hàn Cương, những ngự sử bọn họ ngồi ở kinh thành cách đó mấy ngàn dặm, làm sao có thể biết được tình huống chân thật trên địa phương? Đều là quan viên địa phương tấu báo như thế nào, bọn họ cũng chỉ có thể tin, nhiều nhất trong lòng còn nghi vấn mà thôi. Mặc dù hai nhà địa phương phân tranh, cũng không thể nào làm ra bình phán, hoặc là đi lật lại những thứ cũ kỹ, hoặc là lựa chọn một phương mình cho là đáng tin cậy, mà không thể nào truy xét sự thật. Không có hắn, khoảng cách quá xa, sự thật khó nói rõ. Kỳ thực thiên tử cũng chỉ bị bắt nạt bình thường. Đừng nhìn Triệu Tuân cẩn trọng, một ngày hai ngày mấy vạn, nhưng trên thực tế hắn nhìn thấy, nghe được, đều là quần thần muốn cho hắn xem, muốn cho hắn nghe. Cho dù hắn từ trong cung phái ra một đội hoạn quan đảm đương cưỡi ngựa thừa nhận, nhưng trên thực tế, đám nội thị đã dung nhập vào đội ngũ quan liêu, căn bản dao động không được sự thật sớm đã thành hình. Bất luận thần tử bên dưới chia làm một phái, hai phái, thậm chí nhiều phái, văn tự bọn họ thượng tấu đều thiên về phe mình. Mà muốn từ văn tự vặn vẹo tìm kiếm chân tướng, cho dù là danh thần chìm nổi nhiều năm trong quan trường cũng miễn cưỡng, huống hồ hoàng đế trẻ tuổi từ nhỏ sống trong thành Đông Kinh. Đó không phải là điều hắn có thể làm được. Trình Lam, Trương Tiễn làm đại thần đã bao nhiêu năm, đương nhiên biết điều này. Xưa nay hôn quân, có mấy người thật lòng hủy diệt quốc gia mình. Cho dù là thương trụ, hạm chỉ, cũng không có khả năng trơ mắt nhìn quốc gia của mình suy bại, còn có thể vui vẻ vui vẻ. Còn không phải đều là nói chuyện bế tắc, diệt thần tràn ngập chung quanh sao. Không biết Lý Kinh Lược nói chuyện này thế nào. Lúc này Hàn Cương mới hỏi vấn đề mình quan tâm nhất, nếu không phát hiện tấu chương Lý Sư Trung viết trước đó, Vương Thiểu cũng sẽ không mở miệng nói ra một vạn vảnh. Mà một khi Lý Sư Trung bởi vì chuyện tiền sự không dám lên tiếng, Đậu Thuấn Khanh công kích cũng không đủ để lo lắng, mẫu quan sát tra ra 47 mẫu, hoàn toàn trái ngược với một vạn khoảnh Lý Kinh Lược từng nói năm ngoái, Lý Kinh Lược chẳng lẽ ủng hộ thuyết pháp đậu quan sát. Lý Sư Trung tự xưng lúc ấy hắn mới tới Tần Châu, bị Vương Thiểu lừa gạt. Hàn Cương đột nhiên cười lạnh. Lý Kinh Lược tài trí cao tuyệt, thường xuyên khinh người, nhưng chưa từng nghe nói bị người ta khinh khi, chương 115. Gốc cốc Điền Bách Lý Hà. Chương 115. Gốc cốc Điền Bách Lý Hà, hạ. Chuyện của Đậu Thuấn Khanh đã khiến Hàn Cương phát tiết không sai bị lắm, sẽ không vì Lý Sư Trung trốn tránh trách nhiệm mà tức giận vì chút chuyện nhỏ này. Hắn hiểu Lý Sư Trung đương nhiên muốn trốn tránh trách nhiệm, còn phải kiếm cớ cho chuyện trước. Hắn chỉ không ngờ Lý Sư Trung lại dùng loại chiến thuật giết địch 1000 tự tổn hại 800 này, cho dù hắn nói là tin từ triều đình, cũng không thiếu một tội thất tra. Chỉ là tội danh này có thể lớn có thể nhỏ, chỉ xem trên triều đình có ai bảo vệ hắn hay không. Nhưng dù sao Lý Sư Trung cũng là quan lớn cấp thị chế. Hàn Cương dần dần hiểu rõ về quan chế Bắc Tống, càng hiểu rõ quan viên cao quý, càng được ưu đãi. Lên tới thị chế, ngồi trên yên ngựa đã có thể may được ra khỉ tơ vàng gọi là kim tuyến lung, gọi là mim lung. Thân thần của thiên tử bậc này, cho dù giáng tội, qua không được mấy ngày sẽ trở về phục hồi quan, đây là quy củ do Nhân Tông lưu lại. Miếu miếu hoàng đế Nhân Tông là nhân, cũng là bởi vì nguyên nhân hắn quá tốt đối với thần tử còn có cung nhân hầu hạ bên người. Về phần dân chúng trong 42 năm hắn thống trị thiên hạ, nhân khẩu tăng không đến gấp đôi, thuế má thì tăng gấp ba, từ điểm này liền có thể biết. Lý Sư Trung mặc dù bị trị tội, cũng không cần lo lắng đường lui, Đậu Thuấn Khanh thật ra cũng bình thường, mà Vương Thiểu khác, địa vị hắn quá thấp, chỉ cần một bước sai, vạn kiếp bất phục, nhất định phải vì thế phân biệt ra chân tướng. Hàn Cương và Vương Thiểu là lợi ích trung thể, đã ở Đông Kinh, không có đạo lý không nói chuyện cho hắn. Vương An Thạch phải lập tức đi gặp, mà hai giám sát ngự sử trước mắt cũng phải phát huy công dụng. Hai vị tiên sinh, Hàn Cương chẳng qua chỉ là một giám đốc phán thi, không đủ tư cách chỉ chứng phó đô tổng quản. Nhưng Đậu Thuấn Khanh tội không thể tha, xin hai vị tiên sinh báo lên thiên tử, từ trong triều sớm đã chọn đại thần chính trực làm đặc sứ tới Tần Châu kiểm tra thực hư. Nếu Vương Cơ Nghi nói bừa, tự nhiên phải nhập tội. Nếu Đậu Thuấn Khanh khi quân, cũng nhất thể trị tội. Trương Tiễn và Trình Mân vốn có chút do dự, hiện tại tể chấp hai phủ trung tâm đều theo dõi Vương Thiểu, nhất là hai vị trong Xu Mật viện đều muốn thông qua Vương Thiểu đi lay động Vương An Thạch đang xương bệnh sau lưng hắn. Lúc này nghịch thế mà động, không phải trí giả gây nên, huống chi bất luận là từ chính kiến hay là từ tình xưa, bọn họ đều không có lý do gì nói chuyện cho Vương An Thạch. Nhưng nếu chỉ là để trong triều phái ra sứ thần, lại không có vấn đề. Đây vốn là chuyện trong tình lý. Hai người đều không hy vọng thiên tử và triều đình bị địa phương lừa gạt. Có lẽ là phải phái thêm người nữa. Trình Dục gật gật đầu. Triều thần đều lui vào trong sùng chính điện, Triệu Trinh hung hăng ném xuống một phần tấu chương, ngay sau đó lại nện xuống một phần khác. Hoàng đế trẻ tuổi vì thần tử lừa gạt mà cảm thấy phẫn nộ. Vương Thiểu, Đậu Thuần Khanh. Hắn vô bàn gào thét ở trước mặt quần thần Triệu Tuân phải duy trì phong thái thiên tử, vẫn luôn cố nén tức giận. Mãi cho đến trạng vào tối, ngoại thần thương nghị triều chính đều thối lui, chính vụ rườm rà xử lý hoàn tất, Triệu Tuân mới không cần khắc chế mình nữa. Từ điểm này xem ra, Triệu Tuân xem như là hoàng đế rất tận trước. Hai tấu chương hoàn toàn khác nhau bày ra trước mặt, Triệu Tuân không biết tấu chương nào là thật hay giả, nhưng hắn biết rõ, giữa hai người tất nhiên có một người lừa hắn. Thần tử đã dám nói dối, chẳng khác nào đang nói hắn dễ lừa gạt. Điều này làm cho Triệu Trinh khó có thể chịu đựng được. Bất luận là Vương Thiểu hay là Đậu Thuấn Khanh, khi hắn đặt hai người lên vị trí của mình, đều là suy nghĩ lại, sợ bởi vì một chút sơ sẩy mà tạo thành hậu quả không thể vãn hồi. Nhưng chính sự còn chưa làm, hai người đã đấu nhau. Lý Sư Trung tự thân bất chính, trước sau tấu báo thiên sai địa khác, nhưng cũng không thể phán xét công chính. Từ đấy lòng nói, Triệu Cát muốn tin tưởng Vương Thiểu, nhưng ý không thể mạo hiểm, không dám mạo hiểm. Một chiếu lệnh sai lầm, nói không chừng sẽ tạo thành một hồi thê thảm đến thất bại, khiến cho chiến cuộc mười mấy năm đều bổ cứu không được. Nhưng thanh âm của nhóm tể chấp lại ủng hộ Đậu Thuấn Khanh, lại khiến Triệu Trình cảm thấy kinh nghi. Ý có lý do hoài nghi khu mật sứ Văn Ngạn Bác, Lữ Công Bật, cùng với ngự sử Trung Thừa Lữ Công Dụng Tâm. Vạn nhất Vương Thiểu nói là thật thì sao? Không tin Y sẽ mất đi một cơ hội khai cương thác thổ. Cân nhắc đến cuối cùng, Triệu Tuân bất giác nhớ tới Vương An Thạch. Vị tham chi chính sự cáo ốm xin từ kia, trước đây luôn có thể chỉ điểm cho Y Y Lưu Bị và Gia Cát Lượng là hiền quân danh thần điển hình, mà Triệu Tuân cũng vẫn luôn coi Vương An Thạch là thừa tướng Gia Cát của mình. Lúc trước, Vương An Thạch vừa mới vào triều, từng nói với Triệu Tuân về các đời thiên tử, Vương An Thạch hỏi Triệu Tuân mộ ai nhất. Triệu Tuân nói là Đường Thái Tông. Vương An Thạch thì nói, Đường Thái Tông có gì đáng nói, nên lấy Tuân Kham làm mục tiêu. Tuy rằng Vương An Thạch đang giận dỗi về nhà, cáo ốm không vào triều. Nhưng trên triều đình của Triệu Trinh, văn võ bá quan đều tụ tập dưới một mái nhà. Có ai so được với Vương An Thạch? Triệu Tuân muốn làm vua phục hưng, muốn san bằng Tây Bắc Nhị Lỗ, muốn trở thành chủ nhân chân chính của thiên hạ. Nguyện vọng như vậy, không có lao thần nào ủng hộ hắn. Chỉ có Vương An Thạch nói có thể, nói không có vấn đề, nói nhất định có thể làm được. Chỉ cần thay đổi pháp độ, chỉ cần có thể kiên trì. Thiên hạ và lao thần, cái nào quan trọng hơn? Trong nháy mắt này, Triệu Cát hoàn toàn từ bỏ Hàn Kỳ, không đáng vì hắn mà khiến đại nghiệp cách tân của Đại Tống dừng bước, rụt rè không tiến. Triều đình cần chính là Vương An Thạch, không phải Hàn Kỳ. Triệu Tuân gọi Lý Tuấn cử tới, đưa cho hắn một chiếu thư tự tay viết, ngươi lại đến phủ Vương An Thạch một chuyến, bảo Vương Khanh gia nhanh trở về. Không phải hắn đang chọc giận tấu chương của Hàn Kỳ sao? Chấm sẽ gửi tấu chương về môn hạ trung thư, mặc hắn phê bình từng điều một, trên báo cáo cũng không thành vấn đề. Để hắn nhanh chóng trở về, thần tuân chỉ. Thanh âm lọt vào tai, Lý Tuấn cử gật đầu, lại thở dài, đây là lần thứ hai hắn tới phủ đệ của Vương An Thạch, còn Vương An Thạch đang nằm trên giường bệnh thì không biết đã tính toán bao nhiêu lần. Lý Tuấn cử phát hiện mình dùng 10 ngón tay đếm không hết số lần tới vương phủ, cũng không định cởi giày thêm ngón chân tính toán. Đã ép quan gia xin lỗi rồi, không biết Vương đại tham còn giận dỗi nói lúc nào. Lý Tuấn cử thở dài, định thu dọn đồ đạc rời đi đợi chút. Lý Tuấn cử đột nhiên dừng lại, vừa rồi Vương An Thạch nói gì? Tuân chỉ. Hắn ngước mắt nhìn giường bệnh của Vương An Thạch phía trước, thấy con thứ của Vương An Thạch đi đến bên cạnh, nói, gần đây làm nhiều việc đều biết, gia phụ hôm nay bệnh tình đã khá ổn, đã có thể đứng dậy rồi. Lý Tuấn cử ở trong cung đợi hồi lâu, tinh thông quan sát sắc mặt, càng biết nghe lời. Nghe ra bên cạnh Vương Khả đang đổi người, Vương An Thạch phải rời giường thay quần áo. Tuy điều này làm cho lòng tự trọng của Lý Tuấn cử có chút bị thương nho nhỏ, nhưng chỉ cần Vương An Thạch chịu nhận lời Triệu Kiến, đỡ cho ý chạy rồi lại chạy, chẳng lẽ còn có yêu cầu xa vời khác sao? Lý Tuấn cử để lại chiếu thư, thức thời cáo từ, xin chuyển cáo đại sâm, quan gia đang ở sùng chính điện kiễng chân chờ đợi, chớ để quan gia chờ lâu. Đều biết yên tâm, gia phụ đã khỏi hẳn, đương nhiên sẽ nhanh chóng vào cung tạ ơn. Vương hậu đưa Lý Tuấn cử ra cửa, chờ khi y trở về, Vương An Thạch cũng đã dậy, vừa mới thay một thân triều phục, đầu đội khăn vấn chân dài, thân mặc áo bào tím, eo quấn đai hoa ngự tiền, buộc túi kim ngư. Y thì sưng bệnh nhiều ngày, khí sắc ngược lại tốt hơn không ít, một bộ dáng thân thể cường tráng như trâu. Thiên tử rốt cuộc trị vua, lại để Lý Tuấn cử truyền khẩu chiếu, cho phép hắn mang tấu chương của Hàn Kỳ đến trung thư, phê bình từng tấu chương, cũng dùng đường báo thông báo thiên hạ. Thiên tử đã làm tới bước này, tất cả mục đích đều đã đạt thành, cũng không cần thiết tiếp tục nằm trên giường bệnh giả bệnh nữa. Đại nhân, người bây giờ muốn vào cung. Vương Khuê đuổi theo hỏi, hiện tại đã là giờ thân, sắc trời đã trầm xuống. Lại qua hơn một canh giờ, cung thành, hoàng thành sẽ bị khóa, hiện tại vào cung, thời gian quá gấp, hà tất phải đuổi tới hôm nay. Vi phụ đi thỉnh tội. Đương nhiên càng sớm càng tốt. Vương An Thạch tính tình ương bướng, chín châu cũng kéo không lại, thậm chí còn không nể mặt hoàng đế, chính là nhiệm vụ của bà tướng công. Nhưng y trải qua hoàn hải, đầu óc chính trị vẫn phải có qua có lại mới là lễ, thiên tử nhượng bộ, mình cũng phải có hồi báo, không thể tiêu ngạo đến cùng. Gọi Lữ Cát phủ, Tăng Tử Tuyên và Trương Tử Hậu tới, chờ vi phụ trở về, có việc tìm bọn họ thương nghị. Vương An Thạch đi ra ngoài, lại dặn dò một câu, Vương Bàng gật đầu xác nhận. Ba người Lã Huệ Khanh, Tăng Bố, Trương Hàm đều là chủ tướng phái biến pháp, trợ thủ đắc lực của Vương An Thạch. Bọn họ trưởng quản điều lệ ti ba ti và kiểm tra công sự chính thức, hai cơ cấu và chức vị này đều là vì để cho thành viên phái biến pháp có tư cách và kinh nghiệm không cao nắm trong tay tài quyền và chính vụ của triều đình, mà cố ý định chế riêng. Thời gian thiết lập còn chưa tới 2 năm. Dựa vào hai cơ cấu mới, phái biến pháp thực chất khống chế ba ti chủ quản tài kế thiên hạ, cũng có thể âm thầm khống chế chính sự đường. Chỉ là Vương An Thạch cáo ốm nhiều ngày như vậy, vì đề phòng nghị luận, cũng chưa từng gặp qua Lữ Huệ Khanh, Tăng Bố còn có Trương Hàm những trợ thủ đắc lực này, tương đương với đoạn tuyệt liên hệ với triều đình. Đây là quy tắc ngầm bất thành văn lúc này, ngươi có thể cáo ốm, tuy rằng ai cũng biết là giả vờ, nhưng không ai sẽ nói rõ ra. Bất quá không hề cố kỵ tùy ý tiếp khách, đó chính là tội danh không đánh tự khai, khi quân liền định. Mặc dù Triệu Tuân không trị tội, trong lòng khẳng định khúc mắc càng sâu. Mặt khác, Vương An Thạch bởi vì không thể đi chính sự đường xử lý công việc, đối với thế cục địa phương cũng mất đi khống chế, thậm chí không rõ ràng phát triển đến mức nào. Tình huống mới nhất của hiệp ước Thanh Miêu Pháp, quân Đâu Pháp và nông điền lợi hại, ý cũng phải một lần nữa nắm giữ. Còn chiến cuộc ở biên cảnh, bất kể là Hoành Sơn hay Tần Châu, hai nơi biến hóa mới nhất, Vương An Thạch cũng đều mơ hồ không biết, cũng chỉ có một phong thư nhắn tin vừa mới nhận được, khiến trong lòng y mới thoáng có một chút phổ biến. Chính trị, kinh tế, quân sự, chỉ là Vương An Thạch tham gia chính sự, ảnh hưởng toàn diện đến cục diện chính trị Đại Tống. Mà hậu quả ông ta cáo ốm không lên triều mang đến, cũng là toàn phương vị, đối với việc này Vương An Thạch cũng rất rõ ràng. Nhưng ông ta tin tưởng, chỉ cần chiếm được sự ủng hộ của thiết tử, tất cả vấn đề đều không phải là vấn đề. Lựa chọn cuối cùng của Triệu Tuân, khiến phái biến pháp không còn nỗi lo về sau. Ngay cả nguyên lão đại thần Hàn Kỳ lập ra dị vân lâu năm nhất cũng bị thiên tử từ bỏ, còn có ai có thể ngăn cản biến pháp tiến hành? Đúng rồi, còn có cái này. Vương An Thạch lật tay lấy ra một tấm danh thiếp, ngươi sai người đi dịch trạm thành Nam, bảo hắn ngày mai lại đây. Vương Bàng túi đầu nhìn danh thiếp, tên trên đó hết sức xa lạ, Hà Cương. Vương An Thạch gật đầu. Trong danh thiếp có tin nhắn riêng của Vương Thiểu, hắn đã xem qua. Trong thư viết gần vạn chữ, ngoại trừ kể rõ thế cục Tần Châu và kế hoạch mới ra, đều là tán dương Hà Cương. Điều này làm cho Vương An Thạch vốn đã vì chuyện tiến cử mà càng thêm tò mò, càng thêm muốn tận mắt gặp mặt Hàn Cương một lần. Nhìn xem người trẻ tuổi được Vương Thiểu tán dương như thế, đến tột cùng là nhân vật như thế nào. Hải Nhi biết rồi. Chờ đã. Vương An Thạch gọi con trai đang định đi ra ngoài lại, bảo nó đêm nay qua đây. Vương An Thạch là một người họ cấp, không thích kéo dài thời gian. Về phương diện khác là Lữ Huệ Khanh gửi thư tới cho Tần Châu, do Hàn Cương biên soạn quản lý thương bệnh doanh tạm thời khen không dứt miệng, than thở là trị tài khó được, lúc ấy ông ta nói muốn gặp Hàn Cương một lần. Đêm nay Vương An Thạch có rất nhiều chuyện trì hoãn gần đây phải thương thảo với mấy vị trợ thủ, trong đó đương nhiên cũng không thiếu chuyện liên quan tới Hà Hoàng, vừa lúc bảo Hàn Cương tới tìm hiểu một chút, không cần phải kéo dài tới ngày mai. Vương Bàng sửng sốt một chút, tuy rằng không rõ vì sao, nhưng vẫn gật đầu đồng ý, tự đi gọi người đi dịch trạm thành Nam mời Hàn Cương. Chương 116. Luận Văn Văn Miếu cũng đừng hoảng, 1. Chương 116. Luận Văn Văn Miếu cũng đừng hoảng, 1. Từ Vương phủ đi ra, Lý Tuấn cử về cung nộp chỉ. Chạy qua chạy lại mười mấy chuyến khổ công, rốt cuộc có kết quả coi như viên mãn, hắn cuối cùng có thể thở phào một hơi. Từ Tả Dịch môn vào cung, lại xuyên qua hai cánh cửa, trở lại trước sùng chính điện. Lý Tuấn cử lúc này bước chân dừng lại, giật mình nhìn ngự sử trung thừa Lữ Công Trứ từ trong điện lui ra. Địa vị của ngự sử trung thừa không phải một nội thị nho nhỏ có thể so sánh. Lý Tuấn cử vội vàng tránh sang một bên, không mình hành lễ. Lữ Công Trứ thì ánh mắt cũng không liếc một cái, làm như không thấy, trực tiếp đi tới đứng thẳng lưng. Lý Tuấn cử quay đầu nhìn ngự sử trung thừa đi xuống bậc thang, đáy lòng dấy lên một chút nghi hoặc. Có thể khiến cho trưởng quan ngự sử đài trước khi vào đêm chạy vào trong cung, chẳng lẽ nói ra đại sự gì hay sao? Hay là nói muốn buộc tội ai? Nghĩ tới đây Lý Tuấn cử liền lắc đầu, thầm mắng mình hồ đồ rồi. Với triều cục hiện giờ, Lữ Trung Thừa muốn buộc tội người, trừ Vương An Thạch còn có thể là ai? Chỉ là từ thái độ của quan gia có thể thấy được, cho dù phải hy sinh Nguyên Lão Trọng Thần có thù hận với hai đời thiên tử, hắn cũng muốn giữ Vương An Thạch lại. Chuyện ngay cả Hàn Kỳ cũng không làm được, e rằng Lã Công Trứ càng không có địa vị. Hiện giờ địa vị của Vương An Thạch không phải ngự sử Trung Thừa có thể giao động được. Có lẽ là bất chấp tất cả. Lý Tuấn cử suy đoán. Hai huynh đệ Lữ Công Bật, Lữ Công Trứ, một người là Xu Mật Sứ, một người là ngự sử Trung Thừa, ở trung địa vị cao đã nửa năm, trong chiều năm trước liền có đồn đãi, nhiều nhất một tháng, một người trong hai người sẽ phải ra ngoài, thậm chí có thể là hai người cùng nhau phóng ra ngoài. Đã ra ngoài đã thành kết cục đã định, cũng không có gì phải cố kỵ, không thừa dịp cuối cùng vạch tội Vương An Thạch, còn phải đợi tới khi nào? Đáng tiếc hiện tại đều là vô dụng. Lý Tuấn cử âm thầm lắc đầu, tuy rằng hắn không coi trọng ngày sau của phái biến pháp, nhưng trước mắt, Vương An Thạch đích thật là vững như Thái Sơn được thông truyền. Lý Tuấn cử tiến vào sùng chính điện, quỳ xuống hành lễ, bẩm báo kết quả Vương An Thạch rốt cuộc lĩnh chỉ. Nhưng y nói xong, lại phát hiện Triệu Trinh không vì vậy mà vui mừng. Sắc mặt hoàng đế rất âm trầm, giống như lúc vừa mới nhìn thấy tấu chương của Hà Kỳ. Lý Tuấn cử hầu hạ bên cạnh Triệu Các không ngắn, cái gọi là ngự dược viện, trên danh nghĩa nói là quản lý phương thuốc trong cung, dược phẩm, kỳ thật là thị thần thiếp thân nhất của thiết tử. Triệu Các lộ ra thần sắc như vậy, trong lòng Lý Tuấn cử biết, hơn phân nửa là đã xảy ra chuyện gì đó. Lý Tuấn cử, thần có mặt. Sau khi gọi tên, Triệu Tuân rơi vào trầm mặc. Lý Tuấn cử túi đầu quỳ, lặng lặng chờ đợi. Hơn nửa ngày, Triệu Tuân mới mở miệng, gần đây trong kinh sư, có tin đồn gì không? Lý Tuấn cử nhìn trộm sắc mặt Triệu Các, so với vừa rồi còn đú ám hơn, giống như mưa rền gió dữ sắp bùng nổ sau giờ ngọ mùa hè. Trong lòng hắn run lên. Nếu như ngày thường, nói chút lời định nọt của Thánh quân Minh Hoàng, lại tìm hai người thú vị nói chuyện một chút, dẫn Triệu Cắt cười một tiếng cũng là qua. Nhưng hôm nay, sợ là sẽ không dễ dàng vượt qua kiểm tra như vậy. Triệu Tuân muốn nghe được tin đồn, Lý Tuấn cử hiểu được. Cho dù hắn không muốn, hắn cũng không thể không quấy vào trong triều cục hiện giờ hai phái tranh chấp, phần lớn là về chuyện Vương Tham chính ngoại quận. Ngoài ra thì sao? Lý Tuấn cử không biết Triệu Tuân muốn hỏi cái gì, muốn nghe cái gì, cũng không rõ nên nói cái gì, đầu có chút choáng váng. Hắn hoạt động ở Ngự Dược viện, ở bên cạnh thiên tử nghe sai bảo, làm chân chạy mà thôi, cũng không quản thám sự ti phía dưới hoàng thành thi. Trong kinh thành lời đồn đãi vô căn cứ, nên hỏi Vương Bảo Ninh hoạt động hoàng thành ti mới đúng. Liên quan tới Thanh Miêu pháp, đều thua pháp, trong kinh có lời oán hận gì không? Triệu Tuân thấy Lý Tuấn cứng họng, không vui hỏi một câu. Cái này, gần đây vi thần tuy ra khỏi cung thành nhiều hơn, nhưng đều là đi đến thạch thất của Vương An tuyên chiếu, không dám chỉ hoãn ở bên ngoài. Lý Tuấn cử cân nhắc, cố gắng xóa bỏ hết mọi liên quan về chuyện Thanh Miêu, đều thua hai lần, cũng chỉ nghe được một chút nghị luận, nếu nói là oán hận thì không thể gọi là. Lý Tuấn cử biết chừng mực, có sao nói vậy? Cũng không phải ngự sử có tư cách nghe phong phanh tấu sự, làm sao dám nói lung tung. Ở nội thị tỉnh, hắn vốn là lấy thận trọng lời nói hành động mà được đề bật lên. Nhưng hắn từ nhỏ vào cung, chuyện triều đình hiểu rất sâu. Với kinh nghiệm quá khứ, Lý Tuấn cử cũng không coi trọng kết quả của việc Vương An Thạch và cải cách chính trị. Vương An Thạch đắc tội quá nhiều người, ngoại thần tạm thời không nói, trong cung, Tào Thái Hoàng, Cao Thái Hậu đều không có hảo cảm với ý. Bên ngoài cung, tiếng mắng chửi của các tôn thất cũng không dứt. Thế gian đều nói Vương An Thạch là nguồn gốc không tiết kiệm, bởi vì y nói thiên tử tiêu nhiều tiền trên người mình cũng không sao. Nhưng Lý Tuấn cử biết, trên thực tế Vương An Thạch đối với quan lại rườm rà, phí dư ra tay chưa bao giờ mềm. Việc cải cách chế độ bổ sung âm ấm và cải cách quân chế tướng quân pháp đều đang chuẩn bị, mà nhằm vào chi tiêu gần 1/10 tài kế triều đình, hiện tại cũng bởi vì tông thất mới nhậm chức quan pháp mà giảm mất rất nhiều ở nhân tông, quyền tướng Lã Di giản vì tranh chấp với Phạm Trọng Yêm, tận lực lôi kéo con cháu tông thất, bất luận thân sơ đều phong làm hoàn vệ quan, lĩnh một phần bổng lộc, khiến cho tài kế vốn đã giật gấu vá vai, càng thêm không đủ chi. Bánh lớn của tông thất, bất luận là tể tướng nhiệm kỳ nào sau cũng không dám khinh động. Nhưng sau khi Vương An Thạch lên đài, đao thứ nhất liền chém ở trên người con cháu tông thất. Ông ta sửa chữa tôn thất nhận quan pháp, khiến cho ngoài ngũ phục, liền không trở về hoàng thân nữa, không xếp vào Ngọc Điệp Tông ra, thuần túy là người ngoài, đương nhiên không cần phát bổng lộc cùng ban thưởng cho bọn họ nữa. Đây là chuyện tốt mà triều đình và tam ti chủ quản tài kế cầu còn không được, nhưng đối với những người chịu tiếng tăm của Vương An Thạch là giao bầu đã giảm mất ba vết, lại hận đến nghiến răng nghiến lợi. Tông thất mỗi ngày tiến cung khóc lóc kể lể với Thái Hoàng Thái Hậu và Thái Hậu, chưa từng thiếu. Chỉ là lần này Triệu Trinh đột nhiên hỏi lại, lại không thể là vương công nhà ai chạy tới khóc lóc kể lể. Tâm ý thiên tử đã định, ngay cả tấu chương của Hàn Kỳ Hàn tướng công cũng không có hiệu quả. Ai khóc cũng vô dụng, đó chính là Lữ Công Trứ nói gì đó, nhưng Lý Tuấn cử nghĩ không ra, Lữ Công Trứ còn có thể xuất ra chuyện gì, so với tấu chương của Hàn Kỳ còn khiến cho thiên tử phẫn nộ. Và sợ hãi hơn, Triệu Tuân vô thức vuốt ve chiếc chặn giấy bằng ngọc trên bàn, ánh mắt cũng không có mục tiêu mà lung lay trên bàn, câu trả lời của Lý Tuấn cử cũng không biết có nghe thấy hay không. Lại là nửa ngày trầm mặc trôi qua, hắn mới chậm rãi hỏi, do dự rồi nhỏ giọng nói ra từ ngữ, lại là lòng trời lở đất, có đồn đại. Hàn Kỳ muốn làm chuyện của Doan Hoắc không? Lý Tuấn cử thiếu chút nữa cả kinh nhảy dựng lên, trái tim đầu tiên là đột nhiên dừng lại, tiếp theo giống như chống mạnh thùng 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 trong lồng ngực dùng sức nện vang, rõ ràng truyền vào trong lỗ tai. Mồ hôi lạnh cũng trong phút chốc bốc lên, toàn thân đều bị mồ hôi ướt đẫm. Đầu lưỡi ngày thường coi như linh hoạt cứng lại, thanh âm mang theo run rẩy, "Doãn, Doãn Hoắc." Doãn Hoắc chính là Y Y Doãn và Hoắc Quang. Y Y Doãn là Thương Sơ hiền tướng, vì là con cháu Thương Thang thái giáp ung đốc, nên bị đày đến đồng cung 3 năm, đợi sau khi hối cải mới quay về. Hoắc Quang là phụ chính đại thần do Hán Vũ Đế bổ nhiệm, cũng từng phế lập thiên tử. Hai người đều là quyền thần trong quyền thần, tuy rằng trong lịch sử, thanh danh của bọn họ đều rất tốt, nhưng có hoàng đế nào lại hy vọng trong triều đình của mình có một vị thần tử như Y Y Doãn, Hoắc Quang? Đây là muốn để Hàn Kỳ diệt môn sao? Lữ công chức vừa rồi không phải nói chính là việc này chứ? Lý Tuấn Cử kinh hồn bạt vía, cha Lữ công chứ Lữ Di giản trước kia xem như chính địch với Hàn Kỳ, nhưng cũng không nháo đến mức muốn người ta cửa nát nhà tan, chẳng qua là cãi nhau, cầm đạn trương ném lẫn nhau, sao lại vào lúc này? Không. Lý Tuấn Cử đột nhiên linh quang chợt lóe. Một chút tin đồn không động được Hàn Kỳ, Hàn Kỳ nguyên lão tam triều cho tới bây giờ chưa từng ít lần bị mắng là vua bất kính, lòng mang địch. Phú Bật cũng bị người ta nói qua chuyện muốn hành động theo Hoắc. Hai người không phải đều là nguyên lão trọng thần Bình An làm bọn họ sao? Hẳn là vẫn vì Vương An Thạch và Tân Pháp chứ? Lý Tuấn Cử phỏng đoán trong lòng, nhất thời quên mất đáp lời. Sự im lặng của hắn khiến Triệu Tuân không nhịn được, giọng nói đột nhiên cất cao, "Lý Tuấn Cử, hoạt động ngự dược viện vào nội thị tỉnh đô chi bị giống đến cả người run lên, thầm nghĩ trở về khẳng định phải tìm chút kinh phong tán trong ngự dược phòng, bình khí dược gì đó ăn mấy cân, mạng nhỏ đều bị dọa không còn." Hắn vội cao giọng trả lời, "Việc này tất là vô căn cứ, vi thần thật sự không có nghe nói." Hàn tướng công quân lấy chung, vì tam triều nguyên lão, bệ hạ không thể tin vào tin đồn là thật. Người cũng chưa nghe nói. Triệu Tuân giống như là thả lỏng một chút, chỉ là thần sắc vẫn u ám như cũ. Ngay vừa rồi, hắn hạ chiếu an ủi Vương An Thạch, đồng thời mệnh lệnh chính sự đường và tam ti điều lệ ti phê bình tấu chương của Hàn Kỳ, ngự sử trung thừa Lữ công chứ liền chạy vào trong cung, thượng tấu nói, Hàn Kỳ tam triều nguyên lão, trong triều đều là uy tín rất nhiều. Hiện giờ hắn bất mãn tân pháp, tấu chương lại bị phê bác, khó tránh khỏi có việc Doãn Hoắc. Kinh trung gần đây cũng có tin đồn, khẩn cầu thiên tử hạ chỉ cùng nghiên cứu. Nhìn bề ngoài thì đây là Lã công cố gắng hết sức để nghe phong phanh tấu sự. Nhưng nghĩ sâu xa hơn một chút thì sao? Với thân phận của Hàn Kỳ, loại tin đồn này không lay động được bản thân, hơn nữa cũng nghe nhiều. Nhưng lại dẫn dắt Triệu Trinh suy nghĩ nguyên nhân xuất hiện trong tin đồn, có phải vì bách tính có oán hận nên mới có hy vọng như vậy, mục đích vẫn là chỉ thẳng vào Vương An Thạch. Lữ công chứ là đang nói chuyện giật gân, điểm này Triệu Tuân biết. Nhưng hắn vẫn vì vậy mà lo lắng, không phải là lo lắng biến pháp có hại nước hại dân hay không, mà là lo lắng ngôi vị hoàng đế của mình. Thái hoàng thái hậu đều không ủng hộ cải cách chính trị, hai đệ đệ đều ở trong cung, tể phụ tiền triều cũng là trăm miệng một lời phản đối, vạn nhất bọn họ thật có tâm tư, hắn còn có thể ngồi ở trong sùng chính điện sao? Ngồi trên ngự tháp đã lâu, tuy rằng là vất vả cả đêm, nhưng một khi đã nếm qua mùi vị nắm quyền trong tay thiên hạ, thì không ai chịu buông xuống nữa. Triệu Cát cũng không ngoại lệ. Bởi vì chuyện này, hắn ngay cả vạn khoảnh hoang điển của Vương Tiểu Biến thành 47 mẫu trong miệng Đậu Thuấn Khanh cũng không có tâm tư đi so đo. Nếu mình bị phế đi, ngàn vạn khoảnh ruộng tốt trong thiên hạ cũng không còn là của hắn, vạn khoảnh ruộng hoang ở biên cảnh Tây Bắc có đáng là gì? Một tên tiểu hoàng môn lúc này tiến vào điện thông báo, quang ra, Vương An Thạch ở bên ngoài cầu kiến, nói vào cùng tạ ơn. Triệu Tuân do dự một chút, sửa lời nói, nói chấm đã nghỉ ngơi. Để hắn nói theo lẽ thường vào triều là được. Chương 117. Luận Văn Văn Miếu cũng đường hoàng, 2. Chương 117. Luận Văn Văn Miếu cũng đường hoàng, 2. Lại một lần nữa được giữ lại cơm, sự nhiệt tình của Trương Tiễn và Trình Dục làm cho Hàn Cương cảm thấy rất ấm áp. Lần này có thể thông qua thi đấu côn bằng cũng là dựa vào sự chỉ điểm và dạy dỗ của bọn họ, cũng không vì Hàn Cương là Vương Tiểu Tiến cử mà lạnh lùng nửa phần. Mấy ngày qua, Hàn Cương gần như được Trương, Trình hai người quan tâm như con cháu thế giao. Trương Tiễn và Trình Kiệt thậm chí giới thiệu Hàn Cương cho gia quyến của mình. Ở cổ đại, đây là biểu hiện cực kỳ thân cận. Con cái của hai người đều chỉ có trên dưới 10 tuổi, nhưng thi thư gia truyền giáo dục xuất sắc, khiến cho học vấn của mấy tiểu hài tử đã không kém hơn so với hương nho bình thường, trên lễ tiết càng hơn người. Trên bàn cơm, Trương Tiễn và Trình Kiệt không đề cập đến một chủ đề liên quan đến 47 mẫu nữa. Nói xong thì y đã đồng ý, xoắn suýt chuyện này không phải họ cách của bọn họ mà là đề thi của Hàn Cương lần này, cùng với hai tên lệnh thừa Lưu Dịch, Trình Vũ làm hỏng trong quá trình thi. Nghe Hàn Cương thuật lại đề thi lần này, Trương Tiễn và Trình Dục đồng thời nhíu mày. Đề này không tính là khó chứ? Trương Tiễn kỳ quái hỏi. Nếu thật sự muốn làm khó Ngọc Côn, sẽ không ra đề mục đơn giản như vậy. Trình Dục cũng nghĩ giống Trương Tiễn. Nhưng ý của học sinh khi nghe lời Trần Phán Đình lại là ám chỉ lưu, hai vị lệnh thừa chính đích thực là đang tính toán làm khó học sinh, Hàn Cương không cho rằng mình sẽ nhìn lầm, đây là ưu thế của hắn. Trương Tiễn lại hồi tưởng một chút đề mục Hàn Cương vừa mới nói, lại cùng Trình Dục liếc nhau một cái, đồng loạt lắc đầu nói, quá đơn giản. Hàn Cương cũng cảm thấy buồn bực, nhưng hắn nghĩ lại, hai người trước mặt đều là chi sĩ uyên bác, Trình Lam lại có trình độ tông sư, đối với độ khó của đề thi tính nghĩa không nắm chắc được cũng không kỳ quái, cái này cùng với đề toán bình thường để tiến sĩ khoa toán học đánh giá độ khó là một đạo lý. Nhưng nghĩ như vậy, Hàn Cương đột nhiên phát giác tiêu chuẩn kinh nghĩa của mình hình như cũng trở nên không tệ, mình không phải cũng không phát giác bị người làm khó dễ sao? Còn tưởng rằng Lưu Dịch, Trình Vũ cố ý đưa đề mục ra đơn giản. Trương Tiễn và Trình Kiệt vẫn đang thảo luận, cũng không biết tại sao, từ vấn đề độ khó của cuộc thi quá thấp, bọn họ bắt đầu hoài nghi độ khó của đề thi Minh Kinh Khoa. Nhưng Trương Tiễn xuất thân tiến sĩ, Trình Kiệt cũng xuất thân tiến sĩ, cho dù trình độ kinh học của bọn họ cao hơn nhiều so với thi phú, nhưng bọn họ vẫn thi vào khoa tiến sĩ, đối với đề thi Minh Kinh Khoa cũng không hiểu rõ. Trương Tiễn nói, qua mấy ngày nữa tìm một chút đề thi Minh Kinh gần đây, nhìn xem ra đến tột cùng là đề mục gì. Hẳn là nên tìm một chút. Trình Dục biểu thị đồng ý, nếu như đề thi quá mức đơn giản, đại điển vung tay tài của triều đình cũng sẽ mất đi tác dụng tuyển chọn nhân tài. tốt nhất tìm cựu kinh khoa, nếu ngũ kinh, tam truyền, những môn này quá dễ dàng. Nếu như chín kinh khoa đều không thành, các khoa phía dưới càng không cần phải nói. Khoa minh kinh không giống với khoa tiến sĩ, y theo phạm vi kinh thư dùng để thi, chia nhỏ ra làm mấy môn như ngũ kinh, tam truyền. Tam truyền là chỉ xuân thu tam truyền tả thị, công, dương, cốc lương, đề thi sẽ không vượt qua phạm vi ba quyển sách. Ngũ kinh thì là chu dịch, thượng thư, thi kinh, lễ ký, xuân thu năm quyển kinh điển nho ra này, phạm vi thi cử tự nhiên cũng ở trong đó. Ngoài ra lễ khai nguyên, tam lễ, tam sử cũng đều như thế. Mà trong những môn này, với phạm vi thi cử của cựu kinh rộng nhất, bao gồm tất cả các môn yếu thi, tự nhiên độ khó cũng cao nhất. Nghe bọn họ đối thoại, nhìn hai vị sư trưởng càng nói càng hưng phấn, Hàn Cương bắt đầu lo lắng cho các cống sinh khoa minh kinh tiếp theo. Có hai vị hồng nho ngự sử nhìn chằm chằm, hơn nữa đều có tư cách trở thành quan chủ khảo chủ trì khoa cử minh kinh, cống sinh minh kinh sắp sửa đối mặt thi cử sợ là độ khó trước nay chưa từng có. Nếu như nghe được ngày sau minh kinh so với tiến sĩ còn khó thi hơn, thí sinh thi rất chạy tới khấu đầu kêu oan, Hàn Cương cũng không cảm thấy kỳ quái chút nào. Đúng rồi, Ngọc Côn. Trương Tiễn Tử trong thảo luận đề thi minh kinh sớm hơn Trình Kiệt một bước phục hồi tinh thần lại, dù sao nơi này cũng không phải thư phòng thảo luận sự tình. Nhớ tới còn có khách nhân, ý như bổ cứu hỏi Hàn Cương, một án cuối cùng, ngươi mới vừa nói phán chính là án A Vân đúng không? Hàn Cương gật đầu, đúng vậy. Đăng Châu. Trương Tiễn lại truy hỏi một câu. Đích thật là xuất thân từ Đăng Châu. Nghe Hàn Cương nói như thế, sắc mặt Trương Tiễn và Trình Dục có chút biến hóa, đồng loạt hỏi, Ngọc Côn ngươi phán quyết như thế nào? Là hình phạt lưu đày hay là treo cổ? Hàn Cương không biết cái nhìn của hai người Trình đối với vụ án A Vân, nhưng nghĩ đến hẳn là sẽ không đi cùng con đường với Vương An Thạch, có lẽ Trình Dục là người ôn hòa có chút khó nói, nhưng lấy con họ của Trương Tiễn, cùng y bảo vệ cương thường, y khẳng định là ủng hộ phán đoán của đại lý tự, phán A Vân treo cổ. Hàn Cương và Vương Thiểu Vương thảo luận về vụ án A Vân là trình tự tư pháp, trình bày quan điểm của mình. A Vân và Vi Cao là hôn phu, quan hệ hôn phu phi pháp, không coi đây là tiền đề để quyết ngục. Nhưng trước mặt đệ tử nho môn Trình Lam và Trương Tái, hắn không tiện nói như vậy, bởi vì ngôn luận lần này đã gần với pháp gia, mà tốt nhất là biểu hiện ra trình độ nho học của mình. Đồng thời mình sớm xem qua triều báo có liên quan đến vụ án A Vân, chuyện này cũng như an gian, Hàn Cương cũng không muốn thừa nhận. Tâm tư vừa chuyển, liền không để ý tới điều luật pháp, chỉ hướng nho ra đại nghĩa lĩnh. Lời của thánh nhân đều là lấy nhân làm gốc. A Vân không tổn thương mạng người, tội không đáng chết, cho nên học sinh phán tội lưu đày. Lấy nhân làm gốc. Hàn Cương giải thích cho nàng, nhân vi bản tâm, lễ vi cương thường pháp kỷ, mà trung dung vi hành vi chi đạo. Nhân, lễ, trung, ba chữ này là học sinh gần đây đọc sách một chút thể hội. Nhân, lễ, trung. Trương Tiễn nhẹ giọng lẩm bẩm, quan điểm của Hàn Cương cũng không có gì lạ. Nhưng cách nói một mình nói ra ba chữ nhân lễ lại cũng không nhiều. Thánh nhân nói bản tâm là nhân, một bộ luận ngữ đề cập đến một chữ nhân đạt trăm chỗ. Mà chuyện lễ một, phu tử nói càng nhiều. Nhân hòa lễ là căn bản danh giáo, cũng là hai chữ thánh nhân niệm từ từ. Vậy, trung thì sao? Người trong cuộc, thiên hạ chi đại bản dã. Trung chính là phương pháp hành sự, lâm sự bất thiên, chấp lượng dục trung, đây là đạo trung dung. Tuy rằng Hàn Cương nói rất ngắn gọn, thậm chí có chút chê bai, nhưng tư tưởng trung dung từ trước đến nay luôn được Trình Kiệt coi trọng. Hàn Cương có thể nhìn thấy điểm này, cũng nói ra. Trình Lam nghe có chút vui mừng, không khỏi gật đầu mỉm cười, không hưởng công hắn dạy bảo một phen. Trình Dục thấy rất rõ ràng, vị đệ tử Trương Tái này tài trí hơn người, giỏi về đối nhân xử thế, trên phương diện trị sự cũng có trưởng tài, nhưng học vấn lại có chỗ không bằng, đối với kinh nghĩa chỉ là nghiên cứu nuốt áo, cũng không có xâm nhập sâu. Không có đại đạo thủ vững bản tâm, Trình Lam liền lo lắng tài trí của Hàn Cương này sẽ dùng đến chỗ lệch, cho nên hắn mới không tránh hiểm nghi dốc lòng dạy bảo, hy vọng Hàn Cương biết sau này sẽ không đi chệ đường. Hàn Cương suy luận không tính là nghiêm cẩn, hơn nữa quá mức đơn giản, đạo của thánh nhân há có thể khái quát ba chữ này. Nhưng Hàn Cương trong lúc cầu học, có thể suy nghĩ, có cảm giác, có điều phát giác, theo Trình Lam, đã là một việc đáng quý. Tâm tính của Hàn Cương mặc dù khó có thể kế thừa đạo thống y bắt hoặc của mình, nhưng nếu hắn có thể nắm giữ ba hành động xử sự, nhân lễ chung, này, cũng đã có thể xem là một quân tử. Hàn Cương thấy Trình Kiệt gật đầu cười, trong lòng cũng vui vẻ. Điều này đại biểu cho việc hắn quy nạp lý luận đơn giản trực tiếp về nho học được tông sư nho học tán đồng. Cái gọi là ta chú lục kinh, đem kinh điển giải thích rườm rà, một chú thích, nếu viết từ cổ, có thể kéo ra mười mấy văn chữ, đây là thói quen của hắn nho đường nho. Mà vứt bỏ chú giải vụn vật này, mà trực tiếp lấy nguyên văn kinh điển nho ra để chứng minh quan điểm của mình, lấy ta làm chủ, mà không phải lấy kinh làm chủ, tức lục kinh chú ta, đây là cách làm của tông nho. Vào lúc này, một lần nữa chú thích các kinh thư nho ra lấy luận ngữ cầm đầu cũng không ngạc nhiên. Thái Sơn tiên sinh Tôn Phục liền khởi xướng truyền thụ và cầu kinh, Xuân Thu Tôn Vương phát huy, Xuân Thu Thị ba truyền không để ý tới, An Định tiên sinh hồ trận, lấy luận ngữ thuyết, tiên sinh Thạch Giới có dịch giải, công là tiên sinh Lưu Xưởng có thất kinh tiểu thu quyền hành cũng là đường xuất kỳ truyền không không nghi hoặc truyền chú. Khí học chứng tái, lý học nhị trình, bọn họ cũng không ai khác như thế, đều là có chú giải khác với chư kinh nho ra không giống với Hán Đường chú giải, thuộc về mình. Hàn Cương cũng giống như vậy, tuy rằng hắn đối với chú thích của các bộ chủ cựu kinh đều có thể hiểu rõ sơ ý, nói 89 phần 10 là đúng. Nhưng hắn đối với những văn tự cổ điển này, chú thích từng chữ từng câu, chú giải so với kinh thư rườm rà hơn trăm ngàn lần, nhưng không có đánh giá cao. Hàn Cương vẫn cho rằng, nếu muốn truyền bá tư tưởng, lý luận là càng đơn giản càng tốt. Cho nên hắn liền đem nho học quy nạp thành ba chữ đơn giản, nhân, lễ, trung, mà gọn gàng dứt khoát buông tha chú thích đối với kinh văn. Chỉ nhìn đại lược, không rảnh làm việc, lấy tám chữ này biện giải cho mình, Hàn Cương tự nhận đứng ở trước mặt mọi người nho học cũng sẽ không rụt rè. Lấy cương chi ngu thấy, hành trình nho giả không ngoài thủ nhân tâm, tôn lễ pháp, chấp trung đạo. Nhân làm lễ buồn, lấy bàn luận vụ án A Vân, nếu vi cao bị giết, A Vân tự nhiên sẽ bị chém đầu, nếu Vi Cao bị thương nặng không chịu nổi, cũng sẽ bị treo cổ, nhưng Vi Cao chẳng qua là bị thương nhẹ, vì một chút thương tổn nhẹ mà tổn thương một mạng, lại có chút trái với đạo lý nhân đạo. Đệ tử thấy tội của A Vân, phạt roi nhẹ, giết người quá nặng. Giết người đến mạng, đả thương người chịu tù, cho nên học sinh liền phán lưu 3000 dặm biên quan. Nhân vi lễ bản, nếu dựa theo ý nghĩ của Hàn Cương, cái gọi là lễ giáo ăn thịt người đời sau, đó là chỉ có lễ nhi vô nhân, đi vào tà đạo, cũng không phải nho ra thật sự. Như, quân muốn thần chết, thần không thể không chết, cha muốn con chết, con không thể không vong, cách nói trái với nhân đạo như vậy, đó là vặn vẹo vô sỉ nhất đối với nho học. Nho ra căn bản là cái gì? Là nhân. Lễ chỉ là cương thường, là quy điều bên ngoài. Hậu thế ăn người lễ giáo, chỉ lo duy trì lễ pháp, hoàn toàn rời bỏ bản tâm nho ra nhân, như vậy căn bản không thể xem như nho, mà là tà giáo triệt đầu triệt đuôi. Cho dù cho Khổng Tử bao nhiêu phong hào cũng không thay đổi được sự thật này. Trình Dục tán đồng phán quyết của Hàn Cương, không giết bừa một người, so với bất cứ cái gì cũng đều quan trọng. Mà Trương Tiễn thì có chút bất mãn, luật quý chu tâm, Vi Cao mặc dù chưa thấy giết, nhưng A Vân quả thật có sát tâm. Vi Cao tuy là bị thương nhẹ, tội danh A Vân giết người chưa thành lại không thể khoan dung. Thiên sinh nói đúng. Hàn Cương túi đầu thụ giáo, cũng không tranh luận với Trương Tiễn. Trương Tiễn hơi sửng sốt, lập tức lắc đầu bật cười. Nếu chỉ là giết người không thành, khổ chủ bị thương nhẹ, hung thủ cũng chỉ là lưu đày mà thôi. A Vân sẽ bị đại lý tự phán treo cổ, là bởi vì quan hệ giữa nàng và Vi Cao. Trước đó Hàn Cương căn bản không đề cập tới chuyện này, nghĩ đến cũng không thừa nhận quan hệ hôn phu A Vân và Vi Cao Tang Kỳ Nạp làm vợ. Nhưng Trương Tiễn cũng không muốn tranh, còn đang ăn cơm, tranh luận vì một vụ án đã có kết luận căn bản không có chút ý nghĩa nào. Chương 118. Luận Văn Văn Miếu cũng đường hoàng, 3. Chương 118. Luận Văn Văn Miếu cũng đường hoàng, 3. Bởi vì một phen nghị luận này, bữa cơm này ăn không đắn. Sau khi ăn xong, Hàn Cương từ Trương Tiễn ra cáo từ đi ra. Vừa vặn nghe càng trống thùng thùng vang lên vài cái, gõ điểm canh hai. Theo tính toán của hậu thế, hẳn là đã qua 9 giờ. Nếu là ở Tân Châu, bất luận là trong thành hay ngoài thành, lúc này đã sớm là một màn đen, nhìn ánh trăng sao, nghe mèo hoang kêu, trừ phu canh và tuần thành, không có một chút nhân khí. Nhưng ở thành Đông Kinh không ngủ được bao lâu, hiện tại mới là thời điểm bắt đầu náo nhiệt. Khu vực ngõ điểm thủy là khu náo nhiệt ở phía Đông thành khai phòng, không nói những cái khác, riêng hẻm tiểu điểm thủy gần trăm ký quán, mỗi ngày trong đêm đều có thể đưa tới mấy ngàn khách tầm vương. Càng miễn bàn từ lâu, cửa hàng san sát. Trên phố xá đèn đuốc sáng trưng, sáng như ban ngày, người như thủy triều, tiếng ồn ào. Tiếng nhạc du dương từ trong ngõ hẻm ngọt ngào bay ra, tơ trúc như sợi, không dứt bên hai. Quay đầu nhìn vào trong ngõ, chỉ thấy một chiếc đèn lồng treo cao, dưới cửa, bóng người lăn lư. Ngay trong lúc thoáng nhìn này, không ngừng có người sượt qua người, vội vàng đi vào trong ngõ. Không ít các biểu khách đều thuê ngựa chạy tới, mà canh một lúc này người tới nhiều, người đi ít, điều này làm cho Hàn Cương thuê ngựa trở nên thuận tiện hơn rất nhiều. Người thuê ngựa câu được câu không nói chuyện phiếm, vừa nhìn phố xá náo nhiệt xung quanh. Người ăn cơm, người đi dạo phố, người buôn bán nhỏ, trong mắt đều là đám người. Mặc dù mấy ngày nay buổi tối mỗi ngày đều có thể nhìn thấy, nhưng mỗi một lần nhìn thấy Đông Kinh muôn màu muôn vẻ sinh hoạt về đêm, trong lòng Hàn Cương không nhịn được một trận cảm khái. Mặc dù là ngàn năm sau, bóng đêm có thể so sánh với Đông Kinh thành, cũng chỉ là một ít thành thị lớn, hoặc là trung tâm thành thị bình thường phồn hoa nhất mấy con phố. Ngần đầu, trên đỉnh trời, Thiên Lang Tinh đã chán ghét vẫn còn lóe lên, chỉ là bị đèn đuốc xung quanh ép tới như ẩn như hiện. Mà những ngôi sao khác, tự nhiên so với Thiên Lang Tinh còn không bằng, hoàn toàn biến mất không còn tăm tích. Thiên văn địa lý đều là cùng nhau nói, y theo lý luận lúc này, tinh tú trên trời đều tương ứng với cựu châu trên mặt đất. Muốn học tập thiên văn, nhất định phải hiểu rõ địa lý. Nhưng trình độ địa lý học của Hàn Cương cực kỳ xuất sắc, nhưng thiên văn học lại là ngay cả tên ngôi sao cũng nói không rõ. Chủ yếu là vì Hàn Cương bị hậu thế ảnh hưởng quá sâu, nhìn thấy Thiên Lang Tinh liền nghĩ đến chòm sao đại quyển, nhìn sang chòm sao săn bên cạnh, lại không nhớ ra ngôi sao màu đỏ kia rốt cuộc là Tham Túc Nhị hay là Tham Túc Tứ. Chỉ là mơ hồ nhớ rõ, thắt lưng ba ngôi sao ở trung ương chòm sao săn tạo thành, được xưng là Phúc Lộc Thọ Tam Tinh mà thôi. Nếu có thể đem tinh đồ của Trung Quốc truyền tới phương Tây, dùng Tam Viên Nhị Thập Bát Tú thay thế 48 chòm sao Hy Lạp cổ thì tốt rồi. Hàn Cương ngẩng đầu nhìn bầu trời bị đèn đuốc che lấp, nghĩ như vậy. Hàn Cương cúi đầu trở lại hiện thực. Quan thân của mình đã xác định, nhưng Vương Tiểu bên kia lại xảy ra vấn đề, hắn hiện tại phải đối mặt chính là Tần Phượng Kinh Lực và binh mã phó tổng quản cách đó 2000 dặm. Nhưng việc này cũng không khó. Đậu Thuấn Khanh, Lý Sư Trung điên rồi, trong đầu Hàn Cương bây giờ chỉ có ý nghĩ này đối với ngáng chân chiến lược của Tần Phượng Kinh Ti đối với Hà Hoàng, Hàn Cương mặc dù sớm đã đoán được, nhưng cũng không nghĩ tới lý do sẽ hoang đường như thế. Cách làm của Đậu Thuấn Khanh thật sự không thông minh. Trên 300 dặm đường sông chỉ đo đạc ra một khoảnh đất hoang 47 mẫu, đây không phải điên rồi sao? Vạn khoảnh hoang điển trong miệng Vương Thiểu thật ra chỉ có một khoảnh, lời nói dối vô sỉ và ngu xuẩn của Lý Sư Trung và Đậu Thuấn Khanh địa ra, nói chuyện giật gân, nghe rợn cả người. Khinh quân đến mức này, Vương Thiểu thật sự là muôn chết cũng khó thoát tội. Nhưng lời nói dối như vậy căn bản không gạt được người sáng suốt, thật ra rất dễ cho thủng, Hàn Cương vui vẻ xem bọn họ nổi điên. Nhưng Hàn Cương cũng hiểu, nói dối lặp lại ngàn lần có lẽ không thành được chân lý, nhưng lặp lại 3 năm lần là có thể tẩy não người ta, mấu chốt là xem ai nói. Kinh nghiệm của hắn là nói, bất luận kiếp trước kiếp này đều từng có. Nếu người bên cạnh Triệu Cắt trăm miệng một lời đều nói như vậy, đừng nghĩ Thiên Tử Đại Tống có thể động chút ngàn dặm, nhìn rõ mọi chuyện. Một khi Triệu Cắt thật sự tin, Vương Thiểu quyết không có kết cục tốt, mình cũng sẽ xui xẻo theo. Nhưng chỉ cần trong bài hợp sướng bên thai Triệu Trinh có một chút tạp âm, vậy thì hoàn toàn khác. Vương Thiểu là Triệu Trinh đích thân đề bạt, sách, bình nung sách của y cũng đưa tới trước mặt Triệu Trinh trước, Triệu Trinh xem trọng sách này, mới giao cho Vương An Thạch. Bản thân Triệu Trinh cũng chờ mong Vương Thiểu có thể thành công. Từ nhân tính mà nói, hoàng đế không thể thích nghe người ta nói xấu chiến lược khai thác hà hoàng. Người ta luôn nghe thấy thứ mình muốn nghe, tin tưởng mình muốn tin. Nếu trong tiếng công kích Vương Thiểu nghiêng về một bên, có một thanh âm khác xuất hiện, như vậy Triệu Trinh sẽ do dự, sẽ không lập tức đưa ra quyết định, nhất định sẽ phái thân tín tới Tần Châu xác nhận. Như vậy Vương Thiệu liền có thời gian giám sóc, đối với lời nói dối của Đậu Thuấn Khanh và Lý Sư, hắn có thể thông dòng tự biện hộ. Thân là thai mắt của thiên tử, Tần Phượng cưỡi ngựa thừa nhận ý kiến của Lưu Hy Tuyển, không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là cũng sẽ nói một câu cho Vương Thiệu. Một khi hai bên cãi nhau, cũng không phải trong thời gian ngắn có thể cãi ra kết quả. Một khi kéo tới Vương An Thạch ra ngoài xem xét, phong ba lần này tất nhiên sẽ dễ dàng giải quyết. Cho nên phải xem Trình Lam và Trương Tiễn có thể vượt qua tranh đấu phe phái hay không, tranh thủ chút thời gian cho Vương Thiệu. Hàn Cương nhẹ nhàng gõ yên ngựa, đầu ngón tay búng lên ra, phát ra tiếng vang của cộc. Người thuê ngựa thức thời ngừng nói, biết tiểu quan nhân thuê ngựa của hắn đang suy nghĩ chuyện gì đó, khẽ run cương ngựa, đi lên phía trước dẫn đường. Hàn Cương coi như yên tâm về nhân phẩm của Trình Kiệt và Trương Tiễn. Với sự hiểu biết của hắn về họ cách của hai người, tin rằng bọn họ sẽ không trái lương tâm mà hùa theo lời nói của Đậu Thuấn Khanh. Mặc dù bọn họ không ủng hộ Vương Thiệu, nhưng tuân theo công tâm, chấp chung mà nói thì không có vấn đề gì, mà Vương Thiệu cũng chỉ cần triều đình phái người đi Tần Châu công chính đo đạc ruộng đất, để cho sự thật có thể nói chuyện. Lại nói tiếp, phản biến pháp phái tuy rằng đều thừa, Thanh Miêu đều là muôn miệng một lời phản đối. Nhưng trên thực tế người phản đối của Vương An Thạch lại phân làm hai loại, một loại là tranh giành lợi ích, một loại là tranh chấp lý niệm, cũng không thể nói chuyện lan lộn. Tranh giành lợi ích, đệ tử giai tầng lợi ích bản thân bị xâm hại, chủ yếu là sĩ phu có được lượng lớn sản nghiệp, tôn thất còn có hảo thương trong kinh. Thanh Miêu cho vay bị thương thu nhập của bọn họ cho vay, lại ảnh hưởng đến bọn họ thâu tóm đất này, đều thua pháp luật để cho hào thương kinh thành, chủ yếu là các công hội hành thủ, không cách nào thông qua lũng đoạn đường buôn bán vào kinh để mưu lợi nữa, cho nên bọn họ đối với phương pháp đồng đều thua đều căm thủ đến tận xương thủy. Mà tranh đấu lý niệm, chính là những nho sinh thật lòng cho rằng tranh lợi với dân là không đúng. Bọn họ cho rằng tranh lợi với dân là mất thể diện của triều đình, cho vay mầm non hẳn là vay mượn, nhưng không nên thu lợi tức, ít nhất cũng phải thu ít lợi tức. Loại người này nhân số không nhiều, nhưng mỗi người đều có danh vọng rất lớn. Trương Tiễn và Trình Kiệt đều là một phần tử trong đó. Thậm chí bao gồm Trương Tái cũng nghĩ như vậy, đối với việc này Hàn Cương cũng không kinh ngạc. Trương Tái là tông sư nho học, lại tinh thông binh sự, thiên văn địa lý cũng có đọc lướt qua, nhưng không có nghĩa là hắn tinh thông tài kế cùng trị quốc. Năm đó Trương Tái cùng chúng đệ tử còn nghiêm túc thảo luận làm thế nào khôi phục chu vi ruộng giếng để ức chế thổ địa ngày càng nghiêm trọng hơn thôn tính, tiền thân Hàn Cương lúc ấy cũng ở đây, còn nghe được mặt mày hớn hở. Mà Chính Huy tuy rằng cùng học phái Trương Tái khác biệt, quan điểm khác nhau, nhưng cũng là đem chu chế đỉnh lễ bái đồng dạng muốn khôi phục ruộng giếng. Hàn Cương gần như muốn cười, lại là chế độ tình điển, cũng không nhìn xem hiện tại là thời đại nào. Tuy phục cổ chế, theo chú lễ, là tâm nguyện suốt đời của mỗi một đệ tử nho môn chân chính, cái gọi là Tôn Quốc Văn Hai, Tà Tổng Châu. Nhưng thời đại dù sao khác nhau, thời thượng của một dặm đất 900 mẫu, là như chữ, tỉnh, chia cắt đất này, dựa theo ruộng đất có hay không, chia bình quân cho 8 hộ hoặc 9 hộ gia đình. Mà lấy tình thế hôm nay, nơi nào có nhiều đất như vậy phân chia cho bình dân làm ruộng giếng, có thể làm được thanh tra ở điển, bình quân thuế má đã rất không tệ rồi. Hai phái biệt tuy lý do khác nhau, nhưng mục tiêu nhằm vào lại giống nhau, cho nên đồng khí liên chi, cùng nhau hát vang phản biện pháp. Người theo chủ nghĩa lý tưởng như Trương Tiễn, Trình Lam nhìn không thấu phân tranh lợi ích tiềm tàng dưới ám lưu, chỉ biết vì lý niệm của mình mà xung phong liều chết. Nhân vật như bọn họ thường thường danh vọng rất cao, lại làm người ngay thẳng, không ai hoài nghi bọn họ là vì ích lợi của mình tranh đấu, rất dễ dàng liền tin tưởng lời bọn họ. Mà giai tầng lợi ích thì là thừa thế mà làm, đứng ở phía sau nhấc lên một đợt sóng lớn của biến pháp xung kích đối với Hàn Cương mà nói, tranh giành lợi ích là không thể nào điều hòa được, hắn không thể trông cậy vào Văn Ngạn Bác, Lữ Công Bật sẽ nói tốt cho Hà Hoàng Thác Biên mà Vương An Thạch tán thưởng, bởi vì chuyện này không thể cho bọn họ bất kỳ lợi ích nào, ngược lại sẽ khiến địa vị của Vương An Thạch càng thêm vững chắc. Ngược lại, Trương Tiễn, Trình Dục lại có thể dùng đạo lý thuyết phục. Quân tử là chính nghĩa, tiểu nhân là lợi. Hàn Cương khẽ nở nụ cười, đạo lý này, thánh nhân nói thật đúng là không sai. Không chỉ hoan trên đường, hai chủ tớ Hàn Cương và Lý Tiểu Lục rất nhanh đã trở lại dịch quán. Vừa vào cửa, Dịch Thừa tiến lên đón, một trận túi đầu không lưng, hóa thành một đóa hoa tươi cười lấy lòng, Hàn quan nhân đã trở về chưa? Đã ăn chưa? Có cần tiểu nhân phân phó phòng bếp một tiếng không? Hàn Cương kinh ngạc nhìn hắn một cái, vị chủ sự Dịch Trạm Thành năm này, mấy ngày qua đối với mình tuy là kính cẩn không sai, nhưng chưa từng khúm núm như tối nay. Lúc trước hắn từ Lưu Nội Cương trở về, chính thức được chức quan, cũng không thấy hắn có gì khác thường. Mà nhìn chung quanh, ánh mắt của một đám quan nhân ngồi ở trong sảnh, cũng vừa ghen. Có người tới thăm. Hàn Cương chỉ nghĩ tới lý do này. Dịch Thừa gật gật đầu, đưa qua hai tấm danh thiếp, một cái là Vương Đại Sâm, một cái thì là một vị trương lão viên ngoại tự mình đưa tới. Vương Đại Tham. Hàn Cương trong lòng hơi động, nhận lấy danh thiếp xem xét, quả nhiên là Vương An Thạch. Danh thiếp tham chi chính sự cầm trong tay, cũng khó trách Dịch Thừa Dịch Trạm Thành Nam vẻ mặt cung kính, trái phải cẩn thận. Một tấm khác là Chu Du, xem ra đoàn xe chậm gì gì của hắn cuối cùng đã tới Đông Kinh. Quan viên vào kinh phần lớn là ở Dịch Trạm Thành Nam, Trương Du có thể tìm tới cũng là chuyện đương nhiên. Chương 119. Luận Văn Văn Miếu cũng đường hoàng, 4. Chương 119. Luận Văn Văn Miếu cũng đường hoàng, bố. Hai đồng bạn của ta đâu? Hàn Cương hỏi, tuy rằng hắn đã có thể xác định hướng đi của Lưu Trọng Vũ và Lộ Minh. Quả nhiên, Dịch Thừa trả lời, Lưu quan nhân và Lộ học cứu vừa mới được Trương lão viên ngoại mời đi. Trương lão viên ngoại còn để lại lời, sau khi mời quan nhân trở về, đi Trạm Nguyên lâu, hắn đã chuẩn bị rượu mỏng mấy chén, đang kiễng chân chờ đợi. Mà Vương Đại Sâm cũng sai người để lại lời, mời quan nhân đêm nay đến phủ của hắn một chuyến. Không ngờ mình lại trở nên chạm tay là bỏng. Hàn Cương cười tự dễ ước, túi đầu nhìn hai tấm danh thiếp trên tay. Tối nay muốn đi đâu cũng không cần nghĩ, tuy rằng thanh danh của Trương Du Nhi tử Trương Hàm, Hàn Cương ở Đông Kinh những ngày này đã nghe không ít, nhưng thân tín của Vương An Thạch so với Vương An Thạch vẫn kém nhiều lắm. Trong lúc Vương An Thạch cao ốm, để tỏ thái độ cứng rắn của mình, Đỗ Môn không ra ngoài, hoàn toàn không gặp người ngoài. Nghe nói ngay cả mấy trợ thủ đắc lực như Lữ Huệ Khanh, Tăng Bố cũng không ngoại lệ. Hiện tại Vương An Thạch mời mình qua, nhất định là đã nhận chiếu thư, chuẩn bị tái xuất làm việc đây là chuyện tốt, Hàn Cương mừng thầm. Có Vương An Thạch ra ngoài ủng hộ, ít nhất áp lực ở Châu Vương tiểu giảm bất khuyết. Hàn Cương trở về phòng nhanh chóng thay quần áo, cất kỹ danh thiếp của Trương Du. Đồng thời thu danh thiếp của Vương An Thạch vào tay áo, chuẩn bị đến vương phủ thì lui về. Danh thiếp tham gia chính sự không phải tùy tiện là có thể nhận lấy, địa vị không đủ, cầm tới tay là phải trả về. Người từ cựu phẩm tuyển chọn như Hàn Cương căn bản không đủ tư cách lấy, theo lễ tiết khẳng định là phải trả lại. Trong ánh mắt hâm mộ của mọi người rời khỏi dịch quán, Hàn Cương đi trước phái Lý Tiểu Lục đến Trạng Nguyên lâu, nói một tiếng xin lỗi với Trương Du thịnh tình mời. Tiểu tử này họ Linh Lệ, Trạng Nguyên lâu lại cách dịch trạm phía nam thành không xa, Hàn Cương cũng không sợ hắn đi lạc. Nhìn Lý Tiểu Lục đi xa, Hàn Cương xoay người tìm một người thuê ngựa ở đầu phố, đi Thái Bình Phường Tạ Quân đệ nhất xương. Người thuê ngựa nhìn thấy Hàn Cương, lập tức bồi tiếp khuôn mặt tươi cười, quan nhân là đi phủ Vương Đại Sâm phải không? Làm sao ngươi biết? Hàn Cương hơi kinh ngạc, Thái Bình Phường là nơi các quan to hiển quý tụ cư, có mấy chục hộ gia đình, hắn làm sao biết mình đi tìm Vương An Thạch? Tài xế xe taxi kinh thành đầu óc thông minh đến mức này. Người thuê ngựa thì cười nói, tiểu nhân làm buôn bán ngay tại dịch trạm thành Nam, tuy rằng không có vận khí để cho quan nhân chiếu cố đến sinh ý, nhưng vẫn nghe được không ít tin tức liên quan tới quan nhân. Thì ra là thế. Hàn Cương gật đầu, cảm thấy buồn cười, mọi việc nói toạc ra đều không có gì lạ. Hắn nhảy lên ngựa, vung roi chạy về phía Vương An Thạch phủ. Kích động vào cung tạ ơn, lại bị Triệu Trinh từ chối ngoài cửa, tâm tình Vương An Thạch lúc này đương nhiên không tốt được. Nhưng y cũng không rảnh rỗi nổi giận, Triệu Trinh sẽ thay đổi như thế, lý do không hỏi cũng biết, ngự sử trung thừa Lữ Công buổi trưa vội vàng vào cung tấu sự cũng không phải là bí mật. Nhưng y rốt cuộc nói cái gì với Triệu Trinh, lại làm cho người ta có phần suy nghĩ. Lữ Công hậu hậu vào cung rốt cuộc nói cái gì? Vì sao tâm tình thiên tử trở nên nhanh như vậy? Ba người Lữ Huệ Khanh, Tăng Bố, Trương Hàm tụ tập trong thư phòng Vương An Thạch đều có chút không yên lòng, nghĩ đến cùng một vấn đề. Lữ Huệ Khanh suy nghĩ một hồi, liền không suy đoán nữa, tựa như buông tha tự rêu hừ một tiếng. Tuy rằng hắn vẫn còn có chút để ý, nhưng cũng không phải lo lắng như Tăng Bố. Quy hoạch cường binh của nước giàu mới bắt đầu, thiên tử không thể rời bỏ Vương An Thạch, điểm này Lữ Huệ Khanh thấy rất rõ ràng. Hơn nữa cử chủ của hắn hiện giờ cũng chỉ có thể gặp chiêu phá chiêu, không có khả năng cao ốm bức hoàng đế tỏ thái độ. Trương Hàm cũng nhanh chóng từ bỏ hai vấn đề khiến người ta đau đầu kia. Trong hoàng thành luôn có tin đồn không có bí mật, ngày mai có thể biết chuyện, cần gì phải suy nghĩ minh tưởng vào đêm nay. Chỉ có Tăng Bố cao mày. Vương An Thạch vừa mới cao ốm, dùng cách chức để áp chế thiên tử, chiêu này trong thời gian ngắn không thể dùng tiếp, đến ngày mai cũng chỉ có thể theo lẽ thường vào triều xử lý sự vụ. Nhưng bộ dạng bị cự tuyệt ngoài cửa cung của y, sợ là đã truyền khắp Đông Kinh, Tăng Bố không khó tưởng tượng, ngày mai đi trung thư, mấy vị tể chấp trong chính sự đường sẽ có ánh mắt như thế nào. Đừng nghĩ nhiều như vậy, nói một chút gần đây có chuyện gì. Vương An Thạch gõ gõ bàn, tập trung sự chú ý của bà trợ thủ. Y thì không phải loại người có thể thay đổi tâm trạng trong thời gian ngắn, trở nên bình tĩnh. Nhưng tính bướng mình, càng khiến Vương An Thạch chịu áp bách càng cương ngạnh. Ý chí kiên định và tự tin là họ cách mà mỗi một nhà chính trị và người cải cách đều phải có, Vương An Thạch cũng không thiếu hai điểm này. Vương An Thạch hỏi, Trương Hàm mở miệng trước, ba ti điều lệ ti là cái đích cho mọi người chỉ trích, trong mấy ngày tham chính xưng bệnh, Trần Anh thúc Trần Anh nhiều lần thượng tấu muốn phế bỏ ba ti điều lệ ti. Đồng thời còn phản đối thiết lập trung thư điều lệ ti, nhưng ngôn hai ti không có chuyện xưa, không có tiền lệ, để triệt hồi là thích hợp. Tăng Bố cười lạnh một tiếng, nếu không phải lúc trước Trần Mân thúc dốc hết sức ủng hộ tham chính và tân pháp, thì sao có thể để cho hắn leo lên tướng vị trước? Không thể tưởng được hắn làm tể tướng, quay người lại liền thay đổi khuôn mặt. Trương Hàm cũng cười một tiếng, trong nụ cười mang theo châm chọc, có cá mà vong toàn. Trần tướng công có thể nói là toàn tướng. Chính vì thế mà người cá mới được cá mà được toàn thân. Thuyên chính là lồng trúc, dùng lồng trúc bắt cá, bắt được cá xong lại quên mất công lao của lồng trúc. Câu nói này của Trương Hàm trích dẫn từ Trang Tử chính là châm chọc Trần Thăng Chi qua cầu rút ván. Vương An Thạch nghe được cũng cười, thầm nghĩ, Trương Tử hậu này miệng lưỡi không buông tha người. Tăng thi điều lệ ti là cái đích cho mọi người chỉ trích, ngày sau cũng tránh không được bị công kích nhiều nhất. Tiền lãi thanh miêu và hiệp ước đồng ruộng lợi hại đều có liên quan đến nông nghiệp, có thể đưa hai chuyện này về tư nông tự không? Lữ Huệ Khanh đề nghị, lại cười thêm một câu, Trần Huyên Thúc cũng không thể nói rút cả tư nông tự đi chứ. Đề nghị này của các phủ rất hay. Vương An Thạch suy nghĩ một chút rồi gật đầu tán thưởng, lục bộ cửu tự hiện giờ đều chỉ có danh tiếng, nhưng không có chức vụ thực sự. Tất cả mọi việc đều do trung thư môn quản lý. Nhưng chỉ cần có tên tuổi, một lần nữa vận hành cũng không ai có thể nói hai lời. Cứ làm như vậy đi. Vương An Thạch đột nhiên cười, chỉ cần ta vẫn còn ngồi ở vị trí này. Bốn nhân vật quan trọng của phái biến pháp cứ thế thảo luận từng vấn đề một. Vương An Thạch đóng cửa không ra, chính trị bị chậm trễ không ít. Thời gian bất chi bất giác trôi qua, dầu thấp đã tăng thêm hai lần. Vương An Thạch tiếp tục hỏi Trương Hàm về chuyện của bà Ti điều lệ ti, Tăng Bố thì hết sức chuyên chú đến nghe. Lữ Huệ Khanh còn hiểu rõ ti điều lệ của bà Ti hơn Trương Hàm, cũng không có tâm tư nghe ông ta nói. Ngồi hồi lâu, ông ta cũng mệt mỏi, thằng eo, trong lúc lơ đãng, lại nhìn thấy một lao gia nhân của nhà Vương An Thạch ở ngoài thư phòng thò đầu ra nhìn. Lữ Huệ Khanh nhìn mà thầm than, Vương An Thạch ngự hạ quá rộng, nào có người không hiểu quy củ như vậy. Quay đầu lại nhìn nghe được tụ tinh thần địa Vương An Thạch, Lữ Huệ Khanh vây tay, gọi người nhà cũ của Vương gia tới nhẹ giọng hỏi, có chuyện gì? Lão bộ biết địa vị của Lã Huệ Khanh trong lòng Vương An Thạch, cũng không giấu hắn, trả lời, tướng công tìm Hàn quan nhân đến rồi, Tam Lang đang ở thính sảnh bên cạnh hắn. Hàn quan nhân? Là Hàn Cương. Nói đến họ Hàn, Lữ Huệ Khanh nghĩ tới Hàn Kỳ đầu tiên, kế tiếp là ba huynh đệ Hàn Giáng, Hàn Duy, Hàn Trần. Nhưng sẽ bị Vương An Thạch tìm tới trong đêm, lại chỉ đủ tư cách được Vương Bảng tiếp đón, gần đây chỉ có một Hàn Cương đến từ Tần Châu. Lão bộ gật đầu, đúng là tên này. Để hắn đợi thêm một chút. Lữ Huệ Khanh phân phó nói, chuyện Tần Châu mặc dù trọng yếu, nhưng cũng không quan trọng bằng tranh đấu trong ngoài hoàng thành. So với Hàn Kỳ, Văn Nạn Bác, Tư Mã Quang, Lữ Công, những đối thủ cáo già này, Đậu Thuấn Khanh có thể báo ra con số 47 mẫu này, thật sự ngu xuẩn đến đáng yêu. Vương Tiểu nếu ngay cả hắn cũng đấu không lại, vẫn là dứt khoát thu thập hành trang hồi hương dưỡng lao là được rồi. Nghe được lời nói của lão Bộc Vương gia, Hàn Cương liền ngồi xuống tĩnh tâm chờ đợi. Gian Thính Vương An Thạch phủ trống rỗng, còn có tiếng gió quỷ dị không biết từ chỗ nào tới vụ vụ rung động, ánh sáng của chậu than và ngọn đèn dầu phát ra rất lợi hại, may mắn bên cạnh có người tiếp đón, mới không lộ ra vẻ quỷ khí dày đặc. Hàn Cương và Vương Khuê ngồi trên một cái giường dài cách nhau một cái kỳ trà, hạ nhân của Vương gia bưng trà nước đi vào. Hàn Cương nhìn hắn một cái, lại phát hiện vẫn là lão Bộc vừa rồi. Khó khăn lắm Vương gia mới không có những người hầu khác. Ngẫm lại lúc mới vừa đi vào, Hàn Cương cũng xác thực phát hiện nhà cửa Vương An Thạch phủ không nhỏ, nhưng trong phủ không đủ người, rất nhiều nơi đều không có xử lý, thoạt nhìn có chút rách nát. Nếu Vương Thiệu là quan bát phẩm rời nhà làm quan thì cũng thôi đi, Vương An Thạch tham chính một quốc gia như vậy mà chỉ nuôi mấy gia phó, đơn giản này thật sự là khó gặp, so với Bao Thanh Thiên, Diêm La Bao lão được sừng cũng không khác mấy. Hàn Cương luôn luôn tôn kính quan viên liêm khiết. Vương An Thạch không xa hoa, không nạp tiếp thất, không tiện thu tiền tài, lại thêm tài học của bản thân ý, mỗi một cái đều khiến Hàn Cương kính nể. Nhưng điều này không có nghĩa là ý vui vẻ giao tiếp với quan thanh liêm. Phàm là thanh quan đều là những nhân vật cực độ tự tin, coi niềm tin và nguyên tắc của mình cao hơn trời, mà cưỡng cầu người khác tuân thủ như hắn, nói khó nghe một chút, chính là cái gọi là cố chấp cuồng. Luật kỷ nghiêm, đối đãi với người khác cũng nghiêm. Hàn Cương hiểu rõ Bao Trưởng chính là nhân vật như vậy, Hải Thụy truyền thuyết đời sau cũng bình thường, mà Vương An Thạch lại là người bướng bỉnh nổi danh, cho nên trong lòng hắn không tránh khỏi có chút thấp vọng. Hàn Huyên với Vương Bảng liền có chút cố kỵ. Không giống với khuôn mặt nổi tiếng đen xì của phụ thân hắn, Vương Bảng Bảng cũng không đen, ngược lại làn da trắng nõn, hơn nữa nhìn qua thiếu chút huyết sắc, đại khái thân thể không tốt lắm, có chút gầy yếu. So với nhị lang nhà Vương Tiểu, nhị công tử nhà Vương An Thạch thoạt nhìn cũng không được người ta ưa thích, có vẻ rất âm trầm, không có thần thái của thiếu niên. Hơn nữa luận về danh khí, Vương Bảng cũng kém xa vị huynh trưởng thông minh kia của hắn. Bên cạnh con hoáng của Vương cùng là Hiệu, bên cạnh Hiệu là Dế Hoáng, cùng với Tư Mã Quang đập vạn, còn có Văn Ngạn Bác thụ động vất bóng, cũng là câu chuyện lịch sử Hàn Cương nghe qua từ lúc nhỏ, vào lúc này cũng được lưu truyền rộng rãi. Hơn nữa Hàn Cương còn nghe nói qua từ chỗ Vương Hậu, Vương cùng 13 tuổi, nghe được một lao binh nhắc tới chuyện Hà Hoàng, lúc này liền nói, có thể phủ nhận mà có. Khi Tây Hạ giành được, địch của ta càng nhiều càng thêm tai họa. Luận kiến thức, Vương Cùng cũng là nhất đẳng, đệ đệ của hắn khẳng định không so được. Nói một hồi kính ngưỡng thời tiết đại danh thật tốt, Vương Bàng uống hai ngụm trà, hỏi, nghe khẩu âm Hàn huynh đến từ con Tây, không biết là một châu huyện nào. Hàn Cương nghe xong, trong lòng sinh nghi, tại sao Vương An Thạch một chút công sự cũng không thảo luận với nhi tử. Đồng thời thuận miệng đáp, tại hạ đến từ Tần Châu. Mông tướng công mắt xanh, phải đảm nhiệm Tần Phượng kinh lược ti hoạt động công sự. Lần này vào kinh, chính là đưa ra trạng cho Lưu Nội Cương. Tần Phượng, La Hi Hà. Vương Hiểu. Giọng nói của Vương Khuê đột nhiên trở nên bén nhọn. Hàn Cương cảm thấy khẩu khí của Vương Bàng có chút không đúng, lại nghĩ tới Vương Tuyển Cơ lúc thiếu niên khởi xướng chiến dịch Hi Hà, trong lòng liền có chút suy đoán. Hàn cố ý cười, còn phải đa tạ Tôn huynh. Nếu không có Tôn huynh khởi xướng khai thác Hi Hà, việc này cũng khó được tướng công ủng hộ. Không ngoài dự đoán, Hàn Cương nhìn sắc mặt Vương Bàng một đường âm trầm xuống. Hàn Cương thầm thở dài, có một huynh trưởng quá mức xuất sắc, làm đệ đệ cũng khó tránh khỏi vất vả. Gia huynh ngày xưa cũng chỉ thuận miệng nói, đã sớm quên. Gia đình xử lý việc nghiêm khắc, đều tự có chủ trương, thân tộc chưa bao giờ dự đoán. Bất luận là ủng hộ khai thác Hà Chiêm, hay là để bạn Hàn huynh, đều là ý tưởng của Gia Nghiêm. Cho dù nói thế nào, Hàn Cương cũng phải đa tạ sự ủng hộ và đề bạt của tướng công, mới có thể mở ra khát vọng trong lòng. Cũng là Hàn huynh tài hoa hơn người, Gia Nghiêm mới có vài phần kính trọng. Chương 120. Văn Miếu luận văn cũng đường hoàng. Chương 120. Văn Miếu luận văn cũng đường hoàng. Nam. Vương Bàng lăng lạnh nhạt nói lời khách sáo, Hàn Cương bắt đầu hối hận vừa rồi thăm dò, nói thêm hai câu đã đắc tội với Vương Bàng. Hiện tại hắn nói chuyện lạnh như băng, cùng với mình trao đổi lời khen không có thành ý không khí như vậy, độ khó khi hóa giải không nhỏ, khiến cho Hàn Cương nói chuyện cảm thấy rất mệt mỏi. Cố hết sức nói lời vô nghĩa với Vương Bảng, lại liếc mắt một bản cờ đặt ở một góc trên giường, đặt ở trong tay, hiển nhiên là thường xuyên sử dụng. Hàn Cương lập tức có chủ ý, cố ý rời ánh mắt ở phía sau Vương Bảng. Vương Bảng tâm có cảm giác, quay đầu nhìn lại, đã thấy là bản cờ mình thường dùng. Đại khái cũng là bởi vì nói chuyện quá mệt mỏi với Hàn Cương, Vương Bảng Bảng sau khi quay đầu nhìn lại bản cờ, lập tức như chút được gánh nặng, đề nghị đánh một ván cờ với Hàn Cương. Không biết Hàn huynh có thể đánh cờ hay không. Hàn Cương đương nhiên sẽ chơi cờ vây, nhưng mà chỉ là gà mờ, bất kể kiếp trước hay kiếp này. Hơn nữa quy tắc cờ vây của đời Tống và ngàn năm sau khác biệt rất lớn, Hàn Cương cũng chỉ dựa vào trí nhớ của tiền thân, cùng với mấy ván sau đó đánh với đám người Vương Hậu, hiểu sơ qua một chút. Vương Bàng như ý nguyện đề nghị chơi cờ, Hàn Cương đương nhiên sẽ không cự tuyệt, nghĩ thầm dứt khoát nhân cơ hội thua mấy ván, hòa hoãn một chút quan hệ với Vương Bàng cũng tốt. Nghĩ như vậy, Hàn Cương liền chắp tay, lúc đánh cờ tài nghệ nông cạn, mong Vương huynh thủ hạ lưu tình. Đâu có, tài đánh cờ của tại hạ cũng không cao. Vương Bàng kiêm tốn, bảo người dọn bàn trà trên giường xuống, lại tự mình rời bàn cờ và hai hộp gỗ đựng cờ tới. Bàn cờ và hộp cờ đều có chút cũ nát, trên mặt có không ít vết cắt, thoạt nhìn có chút cũ kỹ. Đặt bàn cờ lên, mở nắp ra, quân cờ bên trong là gốm sứ nung thành, dưới đáy lộ thai, chỉ có nửa phần trên mới có men. Tuy rằng có chút cũ kỹ, thậm chí liếc mắt nhìn qua, phát hiện có mấy viên đều nứt vết, nhưng chất liệu tốt, sờ lên ôn nhuận bóng loáng, hẳn là xuất phát từ danh kỹ Định Châu hoặc Từ Châu. Ngồi vào bên bàn cờ, thần sắc Vương Khuê liền biến đổi, trang trọng nghiêm túc, hết sức chăm chú, tinh thần quả thực là đổi một người khác. Vương Khuê có thể chủ động đề nghị đánh cờ, trình độ đương nhiên sẽ không kém, nhưng nhìn bộ dáng của hắn bây giờ, trong lòng Hàn Cương liền hơi kinh hãi, chẳng lẽ là đụng phải một quốc thủ. Hàn Cương đã từng đánh mấy ván với Vương Hậu, nhưng tài đánh cờ của Vương Hậu lại quá tệ. Đầu tiên là dựa vào quy tắc của Hàn Cương mà không chiến thắng được hai ván, tiếp theo là thua hết cả đường, không hề có sức đánh trả. Đánh với Hàn Cương một trận không thắng, Vương Hậu lại quay qua tìm đám người Vương Thuấn Thần đánh tiếp. Ai biết Vương Thuấn Thần và Triệu Long tuy rằng không thể đếm hết được 19 bàn cờ, nhưng Lý Tín lại là cao thủ, cực cực một quân 10 văn tiền thưởng với Vương Hậu, một ván thắng 400 đồng tiền lớn từ chỗ Vương Hậu. Lý Tín thắng tiền không dám nhận, Vương Hậu ngược lại là vật đánh bạc rất tốt, thành thành thật thật trả hết nợ cờ bạc, còn dặn đi dặn lại ngàn vạn lần không thể để cho lão tử hắn biết. Nhưng từ đó về sau, cũng không dám đánh cược với Lý Tín nữa. Hàn Cương cũng từng đánh cờ với biểu huynh nhà mình, mỗi lần đều thua rối tinh rối mù ở trung bàn, chưa bao giờ kéo vào con trước. Bây giờ nhìn dáng vẻ của Vương Bảng, so với lúc đánh cờ của Lý Tín còn có phong phạm cao thủ hơn. Lúc này Hàn Cương không phải muốn thua mấy ván, hòa hoãn quan hệ một chút, mà là muốn tranh thủ biểu hiện tốt một chút, không đến mức thua quá thảm, miễn cho mất mặt xấu hổ. Hàn Cương viễn là khách, liền chấp bạch đi trước. Hai người ở bốn tinh vị trên bàn cờ đều đặt hai quân, bốn quân này xưng là tọa tử, trước khi bắt đầu đặt xuống, cũng là một trong những quy tắc của cờ vây lúc này. Từ trong hộp cờ nhặt lên một viên, tay phải Hàn Cương hạ xuống, ba một tiếng, một viên cờ trắng liền bày ở trên bàn cờ. Vương Bảng bài đưa quân cờ tương ứng, trên chiến trường giữa một tấc vuông lập tức giấy lên chiến hỏa. Hàn Cương thích chơi cờ nhanh, rất ít khi thi lâu dài, không ngờ Vương Bảng Bảng cũng thích chơi cờ nhanh. Hai người trên bàn cờ hạ cờ như bay, chỉ nghe bốp 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 vùng quân cờ xuống. Mấy bước xuống, Hàn Cương liền phát hiện Vương Bảng cũng không mạnh hơn mình đến đâu, đều là trình độ nửa thùng nước. Kỳ phong của Hàn Cương vẫn lấy công làm chủ, toàn dựa vào cậy mạnh, đây cũng là bệnh chung nửa thùng nước, mà Vương Bảng Bảng lại cũng giống như vậy, ở trên bàn cờ, hai người đánh khó phân thắng bại, trong lúc nhất thời thậm chí không tìm được một hình quân cờ hoàn chỉnh. Cũng chỉ nửa canh giờ, đã đến lúc kết thúc thu quan. Quy tắc cờ vây của Tống thời không có cách nói, mục chỉ tính địa bàn, chiếm bao nhiêu đất này, cho dù bao nhiêu, không cũng được, chống cũng được, tất cả đều tính vào, chỉ là không tính nhãn vị. Cuối cùng hai người tính, Hàn Cương ở trên bàn tính kém Vương Khuê một quân, nhưng hình cờ của Hàn Cương chia làm bốn quân, so với sáu quân cờ vụn vặt của Vương Khuê ít hơn hai quân. Bên cạnh quy tắc Vương còn trả lại hai quân, cái này gọi là cờ đầu. Tính như thế, Hàn Cương ngược lại thắng một quân. Đa tạ. Hàn Cương chắp tay cười nói. Trình độ của Vương Bảng và Hàn Cương vốn kém nhau, vừa vặn ngang nhau. Chém giết vô cùng thông khoái, hạ được cao hứng, mặc dù thua cũng không so đo. Hắn không kịp đợi kêu lên, trở lại. Hai người thay đổi trước sau, lần này do Vương Bảng tiên hạ cờ. Vừa rồi Hàn Cương nhiêu tiên chỉ thắng một quân, đến thiên Vương Bảng tiên ra tay, hắn đã tin tưởng mười phần. Một phen đánh nhau kịch liệt, lần này thật sự để Vương Bảng thắng ba quân Hàn Cương. Một thắng một bại, sau hai ván liên tiếp, Vương Bảng danh vô cùng hứng thú, đã lâu rồi hắn không chơi sảng khoái như vậy. Tìm được bạn cờ đều là nhờ Vương An Thạch, lúc đánh ván đều nhường hắn. Thắng Vương Bảng Bảng cũng cảm thấy mất mặt, chỉ có thể đánh vài ván với muội muội nhà mình khi nhàn hạ thủ. Hiện tại gặp phải Hàn Cương có trình độ tương đương với nhà mình, gió cờ tương tự, lại chịu dốc toàn lực chém giết, đương nhiên không chịu dễ dàng buông tha. Nhưng Hàn Cương không muốn, hắn tới đây không phải để chơi cờ. Nghe tiếng trống bên ngoài, hắn đã đi về phía canh ba rồi. Vương An Thạch vẫn chưa có tin tức gì, có lẽ hôm nay không gặp được. Hàn Cương không định ngây ngốc chờ đợi, như vậy ngược lại sẽ hạ thấp đánh giá của mình ở chỗ Vương An Thạch. Thật hiếm khi được đánh một trận sảng khoái như vậy, thật muốn đánh thêm mấy ván nữa. Hàn Cương cười đứng lên, chỉ là thời gian đã không còn sớm, tại hạ phải cáo từ. Vương Bảng kinh ngạc đứng lên cùng hắn, không phải Hàn huynh tới gặp Gia Nghiêm sao? Sao bây giờ lại muốn đi? Hiện giờ đã gần canh ba. Tướng công hôm nay vừa mới khỏi bệnh, nói rõ là lại phải tảo triều, Hàn Cương dù không hiểu chuyện, cũng biết không thể chỉ hoãn tướng công nghỉ ngơi. Tả Hữu tại hạ gần đây còn phải ở lại trong kinh một đoạn thời gian, chờ quan diệp xuống. Chờ qua mấy ngày nữa tướng công rảnh rỗi, sai người truyền lời tới thành Nam, Hàn Cương tất sẽ trở lại cầu kiến. Ồ, đúng rồi. Hàn Cương rút ra danh thiếp của Vương An Thạch từ trong tay áo, danh thiếp của tướng công Hàn Cương thật sự không gánh nổi. Tác phong của Hàn Cương rất mạnh mẽ, mà Vương Bảng tuy là con ruột của người cầm quyền, nhưng lại sống dưới bóng ma của bậc cha, huynh trưởng tỏa sáng bốn phía. Tính cách của hắn có chút mềm yếu. Bị Hàn Cương lớn tiếng dọa người, Vương Bảng cũng không biết nên nói cái gì cho phải, nhưng lại mơ hồ đưa Hàn Cương rời đi. Mà Vương An Thạch bên này vừa mới nói xong, Lữ, Tăng, Trương ba người phân biệt báo cáo một ít chuyện quan trọng gần đây nhất trong nha môn cho Vương An Thạch, lại thương nghị một chút đối sách kế tiếp. Đợi đến khi hết thảy đều đã định, Lữ Huệ Khanh mới nói, "Giang Chính, Hàn Cương mới vừa đến, do Trọng Chính đi cùng, có muốn gặp ý hay không?" "Hàn Cương?" Vương An Thạch còn chưa lên tiếng, Trương Hàm đã hỏi trước, "Là người ở đâu?" "Là Tân Châu tới." "Do Vương Thiểu tiến cử, chuyện Hà Hoàng đều phải hỏi hắn rõ ràng." Lữ Huệ Khanh nói xong thuận tiện liếc nhìn Trương Hàm, lại thấy mặt hắn có chút kinh ngạc. Lữ Huệ Khanh có chút kỳ quái, Trương Tử Hậu này không phải là người có tính tình ngạc nhiên hay sao? Trước đây hắn và Tô Thức cùng nhau du sơn, đi đến một cây cầu độc mục, Tô Lam nhát gan không dám qua, mà Trương Hàm lại nên ngang đi qua, còn để tên trên vách núi. Sao nghe cái tên lại giật mình như vậy? Tên tự của hắn có phải Ngọc Côn không? Trương Hàm tiếp tục truy hỏi. "Đương nhiên, Ngọc Xuất Côn Cương." Vương An Thạch cũng nhìn ra vẻ mặt Trương Hàm có chút không đúng, "Tử Hậu, ngươi biết Hàn Cương?" "Là Gia Nghiêm nhận thức." Trương Hàm thu hồi kinh ngạc, trả lời thong dong bình tĩnh, nghiêm mặt nói, "Hôm qua Gia Nghiêm vừa mới từ quan trung thăm hữu mà quay về, nghe hắn nói tới Hàn Cương. Ngày trước Gia Nghiêm trên quan đạo bất hạnh đụng phải đàn sói, xe bị hơn trăm con sói vây ở giữa, hầu như không giữ được mạng. Nếu không phải Hàn Cương và một vị khác gọi là Lưu Trọng Vũ, chuẩn bị bắn thử quân Hán của địa đỉnh, cùng nhau giết lui đàn sói, Gia Nghiêm sợ là phải táng thân trong bụng sói, đây là ân cứu mạng. Lại có việc này?" Vương, Lữ, từng nghe vậy lắp bắp kinh hãi. Trương Hàm nói, "Lúc ta nghe được việc này cũng không dám tin. Nhưng dù sao cũng là gia đình Nghiêm khắc tự mình trải qua, không có giả. Tăng Bố Buôn Ba ở chính sự đường, tất nhiên là biết Hàn Cương này, hắn nói với Trương Hàm, xem Trương Tiến cử của Vương Thiệu, bên trong nói Hàn Cương khi áp giải quân Tư, từng dẫn hơn 30 dân phu, đánh bại mấy trăm thổ phỉ mai phục bên trái, chém đầu 31 bậc, thu được gần trăm quân giới. Còn nói lúc ấy hắn tự tay giết chết hai tên nội ứng của thổ phỉ, Dũng Vũ là không cần phải nói. Lúc trước ta cũng có chút khó có thể tin, nhưng Hàn Cương đã có thể cứu được Tôn Ông trong đàn sói, đó chính là ván đã đóng thuyền, không có giả. Vương An Thạch nói, nghe nói Hàn Cương văn võ toàn tài, trong thư Vương Tiểu so sánh với Trương Cáp Ngai. Lữ Huệ Khanh gật đầu, Vương Tử Thuần Vương Tiểu nói không sai. Hàn Cương tự tay viết một bộ điều lệ quản lý thương bệnh danh, ta vừa vặn xem qua. Điều lệ hơn 2 vạn chữ, hơn 70 điều khoản lớn, trật tự rõ ràng, mọi mặt đều cân nhắc đến, chỉ tài ở độ tuổi này không ai có thể bằng. Hắn không chỉ là Vũ Dũng, đức hạnh của Hàn Cương cũng không kém. Trương Hàm cảm thán nói, sau khi cứu người xong, hắn lên ngựa rời đi, cũng không lưu lại tính danh. Nếu không phải gia đình vội vàng đuổi tới tận trạm dịch, sợ là ngay cả thân phận của hắn cũng không biết. Sau đó tặng lễ vật hắn cũng không nhận. Sau khi Giang Nghiêm trở về vẫn luôn nói, người này rất có phong thái của cổ nhân. Mấy người hợp lại những tin tức liên quan đến Hàn Cương, một thanh niên tuấn kiệt văn võ song toàn, phẩm đức cao ngất xuất hiện trước mắt. Vương An Thạch vỗ bàn hối hận vì sự lãnh đạm của mình, anh tài như thế sao có thể để hắn ngồi trong sảnh phụ, người đâu, mau mời Hàn Cương qua đây. Nhưng một lát sau, Vương Bàng đi đến, nói Hàn Ngọc Côn đã đi rồi. Sao lại để hắn đi được? Vương An Thạch hơi tức giận. Vương Bàng khuyết thấp giọng trả lời, hắn nói là đại nhân nói ngày mai còn phải tảo triều, không dám quấy rầy nữa. Chờ đại nhân khi nào có thời gian rảnh, hắn sẽ lại đến bái phỏng. Trương Hàm cười nói, không ngờ Hàn Ngọc Côn này vẫn có chút tính khí. Nếu không có cuộc nghị luận vừa rồi, nói không chừng mấy người sẽ sinh lòng phản cảm với Hàn Cương. Nhưng hiện tại xem ra, bọn họ cảm thấy Hàn Cương quả thực tài cao khí hùng, cho nên mới có thể đi lại không ngại. Không sao, Tam Ca Nhi ngươi ngày mai đích thân đi dịch trạm thành Nam, mời Hàn Ngọc Côn đến. Vi phụ cũng có rất nhiều chuyện muốn hỏi hắn. Chương 121. Xuân sắc phản lâu khó lưu ý, 1. Chương 121. Xuân sắc phản lâu khó lưu ý, 1. Trong đêm lạnh, Khai Phong nội thành không náo nhiệt bằng ngoại thành. Đặt vào con đường rộng lớn, chỉ nghe vó ngựa gõ xuống đất. Con đường rộng chừng 200 bước, trong đêm tối không ánh sáng, hoàn toàn không thấy rõ tình hình bên kia đường. Chỉ có một chiếc đèn lồng treo trước ngựa, xua tan bóng tối con đường phía trước. Mà đèn đuốc của Chu Tức Môn phía trước cũng chỉ rõ đường đi. Hàn Cương cáo từ rời khỏi Vương An Thạch phủ, ngựa vẫn là mượn từ Vương gia. Vương Bàng đưa Hàn Cương ra ngoài, biết rõ không giống với khu náo nhiệt ở Phương An, khó có thể thuê được ngựa, liền sai một gã mã phu đưa Hàn Cương trở về. Lúc này Vương Công Quan phủ bình thường đều có sương quân làm nô bộc, Vương An Thạch gia cũng không ngoại lệ, nhưng chỉ để lại mấy lao binh thủ ngoại viện, lại thêm một mã phu chăm sóc tọa kỵ. Mà đội ngũ tùy tùng bình thường hộ vệ Vương An Thạch vào chiều đều ở bên ngoài, sáng sớm mỗi ngày chạy tới, không coi là nô bộc của Vương gia. Ngồi ở Vương gia một lúc lâu, uống hai chén trà xanh, bụng Hàn Cương cũng đã có chút đói rồi. Quay đầu nhìn lại tiểu giáo làm mã phu ở Vương gia, đang kéo dài khuôn mặt. Trong đêm khuya đang ngủ say, lại bị người ta gọi dậy tiễn khách, đổi lại là mình, tránh không được phải mắng to một trận, mặc dù không thể mắng ra tiếng, oán thầm khẳng định. Hàn Cương trong lòng biết tiểu giáo tất nhiên ở trong bụng thầm mắng mình, chỉ là thù này kết có chút oan uổng. Hai người Hàn Cương đi ra từ cửa hông phía nam nội thành, binh sĩ thủ vệ cũng không kiểm tra cẩn thận, nhìn thấy thẻ bài của tiểu giáo lộ ra liền cho đi. Hàn Cương nhìn rồi lắc đầu, lúc hắn đi vào thì đã vào đêm, thậm chí ngay cả kiểm tra cũng không thấy. Nội thành Khai Phong thật sự có thể nói là hữu danh vô thực, chỉ riêng mấy ngày nay Hàn Cương ra vào từ Chu Tức Môn, đã phát hiện có vài đoạn đầu tường đều sụp đổ, đặt ở đó không sửa chữa, càng đừng nói Hàn Cương còn chưa nhìn thấy nhiều tường thành hơn. Điều này hoàn toàn không thể so sánh với ngoại thành thiết bị đầy đủ, tường thành kiên cố. Nhưng tường thành nội thành vốn dĩ vô dụng, chẳng qua là tường thành Biện Châu năm xưa còn chưa thăng làm kinh thành. Với tình trạng tài chính hiện giờ của triều đình, cho dù có vắt tiền ra, cũng chỉ cầm đi xây tường thành. Ra khỏi Chu Tức Môn, qua cầu đá Long Tân rộng lớn trước cửa, chính là đường Chu Tức Môn. Mặc dù kém hơn đường Ngự Nhai 200 bước, nhưng đường Chu Tức Môn cũng rộng 50 bước, là một trong mấy con đường chính ở ngoại thành, cũng là cửa hàng san sát, xếp đầy hai bên đường. Nhưng đường Chu Tức Môn không giống đường Tiểu Điểm Thủy, làm ăn vào ban ngày, đến ban đêm cửa hàng hai bên đường trên cơ bản đều đóng cửa, trong đường một mảnh đen sì. Chỉ có mấy sạp hàng dựng bên đường, ở đầu phố gần với đường Chu Tức, đốt lửa bếp lò nóng hầm hập, treo mấy chiếc đèn lồng trong gió, có chút ánh sáng mờ. Bọn họ có chút giống sạp văn vật ở chợ đêm hậu thế, buổi tối bày ra, đến rạng sáng lại thu hồi. Mặc dù đã gần nửa đêm, nhưng trong phố xá vẫn có người đi lại. Hàn Cương còn nhìn thấy một đội mười mấy người đang vây quanh một gian hàng, uống canh nóng. Có những người này tới tới lui lui, quay hàng ăn vặt cũng không cần lo lắng không có việc làm ăn. Còn có không ít hán tử say ngã siêu vẹo trên đường, có người dứt khoát nằm ở ven đường, bất quá bình thường bọn họ đều bị phu canh và tuần thành đá một ước, để cho bọn họ nhanh chóng về nhà, đỡ bị đông chết. Một đám hán tử say rượu đứng ngang ở trước đường, hát bài hát không đàng hoàng, nghiêng trái ngã phải đi tới. Hàn Cương cầm dây cương, thao túng tọa kỵ tránh né bọn họ. Ngựa tham chi chính sự ra được huấn luyện không tệ, tuy Hàn Cương cưỡi con ngựa xấu dáng người không cao này, lại rất thông minh xuyên qua giữa đám người, ngay cả góc áo cũng không có đến. Đây không phải là Hàn quan nhân sao? Lúc này hô to một tiếng, làm cho người đi đường trên đường không nhiều lắm. Giọng nói vừa truyền vào trong tai, Hàn Cương liền nhíu môi, đây là giọng của Lưu Trọng Vũ, có chút to, hơn phân nửa là uống nhiều rượu. Hắn ở trên ngựa quay đầu lại, chỉ thấy đối diện đường lớn, Lý Tiểu Lục đỡ Lưu Trọng Vũ bước chân tập tễm, say khướt cùng Lộ Minh đi tới. Thấy bọn họ, Hàn Cương nhảy xuống ngựa, chắp tay cảm ơn, đi vào ban đêm làm phiền tiểu ca không ít. Sau đây ta sẽ cùng bọn họ trở về dịch quán, tiểu ca cứ tự nhiên. Nói xong hắn lại móc từ trong ngực ra một sâu tiền đưa tới, trời đông giá rét, tiểu ca cầm đi mua chút rượu nóng ấm người. Tiểu giáo chủ nghiêm mặt lại, nhún vai mấy cái rồi cười tủm tỉm nói cảm ơn Hàn Cương, sau đó mới lên ngựa đi trên đường. Bọn họ một người hai ngựa quay đầu lại, lại đi qua đám hán tử say rượu kia. Hiện tại Hàn Cương thấy rõ, hai tay tiểu giáo hoàn toàn lồng trong tay áo, căn bản không chạm vào cương ngựa, chỉ bằng hai con ngựa của mình đã thuận lợi xuyên qua đám hán tử say rượu. Hàn Cương nhìn bóng lưng của tiểu giáo, như có điều suy nghĩ. Vừa rồi hắn cưỡi ngựa có thể lẩn tránh người đi đường, xem ra không phải là bởi vì mình cầm dây cương, mà là được huấn luyện ra. Lưu Trọng Vũ xích hoặc Hàn Cương đã được chứng kiến, con ngựa Hà Tây kia cũng không linh hoạt như vậy, không biết có phải là công lao của vị mã phu này hay không. Hẳn là vậy. Hàn Cương nghĩ, có thể được phái đến tham gia chính sự trong nhà chăm sóc tọa kỵ, trình độ sẽ không kém. Chỉ là nhân tài như vậy lại không lập công ở tiền tuyến, cũng không làm việc ở mục giám, ngược lại thành sai tốt của môn hạ cao quan ra, khó trách mười mấy mục giám đại tống, hàng năm đập vào trăm vạn quan, cũng không thấy có mấy con ngựa tốt đi ra. Ba người đối diện lúc này đã đi tới. Nhất là Lưu Trọng Vũ, cũng không biết uống bao nhiêu rượu, đi loạn choạng, Lý Tiểu Lục gầy nhỏ muốn chống đỡ người cao lớn, hắn hầu như đều bị đè sập. Lưu Trọng Vũ vừa mới nhận được chức quan còn lớn tiếng hô, "Hàn quan nhân, sao ngươi lại ở đây?" Bọn họ đi tới gần, mùi bột thơm hỏa cùng mùi rượu lập tức đập vào mặt. Mùi gay mùi khiến Hàn Cương lùi về sau gần nửa bước, cau mày nhìn hai người say khướt. Không phải ỷ hồng ôi thúy, trên người sao lại có mùi lạ như vậy? Thoạt nhìn bọn họ ở Trạng Nguyên lâu cũng phong lưu khoái hoạt một hồi. Nhưng Trạng Nguyên lâu là quan chức, bên trong đến từ quan ký giáo phường ti theo luật không bồi đêm, cũng chính là bán nghệ không bán thân. Tuy rằng tình huống ngoại lệ không ít, nhưng Lưu Trọng Vũ và Lộ Minh cũng không đủ tư cách, tốt xấu gì cũng phải có chút tài học và văn danh, mới có thể khiến những ca ký kia tâm khí khá cao hạ tư thái. Nghĩ đến hai người hẳn là chỉ là người thấy được mùi tanh, không ăn được cá mới đúng. Hàn Cương tiếc nuối vì hai người, nếu Trương Du mời khách ở ngõ Tiểu Điệp Thủy, không đến mức trở về sớm như vậy. Hơi rượu của Lộ Minh ít hơn Lưu Trọng Vũ một chút, vẫn còn giữ được sự tỉnh táo nhất định, hắn cẩn thận hỏi, nghe nói quan nhân đến phủ Vương tướng công. Hàn Cương gật gật đầu, tiếc nuối nói, nếu không phải Vương Tham Chính sai người gọi ta đi từ dinh, có thể cùng Tử Văn huynh và Lộ huynh đi Trạng Nguyên lâu uống rượu. Xác nhận Hàn Cương đích thật là được Vương An Thạch mời đi, Lộ Minh lập tức kính nể, lại hỏi, Trương lão viên ngoại còn nói con trai ông ta cũng tới phủ của Vương tướng công, không biết quan nhân có gặp không. Cái này lại không thấy, chỉ đi đánh hai ván cờ với nhị nha nội của Vương gia. Hàn Cương nói rất bình thản, Lộ Minh lại càng tỏ vẻ hâm mộ, người bình thường đi tệ chấp ra, cũng chỉ có thể nói vài câu với môn tử. Quan nhân có thể được Vương nha nội cùng nhau đánh cờ, ở chỗ Vương Tham Chính tất nhiên được coi trọng, ngày sau thăng chức rất nhanh tất nhiên là không cần phải nói. Hàn Cương nghe vậy cười lạnh. Chơi cờ với Vương Bảng thì có liên quan gì đến cha hắn? Lúc trước mình và Vương Hậu nói chuyện suốt một đêm, đều là giao tình xưng huynh gọi đệ, nhưng Vương Thiểu sẽ lấy ra vị trí kinh lược ti hoạt động công sự này, còn không phải là xem tài trí và năng lực của mình, hoàn toàn không liên quan gì đến con của ông ta. Vương An Thạch nhất quốc tế chấp, lại là nhân vật lưu danh sử xanh, nói ông ta sẽ bởi vì chơi cờ với Vương Bảng mà nhìn bằng con mắt khác, Hàn Cương chỉ biết cười to, cũng sẽ không tin tưởng. Vương An Thạch để hắn chạy một chuyến, trong lòng Hàn Cương vốn không phải không có phê bình kín đáo. Chỉ là nghĩ lại, đây là do địa vị của mình không đủ. Nếu như giống như Trương Hàm trở thành nhân vật trọng yếu của phái biến pháp, Vương An Thạch như thế nào cũng không có khả năng để cho mình chạy không công. Nghĩ như thế, trong lòng Hàn Cương thoải mái, thả lỏng tâm tư. Hắn từ trước đến nay nghĩ cũng thông, luôn luôn cho rằng người khác rất dễ dàng, nhưng không có ý nghĩa, không bằng cầu mọi thứ. Chờ có thực lực, có thể đi trả thù, mà không phải oán giận như nữ nhân. Không muốn nhắc tới sự lãnh đạm của mình khi ở Vương An Thạch phủ, Hàn Cương xoay người, đi về phía dịch trạm thành năm trước. Hàn Cương đi không nhanh, thong thả tự đắc giống như tản bộ trong hoa viên. Đêm khuya trăng sáng, dạo bước bên đường đô thành ngự nhai ngàn năm trước. Trước mắt là một cây cầu hình vòm như cầu vồng, bay qua đầu sông năm trượng, nhìn từng tầng mái cong lầu các ốc xá trên đỉnh dốc, có một loại cảm giác ma ảo vượt qua hiện thực. Nhưng Lưu Trọng Vũ và Lộ Minh lại không hề ma huyễn, bọn họ mang theo mùi rượu thối đi theo, tiếng bước chân kéo dài đạp nát sự hoảng hốt nhất thời của Hàn Cương. Hàn Cương than nhẹ một tiếng, nghiêng người hỏi Lộ Minh và Lưu Trọng Võ, không biết hai vị gặp phải chuyện gì ở Trạng Nguyên lâu. Không ngoài rượu ngon giai nhân. Lộ Minh ra vẻ bình thản nói, học theo giọng điệu của Hàn Cương. Đều tốt, người cũng tốt, rượu cũng tốt, đồ ăn đều là đồ ngon. Đến kinh thành, mới biết được mấy quán rượu ở Tần Châu đều là cướp chó. Khi đó còn ngửa cổ lên nhìn, đến ngón tay xem khi nào mới có thể lĩnh bổng lộc đi dạo một vòng, hiện tại mời ta đi cũng không đi. Lưu Trọng Vũ thì say đến lợi hại, miệng không che lậy, chính là Trương lão viên ngoại mang theo bạn làm thái nước khí, không giống hắn tử, nói chuyện đều vểnh lên đầu ngón tay nhỏ. Là Lưu quan nhân ngươi không hiểu, có người thì tốt một chút. Lộ Minh không hổ là đảng buôn chuyện, ánh mắt rất độc, cười đến ngân lượng hài hòa, Trương lão viên ngoại cái này gọi là thủy hạn đồng hành, nam nữ ăn sạch. Đi đường thủy có sữa ăn, đi đường bộ có thể ăn cái gì? Ăn phân sao? Lưu Trọng Võ cười ha ha, tự cho là nói chuyện cười thú vị. Thì bắn cung đình đắc ý cùng Trạng Nguyên lâu rượu ngon giai nhân, đem trầm ổn của hắn vọt vào cống thoát nước, nói chuyện cũng không có cố kỵ. Nghĩ đến cống thoát nước, Hàn Cương nhìn trái nhìn phải, bờ sông ngũ trượng bên kia vừa vặn có một cống thoát nước đi qua. Cửa ra tối om như một hang dấu binh, ít nhất cao hơn một trượng, rộng hai trượng, thậm chí có thể đi thuyền. Chương 122. Xuân sắc phản lâu khó lưu ý, 2. Chương 122. Xuân sắc phản lâu khó lưu ý, 2. Lưu Trọng Vũ cũng nhìn thấy sông ngũ trượng, y lắc lư đi tới bờ sông, đẩy Lý Tiểu Lục ra, buông dây lưng, tự mình cởi tay ra. Sau một hồi tiếng nước ào ào, y sửa sang lại quần áo, đi trở về, lật tay chỉ vào cửa cống thoát nước, "Này, Lộ học cứu, đó chính là quỷ phiền lâu nhỉ?" "Không sai, chính là quỷ phiền lâu." Lộ Minh đưa cổ nhìn một chút, gật đầu nói, "Cũng gọi là vô ưu động. Nhiều tặc tử sau khi phạm tội thì tránh thoát ở bên trong. Những mương mang trong kinh sư này thông suốt bốn phương tám hướng, cộng lại dài mấy trăm dặm, chui vào liền không ai có thể tìm được, bao nhiêu tiểu nương tử nhà người ta bị kéo vào trong động gây tai họa. Năm đó khi Bao Chế biết đến phủ khai phong, cũng không có cách nào đối với tặc tử giấu ở bên trong. còn có việc này nữa sao? Thật hay giả vậy? Hàn Cương lại dạy một khóa, trước khi đến kinh sư, hắn chưa từng nghĩ tới, cống thoát nước của thành Đông Kinh có thể có hoàn mỹ như vậy, thậm chí có thể xưng là căn cứ của tội phạm. Đương nhiên là thật. Lộ Minh cho rằng Hàn Cương không tin, biện bạch, không nói cái khác, trong Nguyệt Kinh sư nào mà không có mấy gia đình con gái bị cướp đi. Có mấy lần, những tặc tử kia mất gió, bị người đụng phải, liền nhanh như chớp lủi vào trong mương. Còn có đồn đại nói, bọn họ chính là dùng động vô ưu này để an trí cho tiểu nương tử bị cướp, chờ tìm được người mua liền bán đi, từ đó về sau sinh không thấy người, chết không thấy xác. Những nữ tử bị cướp kia chẳng lẽ không biết chạy? Cho dù không chạy ra được, đợi đến khi bị bán đi, khi đó luôn có thể chạy đi. Chạy đi cáo quan, sao không về được nhà? Cửa trong nhà cao cửa rộng, ai có thể trốn ra được? Lộ Minh cười một tiếng, còn nhớ trong Nhân Tông có một tôn thất sinh tính dễ giết người, tôi tớ trong nhà phạm chút sai lầm nhỏ liền bị hắn giết chết, chôn ở dưới đất nhà. Bao nhiêu con gái nhà người ta đưa vào thì không đi ra nữa, ngoại trừ chết rồi, còn lại thì bị nốt. Các nàng bị tường vây cao hơn một trượng vây quanh, tin tức không truyền ra được. Nếu không phải một trận mưa to làm sụp đổ tường vây, ai biết bên trong chết gần trăm người. Vậy cuối cùng thế nào rồi? Hàn Cương ban tín bán nghi, hỏi tới kết quả cuối cùng. Lộ Minh liếc Hàn Cương một cái, kéo dài giọng, Nhân Tông sao? Không ngờ không giết hắn. Hàn Cương khó có thể tin. Đây tính là cái gì? Tể tướng Trần Chấp Trung của Nhân Tông triều không phải cũng là tự tay đánh chết một tiểu nha hoàn sao? Ngay sau đó lại bức tử hai người, đến cuối cùng cũng chỉ là phóng ra ngoài mà thôi. Lộ Minh hừ lạnh một tiếng, nếu không phải lúc ấy trên triều đình đang huyên náo, chuyện này còn chưa nói ra, Trần tướng công nói không chừng vẫn làm tướng công của hắn. Chết mấy hạ nhân, chứ công triều đình thật sự quan tâm qua. Trong khi nói chuyện, bốn người đi lên đầu cầu. Trong ngoài kinh thành, cầu vô số, hình dạng và cấu trúc cũng đa dạng, nhưng số lượng nhiều nhất vẫn là cầu vòng bằng gỗ thông sừng, cầu vòng dưới chân đám người Hàn Cương. Cầu vòng đã lấy tên là cầu vòng, mặt cầu là hình nửa cầu vòng, như vậy phù hợp với nguyên lý cơ học. Thân cầu kiên cố dị thường, 4-5 năm trước, anh Tông Trị Bình niên một trận đại hồng thủy, quét sạch kinh sư, vọt vào cung thành cùng quân doanh bốn quân, nhưng không có sông phá dù là một cây cầu vòng. Mặt cầu hồng tiểu đều rất rộng rãi, trên cơ bản đều khoảng 4 trượng. Khi đám người Hàn Cương đi lên, cũng chỉ chiếm một đầu. Tuy nhiên ban ngày, Hàn Cương lại không phát hiện điểm này. Khi đó hai bên cầu đều bị những người bán hàng rong chiếm cứ, mặt cầu rộng gần 4 trượng cũng chỉ trừ lại một con đường ở giữa, để cho người xe ngựa qua lại đi qua lại. Này, Hàn quan nhân, Lộ học cứu. Lưu Trọng Vũ vỗ lan can, chỉ vào cống thoát nước dưới cầu, cười to, các ngươi nhìn xem, trong vô ưu động kia một chút nước cũng không có, cũng là đường ta, đi đường bộ tốt, nước không ngập chân. Lưu Trọng Vũ nói mê sảng trên cầu, Lộ Minh cũng quên mất sự đấu kỵ giữa đời, hát một tràng với ông ta, hoàn toàn không còn hình tượng. Nhìn dáng vẻ của bọn họ, Hàn Cương hạ quyết tâm, sau này cố gắng ít uống rượu. Ông ta lắc đầu, nghe bọn họ nói đông kéo tây, một đường đi về dịch quán. Từ ngày mai trở đi, ông ta đã không cần đi lưu nội hâm báo danh, cũng không cần đi thủ vệ phủ Vương An Thạch, có thể thanh thản ổn định đi dạo thành Đông Kinh. Nghĩ như vậy, Hàn Cương nằm lên giường, liền ngủ say. Nhưng Hàn Cương không ngờ nguyện vọng đi dạo Đông Kinh của hắn lại không thành hiện thực. Ngày hôm sau khi thức dậy, hắn vừa mới rời giường rửa mặt xong, đang chuẩn bị ăn cơm thì có người tới bái phòng. Dịch Tốt ở ngoài cửa thông báo, hắn vừa ra khỏi phòng đã thấy một lão đầu mập mạp đi theo sau là một tùy tùng mặt mũi hường hào. Trương lão viên ngoại. Hàn Cương lắp bắp kinh hãi. Không phải hôm qua hắn mời Lưu Trọng Vũ và Lộ Minh uống rượu cả đêm sao? Hiện tại mới sáng sớm đã chạy tới, cái này cũng quá ân cần rồi. Lại nhìn phía sau lưng Trương Du, người hầu của hắn đúng như Lưu Trọng Vũ nói, là một nhân vật nửa nam nửa nữ, không cần phải nói, khẳng định có chút quan hệ mập mờ với Trương Du. Thỏ, tướng công, số không đều là xưng hô của đời sau, Hàn Cương không biết thời đại này đối với sở thích chia tay chia đảo có cái gì khác biệt, đương nhiên, hắn cũng không muốn biết. Trương Du chắp tay hành lễ với Hàn Cương, ân công quý nhân bận việc, tiểu lão nhi luôn bỏ lỡ, hôm nay cố ý tới sớm một chút. Lời này của lão viên ngoại khiến Hàn Cương không có chỗ dung thân. Tiểu tử không quý, cũng không nội. Hôm qua thuyết minh đã xong, hiện tại chỉ chờ quan viên, cũng rất nhàn rỗi. Hàn Cương mời Trương Du lên lầu ngoài dịch quán, nơi đó tương đối thanh tĩnh, quay đầu lại nói với Lý Tiểu Lục, nhanh đi mời Lưu quan nhân và Lộ học cứu đến đây. Hôm qua tiểu nhi về nhà, cũng hỏi ân công. Hàn Cương vội ngắt lời Trương Du, hai chữ ân công xin lão viên ngoại đừng nhắc lại, công lao của Hàn Cương chỉ là nhấc tay, không cần phải như thế. Lão viên ngoại chỉ cần gọi tên của Hàn Cương là được. Trương Du lắc đầu liên tục, gọi tên người ta là lúc khiển trách hoặc đụng mạng, Hàn Cương chỉ nói một câu khiêm tốn, hắn lại không thể nghe theo, như vậy đi, tiểu lão nhi khinh thường, gọi ngươi một tiếng Ngọc Côn. Nhưng Ngọc Côn có ân cứu mạng với tiểu lão nhân, ba chữ, lão viên ngoại, này tiểu lão nhân cũng không đảm đương nổi. Tiểu lão nhân đi bốn, Ngọc Côn ngươi gọi thẳng Trương Tứ là được. Hàn Cương sao có thể không biết lễ như vậy, dù sao thói quen hiện giờ đều là thêm chữ, trượng, sau họ và xếp hạng, ví dụ như Phạm Trọng Yêm, Tư Mã Quang xếp hạng đều là 12, liền được người xưng Phạm thập nhị trượng, Tư Mã thập nhị trượng, cũng có tiết kiệm đi xếp hạng, giống như Vương An Thạch liền gọi thẳng Vương trượng, tiểu tử vẫn là xưng lão viên ngoại là Trương Tứ trượng đi. Một trận xưng hô khiêm nhường về tục danh phảng phất là nói nhảm, trong lòng Hàn Cương cũng không kiên nhẫn, nhưng xưng hô lễ tiết thời cổ là một chuyện quan trọng trong nhân tế lui tới. Bốn chữ danh chính ngôn thuận, không chỉ có riêng là làm việc. Trương Du và Hàn Cương đi lên lầu 2, nhường nhau ngồi xuống bên cửa sổ. Trương Du dẫn đầu cười nói, nghe nói Ngọc Côn hôm qua đã qua tuyển cử, chỉ chờ quan viên phát xuống. Do bố y tiến cử vào quan, một năm cũng không có mấy người, so với tiến sĩ còn quý giá hơn một chút, nên chúc mừng một phen. Hôm qua chúc mừng Lưu quan nhân, hôm nay chúc mừng Ngọc Côn. Hàn Cương chối từ, tại hạ hôm qua đi phủ Vương đại tham, bọn người Đại Sâm và Biên Tu Trương Hàm có chuyện quan trọng muốn thương lượng, tại hạ không dám quấy rầy, đợi một lúc liền trở về, hôm nay nói không chừng còn phải đi một chuyến nữa. Vậy cũng không sao, cứ đổi sang buổi trưa đi phản lâu là được. Tuy rằng không náo nhiệt bằng ban đêm, nhưng khi có chút hoa khôi, cũng không cần ngươi tranh ta đoạt. Đi phần lâu. Lưu Trọng Vũ và Lộ Minh bị Lý Tiểu Lục tìm lên lầu, vừa vặn cho hắn nghe được lời của Trương Du. Hôm qua hắn uống quá nhiều quá mạnh, hôm nay sau khi rời giường đau đầu vô cùng. Nhưng vừa nghe đến hai chữ phần lâu, Lưu Trọng Vũ lập tức không cảm thấy đau đớn. Hôm qua Hàn Quan Nhân cũng nói hôm nay muốn đi phần lâu ăn mừng một phen, vừa vặn Trương lão viên ngoại tới, vậy thì cùng đi là được rồi. Vậy thì quá trùng hợp rồi. Trương Du cười lớn đứng lên, kéo tay Hàn Cương, việc này không nên chậm trễ, vậy cùng đi đi. Bị Trương Du lạp nắm tay, tuy là tập tục lúc này, thân cận hơn, giơ tay cùng đi cũng là chuyện thường thấy, nhưng Hàn Cương vẫn cảm thấy ớn lạnh trong lòng. Chỉ là nhìn người hầu phía sau Trương Du, Hàn Cương thầm cảm thấy may mắn vì hình tượng của hắn kém mình rất xa, hẳn là không cần lo lắng Trương Du sẽ có tâm tư gì khác. Mùa xuân ở Phàn Lâu nổi tiếng khắp thiên hạ. Cho dù là Hàn Cương hay Lưu Trọng Vũ tới khu nhà quê ở Tây Bắc này đều cảm thấy như sấm bên tai. Phàn Lâu vốn tên là Phàn Lâu, còn gọi là Bạch Phàn Lâu, đã có lịch sử gần trăm năm, vốn là hội sở của công hội Phàn Nghiệp. Cũng giống như 72 cửa hàng chính ở phố Ngưu Hành ngắm quán rượu Ngưu Lâu, vốn cũng là hội sở của công hội buôn bán châu bò, sau này mới đổi thành Tử Lâu. Tên Phàn Lâu trong trăm năm qua đã trở thành Phàn Lâu. Hiện giờ nghe Trương Du nói, tân hoán chủ mới của Phàn Lâu có ý đổi tên. Trương Du kéo đám người Hàn Cương từ dịch trạm thành Nam đi ra, không rời mắt là đến trước Phàn Lâu ngoài Đông Hoa Môn ở nội thành. Kinh sư đệ nhất lâu, có lẽ cũng là mặt tiền thiên hạ đệ nhất lâu, đương nhiên so với Tần Châu mạnh hơn gấp trăm lần. Nên khách liều màu, cửa vào trong kinh sư gọi là Thải Lâu Hoa Môn, cửa lầu cao rộng đều ba trượng, so với cửa thành cũng không kém bao nhiêu. Bị lụa bảy màu kết thành lụa cuốn quanh, đầu hoa họa cần câu, túy tiên cầm huyên. Bên trong Hoan Môn là một sân nhà rộng chừng 30 bước, xung quanh sân nhà là một tòa nhà nổi tiếng khắp thiên hạ. Kiến trúc của tòa nhà lầu này được tạo thành từ 5 tầng lầu, giữa mỗi tòa lầu các còn có một cây cầu vòm nối với nhau, mặt cầu còn cong như cầu vồng, giống như những cây cầu đỏ trên sông biển. Mà mỗi tòa lầu các đều hướng về phía sân nhà, đều có một hành lang. Nghe Trương Du giới thiệu, mỗi khi đến đêm, cầu vòm trên hành lang đều treo cao đèn màu. Mấy trăm cô gái trong lầu đều trang điểm đậm, đứng ở trên hành lang để đợi khách uống rượu kêu gọi. Đương nhiên, những người đó đều là ký nữ bình thường, nếu là hồng bài thì không cần làm ra vẻ như thế. Nếu là hoa khôi đứng đầu, cho dù là quan to hiển quý cũng phải tới. Trương Du cười, cùng đám người Hàn Cương tiến vào chính lầu. Chương 123. Phàn Lâu xuân sắc khó lưu ý. Chương 123. Phàn Lâu xuân sắc khó lưu ý. 3. Bây giờ là ban ngày, cách buổi trưa còn hai khắc, trong Phàn Lâu đối với ban đêm lại yên tĩnh hơn rất nhiều, không có ký nữ ở trên hành lang cầu đại khách. Bất quá cái gọi là yên tĩnh, cũng chỉ là tương đối mà thôi. Trên thực tế, ngay tại phòng khách lầu 1, vẫn có 20-30 cái bàn có người ngồi. Thấy Hàn Cương, Trương Du bọn họ vào cửa, tiểu nhị chạy bàn trong lầu, tục xưng đại bá, liền tiến lên đón. Phúc Tuyển. Trương Du nghiêng đầu gọi một tiếng, người hầu phía sau hắn liền tiến lên ngăn cản tiểu nhị nói, lão gia nhà ta hôm nay mời khách quý, tìm một viện sảnh thanh tĩnh. Nhìn xem vị hành thủ nào rảnh rỗi, mời luôn. Tiểu nhị nghe xong, vội đáp ứng. Tìm người tới phân phó vài câu, còn mình thì dẫn bọn Hàn Cương đi về hướng Bắc Lâu. Lên lầu 2 của Bắc Lâu, được dẫn vào một gian phòng bao rộng rãi. Hàn Cương đánh giá trang hoàng bên trong phòng bao, đúng là thanh lịch thanh tịnh, hơn nữa khắp nơi đều có thể nhìn thấy hoa văn của bồ đào, bất kể đồ dùng bài trí hay là vách tường cửa sổ. Trong lòng Hàn Cương hiểu rõ, tiểu lâu trong kinh thành, đình viện đều lấy hoa làm tên, cũng có điển cố lấy tử, lâu phiền tất nhiên sẽ không ngoại lệ. Nhưng bố trí mỗi một gian phòng đều có phối trí độc nhất vô nhị như vậy, có thể suy ra được điểm chủ tiêu phí tâm lực và tiền tài ở trong đó, khẳng định không phải số ít. Mọi người khiêm nhượng một phen, cứ như vậy ngồi vào chỗ của mình. Rất nhanh, tiến sĩ chuyên quản lý thức ăn và lượng rượu đã dẫn mấy tiểu tử bưng một ít trái cây lên, lại dâng trà nóng. Phúc Tuyền đi ra ngoài gọi rượu và thức ăn, Hàn Cương nghe hắn nói một hồi, cũng không biết gọi bao nhiêu. Trước uống trà nóng làm ấm người, mấy bình rượu đã sàng lọc được mang vào, đặt ở trong bình nước sôi hâm nóng. Mùi rượu tản vào trong sảnh, Trương Du giới thiệu, kinh thành 72 cửa hàng chính, mọi nhà đều có thể tự ủ rượu. Phan Lâu ủ, 1, Miếu Thọ, 1, Hoa Chỉ, Mi Thọ vào miệng đầm đầm, hậu kinh 10 phần, là lão mà ý càng già càng vững. Mà Hoa Chỉ nhuận, chính như thánh chỉ thiên lâm. Lão phu không biết Ngọc Côn tiểu tính như thế nào, liền mang hai loại đều bưng lên. Nếu là đều cảm thấy không khỏe, bảo người đi ra ngoài mua chút rượu ngon cũng được. Hàn Cương không có ý định say tới mức đầu óc choáng váng như Lưu Trọng Vũ, nói, tiểu lượng tại hạ không đủ, vẫn nên thanh đạm một chút. Vậy lấy Hoa Chỉ tới. Trương Du, Lộ Minh uống rượu Hoa Chỉ với Hàn Cương, Lưu Trọng Vũ còn say rượu, lại nói phải dùng Mi Thọ họ liệt hơn một chút để giải rượu. Bốn người ăn chút đồ ăn sáng, nói chuyện phiếm, chờ Phàn Lâu cả ký lên sân khấu. Cũng không nghe thấy tiếng bước chân, tiếng gõ cửa lại đột nhiên vang lên. Lý Tiểu Lục nhảy qua kéo cửa ra, bốn người cùng nhìn sang, bất kể là Hàn Cương hay Lưu Trọng Vũ, Lộ Minh đều có chút chờ mong. Cửa mở, một ca ký xuất hiện trước mắt mọi người, tiểu nha hoàn đi theo phía sau hai tay cầm một cây đàn tỳ bà. Ca ký tướng mạo mộc mạc một chút, dáng người cũng không tính là xuất sắc, ăn mặc cũng là tố tịnh vi chủ, tuổi dưới son phấn sợ là đã 30 rồi. Trong mắt Lưu Trọng Vũ lộ ra vẻ thất vọng, mà Trương Du lại có vẻ kinh hỉ, thậm chí còn hạ thấp người với nàng, không ngờ Ngọc Đường Tú đến rồi. Ngọc Đường Tú là hoa danh, nhìn dáng vẻ của Trương Du, xem ra kỹ nghệ tỳ bà của cô ta cũng không tệ. Tuy rằng tướng mạo hơi kém, nhưng từ trước sắc nghệ khó lơ toàn, đây cũng là chuyện thường tình. Ngọc Đường Tú tiến vào hành lễ với mọi người, càng không nói nhiều, ngồi vào một bên trên tú đôn, tiếp nhận tỳ bà, tiện tay gảy một cái, tiếng đàn liền tràn ngập trong sảnh. Khúc nhạc nhẹ nhàng, len keng, đúng như châu rơi khay ngọc, lại là một khúc tiểu khúc hành tự lệnh. Trương Du phối hợp với khúc tử kính Hàn Cương một chén rượu, hạ giọng nói, tỳ bà của Ngọc tiểu nương tử có thể so với Khang Côn Luân thời đường, năm đó ở Thọ Yến giáp tử của Phú tướng công cũng là rất được khen ngợi. Trong kinh có thể phân cao thấp với nàng, cũng chỉ có ba người. Hàn Cương cười nói, tại hạ không thông âm luật, không phân biệt được tốt xấu, nghe rất thuần hay. Theo tại hạ thấy, viên đạn của Ngọc Tiểu Nương quả thực không tệ. Hai người cố ý hạ thấp giọng nói, bị Lưu Trọng Võ nghe được, ông khinh thường nói, trong tiểu lâu chỉ có tiểu thư, nương tử ở đâu ra? Tập tục thời tống, nương tử xưng hô với nữ tử đàng hoàng, mà kỹ nữ ghi nhớ cũng chỉ xưng là tiểu thư. Chỉ là ngồi ở trên địa bàn của người ta, nói như vậy cũng không tốt, là muốn người ta nhổ nước bọt trong rượu thì sao? Lưu Trọng Võ say rượu vẫn chưa tỉnh, nói chuyện không qua đại não, thanh âm còn lớn đến kinh người. Hàn Cương thấy thần sắc Ngọc Đường Tú mặc dù không thay đổi, nhưng trong tiếng đàn tỷ bà bắn ra lại tăng thêm hai phần sắc khí. Hàn Cương tiên trừng mắt nhìn Lưu Trọng Vũ, nghiêm mặt nói, luận người đường quan sát lòng dạ. Trong thanh lâu chưa chắc không có nữ tử nước bùn không dính. Đọc sách thánh hiển, cũng không phải không có kẻ phụ lòng bội nghĩa. Ngọc Đường Tú nghe vậy, sắc mặt hòa hoãn lại, trên mặt có chút vui vẻ. Đúng như quan nhân nói, một thanh âm dễ nghe động lòng người từ ngoài cửa truyền đến, trong trẻo mang theo vài phần triền miên. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, thấy một thiếu nữ cúi đầu, nhẹ nâng váy vượt qua bậc cửa. Trên váy làn, mang một đôi giày thêu hoa hai đôi bướm nhảy múa lộ ở bên ngoài, bàn chân nhỏ thon, giống như một bàn tay có thể nắm được. Bước vào, thiếu nữ vô vô váy, thở dài một tiếng, như hoàn thành một công việc gian nan, cảm giác trầm tĩnh lại. Tiếng nói, thân thể nhẹ nhàng, mang theo một chút động tác dí dỏm, còn chưa nhìn thấy tướng mạo, đã làm cho người ta động lòng không thôi. Chờ nàng nhẹ nhàng nâng mặt lên, mọi người đều kinh thán thành tiếng, quả nhiên là tuyệt sắc giai lệ. Thiếu nữ cũng chỉ khoảng 17-18 tuổi, búi tóc búi cao, chỉ dùng một cây châm bạch ngọc cài lại, ngoài ra bên hông buộc một miếng ngọc bội, ngoài ra không còn đồ trang sức nào khác. Khuôn mặt trắng non hoa nhường nguyệt thẹn cũng là son phấn không dùng, lại càng lộ ra thanh lệ vô song. Thiếu nữ giơ tay nhấc chân, linh động như con nai con, hai tròng mắt mơ hồ ẩn chứa tình cảm, trong lúc nhìn quanh lại có thể câu đi lòng người. Là Hoa Khôi Chu tiểu nương tử. Giọng Trương Du rất nhẹ, nhưng kinh ngạc cũng không kém hơn lúc nhìn thấy Ngọc Đường Tú. Chỉ thấy thiếu nữ ở trước bàn dịu dàng hành lễ, tiểu nữ Chu Nam, bái kiến bốn vị quan nhân. Nghe thấy cái tên Chu Nam này, Hàn Cương liền nở nụ cười. Tên này đặt rất hay. Chu Nam là một bộ trong thi kinh phía dưới có 11 bài thơ, nổi danh nhất chính là Quan Đào Yêu. Hắn mang theo ý trêu chọc, từ trên xuống dưới nhìn Chu Nam một hồi, sau đó khen, quả nhiên là hiểu điệu thục nữ, trước trước kỳ hoa. Chu Nam hé miệng cười khẽ, mị thái động lòng người trong nháy mắt nở rộ ra. Nàng ham chứa bán giận mang theo vui mừng liếc Hàn Cương một cái, sóng mắt lưu mị, lại quỳ gối phúc cho Hàn Cương một cái, thanh âm tựa như ca, quan nhân mới là chấn chấn công tử, phúc lý tuy chỉ. Cuộc đối thoại của hai người khiến Trương Du, Lộ Minh hiểu ý mà cười, Lưu Trọng Vũ nghe có chút không hiểu gì. Các người bí hiểm cái gì? Hàn Cương mỉm cười, nhưng cũng không đáp lại. Hắn tử trong hai bài thơ Quan Đào Yêu đều hái một câu, hợp lại khen ngợi Chu Nam. Mà Chu Nam cũng tự chỉ một bộ thuộc Chu Nam hai câu trích xuống, đem khen tặng trả lại cho Hàn Cương. Chu Nam phản ứng nhạy cảm, làm cho Hàn Cương trong lúc nhất thời vì đó tán thưởng. Chỉ là hắn thấy Chu Nam tuy là đang cười, nhưng một đôi mắt như ẩn tình, hướng sâu trong nhìn lại, lại trong như hàn thủy, không sinh rung động. Hàn Cương có thể hiểu được nguyên nhân, Chu Nam nàng đặt tên này rất tốt. Phàm là người đọc sách, không có người không đọc kinh thi, văn chua lui tới nghe được hai chữ này, đều tránh không được muốn nói cười hai câu. Còn có vừa rồi mình nói vài câu, cũng là khen tặng thường thấy trên sân, sợ là nàng nghe nhiều đối thoại như vậy, cũng không có cảm giác. Trương Du đột nhiên vô vô vai Hàn Cương, khoe khoang với hai ca sĩ, vị Hàn hiền đệ này của lão phu, tuổi chưa tròn 20 đã danh chấn quan tây, được vương đại tham mắt xanh, mời được thiên tử đích thân hạ đặc chỉ, thăng chức làm quan, không phải bình thường có thể so sánh. Hàn Cương lắc đầu, Hàn Cương bất quá chỉ là một nô tài, vậy xứng đáng được bốn trượng tán dương như thế. Chu Nam nhẹ nhàng nói, quan nhân có thể được đặc chỉ của thiên tử, nhưng không kém các tiến sĩ. Há chỉ không kém. Trương Du cất tiếng nói, Ngọc Côn văn võ song toàn, không thua Trương Cáp Nhai năm đó. Ngày trước lão phu ở trên quan tây đạo gặp được một đám sói đói, ước chừng mấy trăm con. Nếu không phải Ngọc Côn cùng vị Lưu quan nhân này lực, lão phu hiện tại đã thành phân sói. Chu Nam khẽ nết miệng nhỏ, giật mình nhìn Hàn Cương, trong mắt lộ ra sùng bái, quan nhân lại có võ dũng như thế. Một mỹ nhân tuyệt sắc dùng ánh mắt sùng bái nhìn mình, Hàn Cương không tránh khỏi có chút dao động trong lòng. Chỉ là vừa nghĩ tới vẻ mặt như vậy ít nhất 8 phần là giả vờ, trong lòng lại là một trận chán ghét nghịch phản họ. Được rồi. Trương Du phủi tay, Ngọc tiểu nương tử và Chu tiểu nương tử đều là Hoa Khôi nổi danh kinh sư, hôm nay đều đến, là lão phu có phúc hay. Ngọc Côn mới nhập quan gần đây, đang định dùng tới, hai vị có khúc nhạc nào hay không, khen một chút. Không. Hàn Cương lập tức nói, tứ trượng nhân tôn, trước tiên lấy một khúc tặng bốn trượng. Vậy chọn, Quy Hạc Trường Tùng Thọ Viễn, của Yến Tướng Công đi. Chu Nam chọn một bài thơ của Yến Thủ. Hàn Cương và Trương Du cũng không có ý kiến gì khác, gật đầu đồng ý. Chu Nam đống nhiên cười, như trăm hoa nở rộ. Đi lại nhẹ nhàng lui hai bước, thanh tú động lòng người đứng ở giữa sảnh. Ngọc Đường Tú thì điều chỉnh dây đàn tỳ bà, định âm. Hai nàng đang muốn hát khúc trợ hứng, nhưng một trận tiếng ca không biết từ nơi nào truyền đến, không phải thiếu nữ mềm mại uyển chuyển, mà là mang theo tang thương cùng bi thương lão giả. Nghe tiếng ca, phân rõ ca tử, Hàn Cương nhất thời dùng mình, liền giơ tay ý bảo Chu Nam và Ngọc Đường Tú không nên quấy nhiễu, chính mình lặng lặng nghe tiếp. Khô đẳng lão thụ hôn nha, câu nhỏ nước chảy người ta, cổ đạo tây phong xấu mã, mặt trời chiều ngã về tây đoạn tràng nhân ở chân trời. 28 chữ ngắn ngủi, nhưng năm câu, liền nghe thanh âm giản mua mà khàn khàn kia lặp đi lặp lại hát, nhạc cụ đệm nhạc cũng đổi thành hồ cầm, hê hê a kéo kéo bi thương. Tiếng ca chảy xuôi, sắc xuân của Phàn Lâu đột nhiên biến mất, nhưng lại có thêm vẻ hiệu quảng tuổi xế chiều thu đông. Hàn Cương cười khổ lắc đầu, mới mấy ngày công phu, bài Thiên Tịnh Sa này làm sao lại chuyển ra? Nhưng ở trong Phàn Lâu hát loại từ khúc này dù sao cũng không hợp cảnh, rất nhanh liền có người đi ra kháng nghị, nhà nào gặp phải tật xấu lao bất tử, hát bài quỷ này bại nhân hưng, muốn khóc tang về nhà khóc đi, hát ở Phàn Lâu tính là cái gì? Đừng quay rời ra uống rượu. Chương 124 Xuân sắc Phàn Lâu khó lưu ý. Chương 124 xuân sắc phàn lâu khó lưu ý, 4. Một trận tiếng hô qua đi, tiếng ca giàn mua ngừng, tiếng hổ cầm cũng không còn bóng dáng. Vị lão giả không biết tên kia là có cảm xúc mà phát, nhưng bị người không hiểu thấu quấy nhiều đến, tâm tình vừa chuyển, khúc này đương nhiên là như thế nào cũng hát không nổi nữa. Mà Hàn Cương bên này cũng không còn hứng thú nghe hát. Ngọc Đường Tú đại bài thu tỉ bà cáo từ rời đi, mà Chu Nam liền mang theo một làn gió thơm, ngồi xuống bên cạnh Hàn Cương. Đồng thời Trương Du lại mệnh phúc tuyển tìm tới mấy ca ký ở bên cạnh. Lưu Trọng Vũ và Lộ Minh đều nhìn kỹ, trong lòng cũng mang chờ mong, nhưng trong đó lại không một ai có thể so sánh được với Chu Nam. Mà Hàn Cương đối với mỹ nhân ngồi bên cạnh hoàn toàn không để ở trong lòng đều đang nghĩ đến bài tiểu lệnh này của mình ở trong Tây Thái Nhất Cung. Hắn vốn tưởng rằng phải qua một số ngày mới có thể chuyển xứng ra, dù sao mình khi đó cũng đã trở về Tần Châu, không còn liên quan đến mình nữa, ai ngờ mới vài ngày công phu, đã nghe được ở trong phàn lâu. Hàn Cương cũng không muốn dựa vào văn danh thi tài xuất đầu, chuyện ăn cắp này vô tình làm, dù sao chỉ cần mình không thừa nhận, ai cũng sẽ không biết là mình làm. Trừ Lộ Minh ra, Hàn Cương nhìn qua, lại chỉ thấy Lộ Minh cúi đầu nhìn chằm chằm chén rượu, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Hàn Cương nhìn thoáng qua liền thu hồi ánh mắt, trong lòng không khỏi có chút kinh nghi. Chu Nam một trái tim lung linh trong sáng, mơ hồ đoán được một chút, liền tiến đến bên thai Hàn Cương, thở ra như lan, quan nhân thích thủ tiểu lệnh này. Đây là gần đây mới để ở trên vách tường Tây Thái Nhất Cung, cùng với hai đầu sáu chữ của Vương tướng công để chung một chỗ. Cho dù không để danh, cũng không biết là tác phẩm của ai, nhưng có người nói là một vị lao cống sinh đến từ quan Tây làm. Hai tiếng bốp bốp nhẹ vang lên, là đũa của Lộ Minh rơi mất. Nghe nói lệnh bài nhỏ ở lại trên vách tường Tây Thái Nhất Cung không để danh sách, hơn nữa cuối cùng ngược lại rơi ở trên đầu mình. Hắn ngẩng đầu kinh ngạc nhìn về phía Hàn Cương, điều này thật sự vượt quá tưởng tượng của hắn. Bị Lộ Minh giật mình nhìn chằm chằm, thần sắc Hàn Cương tự nhiên. Tay phải gõ mặt bàn, gõ nhịp, lặp lại giai điệu vừa rồi nghe được, hát lên một đoạn ca khúc có chút lạc điệu. Hắn tự đắc vui vẻ hừ một trận, liền lại cười nói, quả nhiên là tuyệt phẩm, khó trách truyền nhanh như vậy. Hai bài lục ngôn của Vương Đại Sâm đã khiến Tây Thái Nhất Cung đồng tất sinh huy, bài này viết lên tường, chỉ luận văn phong lưu, chùa đại tướng quốc cũng phải trố mắt ra sau. Chu Nam khinh tuyển nhíu mày, có chút nghi hoặc nhìn Hàn Cương chuyện trò vui vẻ. Tuy rằng vị Hàn quan nhân này không giống những người đọc sách nàng từng gặp, luôn dây dưa không rõ, hoặc là tự biên tự diễn, hoặc là khoe khoang tài học nông cạn của mình, khiến Chu Nam luôn chán ghét những thứ chán ghét này cảm giác mười phần thoải mái. Nhưng Hàn Cương chưa từng ân cần định nọt, hoặc là kiệt lực biểu hiện mình, cũng khiến Chu Nam cảm thấy rất kỳ quái, thậm chí có chút không phục. Sĩ tử bình thường từ châu huyện khác đến phàn lâu, không tránh khỏi bị mê muội ngũ sắc, thần hồn điên đảo. Thấy được hành thủ hoa khôi giống như nhà mình, càng sẽ trước sau thất cứ, phạm phải rất nhiều chuyện ngu xuẩn, thường thường đã thành trò cười truyền bá giữa tỉ muội. Nhưng vị Hàn quan nhân bên cạnh này đến tốt, ngoại trừ lúc mới gặp mặt biểu hiện ra một chút tình cảm kinh diễm ra, vẫn luôn có chút không tập trung. Chu Nam có thể cảm giác được, Hàn Cương hẳn là có hảo cảm với mình, nhưng loại hảo cảm này cũng chỉ giới hạn ở thưởng thức hời hợt, hoàn toàn không có bộ dáng động tâm. Tuyệt không giống nam tử bình thường nhìn thấy, lúc nhìn thấy mình luôn tràn ngập ánh mắt tham lam. Không biết vì sao, Chu Nam đột nhiên phát khí, trong mắt hàm chứa oán hận, răng ngà cắn môi dưới, không phục mình bị bỏ qua. Thanh âm cũng tăng lên một chút, quan nhân tuổi trẻ tài cao, xuân phong đắc ý, sao lại thích bài này? Không thể nói là thích, chỉ là khúc nhạc này làm người ta nhìn mà than thở, cảm thấy rất tốt mà thôi. Hàn Cương đột nhiên quay đầu nhìn Chu Nam chằm chằm một cái thật sâu, như nguyện nhìn hai gò má cô gái hơi choáng váng né tránh tầm mắt đi, nhưng sau khi chợt lóe lên, cô lại hung hăng trợn mắt trở về. Thấy vẻ mặt vui mừng của nàng đã mang theo một chút giận dữ, Hàn Cương chỉ cười cười rồi lập tức nghiêm mặt trầm giọng, Hàn Cương từ nhỏ đã kiêm tu văn võ, cũng có chí là ngựa, hiện giờ chính là lúc nam nhi là công, cũng không có dư giả đau buồn thương thu, cũng sẽ không có cảm khái, đoạn trường nhân tại thiên ai. Vậy quan nhân rốt cuộc thích ca khúc gì? Chu Nam ngẩng đầu, nhìn Hàn Cương, hai hàng mi dài run run chớp chớp, đôi mắt thanh tú trợn tròn còn mang theo vẻ ngây thơ của cô bé. Diễn xuất thật tốt. Hàn Cương không khỏi thầm khen. Biết Chu Nam đang làm bộ, hắn liền có chút tâm tư đùa dai, chí thắng ca của quan Tây không biết tiểu nương tử có hát được không. Hiểu rõ Hàn Cương là có chủ tâm làm có dễ, nhưng Chu Nam nàng nửa điểm không sợ. Quan Tây đắc thắng ca ở kinh thành cũng có truyền sướng, nhất là giáo phương thi, đều sẽ để cho thuộc hạ của mình học mấy bài, cũng may lúc tiếp đại tướng lĩnh quan Tây, biểu hiện một phen. Nàng đắc ý liếc qua Hàn Cương một cái, lặng lẽ hừ một tiếng, cũng không biết từ nơi nào tìm đến hai khối hồng nha bản, bắt đầu hát vang. Học kiếm sách có thể bao nhiêu? Tranh như cắt nhét kẽ rong rồi mịt la. Tay cầm cây thương trầm màu xanh như sắt, trắng sáng, long tuyển ba thước mài mới tinh. Khi ấy quân ngũ, khen nho sĩ đức có thể nhiều. Bốn phía chợt nghe tiếng động, hỏi nho sĩ, ai dám đi định phong ba? Nếu để cho Hàn Cương thiếu văn chương đi hình dung, hắn sẽ đem Chu Nam giọng so sánh như hoàng oanh, du dương uyển chuyển, đang có thể lay động tính chúng tiếng lòng, phảng phất như tiếng trời. Nếu nàng hát chính là uyển chuyển tiểu từ mà nói, bao nhiêu người đều sẽ say mê xuống. Hàn Thiên thế thiết, làm cho người ta bi, đông giao hướng hiểu, làm cho người ta vui mừng, hỉ nộ ai ố, tất cả đều ở trong giọng hát của nàng. Chỉ là lần này đổi thành truyền sướng đắc thắng ca thời thịnh đường, khuyết điểm trong thanh âm của Chu Nam hoàn toàn bại lộ ra. Giọng nói quá mức nhu mỹ thiếu đi lực lượng cương kình, răng đỏ giòn vang so ra kém xa chống trận sục sôi, hai bên cộng lại, liền hoàn toàn hủy một bài từ hay khiến người ta nhiệt huyết sôi trào. Lưu Trọng Vũ vừa rồi uống thêm hai chén thọ, đầu lại choáng váng, hắn không kiêng nể gì cả cười nhạo, đây là nữ nhi ra hát cho tình làng a. Nếu là nam nhi quan Tây chúng ta trước trận sau chiến đều hát theo hương vị này, đảng hạng nhân cười chết sẽ tương đối nhanh. Hàn Cương cũng cười to một trận, xua tay bảo Chu Nam đừng hát tiếp nữa, bài này không phải tiểu nương tử hát được. Ai dám đi định phong ba, nên là lấy đàn tỳ bà đồng, thiết đính bản, lấy trượng tây hai đại hán hát. Như Chu tiểu nương tử vậy, năm mới 17-18, cầm trong tay tấm giang đỏ, cũng chỉ có thể hát, dương liễu ngạn, hiểu gió tàn nguyệt. Nếu như nói Lưu Trọng Vũ cười nhạo như một chính quyền, như vậy đánh giá của Hàn Cương chính là như lưỡi dao sắc bén xuyên thấu xương mà vào, không chút lưu luyến. Chu Nam hốc mắt đều đỏ, mím chặt miệng, không chịu khóc, ngực đã có chút quy mô cấp tốc phập phồng. Thấy Chu Nam tức giận muốn khóc, Hàn Cương phát hiện vừa rồi mình làm thật sự có chút không có phong độ, tiểu cô nương mới 17 tuổi, bắt nạt nàng cũng không chiếm được cảm giác thành tựu gì. Hàn Cương lỡ lời, nếu có chỗ nào đắc tội, kính xin Chu tiểu nương tử thứ tội. Ai thèm ngươi xin lỗi. Chu Nam cuối cùng dậm chân một cái, xoay người liền xông ra ngoài, giống như một đám mây sặc sỡ từ từ bay ra. Trong sảnh hoàn toàn yên tĩnh, khách nhân và ký nữ đều ngồi cùng một bàn, nhìn nhau, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Lúc này Trương Du cười ha ha, tiếng cười đánh nát xấu hổ trong sảnh, trước giờ đều là cầu hoa khôi, hôm nay chọc hoa khôi tức chết đi, Ngọc Côn ngươi là độc nhất vô nhị đó. Lộ Minh cũng cười nói theo, nhưng mà Hàn quan nhân cũng nói không sai, quan Tây đắc thắng ca có mười mấy 20 bài, nhưng không có bài nào có thể hát được. Sự ấy nấy trong lòng Hàn Cương thoáng qua rồi biến mất, hắn nói không có một câu dối trá. Nghĩ đến đắc thắng ca, Hàn Cương liền hồi tưởng lại một màn khắc sâu trong đáy lòng kia, lần trước ta nghe được đắc thắng ca. Hai tháng trước, Tần Phượng Trương Đô dám dùng 2000 phá vào người, đại bại Tây Tặc, khải hoàn mà trả. Ngọn đèn như tinh hà, tiếng ca ngút trời. Nam nhi quan Tây phóng ra từ trong bài hát, không phải nữ tử có thể sánh bằng. Quan nhân nói hay lắm. Lưu Trọng Vũ vỗ tay cười to. Hàn Cương đang nói đến tận đáy lòng của y liễu bầu không khí lại trở nên thân thiện, Trương Du lại gọi một ký nữ thượng đẳng đến bồi tiếp Hàn Cương, nhưng vẫn kém xa Chu Nam. Uống rượu, hành lệnh, vung quyền, chỉ chốc lát sau, tiệc rượu náo nhiệt lại cao hơn rất nhiều. Một chầu rượu uống không lâu, cuối cùng vì buổi chiều Hàn Cương còn có chuyện quan trọng nên mới thôi. Sau khi nói lời từ biệt, hai nhóm người đều trở về nhà mình. Trở về nhà, trở về dịch quán. Chỉ là Lưu Trọng Vũ uống quá nhiều, Hàn Cương bảo Lý Tiểu Lục thuê một chiếc xe, trực tiếp trở về, mà hắn thì thuê hai con ngựa cùng Lộ Minh đi trở về. Trên đường trở về dịch quán, Lộ Minh hỏi Hàn quan nhân, vì sao không để tên ở thơ hậu? Đó chính là một kiệt tác khó gặp. Hàn Cương không uống nhiều rượu, hơn nữa vừa rồi hắn uống hòa chỉ lại lấy thanh đạm mà nổi danh. Đầu óc rất rõ ràng, ta cũng có chuyện muốn hỏi Lộ Minh, vì sao ngươi mới không để cập tới? Hàn Cương hỏi lại như vậy, vẻ nghi hoặc trên mặt Lộ Minh đã biến mất, nhưng lại lộ ra vẻ, quả nhiên là thế. Tiểu kiêu nước chảy, câu này nói chính là mùa thu, cuối thu. Mùa đông Hoàng Hà cũng kết băng, huống chi suối chảy dưới cầu nhỏ. Cho nên bài thơ này không phải là do ta nói, Hàn quan nhân ngươi cũng không thể nào là tác giả bài thơ này, 20 tuổi xuân phong đắc ý. Sao có thể có 40-50 tuổi than thở? Mấy câu này, Lộ Minh nuốt vào trong bụng, không nói ra. Lộ Minh tài không xuất chúng, thậm chí còn không bằng Hàn Cương. Nhưng mặc dù với chút học vấn này của hắn, sau khi tỉnh táo lại, liếc mắt một cái đã nhìn ra sơ hở trong bài thơ, điều tra rõ lời nói dối của Hàn Cương. Lộ Minh quả nhiên sáng suốt. Hàn Cương cười khen, hắn thừa nhận nói, tác giả đích sắc không phải ta, người có thể bắt nạt, trời khó bắt nạt, cho nên ta cũng không thể đoạt làm của riêng. Nhưng nếu thế gian đều mặc bài thơ này là do Cống Sinh Tây Quan gây nên, sao Lộ Minh không dứt khoát nhận lấy? Hàn Cương nói xong, liền nhìn chằm chằm phản ứng của Lộ Minh. Nhìn vẻ mặt biến ảo của vị lão Cống Sinh 30 năm tuổi không trúng tuyển này, đến cuối cùng Lộ Minh đành phải thở dài, quan nhân không phải đã nói rồi sao, người có thể bắt nạt, trời cũng khó mà bắt nạt được. Việc này Lộ Minh cũng không làm được, huống hồ tại hạ chỉ có chút học vấn này, nói là ta làm ai sẽ tin chứ. Hàn Cương gật gật đầu, thu liễm sát ý trong lòng. Tuy hắn không có ý định đánh cắp văn danh, nhưng bài thơ Thiên Tịnh Sa này hắn cũng không muốn để người trộm đi. Nếu Lộ Minh chịu nhiều nhân tình của mình như vậy, còn dám đoạt vật của mình, hắn cũng không phải hạ người nhân từ nương tay. Nhưng Lộ Minh có thể làm ra quyết đoán chính xác, không bị lợi ích nhất thời dụ dỗ, ngày sau có cơ hội ngược lại có thể giúp đỡ hắn một tay. Hắn nói, ngày trước ở Tây Thái Nhất Cung nói một phen, là Hàn Cương nói ra, không có ác ý, mong rằng Lộ huynh chớ trách. Mặc dù quan nhân ngươi nói như vậy, nhưng ý nghĩa của lời cảnh tỉnh đối với tiểu nhân lại không có bất kỳ khác biệt nào. Đoạn Trường Nhân ở chân trời. Đoạn Trường Nhân ở chân trời. Lộ Minh lẩm bẩm lặp đi lặp lại, vẫn là tràn đầy cảm xúc, hắn hỏi Hàn Cương, không biết bài tiểu lệnh này rốt cuộc quan nhân nhìn từ đâu. Hàn Cương nhếch miệng cười, bên đường. Chương 125. Long Tuyển Tân Hỗ thử mũi nhọn, 1. Chương 125. Long Tuyển Tân Hỗ thử mũi nhọn. Từ Sùng Chính Điện đi ra, Vương An Thạch nghi hoặc nảy sinh. Tuy rằng Triệu Tuân sau khi nghị sự ở Sùng Chính Điện vẫn theo thường lệ để hắn ở lại một mình tấu đối, cũng nói không ít lời hữu ích để trấn an, nhưng Vương An Thạch rất rõ ràng cảm giác được hoàng đế trẻ tuổi có chút tâm thần không yên, chuyện này trước kia cũng không thấy nhiều. Thật không biết Lữ Công Trứ Danh hôm qua đến tột cùng nói những gì, khiến cho thiên tử biến thành bộ dáng này. Tăng Bố vừa về tới chính sự đường đã chạy tới. Lúc Vương An Thạch ở lại trong Sùng Chính Điện, y nghe được nội dung tấu chương của Lữ Công hôm qua, đợi khi Vương An Thạch trở về, liền sợ hãi chạy tới thông báo đã tìm được nguyên nhân quấy nhiễu thiên tử, mà Vương An Thạch cũng kinh đến. Ông ta thật sự không đến trước, bạn cũ của ông ta vì phản đối biến pháp, thậm chí ngay cả sách lược lưỡng bại câu thương cũng dùng tới. Phải biết rằng, cũng vào 2 năm trước, Lữ Công chức từng vì Vương An Thạch mà nói không ít lời hữu ích trước mặt thiên tử mới lên ngôi, giúp hắn vào kinh nắm giữ quyền lực. Nhưng hôm nay, giao tình mấy chục năm lại thành mây bay tiêu tán ở chân trời, chỉ có thể hồi ức, không cách nào trở lại. Lữ hối thúc tội gì? Vương An Thạch thở dài. Đây căn bản là cách làm hại người không lợi mình. Lữ Công chức đã làm như vậy, bản thân y khẳng định không thể ở lại kinh thành, trong vòng 1 tháng tất nhiên phải ra ngoài. Về phần phái biến pháp, cũng không tránh khỏi phải chịu khổ. Sự do dự trong lòng thiên tử chính là tổn thương lớn nhất đối với biến pháp. Nhưng vấn đề đáng sợ nhất vẫn là hắn chôn một con rắn độc trong lòng thiên tử, chẳng những sẽ làm Triệu Trinh hoài nghi lòng trung thành của quân thần, thậm chí thiên tử còn có thể vì vậy mà xa cách trí cốt đủ. Hoàng quyền chi tranh không có chút thân tình nào đáng nói, mà kết quả cuối cùng của một phen lời nói của Lữ công chúa chính là làm cho thiên tử không cách nào tin tưởng thân nhân của mình. Hàn Chi Khuê không biết sẽ làm như thế nào, có thể tự biện ra không? Tăng Bố hỏi. Lữ Huệ Khanh đi vào, hắn cũng nghe được tin tức vội vàng chạy tới, hắn tiếp lời nói, Hàn Kỳ làm cái gì cũng sai, cách làm thông minh nhất chính là coi như cái gì cũng không nghe thấy, cái gì cũng không thấy, cũng cho thiên tử bậc thang đi xuống, nếu không sau khi náo loạn, Hàn Kỳ trái phải đều là tội danh. Mặc dù bản tâm Lữ Công không phải nhằm vào hắn cũng giống như vậy. Vương An Thạch không quan tâm Hàn Kỳ sẽ làm gì, ý lo lắng Triệu Cát. Muốn thay đổi pháp luật cần thiên tử kiên định ủng hộ, nhưng đấu trương của Lữ Công lại muốn thiên tử nghi ngờ biến pháp có thể dao động ngôi vị hoàng đế của y hay không. Không đánh tan nghi vấn trong lòng thiên tử, làm gì cũng vô dụng. Tăng Bố thở dài. Quan gia lại không nói rõ ra, hiện tại cũng không khác gì quá khứ, tiếp tục làm việc, không cần phải nghĩ quá nhiều, chờ có thành quả, lời nói dối của Lữ Công tự sụp đổ. Cát phủ nói rất đúng, cuối cùng Vương An Thạch vẫn từ bỏ suy nghĩ vấn đề khiến ý đau đầu này, ít nhất Triệu Tuân bây giờ còn chưa biểu hiện ra manh mối muốn vứt bỏ thân pháp, y chỉ một tấu chương trên bản, nhìn qua tấu chương của Đậu Thuấn Khanh chưa? Là chuyện một khoảnh 47 mẫu phải không? Lữ Huệ Khanh gật đầu, một vạn khoảnh của Vương Tiểu đến miệng Đậu Thuấn Khanh liền biến thành một khoảnh, việc này trên triều đình đều truyền khắp, các ngự sử nghe tin liền nổi lên, hôm nay liền đưa lên 5-6 phong băng đạn. Nhưng Lữ Huệ Khanh đối với lời nói của Đậu Thuấn Khanh nửa điểm không tin, nhà hắn là đại tộc Phúc Kiến, điền sản không ít, một khoảnh 47 mẫu đến tột cùng mới bao nhiêu, hắn biết rõ. Đậu Thuấn Khanh này thật dám nói. Nói dối không thành vấn đề, không nói dối được mới là vấn đề. Tăng Bố cười lạnh, Đậu Thuấn Khanh dám nói năng bậy bạ như vậy, là bởi vì hắn có lực lượng, cha con Đậu Thuấn Khanh hai đời đều đắc ý trong quân, cha là hoành ban, con đảm nhiệm quý quan. Luận nhân mạch, so với Vương Thiểu thâm hậu gấp trăm lần. Hắn từ khi quân tới nay, dựa vào một chút công lao nhỏ bé, liền từng bước nhảy lên vị trí quan sát sứ chính thức. Tốc độ thăng quan như vậy, không phải con em thế gia ai có thể làm được. Tăng Bố tuy rằng cũng xuất thân thế gia, mấy huynh đệ cùng nội đệ đều lục tục làm quan, nhưng bọn họ đều không ngoại lệ đều tân tân khổ khổ thi cử tiến sĩ xuất đầu. Từ khi tổ phụ hắn xuất hiện lớp lớp, Nam Phong Tằng gia 70 năm qua xuất hiện gần 20 tiến sĩ. Cho nên hắn hết sức xem thường Đậu Thuấn Khanh dựa vào cha ấm bực này, mà hạng người vô năng thân ở địa vị cao. Nhưng Tăng Bố cũng rất rõ ràng, mạng lưới quan hệ hai đời Đậu gia mấy chục năm lại, đủ để cho lời nói dối vớ vẩn của Đậu Thuấn Khanh biến thành sự thật ván đã đóng thuyền trong lòng thiên tử. Bất luận phái ai đi đo đạc đất đai một lần nữa, Đậu Thuấn Khanh sợ là đều có thể kéo quan hệ với bọn họ. Nếu như bọn họ và Đậu Thuấn Khanh chỉ nói một tiếng thì nên làm gì? Tất cả mọi người đều đồng thanh nói, thiên tử còn có thể không tin. Còn có Thiểm Tây chuyển vận ti bên kia, đến nay Trần Dịch vẫn không chịu thúc đẩy việc cho vay của Thanh Miêu ở Kỳ Hòa Khánh, hơn nữa còn lấy danh nghĩa cung cấp quân tư lương hưởng cho Tuy Đức, trắng trận bố trí trạm thu thuế ở các châu quan trung. Hiện giờ vừa qua tháng riêng, trên đường khó đi, hắn làm như vậy ảnh hưởng còn không lớn. Đợi đến lúc xuân về hoa nở, trên đường thương lữ càng nhiều, không biết sẽ có bao nhiêu người sẽ trách tội đến chuyện khai thác hành sơn. Tăng Bố lo lắng trùng trùng, giống như trong kinh sư, thế cục quan Tây gần đây càng ngày càng nghiêm trọng, phản biến pháp phái phản giống như đã liên lạc tốt, liền đồng loạt làm khó dễ trước sau Tết, làm cho người ta trở tay không kịp. Bây giờ nghĩ lại, Đậu Thuấn Khanh bên kia Tần Châu là người ở nông thôn Hàn Kỳ, tự nhiên cũng đồng thành tương ứng, đồng khí tương cầu với Hàn Kỳ. Không có Hàn Kỳ, không có dư âm phụ thân hắn lưu lại, dựa vào chút quân công hạt vừng của Đậu Thuấn Khanh, căn bản không làm được chức quan như hiện tại hắn ở Kinh Đông phòng bị hải tặc, chiêu mộ 300 người, chém đầu cũng chỉ hơn 40 người, mà Hàn Cương ngày hôm qua nhắc tới, tính cả Vương Tiểu ở trong thư cá đề cập đến tiêu diệt dư đảng Tây Tặc, số lần hắn chém đầu cũng đã vượt qua 50. Hàn Cương mới tổng cựu phẩm, nhưng Đậu Thuấn Khanh lại là địa vị gì? Mà Trần Dịch là người khai phong, không nói những cái khác, chỉ nhìn phong cảnh triều đình là bản lĩnh đặc hữu của người bản địa kinh sư, người bên ngoài không rèn luyện mấy chục năm lại học không được. Cho dù bất luận giữa hắn và thương gia kinh sư, tôn thất, có thể có ngàn vạn liên hệ, chỉ nhìn động tĩnh triều đình hiện giờ, hắn cũng tất nhiên sẽ chủ động đầu nhập vào phái Hàn, Văn, Tứ Mã. Tăng Bố có thể nhìn thấy, Vương An Thạch đương nhiên không thể không nhìn thấy, nhưng hắn có thể buông xuống, Vương Tiểu bên kia nhìn trước một cái rồi nói sau, thiên tử đã sai Vương Nấm vá Hải Hòa Khất Thần, hai người Lý Nhược Ngu đi Tần Châu một lần nữa cân nhắc. Chờ bọn họ trở về rồi tính tiếp. Lý Nhược Ngu. Lữ Huệ Khanh nhướng mày, thầm nghĩ sao lại chọn người này, hạ quan nhớ rõ hắn từng ở Quảng Tây nhậm chức cưỡi ngựa tiếp nhận, mà lúc đó Quảng Tây để điểm hình ngục kiêm nhiếp soái sự 28. Nếu Lý Nhược Ngu dám can đảm thiên vị Đậu Thuấn Khanh, cùng khinh quân, vậy thì đổi một người khác. Trên triều đường nhiều người như vậy, dù sao cũng có thể tìm được Đậu Thuấn Khanh không liên quan gì với Lý Sư Trung. Lý Nhược Ngu và Vương Khắc Thần đã đi rồi, không có khả năng đuổi theo trở về nữa. Vương An Thạch biết bây giờ điều hắn có thể làm, chính là trước khi bọn họ chuyển tin tức về, làm dự phòng cho Triệu Cát, để Triệu Cát đồng ý lại phái thêm một đội công chính hơn sứ thần đi Tần Châu. Tuy Đức bên kia thì sao? Trần Dịch làm sao bây giờ? Tăng Bố lại hỏi. Trần Dịch là người có công danh, không có đức hạnh gì. Hắn dám làm như thế, là nhìn hướng gió triều đình bây giờ là hướng Hàn, bên văn kia thổi, đợi đến khi thiên tử quyết ý một chút, hắn tất nhiên sẽ đảo ngược. Vậy làm sao bây giờ? Thả hắn mặc kệ. Tăng Bố không cho là đúng nói ngược. Lã Huệ Khanh lắc đầu, vẫn nên điều hắn về kinh thành, tránh làm Tuy Đức thêm phiền. Trần Dịch phẩm hạnh tuy kém cỏi, nhưng án ngục vẫn có thủ đoạn. Lại là một chuyện ngoài ý muốn nằm ngoài dự liệu của Hàn Cương. Khi Hàn Cương và Lộ Minh cùng trở lại dịch quán, người đầu tiên đi ra đón tiếp bọn họ là Dịch Thừa đang tươi cười khiêm tốn, người thứ hai là Vương Bàng trông có vẻ mặt bồng bột. Nha nội sao lại tới đây? Hàn Cương nghi ngờ, nhảy xuống ngựa. Vương Bàng tiến lên nói, là Gia Nghiêm bảo tiểu đệ đến mời Hàn huynh. Tướng công hôm nay có rảnh không? Vương Bàng chắp tay, xem như xin lỗi, Gia Nghiêm mong mọi chờ đợi. Hàn Cương cười ha ha hai tiếng, tướng công đã có chiều, lại là nha nội đích thân đến, Hàn Cương sao có thể không biết điều. Bộ dáng Vương Khuê càng lộ vẻ cung kính. Như mong Hàn huynh không chê, kính xin gọi thẳng tiểu đệ biểu tự là được. Hàn Cương hơi sững sờ, chuyện này thực sự quá không bình thường. Nhưng Vương Bàng đã nói như vậy, lại không thể không nể mặt hắn, Hàn Cương trịnh trọng hành lễ nói, trọng nguyên huynh. Vương Khuê nhất hoàn lễ, ngọc quân huynh. Lộ Minh ở phía sau nhìn mà choáng váng, mà Dịch Thừa cũng cả kinh há to miệng, hiển nhiên bọn họ là bởi vì trông thấy nha nội tham chính gia ăn nói khép nép đi kết giao với một người, mà khiếp sợ khó có thể diễn tả. Thời gian đã không còn sớm, Gia Nghiêm cũng nên từ chính sự đường trở về rồi, Ngọc Côn huynh hay là cùng tiểu đệ đi sớm một chút đi. Hàn Cương suy nghĩ một chút, giơ tay áo lên, trên đó còn có chút vết bẩn vừa rồi ở phản lâu uống rượu lưu lại, hắn cười nói, kính xin trọng nguyên huynh đừng đợi, tạm thời để tại hạ thay quần áo. Dứt lời, liền bỏ lại Vương Khuê đi vào trong dịch quán, Lộ Minh cũng hốt hoảng đi theo vào, hắn đuổi sát theo sau lưng Hàn Cương hỏi, Hàn quan nhân, ngươi thật sự chỉ đánh hai ván cờ với Vương nha nội sao? Đánh hai ván cờ mà có tác dụng bực này sao? Hàn Cương cười lạnh, không trả lời. Sao có thể như vậy được? Vương Bàng đương đại diện cho phụ thân của hắn đến. Hôm qua rõ ràng là Vương An Thạch tìm đến nhà mình, nhưng cuối cùng lại khiến hắn ngồi không không một lúc lâu. Hôm nay Vương Bàng tự mình đến, có lẽ là có ý muốn bồi tội. Cách làm như vậy nói là trước ngạo mạn sau cung kính cũng có chút khốc độc. Tham chính một quốc gia có thể đối với tuyển người từ cựu phẩm đến lễ tiết, lòng tự trọng của Hàn Cương vẫn được thỏa mãn không ít, không thể miễn tục à? Hàn Cương tự dễ cười. Hàn Cương lập tức có không ít hảo cảm với Vương An Thạch, địa vị như vậy, danh tiếng như vậy, nhưng Vương An Thạch không bày ra vẻ cao ngạo, quả thật khiến người ta tôn kính đương nhiên. Ý nghĩ như vậy chỉ chợt lóe qua. Qua ngươi, tất có sở cầu. Câu tục nữ này, Hàn Cương nhớ rõ hơn, cũng không có bởi vì thụ sủng nhược kinh mà váng đầu đi. Hàn Cương không biết rốt cuộc Vương An Thạch vì chuyện gì mà ân cần như vậy. Ý gì vừa thay quần áo vừa tính toán qua lại. Dù nói thế nào, thấy Vương An Thạch là biết nguyên do. Thay quần áo xong, Lý Tiểu Lục vừa vặn cũng trở về, tiết kiệm cho mình việc nhờ Lộ Minh chuyển hướng. Hàn Cương trực tiếp phân phó hắn đến nhà Trương Tiễn báo tin. Gần đây ngày nào cũng đến phủ Trương Tiễn, hôm nay không đi được, theo lý phải chào hỏi. Sau khi dặn dò xong những việc vặt, Hàn Cương cuối cùng cũng từ trong dịch quán đi ra, hãy náy cười với Vương Bảng, sau khi bôi trọng nguyên huynh chờ lâu. Chương 126. Long Tuyển Tân Hỗ thử mũi nhọn 2. Chương 126. Long Tuyển Tân Hỗ thử mũi nhọn 2. Phủ Vương An Thạch, Hàn Cương đã đến rất nhiều. Hắn đã ngồi trong phòng cổng không ít lần, mà đêm qua, hắn lại đánh hai ván cờ với Vương Khuê ở trong sảnh phụ. Nhưng đây là lần đầu tiên Hàn Cương nhìn thấy Vương An Thạch, tính cả ba trợ thủ trung tâm của hắn. Vương Bảng và Hàn Cương cùng trở lại phủ đệ, hỏi phụ thân có phải đã trở về hay không. Sau khi nhận được đáp án khẳng định, liền trực tiếp dẫn Hàn Cương đi đến thư phòng ở hậu viện. Vương An Thạch trước đó đã nói qua, chỉ cần Hàn Cương đến, đừng ở trong sảnh chờ, trực tiếp dẫn hắn đến phòng ngoại thư phòng. Hàn Cương đứng ở ngoài cửa sảnh, Vương Bàng đi vào thông báo, Vương An Thạch và ba người đang nói chuyện với y ở trong sảnh cùng nhìn qua đúng như lời đồn. Vương An Thạch cao lớn như châu đích thực rất đen, tốt hơn Côn Luân Nô ở đáy nổi một chút, nhưng cũng phơi nắng 20 năm trên bờ biển Quỳnh Châu. Thường phục xanh y mặc trên người có chút nhăn núm, lại bạc màu trắng, xem ra bộ quần áo này sau khi làm xong không có mái trèo, chỉ là giặt nhiều. Đều nói Vương An Thạch không câu nệ tiểu tiết, thật sự là không sai chút nào. Mà ba người trung niên ngồi cùng trong sảnh, có lẽ là Lữ Huệ Khanh, Tăng Bố và Trương Hàm. Bọn họ đều mặc công phục, hiển nhiên là sau khi thả nhà, trực tiếp từ nha môn đến chỗ Vương An Thạch. Trương Hàm là người đầu tiên Hàn Cương nhận ra, hắn ta có 7-8 phần giống với Trương Du, thần thái phong lưu tự ẩn, sẽ không nhận sai. Trong hai người còn lại, một người mặc áo bào đỏ, tướng mạo tuấn nhã, hẳn là Lữ Huệ Khanh. Lữ Huệ Khanh tài học xuất sắc, tướng mạo khí độ cũng hơn người, từng được đám người Âu Dương Tu thưởng thức, bất quá chờ hắn tham dự tân pháp, liền lắc mình biến hóa, thành Phúc Kiến Tử phản biến pháp phái nghiến răng nghiến lợi. Mà gần đây hắn được tiên tử đặc biệt thụ trang phục ngũ phẩm, lấy thân phận thái tử chính bát phẩm đồng ý, mặc vào trang phục công phục màu đỏ chỉ có tứ ngũ phẩm mới có thể mặc. Trương Hàm cùng Tăng Bố còn không có phúc khí này. Còn lại một người tự nhiên là Tăng Bố, tướng mạo bình thường, dáng người thon đầy, ngoại trừ ánh mắt sắc bén một chút, nhìn không ra có gì đặc biệt, nhưng vừa nghĩ tới hắn có một người anh cả tên Tăng Củng, bản thân lại rất được Vương An Thạch tín nhiệm, đương nhiên cũng không thể là nhân vật bình thường. Có phải là Hàn Ngọc Côn không? Vương An Thạch nhìn sang, hỏi thẳng vào vấn đề. Hàn Cương cất bước vào cửa, hành lễ trước mặt Vương An Thạch, Hàn Cương bái kiến đại sâm. Vương An Thạch nhìn Hàn Cương đứng lên hành lễ, cười nhạt gật đầu, không giấu thưởng thức trong lòng. Ngoại hình của Hàn Cương vốn không kém, những chuyện không thể tưởng tượng được mài giũa ra khí chất của hai đoạn cuộc đời, càng không phải là người mà sĩ tử bình thường có thể so sánh. Vương An Thạch nhìn khí chất của Hàn Cương, có tao nhã của người đọc sách, không màng danh lợi, không màng đến đục nhã, nhìn thể trạng, lại không thua kém võ tướng hùng tráng. Văn võ song toàn bốn chữ, xem ra cũng không phải Vương Tiểu giúp ý tội phồng. Lữ Huệ Khanh và Tăng Bố trao đổi ánh mắt, đồng thời khẽ gật đầu, người trẻ tuổi đến từ Tần Châu này quả thực còn xuất sắc hơn một chút so với tưởng tượng của bọn họ. Trương Hàm thì đi tới. Lúc Hàn Cương vừa mới vào cửa, Vương An Thạch, Tăng Bố và Lã Huệ Khanh đều đang ngồi, chỉ có Trương Hàm đứng lên. Luận địa vị, luận tuổi tác, mấy người Vương An Thạch ngồi là nên, mà Trương Hàm sẽ đứng lên, là vì ân cứu mạng của Hàn Cương đối với phụ thân hắn. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, ta thấy Ngọc Côn cũng không phải tục tử, không nói lời khách sáo vô vị. Ân cứu mạng của Ngọc Côn đối với Gia Nghiêm, Trương Hàm ghi nhớ trong lòng, ngày sau tất có hồi báo. Trương Hàm nói chuyện hào sảng, có chút giống hảo hán phố phường vỗ ngực nói mình nhất ngôn cửu đỉnh. Thấy việc nghĩa không làm, vô dũng. Cùng là lữ khách, há có đạo lý không trông mong giúp đỡ. Hàn Cương nói đến kiếm tốn, cũng không lấy làm công. Trương Hàm rất sảng khoái cười ha ha hai tiếng, quay người ngồi trở lại chỗ ngồi. Vương An Thạch giới thiệu Lữ Huệ Khanh và Tăng Bố với Hàn Cương. Sau khi hành lễ xong, dưới sự chỉ dẫn của Vương An Thạch, Hàn Cương ngồi xuống ghế trống ở thủ hạ. Bên cạnh Vương Cương dẫn Hàn Cương vào thì lui ra ngoài từ cửa nhỏ sau sảnh. Hàn Cương ngồi ở ngoài cùng, lại bị bốn người bên trên cùng nhìn chằm chằm, có chút giống như đang tham gia thi cử, bầu không khí so với thi đấu hôm qua còn nghiêm túc hơn một chút. Vương An Thạch lên tiếng đầu tiên, "Ta nói trước kia xem Vương Tiểu Thiên Trương, nói Ngọc Côn xuất thân hàng gia, đời đời làm nông. Theo ý Ngọc Côn, thanh miêu cho vay này đối với dân chúng lợi hại như thế nào? Thi hành lại có tệ nạn gì?" Hàn Cương không ngờ, Vấn đề đầu tiên Vương An Thạch hỏi không phải là vấn đề Hà Hoàng mở đường, mà là cái nhìn của mình đối với tân pháp.
Cũng đúng, đây không phải là chuyện đương nhiên sao?
Hà Hoàng mở mang họ quan trọng thậm chí còn không bằng Hoành Sơn Thác Thổ của Duyên Lộ, lại làm sao có thể so sánh với vay mượn của Thanh Miêu. Nhưng Hàn Cương cũng đã chuẩn bị trước, chỉ là trình tự thay đổi mà thôi. Đừng nhìn mỗi ngày hắn đi lung tung khắp nơi, nhưng khi bái kiến Vương An Thạch, có thể sẽ bị hỏi đến vấn đề gì đó, hắn đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Mọi việc đều lo trước khỏi họa, kinh nghiệm của Hàn Cương đã nhắc nhở hắn bao nhiêu lần. Thanh Miêu cho đến nay vẫn chưa phổ biến ở Tần Châu, Hàn Cương không dám vọng ngôn loạn bệnh lợi hại. Nhìn Vương An Thạch nhíu mày, Hàn Cương cười cười, lại nói, nhưng Hàn Cương biết một chuyện, dân gian Tần Châu vay mượn, lợi nhuận 5 năm thường khoảng gấp đôi, là tiền lời gấp đôi. Bởi vì vay mượn 3 năm có tiền, khiến cho con cháu đều mang trên lưng tiền mắc nợ lớn, nhiều vô số kể. Năm ngoái Hàn Cương bệnh nặng nằm giường, nhà không dư tiền có thể kéo dài y vấn dược. Hai cha con sợ liên lụy con cháu, cũng không dám vay tiền, chỉ đem ruộng đất trong nhà bán đi. Nếu như tiền lãi thế gian vay thật có thể giảm xuống 4 thành, bất luận tiền này là của quan phủ hay là của tư nhân, đối với dân chúng đều là chuyện tốt. Chính là đạo lý này. Trương Hàm lập tức tiếp lời, lại như phụ họa giúp Hàn Cương, đáng hận hạng người Hàn Kỳ, lại nói Thanh Miêu cho người gieo vạ dân chúng. Lã Huệ Khanh cũng nói, còn có ngự sử Lý Thường, ngày trước hắn theo sát sau Hàn Kỳ, trên thư nói có quan viên địa phương cho vay, không cho vay vốn mà muốn bách tính trực tiếp giao nộp lợi tức, nhưng hỏi hắn rốt cuộc là quan lại nơi nào làm như vậy, hắn lại nói không nên lời. Tiếp theo lại nói, thiên tử một lần tạo cung thất hao tổn mấy trăm vạn tiền, một bữa hao phí mấy chục vạn tiền, vì thế mới phải phổ biến Thanh Miêu pháp để tranh lợi với dân. Đây chính là nói hiệu nói vượng. Vương An Thạch nói, hơi tức giận, Triệu Tuân có ơn chi ngộ với ý, mà y lại đích xác đặt hy vọng và kỳ vọng cứu tế thiên hạ lên người Triệu Tuân, hết sức chướng mắt ngự sử hát nước bẩn lên người ý. Quan gia tuy là thiên tử thống ngự ước vạn sinh dân, nhưng từ sau khi đăng cơ, chỉ có thái hậu và thái hậu từng tu sửa cung thất, chưa từng vì hưởng lạc mà hao phí công lý. Đâu chỉ là Lý Thường, Tư Mã Thập Nhị không phải cũng ăn nói giống Hàn Chi Khuê sao? Đều nói trong châu huyện địa phương có chuyện cho vay nặng lãi, còn nói lấy uy lực huyện quan đốc trách, từng bước xâm chiếm hạ hộ. Lữ Huệ Khanh hung hăng nói, trên mặt nho nhã mang theo phẫn nộ sâu đậm. Tăng bố cũng tức giận bất bình khó mà kiềm chế, Thanh Miêu pháp vốn có quy định, nguyện mượn thì mượn, không muốn mượn cũng không ép buộc. Nếu thật sự phạm lệnh cấm, có một việc tra xét, thiên hạ các lộ đều phái người ra ngoài đốc sát. Tư Mã Quân Thực lại còn lấy việc này công kích Thanh Miêu pháp. Nói đến chuyện Tân Pháp bị công kích, mấy người đang ngồi đều có một bụng nước đắng, tựa như một thùng thuốc nổ nối tiếp kiếp nổ, cọ sát một chút liền nổ tung, Lữ Huệ Khanh, Tăng Bố đều là người bình thường. Nghe được mấy nhân vật trọng yếu của phái biến pháp, giống như người bình thường than thở ông chủ cay nghiệt, tiền công không cao một trận oán giận, Hàn Cương có thể cảm nhận được, trong khoảng thời gian gần đây, phái phản biến pháp tạo thành cho bọn họ áp lực lớn bao nhiêu. Hắn cười nói, ác hình thống cấm người vi phạm đạo tặc, nhưng chuyện tiêu diệt đạo tặc thế gian chưa bao giờ tuyệt. Theo ý tưởng của Tư Mã Nội Hàn, đây là vấn đề của hình thống hay là phế bỏ việc này. Trong sảnh đầu tiên là yên tĩnh, sau đó một trận cười vang liền bộc phát ra. Trương Hàm họ cách hào sảng, không chút để ý tùy ý cười to, Tăng Bố cùng Lữ Huệ Khanh so với Trương Hàm hơi thu liễm một chút, nhưng cũng chỉ là một chút, ngay cả Vương An Thạch cũng túi đầu nhấp ngụm nước trà, miễn cho mình thất thố lộ ra. Đều nói từ sau khi Thạch Tham chính mất, hiện giờ trong triều chỉ có Lưu Cống Phụ và Tô Tử Chiêm, không ngờ Ngọc Côn cũng cay nghiệt sắc bén như vậy. Trương Hàm cười phóng túng xong, rất nhanh đã đứng đắn, đối với tâm tình thu phóng tự nhiên, cũng là một trong những điều kiện cần thiết để có địa vị cao, chỉ là Tư Mã Thập Nhị biết nói chuyện, dùng lời của Ngọc Côn bác bỏ hắn cũng vô dụng. Ngày trước Cát Phủ không phải chính là vì thế tranh với hắn sao? Không biết Tư Mã Nội Hàn nói thế nào. Hàn Cương rất tò mò về lý do của Tư Mã Quang. Tư Trị Thông Giám là tài liệu giảng dạy của Học viện Đế Vương, có thể biên soạn ra tác phẩm nổi bật như vậy, khả năng tranh luận của Tư Mã Quang tuyệt đối không kém. Lã Huệ Khanh cười lạnh, Tư Mã Thập Nhị nói như vậy, ngu dân biết lấy lợi lợi, không biết trả nợ hại, không phải quan độc huyện không mạnh, phú dân cũng không mạnh. Ngu dân chỉ biết chỗ tốt của việc vay nợ, không biết chỗ xấu của việc trả nợ, quan huyện không ép buộc bọn họ vay mượn, nhưng trước đây phú dân cũng không ép buộc bọn họ vay. Hàn Cương nghe vậy thì hơi sửng sốt, sau đó lắc đầu. Nhìn Tư Mã Quang nói lời này, bởi vì là ngu dân, cho nên chỉ nhìn thấy chỗ tốt của việc vay tiền trước mắt, lại không để ý hậu quả. Đối với những kẻ ngu quê này, cứ để cho bọn họ đi vay tiền với phú dân là được rồi, quan phủ không nên xem vào. Kết luận này là từ luận cứ nào để ra? Hoàn toàn không logic. Hàn Cương khẽ thở dài, có lẽ Tư Mã Quang tài trí cao tuyệt, người có lẽ cũng không xấu, nhưng Mông có lệnh thì cũng chẳng còn cách nào. Mông đã quyết định lập trường của Tư Mã Quang đương nhiên không đứng cùng phe với phe biến pháp. Hắn nói, gia sư từng nói, thứ dân tuy ngu, nhưng khi liên quan tới lợi ích của bản thân lại trở nên thông minh. Đây là chuyện thường tình của con người, Tư Mã Nội Hàn nói thật sự không có đạo lý. Tư Mã Thập Nhị là giả bộ hồ đồ. Lữ Huệ Khanh nói không chút khách khí. Chương 127. Long Tuyển Tân Hỗ Thử Mũi Nhọn 3. Chương 127. Long Tuyển Tân Hỗ Thử Mũi Nhọn 3. Tài trí của Tư Mã Quang có ai không biết? Trong chuyện lập tự ở Nhân Tông, Tư Mã Quang chỉ viết mấy tấu chương, nói hai lần, đã khiến cho Nhân Tông gật đầu. Mà trước Tư Mã Quang, Bao Trưởng, Hàn Kỳ, Âu Dương Tu bọn họ không biết đã tận tình khuyên bảo bao nhiêu lần, đều là không công mà lui. Với ánh mắt và tài trí bực này, hắn sao lại không nhìn ra chỗ tốt của việc cho vay mượn? Thanh Miêu pháp là Lý Tham sáng lập ở Thiểm Tây, thi hành nhiều năm, được đánh giá cũng rất cao, cho nên Vương An Thạch mới ở địa phương hiện tại thử nghiệm, hiện tại lại chuẩn bị phổ biến toàn quốc. Mà Tư Mã Quang lại dám nói Thanh Miêu pháp hắn nhìn thấy ở Thiểm Tây chỉ thấy nó hại, không thấy lợi. Tư Mã Quang chi tâm, Lữ Huệ Khanh biết. Lữ Huệ Khanh đã có kế hoạch, trước mặt Vương An Thạch và trợ thủ của ông ta, Hàn Cương cũng không ngại vô mặt Tư Mã Quang, nếu là vay một lần, phá sản mấy lần. Đúng là thế gian vay mượn nhiều hơn lợi ích gấp đôi, hạ hộ mới có thai ương phá sản.
Hiện giờ Thanh Miêu cho vay chỉ cần không ép buộc người ta vay tiền, dân chúng làm sao còn có thể oán hận? Mà dân giàu muốn vay tiền sinh lợi, liền không thể không giảm lãi suất xuống đến mức giống như vay của Thanh Miêu. Dân chúng bởi vậy có nhiều lựa chọn, bất luận công gia, tư gia, để cho bọn họ tự chọn là được. Đây không phải là nhân tình lưỡng tiện sao? Thường nói hàng hóa so với ba nhà, việc này không cần phải dạy, cho dù là phụ nhân cũng biết rõ ràng. Trước đây chỉ có cho vay nặng lãi của dân giàu, dân nghèo không thể làm gì được, chỉ có thể bị bắt nạt. Nếu quan phủ và dân giàu đều có cho vay, dân chúng liền có thêm lựa chọn, bọn họ tự sẽ chọn một thứ có lợi đối với mình. Trong quá trình cho vay của người Thanh Miêu có vấn đề là tất nhiên, thiên hạ có chiếu lệnh gì đó sẽ thi hành hoàn mỹ không sức mẻ, nhưng lợi ích do vay của người Thanh Miêu mang lại càng lớn hơn. Tư Mã Nội Hàn phản đối cho vay, là chỉ thấy thứ nhất, không thấy thứ hai quá phiến diện. Trương Hàm vỗ hai tay, cười ha hả nói, câu hàng này của ba nhà nói hay lắm. Hàn, Văn Chư Công tận đạo Thanh Miêu cho vay cùng dân tranh lợi, tầm mắt của bọn họ, ngay cả phụ nhân cũng không sánh nổi. Tăng Bố nói, không biết bọn họ có phải giả vờ hay không. Trương Hàm khinh thường cười một tiếng, Văn, Lữ, hạng người ngựa tự nhiên là giả, nhưng có một số người lại thật sự hồ đồ. Tư Mã Quân Thực chưa bao giờ hồ đồ, ngoài binh sự ra, hắn còn thông minh hơn bất cứ ai. Vương An Thạch là bạn cũ của Tư Mã Quang, hiểu biết của y về Tư Mã Quang đương nhiên sâu hơn so với những người đang ngồi đây nói. Nói tới binh sự, không phải nghe nói Tư Mã Nội Hàn sắp làm xu mật phó sứ sao? Hàn Cương đột nhiên hỏi một câu. Tăng Bố nói, Tư Mã Quân Thực từ bỏ. Hơn nữa hôm trước một lần, trước xu mật phó sứ, hắn đã từ chức ba lần. Trương Hàm cười nhạo, Tư Mã Thập Nhị không dám làm. Những chuyện hắn gây ra ở Lần Châu trước đây, hắn là người rõ nhất. Bàng Dĩnh Công mệt đến mức phải chuyển sang Thanh Châu, không có Dĩnh Công bảo vệ hắn, hắn không thể không giảm mấy cấp. Mấy ngày trước Hàn Cương nghe nói Thiên Tử cố ý để Tư Mã Quang đảm nhiệm phó sứ xu mật, đưa vào hàng ngũ chấp chính. Nhưng đồng thời hắn cũng nghe nói, Tư Mã Quang hoàn toàn không có chút công lao nào để khoe khoang trong việc chiến sự, ngược lại còn có thành tích thất bại. Bàng Dĩnh Công theo như lời Trương Hàm là chỉ Bàng Tịch danh tướng của Nhân Tông, hắn ở đời sau cũng nổi tiếng như vậy, sau khi Hàn Cương hiểu được sự tích của Bàng Tịch, rất kỳ quái vì sao đến đời sau hắn lại thành tiêu diệt. Bàng Tịch vừa không có làm con gái của quý phi, bản thân cũng không phải thái sư, chỉ có tên tuổi thái tử thái bảo. Sau khi chết Truy Phong Tư Không và thị trùng, trừ ngự hạ rất nghiêm, tiếng quan cũng không kém, con trai Bàng Tịch và Tư Mã Quang là đồng bảo. Năm gia hữu thứ hai, Bàng Tịch làm Chi Châu, chủ quản quân vụ phòng thủ biên giới Bắc Bộ Hà Đông. Để tiện cho việc này, Bàng Dực liền mang Tư Mã Quang đến Tịch Châu, làm thông phán. Bàng Tịch kiêm quản phòng ngự Hà Đông, bởi vì mình lớn tuổi, không thể đi tuần tra địa phương, liền để Tư Mã thay hắn tuần tra biên giới. Khi Tư Mã Quang đi đến Lân Châu, tiếp nhận đề nghị của Chi Châu địa phương, thông phán kiến nghị Bàng Tịch xây dựng hai tòa quân bảo ở biên cảnh Tây Hạ. Nhưng kết quả cuối cùng chính là cả nhà Trúc Bảo quân bị diệt, tướng lĩnh Quách Vân chết trận. Sau khi chiến tranh kết thúc luận tội, Bàng Tịch đã che giấu công văn của Tư Mã Quang đề nghị Trúc Bảo tự mình gánh tội danh. Sau đó nhìn thấy Bàng Tịch bị tước chức vị tiết độ sứ, trong lòng Tư Mã Quang bất an, dâng công văn lên cho việc mình phạm sai lầm, nhưng cuối cùng lại không bị xử phạt. Bởi vậy, Tư Mã Quang xử như cha, Bàng Tịch đồng thời cũng tiếp nhận giáo huấn, không muốn bàn luận binh sự, phản đối bất kỳ quyết sách huyết trường quân đội và chiến tranh nào. Triệu Trinh để Tư Mã Quang làm xu mật phó sứ, coi như là trân trọng. Nhưng bất luận Tư Mã Thập Nhị làm có gì, hắn luôn có tư cách bàn luận về biện pháp. Mà Tân Pháp, nhất là Thanh Miêu Pháp, trong quá trình thi hành, luôn tránh không được sẽ có chút vấn đề, mà trở thành mục tiêu công kích của Tư Mã Thập Nhị. Lữ Huệ Khanh hỏi Hàn Cương, thần sắc nghiêm túc như một vị giám khảo, không biết Ngọc Côn có ý kiến gì. Hàn Cương lắc đầu, tinh thần lại âm thầm chấn động, vấn đề này hắn cũng đã sớm chuẩn bị. Lúc này đáp, ý nghĩ ngược lại không phải là, đại sự triều đình không phải là chuyện mà tiểu thần bực này có thể nghị luận. Nhưng, đại sự trên triều đình bất luận định như thế nào, đến tột cùng là dùng sách lực gì, đến cuối cùng, dù sao cũng phải phát xuống địa phương, phát đến châu trong huyện thậm chí trong xã. Phát đến trong tay cựu phẩm tuyển người như tại hạ, để cho chúng ta còn có tư lại phía dưới đi làm việc. Tăng Bố suy nghĩ một chút, hỏi: Ngọc Côn là muốn nói Tư Mã Quân Thực, đương nhiên còn có Hàn, Văn Chư Nhân sẽ cổ động quan nhỏ cùng tư lại trong châu huyện, hạ thấp Tân Pháp. Đây cũng là một nguyên nhân. Hàn Cương thuận miệng đáp, thông qua việc bắt lấy chủ đề để ảnh hưởng phương hướng nói chuyện, là sở trường của hắn, cũng sẽ không để Tăng Bố nắm mũi dẫn đi. Tiểu thần và tư lại chúng ta luôn rất khổ, đồng lộc ít ỏi, chuyện cần làm lại rất nhiều, làm không tốt còn phải chịu thượng quan răn dạy, thậm chí trách phạt. Cũng chính là mấy ngày trước, tại hạ còn ở trong dịch quán, gặp được một người từ huyện Lỗ Sơn đi tới huyện Lỗ Sơn đãi lễ cho người. Hắn ở trấn Tam Nha huyện nay Hà Nam Lỗ Sơn làm 2 năm quản lý khói lửa trong trấn kiêm bắt trộm cướp, cũng chính là giám trấn. 2 năm qua hắn sống rất khang khổ, tại hạ nhìn quần áo của hắn đều là vá chẳng vá đủ. Còn nghe hắn đọc một bài thơ làm ở trấn Tam Nha, 2 năm tiểu thụy ở Tam Nha, không tiền không gạo sao nuôi gia đình, một ngày hai bữa nhắm chuẩn là ngẫu, xem trong miệng nở hoa sen. Hàn Cương nói xong, mấy người ngồi ở đây đều rơi vào trầm tư. Hàn Cương nói những điều này đương nhiên là có dụng ý Vương An Thạch cũng được, Lã Huệ Khanh, Tăng Bố, Trương Hàm cũng được, sẽ không cho rằng Hàn Cương chỉ thuận miệng nói đùa. Nhưng dụng ý của Hàn Cương cũng không khó đoán, với tài trí của bọn họ cũng chỉ là chuyện trong mấy mắt. Lữ Huệ Khanh là người đầu tiên phản ứng lại, hắn cũng cười ha ha một trận, Ngọc Côn nói rất hay, không biết lúc Kỳ Khê ăn đến miệng nở hoa sen, có làm được bài ái liên kia của hắn hay không. Cầm Chu Đôn Di nói đùa, Lữ Huệ Khanh lại nói tiếp, trước đây khi ta làm thôi quan ở Trân Châu, đã từng chuyển thuế giám tiểu từ Tô Châu sang, hắn cũng làm thơ cảm thán, Tô Châu 901.000 dê, đồng bạc sao dám mua nếm, mỗi ngày bỏ thêm tôm cá hai bữa, bụng hôm nay làm ao nhỏ. Trương Hàm cũng hiểu. Hắn cũng nói đến khóc nhỏ thơ, ta cũng nghe nói qua một bài, là do nhàn quan của lớp 3 làm, tổ chức của lớp 3 thực đáng buồn, ti tiện cô hẳn là có thể biết. 700 đồng lộc là gì, nửa cân thịt dê là bao nhiêu? Lữ Huệ Khanh lắc đầu, bài thơ này hắn cũng nghe qua, rất có chút niên đại rồi. Đó là hoàng lịch năm nào, còn là chân tông triều làm thơ. Đồng Lộc phụng chức lớp 3 hôm nay cũng không kém. Đâu chỉ không kém, không phải nói, lớp 3 được ăn thơm, quần mục. Tăng Bố đột nhiên im lặng, bởi vì câu nói tiếp theo chính là muốn chế nhạo Vương An Thạch đầu. Quần mục ăn phân đúng không? Vương An Thạch cười giúp Tăng Bố bổ sung câu tiếp theo, cũng không để bụng. Tuy y từng làm phán quan quần mục, nhưng xưa nay ý không dính vào chuyện ăn phân. Lớp 3 là nha môn tuyển chọn võ quan đối lập với Lưu Nội Cương, quản lý là võ thần phẩm thấp, như Lưu Trọng Vũ chính là quản lý của lớp 3. Giống như trong và ngoài Lưu Nội Cương bất luận lúc nào, luôn có mấy trăm tuyển người nhàn tản không có phân công. Trong lớp 3 cũng luôn có 2-300 sứ thần lớn nhỏ không sai phái. Mặt khác lớp 3 chính là ngày mừng thọ, tham gia điện lễ tăng nhân ăn cơm dân hương. Chờ sau khi điện lễ hoàn tất, tiền hương còn lại đều sẽ phân cho những quan nhàn rỗi cùng chịu khó thủ trừ này, tụ tập cùng một chỗ ăn một bữa. Mà quân mục giám trưởng quản lấy trường ngựa trong thiên hạ, tuy rằng mỗi năm nuôi không ra mấy con chiến mã hợp cách, làm trung thư ngũ phòng kiểm tra công sự, Tăng Bố đã từng xem qua sổ sách quân mục ti, năm ngoái một năm, tất cả các mục giám xuất ra hàng rào tổng cộng 1640 con ngựa, trong đó có thể làm chiến mã là 264 con, còn lại chỉ có thể để ở dịch trạm làm chân chạy vặt. Nhưng dựa vào chào hàng phân ngựa, quân mục ti lại là chưa bao giờ kiếm tiền ít. Kim cố nhỏ tích góp được từ trước đến nay chính là cho quan viên quân mục ti ăn uống. Cho nên thế gian liền có chuyện cười, lớp 3 ăn thơm, quần mục ăn phân. Tuy rằng một người thanh cao, một người ăn ve sầu, nhưng ăn gió uống sương, sao so được với con khương lang lăn lộn trong phân. Nói nửa ngày cho cười, chủ đề cũng là vòng tới vòng lui, hoàn toàn không thể nói tới chính đề. Kỳ thật mỗi người đang ngồi đây đều là đáy lòng sáng tỏ, Lữ Huệ Khanh, Tăng Bố, Trương Hàm, người nào không phải nhân vật tâm có bác hiếu, cựu khúc hồi chẳng, Vương An Thạch họ cách tuy bướng mình, nhưng tài trí cao tuyệt, sao có thể nhìn không thấu Hàn Cường con lượn quanh một phen phía dưới, rốt cuộc muốn nói cái gì? Chỉ là bọn họ không chịu công khai nói ra mà thôi. Hàn Cương là đang yêu cầu thêm bổng lộc cho quan viên cấp thấp, cho công chức thêm lương, đây là một túi độc đường. Vốn triều đình cũng là bởi vì ba dư mà là năm tài kế thâm hụt, thời điểm nhiều nhất thậm chí đạt tới 1.500 vạn quan, trong đó có một phần công lao của quan viên, quan thừa. Hơn nữa là một phần công lao rất lớn, riêng chia cho hai ban văn võ, tổng cộng hơn 2 vạn quan viên bổng lộc, sắp xỉ chiếm hơn 2 thành tài kế triều đình. Nhưng triều đình căn bản không cần nhiều quan như vậy, hiện tại lại đề cao bổng lộc của quan viên tầng dưới, nếu theo ý tứ trong lời Hàn Cương, lúc cần thiết còn phải phát bổng lộc cho lại viên, bởi vậy tạo thành khoản chi khổng lồ. Tiền vay của Thanh Miêu kiếm được đều thua pháp tiết kiệm, còn có nông điền thủy lợi pháp mới mở, chút thu nhập tài chính này sợ là đều phải lấp vào trong lỗ thủng mới đào kia. Chương 128 Long Tuyển Tân Hỗ thử mũi nhọn 4. Chương 128 Long Tuyển Tân Hỗ thử mũi nhọn 4. Cho quan lại tầng dưới thêm bổng lộc thật sự tốn rất nhiều tiền, nhưng cũng không phải là không có chỗ tốt. Hiệu quả tăng lương có lẽ không có, ngoại trừ Vương An Thạch ra, mấy người Lữ Huệ Khanh cũng không quá để ý, nhưng đối với tranh chấp triều đình lại có ích rất nhiều. Rõ ràng một khi nghe nói Vương An Thạch muốn phát bổng lộc cho quan lại ti ti trong thiên hạ, đến lúc đó pháp phái phản biến sẽ nói như thế nào? Nếu như đám người Hàn Kỳ, Tư Mã Quang tiếp tục phản đối, được rồi, quan lại tầng dưới khắp thiên hạ đều sẽ bị bọn họ đắc tội sạch sẽ, phái biến pháp khẳng định sẽ cao hứng mừng mừng, thêm mắm thêm muối cho Hàn Kỳ, Tư Mã Quang tên dương. Không phản đối, số tiền khổng lồ được tăng lên càng khiến tiên tử không dám dễ dàng dao động các hạng mục thi hành tân pháp bổ khuyết vào khoảng không, địa vị của Vương An Thạch bởi vậy có thể vững chắc đương nhiên, đám người Hàn Kỳ còn có lựa chọn trợ giúp. Vương An Thạch nói cho mỗi giang trấn, huyện ý chọn người như vậy lương tháng cộng thêm một quan, Hàn Kỳ có thể hô, ra ba quan. Văn Ngạn bắt nói, ngươi xem bọn họ vất vả như vậy hẳn là thêm 5 quan, Tư Mã Quang nói không chừng sẽ hô, hẳn là thêm 10 quan mới đúng. Cách làm như vậy đích xác có thể khiến phái biến pháp trộm không được gan nuốt thóc, nhưng khi đó, thiên tử sẽ đối đãi với phản biến pháp phái đảo loạn triều cương như thế nào? Đối với đám người Lã Huệ Khanh mà nói, một chiêu này thật sự là tuyệt không thể tả, bởi vì chỉ có cải cách mới có đủ tài lực ủng hộ chính sách tăng thêm động lực này. Mà phản đối cải cách, liền không có tiền lấy ra thu mua lòng người, chỉ có thể lâm vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan. Nói đi cũng phải nói lại, với tài trí của đám người Vương An Thạch không phải không nghĩ tới, đợi đến khi tình hình tài chính chuyển biến tốt, nói không chừng bọn họ sẽ nghĩ đến việc rút ra. Nhưng bây giờ túi tiền của Vương An Thạch rỗng tuếch, đương nhiên chỉ nghĩ làm thế nào để kiếm tiền, tiết kiệm tiền, chứ không phải tiêu tiền. Triệu Các Khởi dùng Vương An Thạch cũng là để bù đắp thiếu hụt tài chính. Hàn Cương trong lòng có chút đắc ý, đây là chuyện người anh đã làm ở Hồng Kông, làm cho chính phủ tiếp nhận có nỗi khổ không nói nên lời, Hàn Cương chỉ tiện tay lấy tới sử dụng. Rõ ràng là Dương Lưu, cho dù Tư Mã Quang, Văn Ngạn Bắc có thể nhìn thấu, cũng không hóa giải được đương nhiên, nếu hắn đã cho Vương An Thạch một chiêu này, chẳng khác nào xác định phe phái chính trị của mình. Nhưng đối với Hàn Cương mà nói, đầu nhập vào bên nào căn bản không phải vấn đề. Hắn vốn không có tư cách lựa chọn, cử chủ Vương Thiệu dựa vào Vương An Thạch, triều đình Hà Hoàng Thác Biên cần ủng hộ cũng chỉ có từ phái biến pháp này mà có được. Mặc dù hắn là học sinh của Trương Tái, đồng thời lại thừa kế giáo phái của Trương Tiễn, Trình Dục, nhưng ở trong phản biến pháp phái vẫn không tìm được vị trí của mình. Cho dù là hai người Trương Tiễn, Trình Dục, thân là ngự sử có thể trên gián quân vương, dưới đạn trọng thần, địa vị ở trong phản biến pháp phái cũng chỉ là lính hầu mà thôi, căn bản không cách nào đánh đồng với Vương An Thạch. Con người luôn hướng lợi, Hàn Cương chỉ chọn bên phù hợp với lợi ích của mình. Dù không coi trọng kết quả của Vương An Thạch và cải cách, nhưng cá nhân Hàn Cương, phái cải cách là lựa chọn tốt nhất hiện giờ. Tăng Bố cuối cùng vẫn không nhịn được, cười ha hả. Bởi vì một chiêu này thật sự quá tuyệt diệu. Gần đây hắn bị Lữ Công Tác, Tư Mã Quang và Trần Thăng Chi dùng các loại thủ đoạn nhỏ khiến cho một bụng tức giận, nhưng không có chỗ phát tiết. Hiện tại Hàn Cương chỉ cho bọn hắn một chiêu, chỉ là suy nghĩ một chút ở chỗ này, liền cảm thấy một ngụm đoán khí rốt cục ra hơn phân nửa. Hắn cười nói với Hàn Cương, rốt cuộc là Hàn Ngọc Côn, chiêu này quả thật là có tài. Hàn Cương không tiếp lời, cười mà không nói, có mấy lời nói rõ ràng cũng không có ý nghĩa, ngậm mà không lộ mới là ứng đối chính xác. Lữ Huệ Khanh lại nhìn chằm chằm vào Hàn Cương. Hắn cảm thấy sách lược mà Hàn Cương đưa ra cũng sắc bén như mặt mày của hắn, hơn nữa còn cay độc, không giống như người trẻ tuổi. Nhưng Hàn Cương không nói rõ, tất cả chỉ là do chính bọn họ suy diễn, cũng có thể Hàn Cương căn bản không nghĩ sâu như vậy, chỉ là không biết xấu hổ. Lữ Huệ Khanh bỗng nhiên bật cười, khả năng nghĩ ra cái này ngược lại càng thấp hơn, tiệm quản lý thương bệnh doanh 2 vạn lời của Dương Dương đã từng đặt trên bàn của hắn, tâm tư kín đáo, chu đáo, đây là đánh giá của hắn lúc ấy cho Hàn Cương. Hiện tại nói hắn không thể nghĩ sâu như vậy, đó chính là đang nói mình không có ánh mắt nhìn người. Hậu sinh khả úy a. Lữ Huệ Khanh cảm thán. Hàn Cương năm nay mới 19 đã xuất sắc như thế, ngày sau nếu có thể thi được tiến sĩ, tiền đồ bất khả hạn lượng. Vì quan lại tầng dưới thêm bổng lộc, chuyện liên quan trọng đại, liên lụy đến các mặt triều đình, không phải trong thời gian ngắn có thể quyết định. Mặc dù quyết định, cũng không có khả năng một bước đúng chỗ, mà là sẽ từng bước tăng trưởng. Đặt ở hiện tại, chỉ là đề nghị có thể cân nhắc mà thôi. Nhưng đề nghị tất nhiên có thể thành công này ảnh hưởng tới bầu không khí trong thư phòng, khiến tâm tình của 5 người đang ngồi đều trở nên rất nhẹ nhàng. Vương An Thạch cầm chén trà lên, nhấp một ngụm, nước trà đã nguội lạnh đến mức chát chát, nhưng y uống rất khoan khoái. Vương An Thạch luôn suy nghĩ nhiều, ăn cơm đều không yên lòng, chỉ biết ăn một mâm đồ ăn trước mặt. Uống trà thường cũng là chén trà bày ở trước mặt, một ngày cũng sẽ không nhớ rõ phải uống. Cũng chỉ là hiện tại tâm tình thả lỏng, mới có thể nhớ rõ phải uống nước. Vung chén trà xuống, y cười hỏi Hàn Cương, Ngọc Côn kiến thức hơn người, khó gả. Hiện giờ trong trung thư kiểm tra chính ngũ phòng, cũng thiếu nhân tài như Ngọc Côn. Không biết Ngọc Côn có tâm đến kinh thành hay không? Hàn Cương trong lòng cả kinh, không ngờ biểu hiện quá tốt cũng có vấn đề. Hắn lắc đầu, nếu nhà mình có một xuất thân tiến sĩ, có lẽ có thể có một lựa chọn khác, nhưng hắn là quan viên Vương Tiểu để cử cho Hà Hoàng mở đường, nơi hắn đi chỉ có Tần Châu, tướng công khen, Hàn Cương thẹn không dám nhận. Tại hạ tài sơ học nông, lại chưa có kinh nghiệm thực tế, sự vụ trong sách không phải tại hạ có thể làm được. Tội gì uống nước nhớ nguồn, ân đức của Vương Cơ Nghi, Hàn Cương thủy chung ghi nhớ trong lòng, không dám dây lát hoặc quên. Hàn Cương trả lời, trong lòng Vương An Thạch sớm đã hiểu rõ, cũng chỉ hỏi một chút mà thôi. Hàn Cương tuy trẻ tuổi, nhưng lại là họ Tử hào hiệp, Vương Tiểu có ân với y đương nhiên sẽ không vì một chút chỗ tốt mà phản bội. Vương An Thạch trầm ngâm một chút, lại nói: Thiên tử vẫn luôn để ở trong lòng đối với chuyện Hà Hoàng, Vương tử thuần túy là bình nhung sách cũng là Thiên tử nhìn thấy trước. Ngọc Côn ngươi từ Tần Châu đến, đối với thế cục Hà Hoàng bây giờ tự nhiên rõ như lòng bàn tay, có muốn vào chiều hướng Thiên tử kể rõ đôi chút không? Hàn Cương bỏ ra nhiều công sức như vậy, lập trường kiên định đứng về phía mình, lại khiêm tốn như thế, trên tay nhất thời không có gì có thể ban thưởng cho hắn. Vương An Thạch liền muốn để Hàn Cương vượt qua lần trước diện thánh, cũng tiện để lại tên trong lòng Thiên tử, để lại tên trên bình phong của Thiên điện sùng chính điện. Hàn Cương hãi hùng kiếp vía, đầu lắc càng lợi hại hơn, kiên quyết nói: Không có tất công. Sao có thể gặp mặt Thiên tử? Hạ quan lại chẳng qua là một người từ cựu phẩm tuyển người, ti quan triều kiến Thiên tử cũng không hợp lễ chế. Việc này tuyệt đối không thể. Đùa gì thế, bảo hắn nghĩ kế thì không thành vấn đề, bảo hắn xung phong liều chết đi, đây là để hắn làm bia đỡ đạn. Về Tần Châu kiếm quân công mới là thật. Trong triều có Vương An Thạch ủng hộ, hạ người như Lý Sư Trùng, Đậu Thuấn Khanh không đáng để lo, phụ tá tốt Vương Thiểu, thu phục biên tái Hà Hoàng, quân công này là công đầu tiên kể từ khi Thái Tông triều thu phục Bắc Hán tới nay. Vương Thiểu nói không chừng có thể thăng lên xu mật sứ, mà mình cũng có căn cơ trên Thanh Vân trực. Thôi được, vậy thì lần sau vậy. Thấy Hàn Cương ý từ chối rất kiên định, Vương An Thạch cũng không kiên trì nữa, trong lòng càng thêm coi trọng Hàn Cương. Việc này xong, đề tài liền không giới hạn ở triều chính nữa, mà là rất tùy ý tán gẫu, mọi người chuyện trò vui vẻ. Nhìn Hàn Cương một lời khen thường xuyên gãi đúng chỗ ngứa, rồi lại không mất khôi hài, Lữ Huệ Khanh đột nhiên phát hiện, trong lúc lơ đãng, Hàn Cương đã nói chuyện ngang hàng với bọn họ, đang nói đùa, bình luận triều cục hiện giờ. Điều này hoàn toàn khác với dự định ban đầu của Hàn Cương. Cục diện thay đổi, đại khái chính là bắt đầu từ câu chuyện cười mà Hàn Cương nói, mà bởi vì kế sách vừa rồi của hắn, mà trở thành kết cục đã định. Nhưng ngoại trừ mình, hình như ai cũng không có phát hiện điểm này. Lữ Huệ Khanh trong lòng âm thầm tán thưởng, có thể trong lúc vô tri vô giác dẫn đạo không khí, xác lập địa vị của mình, tâm tư của Hàn Ngọc Côn đích xác không đơn giản, nếu như không phải là cố ý, mà là tự nhiên mà làm ra, vậy càng không đơn giản. Lữ Huệ Khanh đã nhìn ra, nhưng hắn vui vẻ thấy thành công, bởi vì Hàn Cương mới có thể được hắn tán đồng. Trước khi tham gia sự nghiệp biến pháp, Lữ Huệ Khanh được đánh giá là học có thao thuật, tài trí tài năng, vì sự tuyển chọn của sĩ phu hiện nay, những lời này là Âu Dương Tu, Thẩm Huyên, Hàn Giáng, Tăng Công Lượng nói. Nhưng sau khi đến lúc bắt đầu biến pháp, bởi vì Lữ Huệ Khanh là cán tướng số 1.5 Vương An Thạch phái biến pháp, trực tiếp quản lý điều ti ba ti, biến thành tiêu diệt mọi người đánh giá chuyển tiếp đột ngột, nhưng trong thời gian ngắn như vậy, Lữ Huệ Khanh cũng không có biến hóa quá lớn. Tương lai có lẽ không biết, ít nhất hiện tại, hắn vẫn là Lữ Cát Phủ, tài khí bác. Đối với hắn mà nói, địa vị cao thấp không tính là gì, hào kiệt ở ngõ hẹp, sâu mọt theo địa vị cao, tình huống như vậy quá nhiều. Tài trí, tài học mới là thứ hắn coi trọng, đây cũng là nhận thức chung của các sĩ đại phu chân chính. Trong phòng khách ngoài thư phòng, Đàm Tiếu từ khe cửa đóng chặt truyền ra, Vương Bàng đứng ở trước cửa phòng ngoài thư phòng, tâm tình u ám, đã quên nguyên nhân mình tới đây. Hôm qua đối thủ khó phân cao thấp với mình, hiện tại đã thành thượng khách trong thư phòng phụ thân, hơn nữa cùng Lữ Huệ Khanh, Tăng Bố, Trương Hàm những tuấn kiệt tài sĩ được phụ thân khen không dứt miệng này, không hề sợ hãi nói chuyện. Bởi vì bên cạnh có phụ thân cùng huynh trưởng nhân vật như vậy, Vương Bàng trong lòng một mực mơ hồ tự ti, hơn nữa bạn bè phụ huynh lui tới, không có chỗ nào mà không có tài hoa tung hành, cũng làm cho Vương Bàng tự ti mà cảm. Mà nguyện ý kết giao cùng hắn, cũng đều là bởi vì quyền thế của phụ thân hắn mà đến. Nhưng Hàn Cương thì khác, tuy rằng hắn được phụ thân mời đến, nhưng hôm qua lại bị gạt sang một bên. Sau khi đánh 2 ván cờ ngang tay với hắn, Vương Bàng liền cảm thấy có thêm một bằng hữu có thể bình đẳng ở chung. Nhưng ai ngờ, Hàn Cương lại không hề thua kém những bằng hữu của phụ thân và huynh trưởng mà hắn từng gặp qua, với thân phận ti quan, lại có thể ở trước mặt phụ thân nói cười tự nhiên. Nhị ca. Vương Khuê nghe tiếng thì giật mình, từ trong mất mát bừng tỉnh, quay đầu nhìn lại thì thấy là muội muội Vương Anh Tuyển của mình. Vương cùng 17 tuổi, kế thừa dung mạo mẫu thân bên kia, dáng người thon dài cao gầy, lại có được sự dịu dàng của nữ tử vùng sông nước Giang Nam. Chỉ là cử động của nàng lại không giống tiểu thư Khuê cắt chút nào, tránh sang bên cạnh Vương Khuê, tiến đến khe cửa híp mắt liền muốn nhìn vào bên trong. Vương Bàng vội vàng ngăn nàng lại, "Nhị tỷ nhi, đừng làm loạn." Bên trong chính là Hàn Ngọc Côn mà hai ngày nay phụ thân thường nhắc tới. Trong mắt Vương Thao lóe lên vẻ tò mò, hắn thật sự tự tay giết nhiều người như vậy. Nhìn không ra. Vương Bàng đột nhiên tỉnh giấc, "Nhị tỷ nhi, ngươi đến nơi đây làm gì?" Còn nói, Vương cùng hầm hừ nói, "Nhị ca ngươi không phải đến gọi phụ thân bọn họ ăn cơm sao? Nương nương thấy ngươi đi liền không có tin tức, mới bảo ta tới tìm." Nàng lại nhìn sang Vương Khuê bất động ở trước cửa, không vui hừ một tiếng với hắn, "Nói tới rồi, ta về hậu viện trước, hôm nay còn chưa làm xong bài tập đâu. Nhị ca ngươi cũng bảo phụ thân bọn họ nhanh đi ăn cơm, đừng chậm trễ." Vương Tuyển Cơ dứt lời, liền nhẹ nhàng bước ra hậu viện. Vương Bàng nhìn muội muội họ Tử quá mức hoạt bát, không khỏi thở dài. Quay đầu lại, đưa tay gõ cửa phòng. Chương 129. Long Tuyển Tân Hỗ Thử Phong Mang. Chương 129. Long Tuyển Tân Hỗ Thử Phong Mang, nam. Một phen lời nói hợp ý, Hàn Cương bị Vương An Thạch giữ lại ăn cơm, Lã Huệ Khanh, Tăng Bố và Trương Hàm cũng theo lệ thường ở lại, cộng thêm Vương Bàng, tổng cộng 6 người. Vương An Thạch nổi tiếng thanh liêm, thức ăn của nhà tham gia chính sự cũng không có gì đặc biệt, thậm chí không tốt hơn Trương gia, Trình gia là chỗ nào. Nhưng Hàn Cương vẫn thấy được Vương An Thạch trong truyền thuyết lúc ăn cơm tâm thần không yên, hắn quả thực chỉ nhìn chằm chằm một mâm thức ăn trước mặt mà ăn. Hơn nữa Vương An Thạch không câu nệ tiểu tiết, có chút thức ăn từ trên đũa rơi xuống, rơi ở trên quần áo, hắn cũng nhặt lên bỏ vào trong miệng, mấy người đang ngồi đều thấy nhưng không trách, ngược lại Hàn Cương giật mình không nhỏ ăn xong bữa cơm, Hàn Cương lại ngồi vào phòng khách trong thư phòng của Vương An Thạch. Trong phòng đã đốt 7-8 ngọn nến, đại khái là vật ngự ban, mỗi ngọn nến đều to bằng cánh tay trẻ con, sau khi đốt lên, trong không khí còn mang theo mùi thơm thoang thoảng. So với bữa cơm trước đó, trong sảnh hiện tại có thêm một Vương Khuê, tạm thời không phải nói chính sự, Vương An Thạch cũng không ngại để con trai mình cùng tới tâm sự. Lại nói tiếp, đứa con thứ hai của ông ta họ Cách có chút âm trầm, Vương An Thạch vẫn hy vọng Vương Khuê có thể tham gia thêm một số buổi tụ hội sĩ nhân gian, tăng trưởng lịch duyệt, kết giao bằng hữu đồng thời cũng có thể sửa đổi họ. Ngồi xuống, nói chuyện phiếm vài câu. Vương An Thạch hỏi, "Vương Tử Thuần quả thật có mắt nhìn, vận khí cũng không tệ, có thể gặp được Ngọc Côn ở thành Phục Cương." Chỉ là Vương Tử Thuần tin được không ít, nói không rõ ràng, không biết vì sao Ngọc Côn lại dính vào nha dịch, lại là vì sao bị người hãm hại. Nói ra cũng không tính là gì. Nghe Vương An Thạch hỏi về những gì mình đã trải qua, Hàn Cương đã sớm có chuẩn bị liền trầm giọng nói, "Những gì Hàn Cương trải qua, Thiên Hạ Bách Châu huyện, mỗi ngày đều phát sinh. Có thể gặp được quý nhân như tại hạ lại không có mấy người." Trong sảnh ngoài thư phòng của Vương An Thạch, Hàn Cương kể lại từng chuyện mình gặp phải sau khi khỏi bệnh, từng chuyện một. Không có bỏ sót gì, nhưng cũng không cần khoa trương, những từ ngữ phô trương thẳng thắn đã đủ để cho mọi người đang ngồi xem thế là đủ rồi. Thật ra, mấy tháng nay gặp gỡ của Hàn Cương đã hoàn toàn có thể xem như một truyền kỳ. Là một chuyện xưa cực kỳ đặc sắc, lại bày ra ở trước mắt. Ngoại trừ Vương Khuê, bốn người nghe đều là kiến thức rộng rãi, nhưng sĩ tử sinh trưởng ở trong nội địa hòa bình an tĩnh lặng, mặc dù là Vương An Thạch, Lữ Huệ Khanh như vậy khi còn niên thiếu liền đi khắp bốn phương tìm thầy tìm bạn thăm hỏi, cũng tuyệt không có sóng gió phập phồng như vậy, nguy cơ khắp nơi, rồi lại mỗi lần tuyệt đường sinh sống trải qua. Vương An Thạch cũng không khỏi kinh thán. Hàn Cương bị hãm hại, y bị áp bức, y bị mưu tính, nhưng cuối cùng y đứng trên thi thể mấy ngàn người cất tiếng cười to. Nếu chỉ xem ba phần thư tiến cử sau lưng Hàn Cương, cùng với mấy phong thư riêng Vương Tiểu viết, cho dù là ai cũng sẽ không biết y đi tới đây gian nan hiểm trở cỡ nào, làm sao có thể vượt qua được. Chẳng trách Vương Thiểu coi trọng như vậy, cũng khó trách hắn có thể một phát được ba phần thư tiến cử. Hàn Cương không ngoài dự liệu nhìn thấy sự thưởng thức và tán thưởng trong mắt bọn Vương An Thạch, tạo hình tượng cá nhân rất chú ý kỹ xảo. Hàn Cương trước mặt Trương Tiễn, trình dục ôn hòa cùng kính kiệm, làm ra bộ dáng học sinh chăm chỉ hiếu học. Tuy rằng hắn thật sự hiếu học, nhưng họ Cách hắn biểu hiện ra lại đi ngược lại với bản tâm của hắn. Sở dĩ làm như vậy, bởi vì Hàn Cương hiểu được, muốn tiếp cận Trình Lam, Trương Tiễn, không biến mình thành đồng loại là không được. Cho nên hắn thu hồi phong mang trên người, giấu thủ đoạn quả quyết đi, cuối cùng xuất hiện ở trước mặt hai người Trương Trình, là một Hàn Ngọc Côn hiếu học, cần cù, chịu tiến tới, đồng thời còn có chút tài hoa, quan trọng nhất là làm người chính trực thủ lễ. Nhưng ở trước mặt Vương An Thạch thì khác. Hàn Cương cần để lại ấn tượng sâu sắc cho Vương An Thạch, hình tượng trẻ con trước mặt Trương Tiễn chỉnh chiều không thể thành. Hắn không ngại nói ra tính toán giết người trong kho vũ khí của Đức Huệ Phường, cũng không ngại nói rõ hắn giết hai gã nội ứng của Trần Cử ở Bùi Hạc Cốc, bởi vì mỗi lần Vương Tiểu lấy ra so sánh Trương Khiếu Nhai của Hàn Cương, hắn giết người phóng hỏa, diệt một nhà già trẻ của Tả Hắc Điếm, cũng truyền lưu khắp nơi. Nếu không phải là Ngọc Côn, đổi lại là người khác, cho dù là ta ở vào vị trí của Ngọc Côn, sợ là lành ít dữ nhiều. Tăng Bố than thở nói, ngược lại là Tử Hậu, hẳn là có thể giết ra một con đường. Trương Hàm lắc đầu, khó nói, ta không có thân thủ tốt như Ngọc Côn. Lữ Huệ Khanh cảm thấy hai người đều không nói đến điểm mấu chốt, võ nghệ chỉ là thứ yếu, trí kế cũng là điểm mấu chốt là Ngọc Côn có thể hạ quyết đoán. Ở thành Phúc Thương, bắn một mũi tên về phía Bảo Gia Nô kia, đích xác rất tốt. Kỳ thực những thứ này không tính là gì, bởi vì tại hạ rõ ràng, âm mưu quỷ kế cho tới bây giờ không thể lộ ra ngoài ánh sáng, chỉ cần mình đi đứng thẳng, lẽ thẳng khí hùng, chính là quỷ thần khó xâm. Hàn Cương nói tới đây, do dự một chút, nhưng lập tức, ánh mắt kiên định, đem một phen chuẩn bị đã lâu, chậm rãi nói ra khỏi miệng, nói trở lại, cũng là đạo lý tương tự, chuyện cho vay cây non thật ra có phương pháp giải quyết càng đơn giản hơn. Không cần thêm bổng lộc, chỉ cần đem sự tình mở ra nói là được. Hàn tướng công, Văn tướng công, bọn họ không phải nói cho vay cây cỏ thương dân sao? Vậy đem chuyện nhà bọn họ cho vay thu lợi, tàn hại dân chúng đều lộ ra ngoài. Đặt ở Quang Thiên Hóa viết, để cho người trong thiên hạ thấy rõ dụng tâm của bọn họ, để làm bình phán. Hàn Cương cười nhẹ, hai mắt hơi nheo lại bắn ra hàn mang bốn phía. Sau khi vào kinh, tên họ Phong Duệ như kiếm như đao bị đè nén đã lâu, lúc này rốt cục cũng đã rời khỏi vỏ. Vương An Thạch ngày trước xưng bệnh bất triều, mời quận xuất ngoại, đó là không thể làm gì phòng thủ, giống như nữ nhân đối với tình lang ba lòng hai ý nói có ta không có nàng. Nhưng đề nghị của Hàn Cương lại là từ đầu đến cuối, sắc bén quyết đoán tiến công. Y theo lệ thường của triều đình, chơi một ít âm mưu quỷ kế, Hàn Cương không có bản lĩnh này, cho dù là kế sách tăng lương phía trước, cũng chỉ là bắt chước theo. Nhưng hắn có thể vung đại truy lên, nhắm đầu trực tiếp mà đánh đơn giản, trực tiếp, hơn nữa còn có hiệu quả. Long Tuyền ba thước mới mải, đang muốn thử mũi kiếm. Trong sảnh nhất thời yên tĩnh lại, ai ngờ Hàn Cương đột nhiên nghĩ ra chủ ý này. Vương An Thạch nhìn chằm chằm đôi mắt sắc bén của Hàn Cương, đột nhiên phát giác hắn hiểu biết người trẻ tuổi quan tây này quá nông cạn. Không ngờ Hàn Cương ở dưới áo khoác mưu tính thâm trầm, lại cất giấu một người họ Tử sắc bén như kiếm. Trương Hàm không giấu vẻ tán thưởng, tăng bố cười ha ha, đất đai hộ sản này không dễ điều tra. Cần gì phải tra điển tịch hộ sản? Đậu Tuấn Khanh nói một lát 47 mẫu, có từng tra điển tịch hộ sản không? Có nửa phần chứng cứ rõ ràng không? Đương nhiên, Đậu Tuấn Khanh nói năng bừa bãi, trợn tròn mắt nói dối. Nhưng chúng ta nói đều là sự thật, Văn gia, Hàn gia, hai nhà bọn họ chẳng lẽ không có chuyện cho vay tiền lãi sao? Chỉ là số lượng bao nhiêu, kém một chút, lại có quan hệ gì? Chỉ cần kích thích bọn họ tự biện, như vậy là đủ rồi. Hàn Cương cho tới nay kỳ thật đều đối với phái biến pháp sợ đầu sợ đuôi có chút không cho là đúng, nếu đã đắc tội nhiều người như vậy, sao không dứt khoát đắc tội đến cùng? Nhìn xem Thương Hưởng làm như thế nào, chỉ là cửa thành dựng gỗ sao, hắn cũng giết người không ít, thuận tiện đem sư phụ thái tử đều trị tội. Bây giờ còn để đối thủ ở lại trong triều, đây không phải là thêm phiền cho mình sao? Phú Bật, Hàn Kỳ đi không sai, nhưng nguyên nhân bọn họ rời khỏi triều đình là bởi vì bọn họ ở chính sự đường quá lâu. Tân đế đăng cơ, những nguyên lão trọng thần bọn họ vốn là muốn ra ngoài trước. Theo Hàn Cương, Vương An Thạch thật sự quá khắt chế bản thân. Hiện giờ đều là nhìn thấy phản biến pháp phái hất một chậu nước bẩn lên người Vương An Thạch, mà bọn Vương An Thạch chỉ chống đỡ, biện giải cho mình, lại ít có người công kích vào thân người. Năm đó Khánh Lịch Tân Chính, Lữ Di Giản đối phó đảng của Phạm Trọng Yếm như thế nào? Từ khuê mạc của Âu Dương Tu không tu sửa, đến Tô Thuấn Khâm bán tiền công giấy cố, lại đến công kích Phạm Trọng Yếm kết đảng, mấy chuyện cùng nhau phát động, liền một lưới bắt hết phản đảng. Lại nói tấu chương của Hàn Chí Khuê, hắn nói cho vay Thanh Miêu không nên cho người trong thành. Mọi việc đều phải chính danh, lấy cái tên cho vay Thanh Miêu này, cho vay cho người ngoài là không đúng. Nhưng sửa tên thành người dân không được sao? Đổi cho vay Thanh Miêu thành lợi tức cho vay của dân, hạng người Hàn Kỳ còn có thể nói cái gì? Danh chính vương có thể nói thuận, chỉ nghe cái tên này, đã biết là vì cứu dân nước lửa, hơn nữa không có cực hạn của Thanh Miêu, cho người trong thành cũng không có vấn đề. Đồng thời hiểu rõ chỉ ra lợi tức thiên hạ quá cao, triều đình là có chút bất đắc dĩ mà thôi. Tiếp theo Hàn, Văn, Lữ Chư Công còn có thể có thủ đoạn gì, tại hạ không biết. Nhưng có một điểm có thể xác định, chỉ cần đem một ít tâm tư bí mật của bọn họ bại lộ ra, bọn họ không có khả năng lại đi mê hoặc thiên tử cùng thế nhân. Hàn Cương nói không hề cố kỵ, hoàn toàn không thèm để ý địa vị của mình cùng bọn người Hàn Kỳ, Lữ Công chứ công kích có bao nhiêu chênh lệch. Theo lý mà nói, Hàn Cương là một người không có ý nghĩa gì mà tuyển người từ cửu phẩm, ở trong triều, chẳng qua chỉ là hạng người thăng tài đấu lượng. Thần kinh huy hoàng, trung tâm thiên hạ, nơi này cũng không phải là sân khấu thích hợp cho hắn, hoàn toàn không đủ tư cách đi lên tham dự diễn xuất. Nhân vật chính ở trên là Vương An Thạch, là Tư Ma Quang, là Văn Ngạn Bác, là Lữ Công Trứ, cũng có người ở ngoài ngàn dặm, cũng có thể giao động sân khấu kinh thành, có Phú Bận, có Hàn Kỳ. Cho dù là Phối Giác, cũng là hạng người Lữ Huệ Khanh, Tăng Bố, Trương Lệ, Trương Tiễn, Trình Lam. Nếu như một quan viên tầng dưới chót nhất tự lượng sức nhảy lên, bị đa xuống, ngã tan xương nát, là kết cục có khả năng nhất. Nhưng Hàn Cương không muốn ở bên cạnh xem náo nhiệt. Hắn dùng một tờ bố y khiêu khích cục diện quan trường Tần Châu, hiện giờ đã có thể nói chuyện trước mặt Vương An Thạch, làm sao không thể khiến cho triều đình dao động. Sân khấu sáng sủa tươi đẹp kia, hắn tạm thời còn không thể đứng lên, nhưng ở phía sau màn đổ thêm dầu vào lửa, cũng không mất một chuyện vui. Cho nên hắn mới bày mưu tính kế, cho nên hắn hiện tại gây sóng gió. Hơn nữa nếu đã quyết định đứng ở bên phe phái biến pháp, Hàn Cương tự nhiên sẽ không muốn nhìn thấy vận mệnh thất bại do dự của Vương An Thạch, cuối cùng đi về phía vận mệnh biến pháp trong trí nhớ. Nhưng bây giờ Vương An Thạch bọn họ làm nhiều nhất chính là biện giải, bởi vì Vương An Thạch không muốn dùng tới thủ đoạn tương tự với người phản đối của mình, y biết rõ hậu hoạn phải làm như thế. Một khi bọn họ làm như vậy, tranh giành phe phái lưu lý là vết xe đổ tốt nhất. Một khi phái biến pháp không còn cực hạn ở luận sự, bắt đầu công kích nhân phẩm, sách lược, dụng tâm của phái phản biến, như vậy chính là bắt đầu của tranh đảng. Không còn là vì chính sách mới phân chia ra phái tranh đấu khác, mà là đảng đồng phạt khác nhau, bất luận đúng sai, chỉ luận đảng tịch. Vương An Thạch tạm thời còn không dám làm như vậy. Nhưng theo Hàn Cương, đám người Hàn, Văn, Tư Mã không có giác ngộ như vậy. Bọn họ không ngừng công kích nhân phẩm của phái biến pháp, công kích chính sách của phái biến pháp, dụng tâm công kích phái biến pháp, được rồi. Chỉ cần móc nối với Tân Pháp, không có một việc bọn họ không công kích đảng đồng phản gì, bất luận thị phi, đây không phải đảng tranh là cái gì. Nếu pháp phái phản biến đã điên cuồng tán loạn như chó điên, tha rằng mình bị thiêu một bụng cũng phải cắn ngược Tân Pháp lạp trở về. Hàn Kỳ, Văn Ngạn Bác không thuần khiết thuần khiết như trẻ con mới sinh, Hàn Kỳ ở Tương Châu cấp ruộng người không ít, Văn Ngạn Bác ở Nhân Tông cấu kết nội cùng còn chưa rửa sạch, ở quê cũng là nợ oan. Tranh đấu đảng phái không phải chuyện tốt, đây là chuyện đối với thiên tử. Bởi vì một khi đảng tranh bắt đầu, nhất định phải phân ra thắng bại, tựa như tranh đấu như lý thời đường, hoặc là tranh đấu lự phạm trong lịch sử Khánh Lịch, không thể không một lưới bắt hết đối thủ. Cho dù là thiên tử, cũng không thể không đếm xỉa đến, càng không thể giống một năm qua chơi, phân luận quấy nhiễu, tổ truyền gì đó, phải giơ cờ xí ra mặt lựa chọn một bên. Kết quả cuối cùng chính là một đảng được thiên tử ủng hộ, đuổi hết tất cả người phe đối địch ra khỏi kinh thành, đuổi khỏi triều đình. Tự nhiên, ở giai đoạn hiện tại sẽ chỉ là đảng mới. Những đạo lý này, bọn Vương An Thạch sao lại không rõ? Mấy vị đang ngồi đây đều là tuấn kiệt tài sĩ tinh thông lịch sử hơn Hàn Cương gấp trăm lần, chuyện gì không thể nhìn thấu toàn bộ. Chỉ là bọn họ đứng trong triều quá lâu, liên lụy quá nhiều, sợ ném chuột vỡ bình, không dám xuống tay mà thôi. Cho dù trong nhà Vương An Thạch có một con chuột chui vào, cũng sẽ vì kiêng dè đồ sứ dễ vỡ xung quanh mà để mặc nó gặm lương thực dự trữ trong lưu gạo. Nhưng Hàn Cương cũng không ngại cầm lò nung quan đi đập con rán vào mưa. Bởi vì hắn mới đến, bởi vì quan hệ của hắn đều ở Tân Châu, bởi vì hắn căn bản không quan tâm kinh thành nhấc lên bao nhiêu sóng gió, ngoại trừ năm người đang ngồi ở đây, không ai tin tưởng một màn kịch cựu phẩm kéo ra đảng tranh đại hí, mặc dù là ngày sau lan truyền ra, Hàn Cương chỉ cần cười lạnh một tiếng là có thể tẩy trắng cho mình. Ta chỉ sợ sự tình sẽ không lớn. Hàn Cương không nói ra miệng, nhưng bọn Vương An Thạch đều nghe rõ. Vương An Thạch khẽ lắc đầu, Tăng Bố cúi đầu trầm tư, Trương Hàm mỉm cười, Vương Bàng trợn mắt há hốc mồm, còn Lữ Huệ Khanh thì thầm mắng Vương Thiểu không biết nhìn người. Hắn ở đâu là Trương Chuyết Ngai? 4. Rõ ràng là Giả Văn Hòa. Chương 130. Không biết hoảng mang là gì dụ. Chương 130. Không biết hoảng mang là gì dụ. Thượng. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt đã đến giữa tháng 2. Thời tiết vẫn còn hơi lạnh, nhưng cảnh liễu rủ hai bên bờ sông biển đã có màu xanh, mà đứng bên bờ biển hạ, cũng có thể nhìn thấy tầng băng trên mặt sông biến mất không còn tăm tích. Người đi đường trên đường bởi vì thời tiết chuyển biến tốt, nhiều hơn không ít. Bất quá không khí trên đường phố hơi căng thẳng, vốn dĩ mấy ngày trước sĩ tử còn có chút tràn ngập tự tin vào bản thân, đi dạo trên đường. Nhưng qua 3 ngày nữa chính là khoa cử thi lễ bộ, từ 7-8 ngày trước, người đọc sách trên đường cùng trong tiểu điếm, thật sự là một người cũng không thấy. Còn Hàn Cương bên này, từ ngày trước sau khi ở phủ Vương An Thạch khẳng khái trần tử, hắn không gặp Vương An Thạch nữa. Mấy kế sách mà hắn nói đến tột cùng có dùng hay không cũng không phải hắn có khả năng chi phối. Hàn Cương hiểu rõ, bọn Vương An Thạch không phải con rối trong tay mình nói thế nào bọn họ sẽ làm thế nào, bọn họ có phán đoán và lựa chọn của mình. Nhưng Hàn Cương lại càng rõ ràng, những lời hắn nói đã gieo mầm từ đáy lòng đám người Vương An Thạch, đợi đến lúc thích hợp sẽ mọc rễ nảy mầm. Bất kể nói thế nào, cũng phải nhìn chuột nhảy nhót trước mặt, cho dù không có bất kỳ nguy hại nào, cũng đã đủ khiến người ta ghê tởm rồi. Húng chi rất nhiều nguyên lão trọng thần dẫn dắt đảng cũ, còn có Tư Mã Quang thân là xích hột, bọn họ không phải chuột, là hổ. Một phen ngôn luận của Hàn Cương chính là dụ dỗ của ác ma, nở hoa kết trái không nhất định là hiện tại, nhưng sẽ có một ngày khỏe mạnh trưởng thành. Lấy tên của Hàn Cương đối với ơn cứu mạng của Trương Du, Trương Hàm thì đã tới 2 lần. Nhưng 2 lần gặp mặt, Trương Hàm không hề đề cập đến chuyện biến pháp, Hàn Cương cũng coi như không biết gì cả, cũng không đề cập tới. Mà Lưu Trọng Vũ, Vu Trương Du cũng có ơn cứu mạng, Hàn Cương nhìn dáng vẻ của Trương Hàm, đối với hắn rất coi trọng, thoạt nhìn cho dù mất đi sự sủng ái trước mặt hướng bảo, Lưu Trọng Vũ còn có thể lăn lộn trong màn hình Trương Hàm. Trong khoảng thời gian chờ đợi cáo thân phát xuống, đám người Hàn Cương đi dạo qua Tang Gia Ngõ Tử cùng loại với trung tâm ngu nhạc hậu thế, ở bên trong nghe nói 3 phần, rất nhiều tạp kịch, còn nhìn một màn nữ tướng chạm trần thân trên chỉ mặc của lót. Ngõ Tử của Tang Gia là nơi ăn chơi, còn đại tướng quốc tự là chợ thương phẩm nhỏ. Thừa dịp mỗi tháng 5 lần đại tướng quốc tự mở ra, cái gọi là họ Vạn Thắp Hương, Hàn Cương vào trong chùa đốt mấy nén hương theo lệ cũ, nhưng chủ yếu vẫn là tham quan du ngoạn. Họ Vạn Thắp Hương chỉ là danh nghĩa, trên thực tế mục đích mở cửa đại tướng quốc tự lại là chợ. Nhất là từ cửa lớn đến chủ điện, có bán hoa chim muông thú, cũng có bán trang trí, rất nhiều ni am đạo quán trong thành Đông Kinh cũng có chỗ cố định trong tướng quốc tự. Những ni cô đạo cô kia thường ngày không có việc gì làm đều bán nữ hồng ở sạp hàng. Khác với Lộ Minh vừa đến tướng quốc tự, hai mắt đã sáng lên, Hàn Cương không hứng thú lắm với việc đi dạo phố, 2 lần đều cưỡi ngựa xem hoa dạo một vòng, lần đầu tiên tới đã mua một ít lễ vật mang về Tân Châu, rồi đi về hậu điện. Không thể không nói Hàn Cương đã hiểu lầm đại tướng quốc tự. Tòa rừng rậm hoàng gia này trên danh nghĩa là một tòa chùa, nhưng kỳ thực là do mười mấy tăng viện tạo thành. Hơn nữa hòa thượng bên trong không phải một tông phái, có Luật Tông, cũng có Thiền Tông đệ tử Luật Tông đoan chính nghiêm túc chắp hai tay trước ngực, túi đầu niệm kinh văn, mà hai hòa thượng Thiền Tông ở bên cạnh phơi nắng đánh múa cơ phòng, tình huống như vậy rất thường gặp. Nhưng bất luận là tông phái nào, thiền hương khói đều phải thu. 2 lần đến chùa Đại Tướng Quốc, Hàn Cương đều đi tới đi lui trong chùa, tiền nhang đèn cũng được trả không ít. Đây không phải là hắn thành tâm với phu đồ, mà là muốn tìm mấy hòa thượng có chút trình độ đến Tần Châu. Bất kể là đảng hạng hay là thổ phiên, mỗi một bộ lạc đều là Phật tử sùng đạo, quen làm giết người phóng hỏa, cũng sẽ không ảnh hưởng đến sự sùng bái của bọn họ đối với phù đồ. Cho nên Hàn Cương đưa ra chủ ý cho Vương Hiểu, liền có một chủ ý chính là phái bộ tộc Hà Hoàng Phiên. Nhưng Hàn Cương hiện tại phát hiện hắn nghĩ quá đơn giản, cưỡi ngựa xem hoa đi dạo, nếu có thể đụng phải một hòa thượng có ý kiến công nghiệp vậy thì có quỷ. Hơn nữa Đông Kinh thành phồn hoa như thế, đám tặc ngốc này sao có thể buông tha cuộc sống ăn chơi làng điếm. Lúc này tình huống hòa thượng cưới vợ không ít, lãng tử không có tóc, có phòng the như lai, đây là cách gọi của tăng nhân lấy vợ sinh con. Khi Hàn Cương nhìn thấy một mỹ nhân đầu trọc bên cạnh, thiên tiểu bá mị, hắn liền từ bỏ tìm kiếm, vấn đề này làm Vương Tiểu đau đầu. Ngày hôm nay, Hàn Cương cựu không chờ được báo cáo cuối cùng đã phát đến tay. Trong quan sảnh của quan quyết viện, một lão quan văn gầy gò đen sì, mở ra họa chụp cáo thân, đang dùng một khẩu âm Quảng Nam quái dị, niệm văn tự phía trên. Hàn Cương rất tiếc nuối với điều này, vốn tưởng rằng hôm nay có thể nhìn thấy Tô Thức đang đảm nhiệm chức giám quan quân cũ, lại không ngờ chỉ là một Quảng Nam lão phun chữ không rõ, giọng điệu quái dị đi ra. Hàn Cương khoanh tay đứng nghiêm, cố gắng muốn nghe rõ rốt cuộc hắn đang nói cái gì, nhưng điệu lê hoặc là điệu bộ Quảng Nam gặp quỷ của Lý Phán Viện khiến Hàn Cương nghe mà không hiểu ra sao. Chỉ nghe rõ tên của mình, cũng xác nhận hắn cáo thân không phải do Tứ Lục Thể viết, đương nhiên hắn cũng không đủ tư cách. Chỉ có quan viên hầu hạ trở lên cáo thân mới viết được tài văn chương phi dương. Tiểu thần áo xanh như Hàn Cương, quan chức của hắn có thể viết bằng văn, chỉ có thể là lúc gặp quan viên và thư phòng của quan trá viện muốn luyện bút. Bình thường quan viên kinh thành và tuyển người khác nhau một trời một vực, vấn đề lễ tiết bỏ qua cũng không sao cả. Hôm nay rõ ràng là phán viện quan Đường tâm trạng không tốt, cũng không muốn nói lời chúc mừng linh tinh gì với Hàn Cương. Hắn cất lời cáo thân của Hàn Cương vào trong túi gấm, đưa cho lệnh sử bên cạnh, xoay người đi vào nội sảnh. Lệnh sử và lệnh thừa chỉ khác nhau một chữ, nhưng một người chỉ là tiểu lại, mà một người khác thì là quan nhân. Phán viện có thể nắm đại, mà lao lại nhiều năm trong thượng thư tỉnh, có can đảm khi dễ thượng quan, cũng sẽ không vô duyên vô cớ đắc tội người. Hắn cười tủm tỉm đi đến trước mặt Hàn Cương, khom lưng cúi đầu, hai tay dâng túi gấm cáo thân lên. Hàn Cương cười, tiếp nhận túi gấm, quay đầu nháy mắt. Lý Tiểu Lục đứng trong viện chờ đã lâu, tâm lĩnh hội đi lên trước, cầm lên một sâu tiền đồng. Đây là tiền thưởng theo lệ thường cho người ta sau khi quan được lục cục. Tiền này lệnh sử thu được yên tâm thoải mái, Hàn Cương giao cho là chuyện đương nhiên. Mà ngoài ra, trước khi Hàn Cương lấy được báo thân, còn nộp cho quan đảm viện 3 quan tiền lớn. Cái này gọi là tiền giấy, cũng có thể nói là phí công, nếu không giao, quan đảm sẽ không lấy được. Hai ngày trước, khi Hàn Cương để Lý Tiểu Lục cố hết sức đeo 3.000 đồng tiền lên người, không khỏi nghĩ, tổ chức quan liêu quả nhiên đều là một đức tính. Lệnh sử chúc mừng Hàn Cương hai câu, cầm sâu tiền đưa cho Hàn Cương rồi đi ra ngoài. Hàn Cương cầm túi gấm trị giá 3 quan, nhìn chằm chằm vân vân trên mặt gấm hồi lâu, đột nhiên dùng sức, năm ngón tay thu lại, bên trong có hai chục gỗ nhỏ chống lên giấy quan, uốn lượn biến hình trong lòng bàn tay của hắn. Quan nhân. Lý Tiểu Lục ở phía sau Hàn Cương cả kinh nói. Hàn Cương chậm rãi buông tay ra, tố cáo mình sử dụng chục gỗ có tính chất rất tốt, thoáng cái liền khôi phục lại bình thường. Hàn Cương ước lượng hai cái, nhẹ nhàng. Vì thứ giống như cuộn tranh này, hắn đã phải phí bao nhiêu công sức, oan hồn vì hắn mà chết cũng không biết bao nhiêu, bởi vì hắn, rất nhanh trên triều đình lại cuộn lên sóng to gió lớn, vất vả đến cuối cùng, cũng chỉ đổi được vật này. Hơn nữa trước khi cầm tới tay, một tiểu lại hèn mọn không chịu nổi lộ ra một cái răng vàng rách nát, so với hắn ba ngón tay, bà quan. Mặc dù chỉ là phí công, nhưng Hàn Cương vẫn cảm thấy trong lòng là lạ. Bỏ túi gấm vào trong ngực, Hàn Cương dẫn Lý Tiểu Lục rời khỏi nha môn quan quyết viện. Ngay ngoài cửa lớn của quan quyết viện, Lộ Minh tươi cười tiến lên đón, hôm qua lưu quan nhân được quan, hôm nay quan nhân được quan. Quả nhiên là trúc hoa liên tục nổ, thật đáng mừng. Hàn Cương cười, tâm tình phức tạp vừa rồi dường như đã biến mất không còn tâm tích, dàn vặt lâu như vậy, rốt cuộc có thể nắm bắt tới tay, cũng coi như không uổng công ta vất vả một phen. Quan nhân được quan chi gian nan, cõi đời này ít người có thể so sánh. Lộ Minh thâm thâm thía lĩnh hội gật đầu phụ họa, hoàn toàn không có một chút hâm mộ ghen ghét. Hàn Cương vất vả làm quan, Lộ Minh đã rõ ràng. Mấy ngày nay, từ chỗ Lý Tiểu Lục, Lưu Trọng Vũ và bản thân Hàn Cương nghe ngóng được rất nhiều tin tức bị phá thành mảnh nhỏ, giống như ghép lại thành một bức ghép hình vỡ vụn. Lộ Minh từ lúc mặc áo vải cho tới hôm nay Hàn Cương đi ra khỏi con đường gian nan của quan lam viện. Lộ Minh có lúc nghĩ, nếu như mình ở vị trí của Hàn Cương, sợ là xương cốt cũng có thể gõ trống đã gần trưa. Ba người Hàn Cương tìm một tiệm chân ở ven đường, tìm một góc vắng vẻ, gọi mấy món rượu và thức ăn. Hàn Cương liền lấy cáo thân từ trong ngực ra, mở túi gấm ra, rút ra cáo thân, là một quyển trục nhỏ chỉ dài không đến một thước. Theo Hàn Cương biết, cáo thân của tể chấp quan đều là kim hoa ngũ sắc lam chỉ, hơn nữa là 16-17 tầng giấy lụa dán lên, sừng là trục, dây buộc tơ lụa màu, được bao phủ bởi lưới tơ tím, ngay cả túi cáo thân cũng dùng vân cẩm thượng đẳng nhất may lên. Mà cáo thân tổng cựu phẩm trên tay hắn này là 5-6 tờ giấy nhỏ lụa trắng bình thường nhất xếp lại, dùng dây lưng gỗ, túi cũng là gấm vóc bình thường. Lộ Minh và Lý Tiểu Lục rũi cổ nhìn chằm chằm vào quyển trục trên tay Hàn Cương, dù hình thức có đơn sơ đến đâu, nhưng dù sao đây cũng là bằng chứng của quan viên, có bao nhiêu người cả đời cũng không lấy được. Quan nhân, mau mở ra xem. Lý Tiểu Lục thúc giục. Hàn Cương ngừ một tiếng, không thèm để ý, hắn đã sớm phân công, kinh lược ti làm công việc kiêm xử lý công việc trong đường, bản quan phán ti bộ ý rốt cuộc định như thế nào, kỳ thật cũng không trọng yếu, chỉ là quan hệ đến bổng lộc nhiều ít mà thôi. Mở ra đai buộc trên quyển trục, Hàn Cương triển khai, mấy hàng chữ khải đoan chính chiếm vị trí trung tâm của quyển trục. Huyện ý mật huyện. Nhờ phúc của kiếp trước vào Nam Gia Bắc, trình độ địa lý của Hàn Cương rất cao, rất nhanh đã liên hệ bản quan của mình với ký ức, là thành phố mật mới phải không? Huyện ủy huyện mật là bản quan của hắn, nhưng Hàn Cương không cần đi huyện mật làm việc. Lúc này, ở huyện mật tất nhiên có một huyện ủy khác, quản binh sự và bắt trộm trong huyện, đó là do hắn sai khiến. Mà huyện ủy huyện mật Cương Hàn Cương chỉ là bằng chứng phát lương, công việc của hắn ở Tần Châu. Nói đến cái chức quan bị phân công và tách rời này thật buồn cười, nhưng đây cũng là di chứng từ đời thứ 5 Vãn Đường lưu truyền tới nay, không phải dễ dàng thay đổi. Chỉ là Hàn Cương lại buồn bực, có thể lưu lại danh hào ở địa khu hậu thế, làm sao lại là hạ huyện? Phán, ti là chức quan, sổ sách, úy trong châu là chức ti trong huyện. Bởi vì thiên hạ 400 quân châu, hơn 2000 huyện, nhân khẩu, thuế thu, địa lý, lịch sử đều không giống nhau, cho nên những châu huyện này được phân ra 7 cấp bậc, đích kỳ vọng chặt chẽ thượng trung hạ. Bởi vậy mà đến, cũng là từ cựu phẩm phán ti bộ úy, thật ra bên trong cũng phân chia 3-6-9 cấp. Tiến sĩ mới nhập quan, bản quan của hắn sẽ là phán, ti, hoặc là sổ ghi chép huyện thứ kỳ, úy, mà cựu kinh thì hạ đẳng, là phán, ti, huyện bộ vọng, úy. Xuống chút nữa, là ngũ kinh, tam lễ chư khoa. Mà Hàn Cương mặc bố y nhập quan như vậy, là từ dưới đếm lên tới thứ hai, chủ bộ huyện úy hạ huyện mà thôi, so với quan tiến nạp tiền mua quan cao hơn một chút. Chương 131. Không biết hoảng mang vì sao dụ. Chương 131. Không biết hoảng mang vì sao dụ. Trùng. Huyện mật. Lộ Minh vò đầu qua, giật mình nói, đây không phải là huyện thượng kinh Đông Lộ kinh Đông sao? Quan nhân làm sao lại được trao tặng cho huyện úy thượng huyện? Thượng huyện? Thì ra là thế. Hàn Cương đảo mắt đã hiểu ý, đây là Vương An Thạch đưa thủ lao sao? Có hơi keo kiệt. Nhưng Hàn Cương rất hoan nghênh sự thay đổi này, đồng lộc của huyện úy cao hơn huyện dưới không ít, không ai chê bổng lộc nhiều. Thượng huyện dịch hạ huyện, không chỉ đơn giản là bổng lộc nhiều một chút như vậy. Một giọng nói quen thuộc không hiểu sao truyền đến từ phía sau Hàn Cương. Hàn Cương nghe tiếng quay đầu lại nhìn, liền đứng lên hành lễ, hóa ra là Lưu lệnh thừa. Hóa ra là Lưu Dịch, Lưu nội lệnh thừa đã gây thêm phiền phức trong cuộc thi lúc trước. Lưu Dịch cười hì hì tới, chắp tay nói, Ngọc Côn hiền đệ, lâu rồi không gặp. Hiền đệ, quan hệ của chúng ta tốt như vậy sao? Hàn Cương xem như bội phục độ dày da mặt của quan viên cấp thấp như Lưu Dịch. Tuy rằng nhân vật như vậy cũng không hiếm thấy, nhưng có khác thường tất sẽ thành yêu, Lưu Dịch chủ động tới nói chuyện, khẳng định có nguyên nhân khác. Lưu Dịch ngồi xuống một bàn trống, cố ý cười thân cận nói, hướng Nhật gặp một lần, liền biết Ngọc Côn hiền đệ là hiền lương chi tài. Hôm nay được vương tướng công coi trọng, bằng trình vạn lý cũng chỉ là dễ đối đãi. Không biết lệnh thừa nói vậy là có ý gì? Hàn Cương hỏi. Ngọc Côn hà tất phải giả vờ không biết. Lưu Dịch thấy vẻ mặt Hàn Cương vừa rồi không có một chút biến hóa nào, đâu chịu tin hắn hoàn toàn không biết gì cả, vương tướng công tự mình hạ lệnh, định bổn quan Ngọc Côn là huyện mật. Thượng huyện bộ úy Tấn Sơ chức quan, là hai nhiệm tứ khảo, mà hạ huyện bộ úy không có xuất thân, ít nhất phải ba đời lục khảo, cũng chính là 6 năm sau mới có thể tấn thăng. Hơn nữa lấy sự coi trọng của vương tướng công đối với Ngọc Côn ngươi, chỉ sợ trong vòng 3 đến 5 nhiệm kỳ là có thể chuyển quan. Thì ra là thế. Chỉ là Hàn Cương cảm thấy Lưu Dịch có lý do để chuyển biến 180 độ như vậy còn chưa đủ. Chỉ dựa vào Vương An Thạch đưa bản quan của mình lên 2 cấp, Lưu Dịch liền đổi môn đỉnh, chuyện này thật sự quá buồn cười. Cho dù muốn trèo thuyền sang đảng mới, cũng không nên tìm mình không có chút thanh danh nào. Vì sao? Lưu Dịch nhanh chóng giải thích nghi hoặc cho Hàn Cương, hôm nay là cắt phủ viết thư cho thiên tử, nhưng nói gần đây chư công triều đình đều mắng chửi Thanh Miêu vay vì phương pháp hại dân, vì một chính sách này để lợi cho dân, tấu xin sửa tên cho vay Thanh Miêu là cho vay thấp lãi, mà Thanh Miêu pháp cũng đồng thời đổi tên thành lợi dân vay nợ tức thấp. Hàn Cương cười, đợi nửa tháng, đảng mới rốt cuộc không nhịn được bắt đầu có động tác. Tuy rằng đổi tên cho vay của người mới là một trong những sách lược đơn giản dễ làm nhất của hắn cho Vương An Thạch, hơn nữa là điều kiện kỵ nhỏ nhất, điều khoản khác cũng không có động tĩnh. Nhưng đảng mới nếu đã áp dụng kế sách của hắn, như vậy sau khi sách lược này có hồi báo thành công, mấy sách lược kế tiếp sợ cũng là sẽ lục tục thi hành. Trong mắt Lưu Dịch, nụ cười như có như không bên môi Hàn Cương là sự tự tin như lòng bàn tay. Trong lòng hắn mừng thầm, xem ra mình đoán không sai. Người này đã lọt vào tầm mắt của Vương An Thạch, là người có tư cách tham gia sách lược cốt lõi, không chừng ngày sau sẽ giống như đám người Lữ Huệ Khanh, trong mấy năm sẽ thăng chức rất nhanh. Nếu mình làm việc bất lực, đắc tội hậu trường trong quá khứ, đều có tin tức nói mình gần đây có thể sẽ bị rời đến một châu quận hẻo lánh nào đó ở phía Nam Kinh hồ nhậm chức ti lý tham quân, vậy đổi thành môn đỉnh cũng là chuyện đương nhiên. Với tình cảnh túng quẫn hiện giờ của Lưu Dịch, cho dù là cọng rơm dạ, hắn cũng muốn ôm lên. Hàn Cương tuy rằng quan ti, nhưng cũng là trợ lực duy nhất Lưu Dịch có thể tìm được trong lúc cấp bách. Cùng Lưu Dịch tùy tiện nói vài câu, Hàn Cương đuổi hắn đi. Nguyên nhân Lưu Dịch định bợ mình đến bây giờ Hàn Cương vẫn không thể xác nhận, nhưng hắn vẫn giấu trong nụ cười sầu lo, có thể nhìn ra không giống giả bộ. Chỉ là Hàn Cương không có hứng thú ứng phó với hắn, tự mình cầm lấy cáo thân, hành trình hắn tới Đông Kinh lần này cũng đã đến hồi kết thúc. Ngay cả thế cục triều đình rốt cuộc biến hóa như thế nào, Hàn Cương cũng không muốn để ý tới, huống chi một Lưu nội cương lệnh thừa không có chút tiết tháo nào. Chuyện Tần Châu đại khái đã giải quyết xong. Đấu tranh với đảng mới càng lợi hại, chúng thần đảng cũ càng không rảnh đi tìm Vương Tiểu gây sự. Mấy ngày trước Hàn Cương còn ở dịch quán nghe thấy chuyện khai hoang Tần Châu là một khoảnh đất hoang, hay là một vạn khoảnh tranh luận. Nhưng hôm nay, khi Hàn Cương trở lại dịch trạm thành Nam, hắn nghe được thảo luận, không có ngoại lệ đều là có liên quan tới Thanh Miêu pháp dịch danh. Cho vay xanh mầm đổi tên vay lãi suất thấp. Vương giới phủ đây là ra mê chiêu gì? Đổi tên là có tác dụng. Phạm quan sửa tên thi tiến sĩ lần nữa đều có, pháp lệnh này đổi tên, nói không chừng người mắng sẽ ít đi một chút. Nói vậy, đổi tên chẳng qua là đổi canh không đổi thuốc, bản chất còn không phải những thứ kia. Các ngươi không biết, đây là tam mệnh tăng hóa thành chi chiêu. Ngày trước đêm đó Vương Đại Tham tự mình đem hóa thành mời vào trong nhà, mời hắn phát văn Vương Lục Nhâm, tính ra tên Thanh Miêu cho vay không lành. Cho nên Vương Đại Tham mới vội vàng đổi tên. Lâm Thập Thất, ngươi cũng đừng kéo nữa, một hòa thượng không niệm kinh lễ Phật, lại đi làm mù nhi tiên sinh, lời hắn nói, có thể có mấy phần là thật. Không biết Tư Mã Quân Thực sẽ nói như thế nào. Đại khái sẽ cười. Phòng ngoài dịch trạm thành Nam nhất thời trở thành chợ bán thức ăn, Hàn Cương nghe xong liền xoay người đi lên lầu. Tin tức vừa mới truyền ra ít có mấy người đáng tin cậy. Nhưng nghe bọn họ nói, dụng tâm hắn đưa cho Vương An Thạch chi một chiêu này còn không ai nhìn thấu. Nhưng chờ qua vài ngày, thủ đoạn tiếp theo của đảng mới bắt đầu thực hành, dụng ý của Vương An Thạch tự nhiên rất nhanh có thể truyền bá ra. Chỉ là kế sách đề nghị của mình, lại ở trong truyền miệng biến thành chiêu số Tam Mệnh Tăng Hóa Thành, Hàn Cương chỉ cảm thấy có chút buồn cười. Tam Mệnh Tăng Hóa Thành danh khí thật lớn ở thành Đông Kinh, nổi tiếng có thể cắt đứt tam sinh của người ta. Hắn ở trong thiên viện của chùa Đại Tướng Quốc, mỗi ngày khách khứa đầy nhà, quan lớn hiển hoạn chưa bao giờ ít, ngay cả người nhà Vương Công Mộ Thần gia đều thành thật thật xếp hàng, xin hắn suy tính số mệnh. Hàn Cương đối với việc này thì giữ thái độ của Khổng Phu Tử, tính quỷ thần mà tránh xa, không nói quái lực loạn thần, chỉ ở bên ngoài nhìn hai lần, liền quay đầu rời đi. Trở lại phòng, Hàn Cương bảo Lý Tiểu Lục quản lý hành lý một chút, hai ngày này nên trở về Tần Châu, đồ vật trước tiên phải thu dọn một chút. Mà Hàn Cương thì chỉnh trang quần áo, đi về phía hẻm tiểu điện thủy. Mấy ngày nay Trương Tiễn và Trình Kiệt đều rất bận rộn, công tác tân pháp khiến bọn họ bận tối mắt tối mũi. Bởi vì hai người Trình Trương bận rộn, Hàn Cương đã hai ngày không đi bái phỏng, hiện giờ đã về quê, Hàn Cương đương nhiên muốn gặp lại bọn họ một lần. Trong ngõ nhỏ yên tĩnh, Hàn Cương đẩy cửa phụ ra, tự mình đi vào viện tử của Trình gia. Trình Dục, Trương Tiễn đều đối đãi với hắn như con cháu, hắn xuất thân từ hai nhà, cũng không cần gõ cửa đám người thông báo. Ngọc Côn ca ca. Hàn Cương cương vừa đi vào trong viện, một giọng nói thanh thúy của một cô bé liền truyền vào trong tai hắn. Hàn Cương theo tiếng nhìn qua, một tiểu cô nương 11-12 tuổi từ trong cửa nhỏ hậu viện đi ra. Tiểu cô nương buộc đuôi tóc xong nhà, bộ dạng tuyết ngọc đáng yêu, một đôi mắt to ngây thơ, làn da trắng non như tuyết đầu mùa. Đại khái là do thời tiết còn có chút lạnh, trên khuôn mặt nhỏ nhắn còn phím đỏ. Là nhị thập cửu nương à, Hàn Cương nhìn tiểu cô nương cười cười, không kiêng rẻ chút nào. Tiểu nữ Hải Nhi là nữ nhi của Chính Huy, trong tộc xếp hạng 29, năm nay mới bất quá 11 tuổi. Là Chính Huy ở Ngạc Châu nhậm chức sinh ra, nên mới đặt tên là Ngạc Nương. Lấy đất nhậm chức, đặt tên cho con cái là chuyện rất thường gặp. Tư Mã Quang là phụ thân của hắn, Tư Mã Chỉ ở huyện Quang Sơn làm chi huyện, ký danh chính là từ đó mà ra. Tiểu cô nương rất biết lễ phép, gia giáo của nhà tông sư nho học cũng đích xác xuất sắc, chỉ Ngạc Nương hành lễ, vẫn ăn làm có nề nếp. Cũng không giống lao học cứu không lưng chắp tay lễ tiết rườm rà làm cho người chán ghét, mà là thêm một phần đáng yêu, càng có nhã nhặn của tiểu thư khuê các, có thể thấy nàng vài năm sau xuất sắc. Hàn Cương đáp lễ lại, sau đó thấy tiểu nữ hai bước nhỏ chạy đến bên cạnh, ngửa đầu hỏi, sao hai ngày nay Ngọc Côn ca ca đều không đến? Thiên sinh bận việc, không tiện quấy rầy. Hàn Cương túi đầu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn ngây thơ của Trình Ngạc Nương, đôi mắt trong veo như nước hồ trong núi, liền nhớ tới Hàn Vân Nương ở xa tận Tần Châu, không biết bây giờ nàng thế nào. Hàn Cương âm thầm thở dài, thu hồi tâm tình hỗn loạn, hắn lại hỏi, thiên sinh đâu? Hôm nay còn vội vàng không? Trình Ngạc Nương rất nghiêm túc gật đầu đáp, phụ thân vừa mới trở về, cùng biểu thúc công ở trong thư phòng. Nói xong, nàng lại nghiêng đầu suy nghĩ một chút, biểu thúc công tâm tình thật không tốt. Hai nhỏ báo thần rất thân thiết với Hàn Cương, mấy người con của nhà họ Trương nhà họ Trình cũng rất thân cận với Hàn Cương. Trình Lam, Trương Tiễn trị gia nghiêm cẩn, quản giáo con cái vô cùng nghiêm khắc, bình thường ăn đều là từ trong đơn giản, đồ chơi gì đó càng là ít có. Mà Hàn Cương bởi vì thường xuyên ăn trực ở hai nhà Trình Trương, có chút xấu hổ, liền ở lúc đi dạo chùa Đại Tướng Quốc, mua mấy món đồ nhỏ tặng cho con cái hai nhà, chuỗi hạt bích đào trên tay Trình Ngạc Nương chính là Hàn Cương tặng. Hàn Cương là một ý tốt, Trương Tiễn Trình Dục cũng không tiện nói gì. Cũng bởi vậy, đám con cháu hai nhà Trình Trương nhìn thấy Hàn Cương chính là ca ca, ca ca ngắn. Lại dỗ tiểu nữ hài mấy câu, Hàn Cương liền đi vào thư phòng của Trình Kiện. Trong thư phòng Trương Tiễn trầm mặt, khiến cho bầu không khí có chút ngưng trọng. Hai vị tiên sinh, Hàn Cương tới rồi. Hàn Cương tiến lên hành lễ. Trong lòng biết hai vị giám sát ngự sử hẳn là nghe nói động tác hôm nay của Vương An Thạch. Bọn họ không giống với quan viên nhàn rỗi ở dịch trạm thành Nam, nhất cử nhất động của phái biến pháp bọn họ đều sẽ suy nghĩ sâu xa, cho nên tâm tình thoạt nhìn có chút không tốt. Ngọc Côn tới. Trình Dục ngẩng đầu lên tiếng, Trương Tiễn tức thì cúi đầu không nói lời nào. Tuy rằng trong lòng Hàn Cương biết nguyên nhân Trương Tiễn âm trầm, nhưng vẫn phải giả bộ hồ đồ hỏi một chút. Hắn dùng ánh mắt hỏi thăm nhìn Trình Lam, Trình Lam hiểu rõ cười một tiếng, "Ngọc Côn, có nghe nói qua một đại sự trên triều đình hôm nay không?" "Nghe nói, vừa rồi một đám người trong dịch quán đang bàn chuyện này. Lợi tức cho vay của dân là được chứ gì?" Hàn Cương gật gật đầu, nói thẳng, "Đây là chuyện tốt." "Cái gì?" Trương Tiễn khó có thể tin ngẩng đầu nhìn Hàn Cương, học sinh này của hắn sao lại ủng hộ Thanh Miêu pháp? Hắn cả giận nói, "Đây là chuyện tốt tranh lợi với dân. Triều đình trả nợ là chuyện tốt sao?" Hàn Cương không đồng ý, cái ống đặt nữ bạn, lấy ra thịt tiền gấp 9 lần chư hầu giúp đỡ Chu Thất, thánh nhân không phải vẫn nói, vì quan trọng, ta tóc xóa mà tả huy. Nhưng những lời này Hàn Cương khó mà nói ra miệng, như vậy thật sự sẽ cãi nhau. Chương 132. Không biết hoảng mang là gì dụ. Chương 132. Không biết hoảng mang là gì dụ. Hạ. Hàn Cương giải thích với Trương Tiễn, đây là chuyện tốt với bách tính. Bởi vì sau khi quan phủ lấy danh nghĩa cho vay lãi suất thấp ra, dân giàu trong thiên hạ muốn duy trì lợi ích gấp bội là không thể nào, nếu muốn tiếp tục cho vay, cũng chỉ có thể giảm lợi tức xuống giống như quan phủ, đây không phải là chuyện tốt đối với bách tính sao? Bách tính thiên hạ sao có thể nhận ân huệ của họ? Ngọc Côn ngươi còn trẻ, không biết tình hình bên trong. Trương Tiễn lắc đầu, quả nhiên là do trải qua chuyện không nhiều, bị mê hoặc, quan lại nhỏ châu huyện đa giả dối, đều là tiểu nhân, mà quan châu huyện cũng thường bị bắt nạt. Một khi thực hành cho vay mạng, cơ hội bọn họ có thể dở trò quá nhiều. Cái khác không nói, nâng cao lợi tức, giảm tiền vốn, đây đều là bọn họ làm ra được. Trải qua chuyện Trần Cử, Hoàng Đức Dùng, Hàn Cương biết rõ các tư lại địa phương vô pháp vô thiên cỡ nào, nhưng kiêng kỵ bệnh y lại cũng là không được, nếu dựa vào tên vốn có của Thanh Miêu cho vay, dân chúng đều nghe không hiểu rốt cuộc là chuyện gì, chỉ có thể mặc cho quan lại địa phương bắt nạt. Mấy ngày trước không phải là có một chi huyện địa phương, hắn dán bố cáo ở ngoài nha môn 3 ngày, lại dán bố cáo ở quê 3 ngày, quay đầu liền xé bố cáo, nói không ai cho vay, ở huyện Trần Lưu không cần phổ biến luật Thanh Miêu. Nhưng thời gian ngắn như vậy, lại không tuyên truyền với dân chúng, dán mấy tờ giấy, sao có thể không khiến người ta do dự. Mà hôm nay tên vay lãi dân lãi suất thấp nói rõ ràng, lại có ai sẽ nháo không rõ. Trương Tiễn cau chặt lông mày, liên tục lắc đầu. Trong mắt hắn, Hàn Cương bây giờ giống như một con trâu cố chấp, cắn chặt răng kiên trì ý kiến của mình. Cho vay lãi suất, thể diện triều đình còn cần nữa hay không? Thể diện của triều đình do bách tính làm, bách tính giàu có, triều đình tự nhiên có thể diện. Ngọc Côn ngươi cũng biết, một khi Thanh Miêu cho vay tiếp tục, mặc dù hiện giờ phú dân không thể cho vay nữa, bần dân sẽ không bị bọn họ bóc lột nữa, nhưng quan lại chủ quản cho vay Thanh Miêu, lại chỉ biết từng bước một so với trước kia càng thêm cấp độ. Đương nhiên tôi biết, bất luận là chính sách gì, trong quá trình thi hành đều sẽ trở nên càng ngày càng có lợi cho người có quyền lực, tập đoàn lợi ích cũng bị đánh ngã, tập đoàn lợi ích mới liền hút máu của bọn họ trưởng thành khỏe mạnh, đây không phải là chuyện đương nhiên sao? Hàn Cương oán thầm, nhưng vẻ mặt lại nghiêm trang, nhưng cũng không thể nhìn dân chúng thiên hạ một mực bị phú dân khi dễ. Học sinh từ tổ phụ khởi, chính là lấy vụ nông mà sống. Hai đời mệt nhọc 40 năm, từng mẫu từng đồng ruộng tích góp được trăm mẫu, nhưng học sinh một hồi bệnh nặng liền hủy toàn bộ tích lũy mấy chục năm, nếu không phải học sinh bệnh càng lúc càng, hôm nay cũng không biết phải gánh trên lưng bao nhiêu nợ nần. Nếu lúc ấy có tiền lãi thấp một chút vay mượn, ngành điện sản của học sinh sao đến mức bị người ta nhanh tay đoạt lấy nửa điểm không thừa. Hàn Cương và Trương Tiễn lần đầu tiên tranh luận, nhưng Hàn Cương cẩn thận khống chế tình thế phát triển, không khiến cho tranh luận biến thành cãi lộn. Hắn cũng không muốn ngày sau cùng sư trưởng của mình biến thành thế bất lưỡng lập, cho nên phải sớm làm một mũi thuốc dự phòng, đỡ cho Trương Tiễn và Trình Dục nghe nói hắn đầu nhập đảng mới, cho là mình bị lừa gạt. Trình Dục lại cảm thấy Hàn Cương nói có lý. Hàn Cương xuất thân Hàn gia, lại bị cho vay nặng lãi, nếu không cho vay Thanh Miêu, ngược lại còn thấy kỳ quái. Hơn nữa, cách nhìn của Hàn Cương đối với việc mượn tiền của quan phủ cũng phù hợp với bản tâm của Trình Kiệt. Trình Dục vốn không phản đối giúp đỡ dân chúng, cứu người khó khăn, chỉ cần không phải lấy mưu lợi làm mục đích, lợi tức giảm một chút, Thanh Miêu cho vay cũng được. Không thể không nói tín nhiệm là có họ quen, Hàn Cương đối với vay của Thanh Miêu không, hiện tại đổi thành vay lãi suất thấp tán thưởng Trương Tiễn tuy khó có thể tán đồng, chỉ cần Hàn Cương làm không tốt, không chạy đi cổ vũ cho Tân Pháp, Trương Tiễn vẫn nguyện ý tin tưởng học sinh này của hắn. Như thường lệ, sau khi ăn cơm ở nhà Trương Tiễn xong, hắn cũng chỉ cười trừ một chút khúc mắc. Trên bàn cơm, Trương Tiễn nghe nói Hàn Cương đã lấy được cáo thân, liền hỏi hành tung tiếp theo của hắn. Hàn Cương nói, có thể học được ở môn hạ của hai vị tiên sinh, là phúc khí học sinh tu luyện mấy đời, chỉ nguyện có thể thường theo môn hạ tiên sinh. Nhưng hiện giờ học sinh đã lấy được cáo thân, không thể trì hoãn nữa, hiện tại quyết định sau này lên đường. Nếu đã lấy được cáo thân, đó chính là quan nhân, vì thiên tử mục thủ bạch tính. Mà ghi nhớ chớ tàn dư, chớ tham lam, làm việc lấy thanh chính làm đầu. Trình Mân cũng nói theo, ta thấy Ngọc Côn ngươi không phải là con cháu có thể phát triển trên phương diện học vấn, nhưng làm người xử sự đều đúng mực, ngày sau tất sẽ là nhân tài trụ cột. Những lời khác cũng không có gì tặng cho ngươi, chỉ cần ngươi có thể nhớ kỹ một chút tâm đắc đọc sách của ngươi, mọi việc thể nhân tâm, tôn lập pháp, hành trung đạo, cũng là đủ rồi. Hàn Cương đứng lên, cung kính đáp, lời dạy của hai vị tiên sinh, học sinh tất ghi nhớ trong lòng. Ngày thứ hai là ngày mà Trương Hàm Hưu Mục nói, chuyện Hàn Cương và Lưu Trọng Vũ lấy được báo thân hắn cũng nghe nói, liền mời đám người Hàn Cương một lần nữa, trước khi bọn họ rời đi tụ tập một chút. Vừa thấy Hàn Cương, Trương Hàm liền kéo hắn sang một bên thấp giọng cười nói, gần đây trong thử nhiều việc, cũng là công lao của Ngọc Côn ngươi. Ngươi đưa ra kế sách, chúng ta sẽ bận rộn chân không chạm đất. Hàn Cương lắc đầu cười nói, bóp lại tu luyện lời ấy, Hàn Cương không đảm đương nổi. Hơn nữa hiện tại chân không chạm đất, không phải là tu luyện, mà là hạng người văn lữ tứ mã. Hàn Cương và Trương Hàm lại cười ha hả, làm cho Lưu Trọng Vũ và Lộ Minh không biết chân tướng không hiểu gì. Khiêm nhường ngồi xuống, Trương Hàm vỗ vỗ tay, nói, hôm nay mời tới giáo thư, tuy rằng tuổi tác không lớn, lại lấy ca vũ song tuyệt danh chân giáo phường, khó được nhất chính là giữ mình trong sạch, làm người ta tán thưởng không thôi. Hắn cười thần bí, Ngọc Côn nhìn thấy nàng, tất nhiên có phần kinh hỉ. Chỉ là nhìn thấy người tới, Hàn Cương không ngạc nhiên mừng rỡ, nhưng thật sự kinh hãi, Chu tiểu nương tử. Chu Nam bái kiến Trương Biên Tu, bái kiến Hàn Phụ Câu, bái kiến Lưu Quan Nhân. Chu Nam cười dịu dàng, hoàn toàn không thấy vẻ tức giận của mấy ngày trước. Chỉ là khi nàng tránh đi Trương Hàm, ánh mắt xẹt qua Hàn Cương, lại là mắt phượng giận dữ, hung hăng liếc mắt một cái. Hàn Cương dùng nụ cười đáp lễ, liền thấy Chu Nam tức giận đến răng ngà cắn môi dưới, dùng sức quay đầu đi. Hàn Cương cười khẽ hai tiếng, cảm thấy ca ký như vậy thật sự là khó được. Chính như lời Trương Hàm vừa nói, Chu Nam giữ mình trong sạch, hẳn là nữ hải tử chưa bị ô nhiễm, nếu là trải qua phong trần lâu năm, tâm tình dạng gì cũng có thể che giấu ở dưới nụ cười của họ buôn bán. Có lẽ Trương Hàm nghe được gì đó từ cha mình là Trương Du, bèn bảo Chu Nam đi cùng Hàn Cương, còn bên cạnh hắn và Lưu Trọng Vũ là ký nữ bình thường. Chu Nam trầm mặc uống hai chén rượu với Hàn Cương, kết cục liền nhẹ nhàng nhảy múa, mà tiếng ca du dương nguyện chuyển, không hề bị động tác làm rối loạn. Hàn Cương nhẹ nhàng vỗ tay, quả thật là ca vũ tuyệt đẹp, hết sức xinh đẹp, xứng đáng với xưng hô ca vũ song tuyệt. Trương Hàm cực biết là người, biết Hàn Cương không giỏi thi phú, nên không nhắc tới tự lệnh, câu đối, xạ phúc các loại giải trí. Nói vài câu chê cười, lại cùng Lưu Trọng Vũ và Lộ Minh uống mấy chén, Trương Hàm xích lại gần, hạ giọng nói chuyện. Ngọc Côn, nghe nói ngươi là đệ tử của Hoành Cử Trương Tử Hậu. Trương Hàm nhắc tới Trương Tái, bĩu môi một cái, nhắc tới vị đồng niên họ Trương này, trong lòng hắn cũng có chút quái dị, ngươi ở trên kinh nghĩa, hẳn là có tâm đắc à. Tại hạ tài sơ học tiện, chưa kinh chỉ đọc qua loa, không tính là tinh nghiên. Hàn Cương khiêm tốn nói. Trình độ kinh nghĩa của hắn, nếu như đối mặt là nửa là tiến sĩ vận khí nửa là vận khí nửa là thi vào tài khí, có lẽ còn có thể phân cao thấp. Nhưng Trương Hàm là muốn thi tiến sĩ là có thể thi đậu tài tử chính hiệu của tiến sĩ, tài năng của hắn không chỉ có riêng là thi phú. Hàn Cương ở trước mặt Trương Hàm, bây giờ còn chưa có tiền vốn tự đại. Trương Hàm túi đầu thưởng thức chén rượu màu chu sa trên tay, lật qua lật lại nhìn mấy lần, cười nói với Hàn Cương, đây là hàng của lò dân quý Quân Châu, đỏ đến không thấu, ngắt không đều, so với chính phẩm dùng trong nước thì kém không chỉ một bậc. Dân gian cũng không có vật gì để dùng. Hàn Cương nói. Hắn có chút khinh thường Trương Hàm, thông qua chuyển đổi đề tài để nắm giữ quyền chủ động trong cuộc đối thoại, bản thân hắn lại càng chơi càng lưu loát. Trương Hàm lại hạ giọng, thấp đến mức chỉ một mình Hàn Cương nghe được, chuyện kinh nghĩa, nói khó không khó, nói dễ không dễ. Nếu thật sự nghiên cứu vào, cả đời cũng không thể dùng hết, nhưng nếu như chỉ muốn học để dùng, 3 năm liền có thu hoạch. 3 năm. Hàn Cương trong lòng khẽ động, mang theo thần sắc nghi vấn nhìn về phía Trương Hàm. Trương Hàm lúc này lại ngẩng đầu thưởng thức ca vũ trước người, giống như không phát giác, lời nói phía trước phảng phất không phải xuất phát từ miệng hắn, rồi lại khẽ gật đầu. Hàn Cương cười hiểu ý, Hàn Cương cần thủ giáo. Ngươi hiểu là tốt rồi. Trương Hàm liền cầm bầu rượu, rót đầy chén rượu cho mình uống. Sao lại không rõ? Dù sao Trương Hàm cũng đã nói trắng ra như vậy. Hàn Cương đương nhiên hiểu rõ, không có việc gì Trương Hàm cần gì phải hỏi những việc này. Trương Hàm cũng không phải người thích nói nhảm. Xem ra trước kia mình đoán không sai, Vương An Thạch vẫn dự định thay đổi chế độ khoa cử, tuy rằng môn này đã không có khả năng, nhưng để thi khoa tiếp theo, tất nhiên đổi thành kinh nghĩa. Học để dùng, nói không chừng còn có xét vấn. Trong 3 năm này, có phải theo đề nghị của Trương Hàm, đi công đọc kinh điển Nho Gia hay không? Hàn Cương lâm vào trầm tư, làm như không thấy đối với ca vũ tuyệt diệu của Chu Nam. Thực sự khí phái, Thái Sơn sụp đổ ở trước mà không thay đổi, Mai Vui ở bên trái mà mắt không chớp. Thấy tác phong này của Hàn Cương, Chu Nam chán nản, động tác cũng loạn một chút. May mắn được nàng kịp thời bổ cứu trở về, không để cho người ngoài phát hiện. Một khúc mua xong, Chu Nam lại ngồi trở lại bên cạnh Hàn Cương. Sau điệu nhảy kịch liệt, cô gái thở hổn hển, mồ hôi tinh mịn trên trán trong suốt long lanh, khuôn mặt xinh đẹp ửng đỏ, bộ ngực sữa đầy đà khẽ run, mùi thơm nhàn nhạt từ một bên mũi nàng bay vào Hàn Cương. Chu Nam thở hổn hển, tay phải dùng sức đè lên ngực. Vừa rồi vì muốn bù đắp thất thố nhất thời, nàng cố đổi động tác, liền bị đau đớn, trong lòng hận đến mức muốn cắn một miếng thịt của Hàn Cương. Nàng đưa tay cầm lấy chén rượu, chuẩn bị uống chút rượu ép xuống. Hàn Cương đột nhiên vươn tay, lấy ly rượu từ trong tay Chu Nam ra. Bị một bàn tay nóng hổi nắm chặt, Chu Nam mặt đỏ lên, vội vàng rút bàn tay nhỏ nhắn mềm mại từ trong lòng bàn tay Hàn Cương ra. Nàng vừa thẹn vừa giận trừng mắt nhìn qua, nàng thường ngày gặp được khách nhân đều chú ý thân phận, làm sao có thể vô lễ như vậy. Mà Hàn Cương lại không hề phát giác đưa tay rót cho nàng chén trà, ôn nhu nói, khóc quá không thể uống rượu, vẫn nên uống trà thì tốt hơn. Chu Nam sững sờ nhìn nước trà Hàn Cương đưa tới, ngây ngốc hồi lâu. Trương Hàm ở bên nhìn thông thấu, mỉm cười nói, Ngọc Côn thật sự thương hương tiếc ngọc. Hàn Cương mỉm cười, trong lòng lại nghi hoặc, lẽ nào hắn làm như vậy hiện tại rất ít gặp sao? Chương 133. Người tư đi xa mà lại giải. Chương 133. Người tư đi xa mà lại giải. Một. Trong bóng đêm tương tự, có người ôm mỹ nhân mời say, nhưng cũng có người đi cùng đèn, canh giữ ở trong công sảnh trống vắng. Lữ Huệ Khanh hôm nay vừa vặn thay phiên trực, một mình thủ trong quan sảnh của hắn, trong ngoại sảnh ngược lại có hai lao binh, vốn là vì hầu hạ quan viên trực trong thự, mà phải ở trong quan sảnh nghe lệnh. Bất quá bọn họ hiện tại sớm cuộn mình bên chậu than, khoái hoạt ngáy khò khò. Lữ Huệ Khanh không có ý thức tỉnh bọn họ, muốn ngủ thì để cho bọn họ ngủ, đợi đến lúc cần lại gọi bọn họ cũng không mượn, dù sao hắn bây giờ còn học không được thủ đoạn của Văn Ngạn Bác. Vị su mật sứ kia năm đó ở thành đô nhậm chức, gặp đông ngày tuyết lớn, liền hứng thú nổi lên, không nói ngày đêm bày rượu thưởng tuyết. Sĩ tốt thủ vệ vừa đông lại mệt, chịu không nổi, liền dỡ đỉnh đốt để sưởi ấm. Lúc ấy Văn Ngạn Bác chưa phát tác, thật phát tác nhất định sẽ chọc binh biến đất thuộc là có truyền thống, mà là bảo người tiếp tục dỡ đỉnh. Nhưng đến ngày hôm sau, đến giờ tính sổ thu sau, mấy người cầm đầu đều bị hắn xách ra trượng trách phạt xung quân. Lữ Huệ Khanh cũng ngồi bên cạnh chậu than, trên tay cầm một bản công văn đang đọc. Trong chậu than lóe lên ánh lửa xanh thẳm. Than được làm bằng gỗ bách, khi đốt không có bao nhiêu khói, bên ngoài là không mua được, nhưng thật ra hai phủ đều có cung cấp hàng năm. Tuy rằng đã dần dần vào xuân, nhưng thời tiết vẫn là ngày ấm đêm lạnh. Ngẩng đầu nhìn khe hở mấy chỗ gió lùa trên bụi, Lữ Huệ Khanh không khỏi thầm than, ban ngày có phơi nắng, còn không cảm giác được có bao nhiêu lạnh, nhưng đến ban đêm, một cơn gió lạnh từ khe hở lọt vào, xuyên đường qua nhà, liền có thể đông lạnh tay chân người. Mấy chục tòa lầu các của chính sự đường đều không ngoại lệ đều đã có lịch sử trên trăm năm, đều là lâu năm thiếu tu sửa, hơn nữa năm đó tu tạo cũng chỉ chú trọng bề ngoài ngăn nắp, vấn đề giữ ấm này cho tới bây giờ cũng chưa từng suy xét qua. Hàng năm đến mùa đông đều có người oán giận không ngừng, nói nhất định phải chỉnh tu một phen, nhưng chỉ cần thời tiết hơi ấm, chuyện này lập tức liền không ai nhắc tới nữa. Cũng không phải là không có tiền đi sửa, tuy rằng mời triều đình phân phối sẽ có chuyện tốt ngự sử ra mặt mắng vài câu, nhưng tiền công sứ trên sổ sách của các thi còn có một số tiền bí mật, đem quan sảnh tu sửa 10 lần 8 lần cũng là đủ. Bất quá chủ sự các viện không phải muốn phân chia phân bón cho từng người, chính là ý niệm cùng đi phản lâu chờ tiểu lâu thượng đẳng vui vẻ một phen, trừ phi bị lửa đốt phòng, bằng không ai sẽ đem tiền dùng đến trên quan sảnh. Dù sao y theo cố sự ở kinh chư thì không ai có thể thủ một vị trí vài năm cũng không động đậy, tiểu lại có lẽ còn có khả năng, nhưng quan viên tuyệt đối sẽ không có loại tình huống này, nhiều là 1-2 năm liền thay đổi vị trí. Cho dù bắt đầu tu sửa công sảnh, người đề nghị khẳng định là không hưởng thụ được, hoặc là hưởng thụ không lâu, chờ hắn điều trước, địa phương mới nhậm chức hơn phân nửa sẽ có mấy cái lỗ hở cười nhạo hắn làm áo cưới cho người khác. Đã như thế, lại có ai sẽ đi làm chuyện ngu xuẩn giống như nhà mình trồng cây người khác hóng mát. Trong triều đều là hạng người ăn no chờ chết tầm thường như vậy, cũng khó trách phổ biến tân pháp gian nan như thế. Lữ Huệ Khanh ném công văn trong tay lên trên bàn, lại là một phần tấu chương kể về việc mạ non cho vay nặng lãi, nhưng toàn bộ tấu chương không có một chỗ nào nhắc tới chứng cứ thực tế, người chịu thiệt thòi vẫn là một chi huyện. Người như vậy, ở trong phái Hàn, Lữ nhất, sợ cũng là một loại người tẩu tốt. Ngoài cửa hành lang, đột nhiên vang lên một trận tiếng bước chân, giày đế gỗ đoạt gõ vào hành lang sàn nhà, dừng lại ở cửa công tính. Lữ Huệ Khanh trong lòng khẽ động, thầm nghĩ, lần này cũng không tốt. Cát phủ. Quả nhiên, Tăng Bố gọi một tiếng trước, đẩy cửa tiến thẳng vào phòng, khi hắn nhìn thấy hai lão binh đang nằm ngáy o o ngoài sảnh, liền lập tức nổi trận lôi đình, các ngươi còn chưa đứng dậy. Quan trưởng thức đêm trực thủ, các ngươi sao dám lười biếng? Trong ngoại sảnh nhất thời gà bay chó sủa, hai gã lão binh sau khi bị kinh động, thấy tình thế không ổn, lập tức liền quỳ xuống, không có miệng lưỡi nhận tội xin tha. Lã Huệ Khanh nghe được ồn ào đến hoảng. Tôi tớ nhà mình, hắn luôn luôn quản thúc rất nghiêm, nhưng lão binh nghe sai khiến, cảm thấy không tốt thì đổi một người, cần gì phải làm mất thân phận. Hắn hướng ngoại sảnh đề thanh hỏi, hôm nay không phải Tử Tuyên ngươi trực chứ? Sao lại có thời gian rảnh rỗi tới đây? Tăng Bố bỏ lại hai lão binh không để ý tới, đi vào, rất không vui nói, Cát phủ, ngươi cũng không quản. Làm lỡ việc tự nhiên sẽ trị tội bọn họ. Lữ Huệ Khanh bình thản trả lời một câu, lại một lần nữa hỏi, Tử Tuyên, sao bây giờ ngươi còn ở lại nha môn? Chuyện tướng công dặn dò, phải làm xong, lát nữa trở về. Tăng Bố giải thích ngọn nguồn, có thể là bị cảm, hắn nói chuyện có chút ồm ồm. Hai lão binh lúc này nơm nớp lo sợ đi đến, lại bịch một tiếng quỳ xuống thỉnh tội với Lữ Huệ Khanh. Lữ Huệ Khanh không kiên nhẫn phất phất tay ra ngoài, ý bảo bọn họ lui xuống, lần này không phạt các ngươi nữa, lần sau tái phạm chính là lưỡng tội tịnh phạt. Các lao binh thiên ân vạn tạ lui ra ngoài, Tăng Bố tìm Tú Đôn ngồi xuống cạnh chậu than, hơ tay lên, miệng oán trách, Tử Hậu ngược lại biết hưởng thụ, tới ngày nghỉ rồi, thật sự không tới nữa. Hắn đi tiễn biệt Hàn Ngọc Côn. Lữ Huệ Khanh dùng kìm gấp than thêm mấy khối than củi vào chậu than, nhìn ngọn lửa lại bùng lên, hỏi Tăng Bố, ngày mai có đi tiễn hắn không? Tăng Bố lắc đầu, nào có thời gian rảnh rỗi như vậy, đã sai người tặng một phần lễ vật đến dịch quán rồi. Tướng công đại khái cũng sẽ không để trọng chính đi tiễn đường, hơn phân nửa cũng là tặng lộ phí, làm tròn lễ số. Lữ Huệ Khanh thở dài một hơi, nói, ai bảo tướng công cảm thấy Hàn Ngọc Côn quá sắc bén, không nên quá khen ngợi. Trước tiên cứ mài giũa họ từ 2 năm, sau đó dùng rất nhiều. Thật ra tướng công vốn không có ý nghĩ này, nếu không phải Hàn Cương nói lời cuối cùng. Kỳ thực Lữ Huệ Khanh cũng cảm thấy tạm thời đè ép Hàn Cương là tốt nhất. Thiếu niên sớm nhất trí, đối với hắn ngày sau cũng không có chỗ tốt. Hơn nữa Hàn Cương làm việc định kế cũng không để ý hậu quả, Vương tướng công lo lắng hắn ngày sau sẽ đi lệch đường cũng không phải không có đạo lý. Tuy nhiên sách lược của Hàn Cương tuy rằng hậu quả đáng lo, nhưng chỗ tốt cũng rõ ràng. Ngày đó Hàn Cương ở phủ Vương An Thạch nói nhiều như vậy, sau đó Lữ Huệ Khanh quy nạp ba nội dung, sửa tên cho vay của người nhà trẻ, lấy danh nghĩa nuôi quan lại của trọng độc, lộ tư tâm của hạng người Hàn, Lữ Huệ Khanh đều có dự định lần lượt thi hành điều thứ nhất thật ra đã làm, bởi vì đây là điều dễ dàng nhất, cũng là không có ý kiến phản đối nhất. Tuy rằng hôm qua Tư Mã Quang nghe được tin tức, hôm nay liền dâng tấu nói, đây là ý đồ đánh tan cục diện cho vay của Thanh Miêu giới hạn ở bản ý nông gia, để câu tiến thêm một bước âm mưu bóc phường, nhưng trong chiều, vẫn là thanh âm cười nhạo càng lớn một chút, người thông minh có ánh mắt như Tư Mã Quang cũng không nhiều, chỉ là Văn Ngạn Bắc hẳn là cũng nhìn thấu, bất quá hắn quyền cao chức trọng, sẽ không là người đầu tiên nhảy ra, nhưng ngày mai hơn phân nửa cũng sẽ dâng thư điều thứ. Hai là thêm bổng lộc cho quan lại cấp thấp, đã nằm trong dự tính. Đã qua nửa tháng, bên Tam Ti còn chưa tính toán ra việc tăng bổng lộc cho công lại ở kinh Trư Ti, rốt cuộc phải hao phí bao nhiêu tiền. Với tiến độ này, phải đợi bọn họ lấy ra số liệu hơn 2000 huyện quân châu cả nước, 400 châu, sợ là phải đến năm sau. Còn điều thứ ba, chính là để Vương An Thạch cảm thấy nên ma luyện họ Tử của Hàn Cương, cũng sẽ chuyển biến triều cục thành đảng tranh. Thật sự mà nói, hiện tại chỉ có Trương Hàm họ Hàn Cương tương tự, luôn tán thưởng Hàn Cương không thôi. Mà bản thân Lữ Huệ Khanh không đề cập tới, Tàng Bố trước mặt hắn lại trở nên rất không thích chọn người từ Tần Châu tới kia. Tàng Bố hừ lạnh một tiếng, chỉ là mũi hắn ta rất tính, giống như là hát hơi, hắn ta sợ thiên hạ không loạn. Tướng công muốn để ép hắn ta mấy năm cũng không sai. Tên Hàn Cương này có thể dùng cho bên ngoài, nhưng không nên lập triều. Tuổi còn trẻ mà tâm cơ đã sâu như vậy, ngày sau còn cao minh đến đâu? Lữ Huệ Khanh đánh giá Hàn Cương có một ý kiến khác, nếu tâm cơ thật sự đủ sâu, đoạn cuối cùng sẽ không nói. Hắn chính là cầu tiến quá nhanh, ngược lại rơi xuống tầm thường. Ngày đó ta nhìn tướng công, nhưng là thích vô cùng, vốn là con rể có thể làm tướng công cũng nói không chừng. Chính là hắn nói nhiều vài câu, tướng công mới lạnh xuống. Ngày sau dùng nhất định sẽ trọng dụng, tướng công còn nhờ Trương Tử Hậu truyền lời giúp hắn, nhưng con rể thì không làm được. Tăng Đố nghe vậy nghiêm mặt nói, việc nhà tướng công không phải chúng ta nên nói. Nói cũng đúng. Lữ Huệ Khanh gật đầu, thuận miệng ứng phó một câu, lại hỏi, vậy Tử Tuyên ngươi tới đây rốt cuộc là vì chuyện gì? Còn không phải Hàn Ngọc Côn đưa ra chủ ý, bận rộn hơn nửa tháng còn chưa có dọn dẹp xong. Tam Ti cũng vừa mới đem hồ sơ sắp xếp chỉnh lên. Cát phủ, ngươi đoán năm ngoái phát bổng lộc cho công lại ở kinh Trư Ti là bao nhiêu? Chắc là không nhiều đâu, phần lớn quan lại nhỏ đều không có bổng lộc. Lữ Huệ Khanh đoán, chắc chỉ có mười mấy vạn quan thôi. Mười mấy vạn quan? Tăng Đố ngửa mặt lên trời cười ha hả hai tiếng, đáp án khiến người ta khiếp sợ hiện ra, tổng cộng 3724 quan lại 56 văn. Tuy rằng đã sớm chuẩn bị tâm lý, bổng lộc của đám quan lại nhỏ đúng là không nhiều, nhưng Lữ Huệ Khanh nghe được con số 3700 này, vẫn là giật nảy mình. Phải biết rằng công lại làm việc trong hai phủ Trư Ti ở trung tâm, số lượng gấp 10 quan viên, nhưng bổng lộc bọn họ lấy được không ngờ không bằng 1% quan viên. Sao lại ít như vậy? Lữ Huệ Khanh kinh ngạc hỏi. Trong kinh đô có gần vạn quan viên, chỉ có không đến 100 láo lại lĩnh bổng lộc, hơn 3700 con này chính là cho bọn họ. Còn lại tuyệt đại đa số, trên danh nghĩa không có bất kỳ bổng lộc chi tiêu. Lữ Huệ Khanh lắc đầu, thật sự quá khắc bạc, đây không phải là ép người ta vi phạm pháp luật sao? Trọng lộc pháp là tình thế bắt buộc. Tuy rằng bổng lộc dày có lẽ chỉ là nguyện vọng tốt đẹp, nhưng không có bổng lộc thì tuyệt đối không nuôi được. Người ta luôn phải ăn cơm, phải nuôi sống vợ con, không phát bổng lộc cho bọn họ tất nhiên sẽ đi đường ngang ngõ tắt kiếm tiền. Hại dân chúng, tham ô quan tài, quan lại nhỏ làm chuyện ác chồng chất khó khăn, Hàn Cương ngày trước cũng đã nói, nhà hắn kém chút cửa nát nhà tan, cũng là bởi vì diệt lại làm quái, đương nhiên, cuối cùng là Hàn Ngọc Côn trái lại để cho tư lại kia cửa nát nhà tan. Nhưng nhân tài tâm thuật trí kế và thủ đoạn như Hàn Cương dù sao cũng không có mấy, tuyệt đại đa số dân chúng đều đang đau khổ chịu đựng sự ức hiếp của đám quan lại nhỏ, mà có diệt lại trên dưới, các quan nhân cao cao tại thượng cũng bị bọn họ lừa gạt. Nếu có thể thông qua tăng bổng lộc để cho bọn quan lại nhỏ không bị tiêu diệt mà có thể nuôi sống gia đình, tuy trông cậy vào bọn họ biến thành chính nhân quân tử là không có khả năng, tình huống ít nhất có thể tốt hơn một chút so với hiện tại. Hơn nữa làm như vậy, cũng có lý do thêm vào trừng phạt nặng đối với quan lại nhỏ hiểm độc bóc lột dân chúng. Chỉ là sách lược này tiêu hao đến bây giờ còn chưa tính ra, không biết Thanh Miêu pháp và Quân Tâu pháp có thể duy trì thu nhập hay không. Lữ Huệ Khanh có loại dự cảm, bằng vào hai pháp trên, hơn nữa còn không biết lúc nào có thể nhìn thấy thủy lợi pháp nông điền, cho dù có thể duy trì được, nhưng chi tiêu phương diện khác khẳng định phải áp xúc. Thật sự tính toán, ít nhất còn phải mở thêm một hai tài nguyên mới có thể chống đỡ được tiêu hao này. Lữ Huệ Khanh trầm mặc suy nghĩ, có lẽ miễn dịch pháp phải ra đài trước cũng không chừng. Chương 134. Người tư đi xa đạo lại giải, 1. Chương 134. Người tư đi xa đạo lại giải, 2. Hàn Cương tỉnh lại, ánh mặt trời xuyên qua lớp giấy mỏng chiếu thẳng vào. Sắc trời đã sớm sáng rõ, chim nước ngoài cửa sổ đều kêu chi chi. Tiệc rượu ngày hôm qua, Hàn Cương hiếm khi say một lần. Tuy rằng không say mềm như Lộ Minh, nhưng uống đến đầu óc choáng váng, hiện tại sau khi tỉnh lại, hắn liền hối hận không thôi. Ngược lại Lưu Trọng Vũ, mấy ngày trước uống rượu bị thương, Hàn Cương nhớ rõ đêm qua thái độ khác thường của hắn, chỉ là lướt qua rồi thôi. Cũng là ở tiệc rượu đêm qua, sau khi Hàn Cương rót cho hắn một chén trà, Chu Nam đột nhiên trở nên thân mật. Thân hình mềm mại kề sát lên, chỗ khuỷu tay Hàn Cương còn có thể cảm nhận được từng đợt xúc cảm mềm mại tràn ngập đàn hồi. Sắc không mê người tự mê, Hàn Cương trong lúc nhất thời đầu óc có chút choáng váng, náo nhiều hơn uống hai ngụ rượu. Nếu là người mời rượu dụng tâm kín đáo, mặc dù có dung mạo Tây Thi điêu thuyền, Hàn Cương cũng sẽ đề cao cảnh giác, nhưng Chu Nam rất rõ ràng đối với nhà mình có hảo cảm, bằng không nghe được mình ngày thứ hai sẽ phải về Tần Châu, nhất thời mặt tái nhợt. Hàn Cương tuy là tài trí hơn người, nhưng đối với tâm tư nữ nhi vẫn còn có chút hồ đồ. Chính mình ở trước mặt vị hoa khôi ca vũ song tuyệt này hẳn là không có lưu lại ấn tượng tốt gì, còn làm khó dễ cười nhạo nàng, như thế nào đột nhiên không hiểu thấu mà thích mình. Hàn Cương tắm nước nóng trong phòng, rửa mặt chải đầu, cuối cùng nhanh nhẹn thay một bộ áo khoác ngoài thích hợp cho chuyến du lịch, đi ra ngoài. Trên bàn, Lý Tiểu Lục đã chuẩn bị xong điểm tâm. Quan nhân đã tỉnh chưa? Ngoài cửa đột nhiên vang lên giọng nói của Lộ Minh. Hôm nay phải lên đường, sao có thể thăng ngủ? Hàn Cương buông đũa, hỏi Lộ Minh đi vào cửa, không biết Lộ Minh có chuyện gì. Lộ Minh tới nói lời từ biệt với quan nhân. Hàn Cương hiểu rõ tâm tư của Lộ Minh, mỗi ngày hắn đều chạy ra ngoài tìm hiểu giá thị trường, rõ ràng là muốn làm một thương nhân. Chỉ là Hàn Cương cảm thấy kế hoạch của Lộ Minh không có khả năng thành công lắm, Lộ Minh định ở lại Đông Kinh à? Ở đây không quen thuộc với cuộc sống, làm ăn không dễ làm. Lộ Minh cười khổ nói, Lộ Mỗ Văn không thành võ không xong, cũng chỉ có thể làm người kiếm lời. Không kiếm chút tiền, cũng không có mặt mũi về quê gặp người. Nếu Lộ huynh ở kinh thành làm không thuận, có thể đi Tần Châu. Tuy Tần Châu xác thực hoang vắng, nhưng hôm nay Vương Cơ Nghi đang muốn thiết lập việc trợ đổi, lấy tài của Lộ huynh, hẳn là có đất dụng võ. Hàn Cương để lại câu nói, bởi vì hắn cũng không định lập tức đề cử Lộ Minh đi, mấy thị vệ thân tín bên cạnh Vương Thiểu, có 3 người là có liên quan đến mình, lại đề cử người đi xử lý chuyện đổi chủ thành phố, trong lòng Vương Thiểu khẳng định sẽ nói thầm. Nhưng chờ sau khi làm xong chuyện, lại cài Lộ Minh ăn bảo, vậy thì không có vấn đề gì nữa. Lộ Minh nói cảm ơn, ra ngoài tìm Lưu Trọng Vũ nói lời từ biệt, mà Hàn Cương nhìn canh thịt dê đã nguội lạnh, không có hứng thú động đũa nữa. Suối quẩy. Trong sân ngoài đột nhiên vang lên tiếng chim hót liễu ríu, tiếp đó là tiếng của Lý Tiểu Lục, "Ta hôm nay phải lên đường, lũ chim khốn kiếp các ngươi lại dám chọc ta." Hàn Cương nghe tiếng ra cửa, thấy Lý Tiểu Lục đang đội vàng đuổi một đám quạ đen chạy loạn. Hắn lên tiếng ngăn cản, "Đừng đuổi theo, để mặc chúng nó đi." "Thế nào, Ngọc Côn ngươi thích quạ đen?" Thanh âm Trình Lam từ chỗ cửa viện truyền đến, cùng Trương Tiễn tiến vào trong viện. Hàn Cương vội vàng tiến lên hành lễ, kinh hỉ nói, "Hai vị tiên sinh sao lại tới đây?" "Đưa tiễn biệt cho Ngọc Côn ngươi à?" Trình Dục cười rất bình thản, "Tháng này chúng ta ở chung rất được, Ngọc Côn ngươi muốn đi, đương nhiên phải tới đưa một tiễn." Trương Tiễn thì nhìn trong viện, lặp lại câu hỏi vừa rồi của Trình Lam, "Ngọc Côn ngươi thích quả đen?" Hàn Cương suy nghĩ một chút, liền nói, "Học sinh cũng không ghét quả đen." Trương Tiễn ngạc nhiên nói, "Vì sao Ngọc Côn lại nói lời ấy?" "Thường nói quả báo hung, chim khách báo hỉ, nhưng học sinh cảm thấy, quả đen lần này trung thành, mà chim khách lại là định ngọn. Nha cận trung, khách cận vua." "Nói rất hay, nói rất hay." Trương Tiễn vỗ tay, cười nói thẳng dám dán mới là trung thần, chỉ có tiểu nhân mới có thể nói lời hay. Nhưng Trình Lam lại không quá thích cách nói của Hàn Cương, cách nói của Hàn Cương nhìn như phản lưu tục, nhưng trên thực tế lại có mị tục dùng thanh danh, nói tuy là có vài phần đạo lý, nhưng trái với nhân tình cũng không phải chính đạo. "Ngọc Côn ngươi đã quên câu chuyện trung dung rồi sao?" Hàn Cương cúi đầu, "Học sinh không dám hoặc quên." Nói chuyện phiếm với Trương Tiễn và Trình Dục một lúc, Lưu Trọng Vũ và Lộ Minh cũng cùng đến đây. Mặc dù Lộ Minh định ở lại Đông Kinh nhưng vẫn sẽ đưa Hàn Cương và Lưu Trọng Vũ ra khỏi thành. Hơn nữa hai người Hàn Lưu vừa đi, y cũng phải tìm nơi khác để ở Lý Tiểu Lục chỉnh lý hành trang lần cuối, đợi mọi thứ chuẩn bị xong xuôi đã đến giờ ngủ. Trong khoảng thời gian này, ngoại trừ Trương Tiễn và Trình Kiệt ra thì không còn ai khác đến nữa. Đám người Vương An Thạch, Lã Huệ Khanh cũng không có tới tiễn đưa Hàn Cương, chỉ là sớm đưa tặng quà đến phòng Hàn Cương. Đương nhiên Hàn Cương cũng không trông cậy vào bọn họ đến tiễn đưa, một mặt là bọn họ gần đây sự vụ bận rộn, không tiện xin nghỉ, mà một mặt khác, cho dù Vương An Thạch tham chi chính sự không đến được, mấy chủ tướng phái biến pháp đưa tiễn một người cũng đủ nghe rợn cả người. Nhưng Hàn Cương cũng hiểu rõ, Vương An Thạch, Lữ Huệ Khanh không đến, chỉ sợ cũng có một bộ phận nguyên nhân không thích sách lược của mình quá mức bé nhọn, quá mức chú tâm. Tuy rằng sách lược này bọn họ ngày sau không tránh khỏi phải dùng, nhưng trong lòng luôn có chút không được tự nhiên, cho nên mới có chút xa cách. Nhưng điều này vừa vặn ứng với hy vọng của Hàn Cương. Bên cạnh Vương An Thạch thiếu nhân tài và trợ lực, điểm ấy không cần phải nói, bằng không y chỉ có thể chọn một số quan viên chính bát phẩm, tổng thất phẩm làm trợ thủ. Quan viên đã có địa vị cao, không có mấy người nguyện ý đi theo Vương An Thạch đến cùng, giống như tể tướng Trần Thăng Chi hiện giờ, lúc trước y là chủ yếu thúc đẩy khi biến pháp mới phát, chủ quản chế tạo điều lệ Ti Ba Ti, nhưng chờ sau khi y lên tướng vị, liền hoa lệ xoay người, vừa chuyển đã trở nên phản đối phương pháp mới. Nhân tài thiếu thốn khiến Vương An Thạch có tâm tư cải cách khoa cử, cũng khiến y không bỏ qua một nhân tài có thể dùng. Hàn Cương biết mình biểu hiện quá tốt, nếu không có kiến nghị của y, dựa vào nửa đoạn trước trong cuộc hội đàm ngày đó, chỉ sợ ở Tần Châu 2-3 năm, Vương An Thạch sẽ kiếm cớ điều vào trung tâm. Kế hoạch này không hợp với kế hoạch ban đầu phân rõ giới tuyến với phái biến pháp. Tuy y đã quyết định gia nhập phái biến pháp, cũng muốn giúp Vương An Thạch an ổn thực hiện biến pháp, nhưng y cảm thấy vẫn là làm thành viên vòng ngoài tương đối an toàn. Theo Hàn Cương, kết cục đảng phái cũ mới tranh giành trong ngắn hạn tất nhiên chấm dứt với Vương An Thạch thắng lợi, nhưng không có nghĩa là bọn họ có thể luôn thắng lợi. Thương Hưởng cũng đắc ý 20 năm, cuối cùng bị xe phanh thây. Đã như vậy, không thể đi quá gần với phái biến pháp, ít nhất không thể trở thành thành viên trung tâm đảng mới, cho nên hắn mới cắn răng một cái, nguyên nhân lưu lại tâm cơ thâm trầm này ở trong lòng bọn Vương An Thạch. Theo Hàn Cương nghĩ, nếu trước đây Vương An Thạch vẫn luôn bảo vệ triều cục không hướng tới đảng tranh, vậy thì y không có thiện cảm gì với những nhân vật không hề cố kỵ trong việc làm. Hàn Cương chính là thông qua sưu tập tình báo, hiểu biết được điểm này nên mới làm như vậy. Mà hiệu quả cũng tốt ngoài dự liệu của y, thậm chí khiến cho Hàn Cương chuẩn bị rất nhiều thủ đoạn tiếp theo đều mất đi cơ hội biểu hiện. Không cần đợi thêm người, sau khi Hàn Cương dẫn đầu nhận đăng ký ở dịch trạm thành Nam, đoàn người liền lên ngựa khởi hành đi về phía Tây Thành. Ngày Hàn Cương rời kinh, ngay trước thi hội của khoa lễ bộ một ngày. Chẳng biết tại sao, tham gia khoa cử tuy rằng chỉ là mấy ngàn sĩ tử đến từ các nơi trên cả nước, nhưng không khí trên đường phố trong kinh lại khó hiểu căng thẳng. Hàn Cương ngồi trên lưng ngựa, nhìn phiên chợ ngày thường huyên náo giảm thấp không ít, trong lòng thầm nghĩ, thật giống như thi đại học sao? Hàn Cương còn nhớ rõ thi đại học ngàn năm sau, ba ngày kia, mỗi một thành thị đều khẩn trương giống nhau, ưu tiên cho thí sinh, nếu có tài xế kia không mở mắt, ấn còi ở cửa trường thi, xe của hắn rất có thể sẽ bị cha mẹ thí sinh phẫn nộ lật tung. Tuy rằng khoa cử rất được coi trọng, nhưng trong thành Khai Phong cũng không có trường thi chuyên môn. Lần đầu tiên nghe nói chuyện này, Hàn Cương cảm thấy rất bất ngờ, chẳng lẽ kiếp trước hắn đã từng tham quan phòng thi lồng gà, lúc này còn chưa xuất hiện. Mà hắn nhận được câu trả lời, là trước đây mỗi một khoa thi lễ bộ, thái bán là mượn thái thường tự, quốc tử giám hoặc võ thành vương miếu làm trường thi đi tới ngự ngai, đoàn người lại xuống ngựa đổi sang đi bộ, không ai có thể cưỡi ngựa đi ngang qua ngự ngai. Hàn Cương nhìn về phía nam, ở phía nam, gần cửa Nam thành Khai Phong, là địa điểm thi của Hy Ninh năm thứ ba, cũng chính là quốc tử giám. Mấy ngày trước, Hàn Cương rất hào hứng đi quốc tử giám ở thành Nam xem xét, chỉ là lập tức bị quân tốt thủ vệ chừng trở về. Học phủ cao nhất của Hoàng Tống đã bị gần ngàn quân bao vây ba tầng ngoài chật như nêm cối, phàm là có người muốn tới gần, liền lập tức sẽ bị đuổi đi. Thủ bị sông nghiêm, so với đại ngục của ngự sử đài sợ cũng là sắp xỉ. Dựa theo chế độ khoa cử được xác lập từ khi triều đại này đến nay, mỗi một vị giám khảo chủ trì khoa cử đều đã xác định được sai phái, trực tiếp đi đến trường thi ở lại, xung quanh lại dùng binh tướng vây lại, chỉ có chuột có thể ra vào, người lại không được. Chế độ như vậy được gọi là tòa viện. Mà đám người quan chủ khảo Vương Anh Tuyển sớm đã định ra từ tháng trước, đến bây giờ đã ở trong quốc tử giám gần một tháng rồi. Ngồi trong nhà giam một tháng, Hàn Cương khó có thể tưởng tượng được sự bực bội như vậy. Nhưng từ đó có thể biết, triều đình hiện giờ đối với đại điển luân phiên rốt cuộc coi trọng bao nhiêu. Ít nhất sẽ không giống như thái tổ lúc trước, vì phân ra trạng nguyên thuộc hai thí sinh thi đỉnh xếp hạng đầu tiên, khởi ngoại bào, ở trên giảng võ điện cử hành thi đỉnh luyện đánh nhau, ngược lại ứng với tên của giảng võ điện, cuối cùng là Vương Tự Tông Văn Võ Song Toàn giành được quán quân. Trên giảng võ điện tranh giành trạng nguyên là một việc, còn có một việc là liên quan tới phía Bắc Ngự Ngai. Hàn Cương lại nhìn về phía Bắc, nơi đó có một cửa thành, cũng chính là cửa Nam nội thành Chu Tức Môn. Môn danh của Chu Tức Môn là Chu Tức Môn, cho tới nay đều là như thế. Triệu Không Giận hỏi Triệu Phổ, vì sao không dứt khoát gọi là Chu Tức Môn? Triệu Phổ trả lời là, ngự trợ nhĩ, chỉ là trợ từ đơn thuần. Triệu Không Giận liền cười nhạo nói, chi hồ giả dã, giúp được gì?